Chương 1, bắt đầu. Bọn họ mang theo pháo uy lực không đủ, không có cách nào. Một người phòng bệnh bên trong, giường bệnh một bên một tên trung niên nam tử chính ở chăm chú đọc chậm. Nam ở trên giường bệnh Triệu Tiến đã cực kỳ suy yếu, hắn bây giờ liền chuyển động dưới con ngươi đều rất khó khăn, Triệu Tiến muốn nói cho đọc sách người bạn kia, quyển sách này hắn không thích, cũng không muốn nghe đối phương tiếp tục đọc, hắn chỉ muốn nghe người bạn này nói nhiều giảng sinh hoạt, hồi ức dưới năm đó. Cô nhi viện rất thích tàn nhẫn tranh đấu đến trên xã hội nỗ lực phân đấu, trải qua phong vũ sau công tác cuối cùng cũng coi như có điểm khởi sắc, sau đó đột phát trọng bệnh, trải qua mấy lần không thành công giải phẫu sau tới gần chết biên giới vẫn nhào đang làm việc trên Triệu Tiến phát hiện mình rất cô đơn, cô nhi không có cha mẹ, bận bịu sự nghiệp không có thành ra, cũng là không thể nói là cái gì vợ con, quay đầu lại chỉ có vị này đến từ cô nhi viện thật là tốt hữu mỗi ngày thăm viếng làm. Bạn, Triệu Tiến có thể cảm giác được, trên người mình vốn là không nhiều sức sống chính đang trôi đi, hắn không cam lòng, hắn cảm giác mình đi tới thế giới này thời gian quá ngắn. Này quá bất công bình, Triệu Tiến muốn khóc, nhưng hắn hiện tại liền nước mắt đều lưu không ra, Triệu Tiến dây rủa nói, ta không muốn chết. Hắn dùng tận toàn thân khí lực câu nói này người ở bên ngoài xem ra, chỉ là hô hấp hơi có chập trùng, sau đó tất cả quy về bất động. Triệu Tiến nhìn thấy bằng hữu mình dừng đọc chậm, trên mặt có bi thống vẻ mặt, hắn mơ hồ nghe có người hô to, có tiếng bước chân dồn dập vang lên, sau đó tất cả quy về hắc ám. Nhi a, ngươi muốn có mệnh hệ gì, nương cũng không sống. Âm thanh thật giống vang ở phía xa, lại thật giống vang ở bên hai, chết đi thật giống rất lâu, lại thật giống trong nháy mắt trước đó. Triệu Tiến đột nhiên phản ứng lại, chính mình còn sống. Trước mắt xác thực một vùng tăm tối, có thể cái kia là bởi vì chính mình nhắm mắt lại, Triệu Tiến mở mắt ra, có thể mở mắt ra, không là cái gì cũng không thể động sao. Chính mình thật giống đã biến thành một đứa bé, thân thể thật giống rất suy yếu, mừng như điên trong khiếp sợ Triệu Tiến cuối cùng cũng coi như ý thức được không đồng dạng như vậy địa phương. Tiểu Tiến tỉnh rồi, Tiểu Tiến ngươi tỉnh rồi. Triệu Tiến tầm nhìn bên trong xuất hiện một tấm trung niên phụ nhân mặt, sắc mặt có chút hắc, xem ra rất phúc hậu, nước mắt đầy mặt, nhưng trên mặt nhưng có mừng như điên vẻ mặt. Nhìn thấy cái này mặt, Triệu Tiến trong lòng tự nhiên mà sinh ra một luồng thân thiết, suy yếu kêu một tiếng mẹ, hô xong sau khi không tự chủ được đau khóc thành tiếng, chính mình lại sống. Mẹ. Phụ nhân kia đối với danh xưng này có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại, muốn đưa tay mỏ Triệu Tiến mặt, sau đó lại rụt trở về, đứng lên quay về ngoài cửa lôi kéo cổ họng hô lớn, ngươi cái giết ngàn đao, hài tử tỉnh rồi, ngươi còn không đi mời làng chung. Triệu Tiến lúc này mới chú ý tới bị chính mình gọi mẹ phụ nhân này tóc thai rối bời, nhưng còn trải lên thời cổ hậu hình thức búi tóc, y phục trên người cũng là cổ trang. Trong phòng bố trí cũng đều cùng cổ đại truyền hình kịch vô cùng gần gũi. Chuyện gì thế này? Tiểu hài tử này cùng mình một cái tên sao? Triệu Tiến kinh ngạc cực kỳ, nhưng ngay lúc đó liền không để ý tới, quản hắn hiện tại là một tình trạng gì, quan trọng nhất là chính mình sống sót, hắn oa một tiếng đại khóc thành tiếng, lệ rơi đầy mặt. Phụ nhân kia hoảng không ngừng ngồi ở Triệu Tiến bên giường, vội vàng nói, "Tiểu Tiến chớ khóc, vừa nãy chuyện này ngươi nhanh lên một chút đã quên, muốn ăn cái gì, nương cho ngươi đi làm." Triệu Hà Thị, Hà Thúy Hoa, mẫu thân của chính mình, đồ tể con gái, Triệu Tiến trong đầu hiện ra những này ấn tượng. Hắn rất sợ mẹ của chính mình, mẫu thân rất đáng ghét nhu nhược người nhát gan hài tử, vì vậy chính mình thường thường ai hấn. Mẫu thân nước mắt trên mặt cùng tỉnh lại cái kia trong nháy mắt mừng như điên, chính mình chưa từng gặp, hiện tại thân thiết cùng cẩn thận càng để cho mình có chút không quen. Triệu Hà Thị đột nhiên đứng lên, mở ra cửa phòng quay về sân quát, ngươi cái giết ngàn đao vô liêm sỉ, còn ngồi ở nơi đó ngẩn người, mau đi ra tìm làng chung. Đột nhiên động tác cùng giọng nói lớn dọa Triệu Tiến nhảy một cái, tiếng khóc nhất thời dừng lại, một luồng cảm giác quen thuộc từ đáy lòng bay lên, đây mới là chính mình mẹ ruột, cái kia hấp tấp táo bạo phụ nhân, trong lúc vô tình cái kia Triệu Tiến cùng thân thể này từ trước ký ức đã dung hợp, hắn có chút mơ hồ, không biết cái kia cô nhi nhân sinh cùng trên giường bệnh hấp hối chân thực đã xảy ra vẫn là vừa nãy một giấc mơ. Hắn tiếng khóc dừng lại, nhưng đem chính đang cửa giống to Triệu Hà Thị dọa tới, vội vàng quay đầu lại xem, cửa phòng ở ngoài càng có tiếng bước chân dồn dập tới gần, một tên mập đại hán tử ra hiện tại cửa, thân đầu hướng về giường nhìn bên này, thô vừa nói, làm sao đừng khóc, lại làm sao? Triệu Tiến suýt chút nữa hô lên một tiếng ba, nghĩ đến vừa nãy cái kia thanh mẹ Triệu Hà Thị xa lạ phản ứng, hắn do dự dưới, nhẹ giọng hô, cha. Triệu Chấn Đường, từ Châu vệ bách hộ, cha của chính mình, thế tập quân hộ, hiện tại chủ yếu nghề nghiệp phải. Chặt đầu. Nghĩ tới đây, Triệu Tiến trong đầu đột nhiên hiện lên, Triệu Chấn Đường cầm trong tay đại đao chặt bỏ, phạm nhân đầu rơi xuống đất, máu tươi phun ra tình hình thực tế cảnh, theo bản năng bị dọa đến run lên. Triệu Tiến vừa nãy đột nhiên nghe xong tiếng khóc, Triệu Chấn Đường cùng Hà Thúy Hoa còn tưởng rằng hắn một lần nữa mất đi ý thức mất, nhìn thấy hắn sắc mặt tái nhợt về trắng xám, thân thể còn đang phát run, nhưng duy trì tỉnh táo, xem ra không có gì đáng ngại, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cái kia Triệu Chấn Đường thở một hơi sau khi, con mắt lại trừng lên, quằn mặt lại nói rằng, thiệt thòi ngươi vẫn là Từ Châu vệ con cháu, nhìn một cái ngươi cái kia túng bao kẻ vô dụng rằng, rớp. Mới hấn một câu, Hà Thúy Hoa nhất thời nổi giận, đưa tay liền đem Triệu Chấn Đường đẩy đi ra cửa, chỉ vào mắng to, ngươi cái giết ngàn đao, các ngươi Từ Châu vệ làm sao vậy, còn không phải một đám chồng trọt khổ ha ha, nhanh đi cho Tiểu Tiến mời lang chung đi, Tiểu Tiến thật có cái sơ suất, lao nương liền liều mạng với ngươi. Bên kia Triệu Chấn Đường đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị Hà Thúy Hoa đẩy về phía sau lảo đảo vài bước, suýt chút nữa ngã xuống đất, thật vất vả ổn định. Cửa phòng đã bị thẳng tiếp đóng lại. Ngươi cá bà nương biết cái gì, ngươi cái kia giết lợn cha không dạy ngươi tam phòng tứ đức sao? Triệu Chấn Đường hầm hừ thấp giọng giống lên câu, quay người lại khi thấy sân trên giá gỗ, chính mình dưỡng cái kia chỉ hầu tử chính đang ung dung thong thả gặm trái cây, không chút nào bị trong sân làm ầm ĩ kinh đông, Triệu Chấn Đường phi một cái mắng, sớm muộn đem ngươi cái này hổ tôn cũng một đao chém. Cái kia hầu tử mí mắt cũng chưa nhấc, Triệu Chấn Đường cũng không làm sao được, lúc này cửa viện lại bị người đẩy ra, một cái thon gầy hán tử nhanh chân đi vào, hán tử kia mặt mày gian cùng Triệu Chấn Đường cực kỳ tương tự, nhưng sắc mặt vàng như nghệ, rõ ràng đi không mau nhưng có chút thở hổn hển, nhìn cũng rất suy yếu, hán tử kia ăn mặc màu xanh bông bảo, mặt trên đánh hai cái miếng vá, bất quá giặt hồ vẫn tính sạch sẽ. Hán tử kia vừa nhìn thấy Triệu Chấn Đường liền đoán giận nói rằng, đại ca, tiểu tiến mới 10 tuổi, vẫn còn con nít, ngươi lệnh hắn đi nhìn cái gì mất đầu chẳng thủ, chúng ta Triệu gia chỉ bằng cái này sao một cái dòng độc đinh, dọa ra cái. Thứ hỗn trướng, Hà Thúy Hoa cái kêu bà nương hơn ta, ngươi cùng hơn ta, nếu không lão tử đi hành hình chặt đầu, nào có tiền cho tiểu tử ngươi chữa bệnh, nào có tiền ăn thịt mặc quần áo, từ châu vệ bên trong bao nhiêu người bán cu ly cũng chưa cái địa phương bán đi, lão tử muốn cho này ngày thật tốt từng đời một chuyển xuống, ngược lại bị các ngươi quở trách không để yên rồi. Triệu Chấn Đường ở Hà Thúy Hoa trước mặt cũng còn tốt, cùng này thon gầy hán tử nhưng không có tốt tính khí. Chính mắng, đóng chặt cửa phòng lại bị mở ra, Hà Thúy Hoa đứng ở cửa chống lạnh quát, ở trong sân hô cái gì, nhanh đi mời làm trùng, ngươi còn có mặt mũi cùng Triệu Chấn Hưng nói cái này. Lão bà hống một tiếng, Triệu Chấn Đường cũng không còn tính khí, quay đầu hướng ra phía ngoài liền đi, Triệu Chấn Hưng gật đầu bắt chuyện thanh chị dâu, xoay người cũng là đổi tới, hai người còn không có ra cổng sân khẩu, liền nghe Hà Thúy Hoa ở phía sau lại la lớn, cùng Triệu Chấn Hưng cùng nhau đi mua 3 cân thịt dê, đi Quế Nguyên trai xương cân tinh tế điểm tâm, cho tiểu tiến hảo hảo bồi bổ. Hai người rời đi sân sau, Triệu Chấn Hưng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, có thể ăn thịt, có thể ăn điểm tâm, tiểu tiến xem ra không có gì chuyện. Không tiền đồ nhãi con, gật liên tục huyết đều không chịu nổi, cùng được rồi, lao tử nhất định phải hảo hảo giáo hơn hắn. Triệu Chấn Đường lẩm bẩm nói rằng. Triệu Chấn Hưng quay đầu mới vừa muốn nói chuyện, nhưng là sững sờ, nhìn kỹ một chút hỏi, đại ca, ngươi con mắt này làm sao hồng như vậy? Triệu Chấn Đường vội vã cúi đầu, mạnh mẽ xoa nhẹ mấy lần con mắt, thấp giọng mắng, tiến vào hạ cát, ngươi ngạc nhiên cái gì? Nhìn mình huynh trưởng cậy mạnh, Triệu Chấn Hưng cười lắc đầu một cái, không hề tìm căn nguyên hỏi để. Bên ngoài phát sinh rất đúng nói, Triệu Tiến có nghe thấy, có không có nghe thấy, mặc kệ cái kia tráng kiện phụ nhân gầm rú vẫn là cái kia mập đại hán tử mắng chửi, Triệu Tiến đều có thể từ bên trong cảm giác được nồng đậm từ ái cùng quan tâm, cái cảm giác này lại quen thuộc lại xa lạ, ở kiếp trước làm cô nhi hắn chưa bao giờ trải qua. Triệu Tiến rốt cục từ bất khả tư nghị trong vui mừng khôi phục như cũ, hắn biết hiện tại chính mình là ở Từ Châu, nhưng hiện tại là lúc nào, trong đầu không hề có một chút manh mối. Nương, hiện tại là cái nào một năm? Triệu Tiến nhẹ giọng hỏi. Chính đang trong phòng vội vàng thu thập Hà Thúy Hoa nghe được cái vấn đề này, thân thể run lên, vội vàng đi tới, tỏ rõ vẻ đều là lo lắng, nhìn kỹ Triệu Tiến vài lần, phát hiện không có gì sự sau khi mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa Triệu Tiến cái chán nói rằng, thực sự là dọa đi hồn, năm nay là vạn lịch 38 năm a. Chương 2, cha mẹ thúc. Vạn lịch. Vạn lịch. Triệu Tiến sửng sốt một chút rốt cục nghĩ rõ ràng đây là cái gì thời đại, chính mình đi tới Minh Triều. Mời tới Lang Trung lúc trước cho Triệu Tiến xem qua, lúc đó kết luận Triệu Tiến không sống được lâu nữa đâu. Lại bị gọi tới thời điểm rất thiếu kiên nhẫn, nghĩ thầm đây đều là cha mẹ yêu tử xuất ruột, chính mình chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, không từng muốn bắt mạch sau khi phát hiện ngoại trừ suy yếu ở ngoài, cái khác tất cả bình thường. Lang Trung cũng không nói ra được nguyên nhân đến, chỉ có thể lui về trần phí, bóp mũi lại cùng chúc đại nạn không chết tất có hậu phúc, bị Hà Thúy Hoa mắng vài tiếng lang băm sau khi chật vật rời đi. Sau 3 ngày, Triệu Tiến có thể xuống giường cất bước, không có gì dị dạng, một mực khiếp sợ cùng hỗn độn bên trong Triệu Tiến rốt cục làm thành tình hình. Bây giờ là Đại Minh vạn lịch 38 năm tháng 9 15, đổi thành công nguyên lịch. Hiện tại hẳn là 10 tháng thượng tuần hoặc là trung tuần, đời kia khoảng thời gian này, Triệu Tiến đã từng đi Từ Châu đi công tác quá, cảm thấy khí hậu rất hợp lòng người, chỉ có điều buổi trưa hơi nhiệt, không từng muốn cái thời đại này lạnh như thế, đã từng hạ xuống hai tràng tiểu tuyết. Phụ Triệu Chấn Đường, 38 tuổi, Từ Châu vệ thế tập bách hộ, mẫu Hà Thúy Hoa, 36 tuổi, Từ Châu thành Tây Hà đồ tể con gái, thúc phụ Triệu Chấn Hưng, 36 tuổi, còn có chính mình, Triệu Tiến, 10 tuổi, Triệu gia dòng độc đinh. Thân là lục phẩm võ quan Triệu Chấn Đường nhưng ở Từ Châu trong thành làm đao phụ thủ. Mấy ngày trước Triệu Chấn Đường dẫn Triệu Tiến đến xem hành hình chặt đầu, cái kia máu tanh tình cảnh thẳng tiếp đem vừa 10 tuổi Triệu Tiến sợ đến ngất, Lang Trung trị liệu sau không sống được lâu nữa đâu, lại không nghĩ rằng đã xảy ra như vậy khó mà tin nổi biến hóa. Đại Minh vệ sở bách hộ là chính lục phẩm võ quan, một cái chi huyện mới bất quá thất phẩm, này lục phẩm võ quan nghe tới rất lừng lẫy, trên thực tế cũng không giá trị một văn. Nếu như đang quản cái bách hộ sở, tự thành tiểu cục diện, cũng còn có chút quyền lực lợi ích thực tế, có thể từ châu vệ bảo vệ quanh từ châu, căn bản không có phân ở các nơi tiên hộ sở bách hộ sở. Vì lẽ đó Triệu Chấn Đường cái này bách hộ, bất quá là cái tên tuổi mà thôi. Từ Châu vệ vẫn là Đại Minh lúc khai quốc hậu do Thái Tổ Chu Nguyên Chương thiết lập, năm đó có người nói cũng nam chinh bắc chiến, được xưng đội mạnh, nhưng này 200 năm hạ xuống, lúc trước manh tướng tinh binh đã thoái hóa vì là địa chủ nông dân, vệ sở bản thân liền là quân đội đồn điền, triều đình cho vây định một đám lớn thổ địa, vệ sở quân hộ nhóm ở đất ruộng trên trồng trọt, lúc trước tướng quân thành thu thuê kinh doanh địa chủ, mà quân hộ nhóm lại thành trồng trọt nạp lương nông hộ. Nói đến, này bách hộ trong tay có 100 binh, cũng chính là có 100 trồng trọt thổ địa nông hộ. Trong tay có thể có 100 gia đình địa chủ đó cũng không nhỏ, tháng ngày trải qua nhất định không kém, nhưng chướng không thể như thế toán, đầu tiên, quân hộ cũng phải trước thuế má, hơn nữa ngoại trừ cho quan gia cái kia phần, còn muốn cho chỉ huy sứ cùng với mấy cái thiên hộ giao, này hai phân xuống, cái trong tay người liền không còn sót lại cái gì. chớ đừng nói chi là từ châu bên này, bởi vì Hoàng Hà thường thường tràn lan, cấu tạo và tính chất của đất đai cực kém, thu hoạch cũng tốt không tới đó, chỉ huy sứ cùng năm cái thiên hộ nhất định phải ăn no, ở chính giữa bách hộ, tổng kỳ liên lạc không xuống chỗ tốt, thành lĩnh người làm việc đốc công, cũng là có thể duy trì chính mình ấm no, có lúc mùa màng không được, mặt trên thúc ép quá, chính mình còn muốn cấp lại, này bách hộ thành tiêu chuẩn khổ sai sự. Những việc này, Triệu Chấn Đường cùng Hà Thúy Hoa thường thường nhắc tới, từ không tách ra Triệu Tiến, 10 tuổi tiểu hài tử sát thực nghe không hiểu, nhưng hiện tại Triệu Tiến nhưng có thể từ bên trong phân tích ra rất nhiều thứ. Tiểu Tiến, đi gọi ngươi thúc tới nhà ăn cơm, bên ngoài lạnh, ngươi mặc thêm mấy bộ quần áo. Hà Thúy Hoa ở nhà bếp hô, cơm nước hương vị đã nhẹ nhàng đi ra. Triệu Tiến đáp ứng một tiếng, mặc vào áo đông ra gian nhà, đi ở trong sân, cái kia chỉ hầu tử kêu hai tiếng, như là ở chào hỏi, Triệu Tiến theo bản năng rất đúng cái kia hầu tử gật gù, lập tức thấy buồn cười, tăng nhanh bước chân đi ra ngoài. Lúc trước nhìn thấy này chỉ hầu tử thời điểm, Triệu Tiến rất là kinh ngạc, hắn không hiểu một cái vệ sở bách hộ tại sao phải nuôi chỉ hầu tử, nếu như dưỡng sủng vật, dưỡng miêu nuôi chó đều so với cái này bình thường, cũng phải bất việc nhiều lắm. Triệu Tiến rất nhanh sẽ tìm hiểu được nguyên nhân, cha của chính mình Triệu Chấn Đường dưỡng này chỉ hầu tử là vì cân nhắc làm sao càng hảo chặt bỏ đầu người, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Triệu Chấn Đường lấy tay trưởng ở hầu tử sau cổ địa phương tìm tòi, hẳn là đang nghiên cứu nơi cổ khớp xương phân bố tỷ lệ. Nghĩ tới đây, Triệu Tiến quay đầu lại nhìn một chút chính mình trạch viện, hai tiến vào sân, địa phương không quá lớn, nhưng rất là chỉnh tề, vừa nhìn chính là giàu có và đông đúc nhà nơi ở, đối với cái này trạch viện Triệu Tiến cũng có ấn tượng, là phụ thân Triệu Chấn Đường từ một cái thương trong tay người mua lại. Tuy nói bởi vì thương nhân kia vội vã dọn nhà giá rẻ qua tay, tuy nhiên nếu không thiếu bạc, một cái vệ sở bách hộ nhiều nhất cũng là hốn cái toàn gia ấm no, nơi đó trụ nổi như thế hảo trạch viện, Triệu gia sở dĩ rộng như vậy tùng, là bởi vì Triệu Chấn Đường không dựa vào vệ sở đồn điền ăn cơm, mà là chính mình ở Từ Châu trong thành tìm việc xấu, đao phủ thủ. Đao phủ thủ giết người chặt đầu, rất nhiều người cảm thấy này nghề nghiệp xối quậy, hơn nữa ở Chi Châu trong nha môn, đao phủ thủ liền nha dịch cũng không tính, liền cái không cấp bậc bộ khoái cũng không bằng, địa vị cực thấp. Nhưng này đao phủ thủ nhưng là cái đứng đầu việc xấu. Bởi vì hành hình mất đầu sau, nha môn sẽ cho tiền lì xì, phạm nhân thân thuộc sẽ cho tiền lì xì, thậm chí có chút mua huyết bánh màn thầu cũng phải cho tiền lì xì, bởi vì đao phủ thủ trên người có sát khí, trăm tà lui tránh, có chút làm pháp sự trường hợp cũng phải đao phủ thủ trình diện, này lại là một phần, này một phần phân gộp lại, hàng năm kiếm lời bạc coi là thật không ít. Như vậy vị trí, coi như vị trí thấp, không may mắn, cũng có rất nhiều người muốn làm, bất quá 8 năm trước Từ Châu thành đao phủ thủ đột nhiên liên tục bạo chết, lúc đó không ai dám tiếp cái này việc, mà Triệu Chấn Đường bắt được cơ hội, lấy ra hơi mỏng tích chữ, còn cùng cha vợ bên kia mượn chút bạc, tìm phương pháp tặng lễ, đem tên đao phủ này vị trí nắm đi. Lục phẩm võ quan làm không đủ tư cách thấp hèn việc xấu, trên mặt không qua được, có thể tháng ngày nhưng từng ngày tốt lên. Triệu Tiến ở trên đường đi rất chậm, mang theo tính trẻ con trên mặt nhưng lại có người trưởng thành suy tư biểu hiện, thế xem ra rất khó chịu. Triệu Tiến mấy ngày nay vẫn là bộ dáng này, cả ngày bên trong hồn vía lên mây, để Triệu Chấn Đường cùng Hà Thúy Hoa lo lắng vô cùng, cho rằng hài tử bị sợ hãi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Không ai có thể nghĩ đến Triệu Tiến ở hồi ức đời này hết thảy có thể nhớ tới tất cả. Ở cái này xa lạ thời đại địa phương xa lạ, đời này hồi ức tất cả chi tiết nhỏ đều sẽ cho hắn trợ giúp cực lớn. Cứ việc mới vừa đi tới nơi này, có thể Triệu Tiến nhưng không có gì cảm giác xa lạ, hắn yêu thích bị cha mẹ thương yêu ấm áp, yêu thích một đại gia tử cãi nhau, yêu thích này có chút rách nát có chút lạnh từ châu thành, vì lẽ đó Triệu Tiến rất thận trọng, rất cẩn thận, không muốn buông tha tất cả chi tiết nhỏ. Hiện tại trên đường phố rất quặn cũ é, sắp tới bữa trưa thời gian, tất cả mọi người về đi ăn cơm, Triệu Tiến vừa nghĩ vừa đi, quải quá hai con đường, liền đến một gian cửa hàng hậu môn xưởng. Nơi này đồng dạng quận cũ é, đã tới mấy lần Triệu Tiến ở cửa hô, nhị thúc, mẹ ta gọi ngươi đi trong nhà ăn cơm. Hô một câu, bên trong có người đáp ứng một tiếng, nhìn cái kia Triệu Chấn Hưng đi ra, Triệu Chấn Hưng vóc dáng so với Triệu Chấn Đường còn cao hơn, có thể sắc mặt vàng như nghệ, đi đường thở hổn hển, thân thể rất suy yếu, Triệu Tiến biết mình cái này thúc thúc ở cửa hàng này bên trong làm cho người ta chống cửa, làm điểm vụn vặt việc kiếm lời tiền công, bất quá, Triệu Tiến tự mình có thể đoán ra được, hẳn là Triệu Chấn Đường hỗ trợ tìm công, trong nha môn người bất luận địa vị cao thấp, này, chút mặt mũi vẫn phải có. Tiểu Tiến, thân thể có thấy khá hơn chút nào không? Triệu Chấn Hưng cười sờ sờ Triệu Tiến đầu. Đời kia, khi cô nhi thời điểm không có người nào quan tâm, thành nhân sau càng là chính mình dốc sức làm, Triệu Tiến bây giờ đối với tìm ra manh mối còn rất không thích ứng, theo bản năng liền muốn tách rời khỏi, thân thể chiến dưới vẫn là nhịn xuống, giả vờ ngây thơ nói, toàn bộ được rồi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Triệu Chấn Hưng cười kéo Triệu Tiến tay, hai người đồng thời quay trở về, cử chỉ này đồng dạng để Triệu Tiến rất khó chịu, bất quá hắn vẫn là nhịn xuống, hai tử liền muốn có đứa bé răng rớp. Quẹo vào đường phố, giờ khắc này vào buổi trưa, mặt đường trên nhưng lạnh lạnh thanh thanh không nhìn thấy người nào, rìa đường cửa hàng rất nhiều đều đóng cửa trên cửa sổ, mặt trên dán vào giấy niêm phong. Hà vừa mở, chúng ta từ châu thị trường liền xong. Triệu Chấn Hưng trưởng thở dài, có chút bi thương nói. Chương 3, tiểu bàn tử Trần Thăng. Câu nói này để Triệu Tiến hoàn toàn không sờ tới đầu óc, hắn không có liều lĩnh đi hỏi, chỉ là theo Triệu Chấn Hưng hướng về ra đi đến. Triệu Chấn Hưng khớp xương rất thô to, trên tay cái kén rất dày rất cứng. Mỗi hộ quân hộ đất ruộng đều có hạn, một đời mấy đứa trẻ, từng đời một chuyển xuống, đất ruộng căn bản không đủ phân. Vì lẽ đó vệ sở quân hộ trong nhà, ngoại trừ có thể kế thừa quân hộ thân phận trưởng tử ở ngoài, con thứ thường thường muốn tự mưu sinh đường, nhưng Triệu gia loại này thế tập bách hộ nhưng có thể muốn nghĩ biện pháp bù cái quân hộ vị trí chẳng hạn. Bất quá dựa theo Triệu Tiến trong đầu ấn tượng, chính hắn một thúc phụ từ nhỏ đã luyện một thân tốt võ nghệ, không cam lòng ở vệ sở. Bên trong quá thường ngày tử, 16 tuổi tiểu gia đi lang bạn, 9 năm trước về tới Từ Châu, mọi người cũng không biết Triệu Trấn Hưng ở bên ngoài gặp cái gì, chỉ biết lúc hắn trở lại, người không có đồng nào, hơn nữa đã có vết thương cũ. Ngoại thương tốt trị, nội thương khó dưỡng, Triệu Trấn Hưng thương bệnh để hắn không thể có hậu duệ đại, hơn nữa thân thể suy yếu, còn muốn định kỳ uống thuốc, cả người gần như phế bỏ, cũng nhiều thiệt thòi Triệu Trấn Đường làm đao phụ thủ cái này nghề, trong tay dư giả, có thể thường xuyên tiếp tế chính hắn một đệ đệ, bằng không sinh hoạt hội rất thê thảm. Những câu nói này, Triệu Trấn Đường cùng Hà Thúy Hoa thường thường nhắc tới, Hà Thúy Hoa đều là đoán giận tiểu thúc Tử Hoa chính mình tiền quá nhiều, hai người làm không làm liền vì cái này ở Mỹ lên, từ trước Triệu Tiến không hiểu, nhưng hiện tại Triệu Tiến nhưng biết mình mẫu thân là nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu, nói tới khó nghe, nhưng chưa bao giờ đoán chính mình thúc thúc một đồng tiền, mỗi ngày ăn cơm cũng gọi đồng thời. Cha ngươi ngày hôm nay có ở nhà không? Đi trên đường, Triệu Trấn Hưng mở miệng hỏi. Buổi sáng đã bị gọi đi ra ngoài, nói là buổi trưa về tới dùng cơm. Triệu Tiến hồi đáp, đều nói đao phủ thủ suối quậy, có thể trong thành ngoài thành mời Triệu Trấn Đường quá khứ trường hợp coi là thật không ít, ngoại trừ ra hồng kém thời điểm, rất ít có thể rảnh rỗi ở nhà. Vừa qua khỏi cái giao lộ, hai đứa bé trước mặt chạy tới, một người thập tuổi tuổi chừng, cao hơn Triệu Tiến gần phân nửa đầu, béo trắng, trong tay mang theo một căn một côn, phía sau hắn theo một cái rất đôn thực nam hải, đại khái 6, 7 tuổi, hai người dài đến tương tự, hẳn là hai huynh đệ cái. Hai đứa bé chạy thở hổn hộc, nhìn thấy Triệu Tiến sau, cái kia cái bản tử sững sờ, thở hổn hển chào hỏi, "Triệu Tiến, ngươi đã khỏe?" Triệu Tiến gật gù, cái kia bản tử vừa giơ tay bên trong một côn, cười hì hì nói rằng, "Buổi chiều ta tới tìm người chơi." Chưa kịp Triệu Tiến đáp ứng, cái kia bản tử quay đầu hướng đệ đệ hắn nói rằng, "Nhị Hồng, chúng ta chạy nhanh lên một chút, bữa trưa trở lại chậm, không phải vậy lại cũng bị nương mắng." Cái kia bị kêu là Nhị Hồng đại lực gật đầu, hai huynh đệ cái vội vội vàng vàng chạy mau ly khai. Nhìn cái kia hai cái huynh đệ bóng lưng vài lần, thúc phụ Triệu Trấn Hưng trên mặt mang theo nụ cười nói rằng, "Tiểu Tiến, chúng ta Triệu gia này một nhánh liền một mình ngươi dòng độc đinh, chờ ngươi lớn rồi cũng không có giúp phụ, muốn nhiều giao điểm bằng hữu a." Triệu Tiến theo bản năng ngừ thanh, cho đến lúc này hậu hắn mới phản ứng được vừa nãy hai đứa bé kia họ tên là Lân Phố Trần gia hai huynh đệ, cái kia bản tử gọi Trần Thăng, đệ đệ hắn cứ gọi Trần Hồng. Nay Trần Thăng cùng Triệu Tiến từ trước đúng là thường thường một khối chơi, có thể nhớ lại đến, hai người không thể nói được là bằng hữu, Triệu Tiến đúng là thường thường bị Trần Thăng bắt nạt. Đã ăn cơm trưa, Triệu Tiến gãi đầu từ trong nhà đi ra, tỏ rõ vẻ khổ não hồi tưởng bữa trưa khi đối thoại. Hắn cùng thúc phụ Triệu Trấn Hưng khi về đến nhà, phụ thân Triệu Trấn Đường đã trở lại, còn mua bầu rượu, cắt điểm quen thuộc thịt, xem ra buổi sáng thu vào không sai. Mọi người ngồi xuống ăn cơm, tiểu gia đình không để ý nhiều như vậy, Hà Thúy Hoa cũng tới tịch ăn cơm, không biết làm sao, liền nói nổi lên Triệu Tiến tương lai. Phụ thân Triệu Trấn Đường uống hai chén rượu, nói có chút nhiều, chờ Tiểu Tiến dưỡng cho tốt, hay là muốn theo ta ra mấy chuyến hồng kém, đem chặt đầu tay người này học được, sau đó ăn uống chi tiêu sẽ không sầu. Nhắc lên cái này, Hà Thúy Hoa nhất thời không muốn, ở trên bàn cơm không để mặt mũi quát, Tiểu Tiến rốt cuộc có phải là con trai của ngươi, lần trước suýt chút nữa dọa ra tốt ngạt đến, ngươi còn muốn đi dàn vặt hắn à? Chưa kịp Triệu Trấn Đường nói chuyện, Hà Thúy Hoa mở miệng nói rằng, quân hộ không tiền đồ, chặt đầu quá suối quậy, Tiểu Tiến hay là muốn đọc sách, có cái công danh quang tông rượu tổ, không chừng còn có thể khi tể tướng đây. Nghe nói như thế, Triệu Trấn Đường đem trong tay chung rượu hướng về trên bàn một thả, chỉ vào Triệu Tiến nói rằng, nhà ngươi đồ tể, nhà ta quân hộ, trước tiên không nói thân phận này không thể đi thi, coi như hoa bạc thông then chốt, ngươi cảm thấy tiểu tử này là đọc sách liêu sao? Tư thục nghiệm 2 năm đều, ngàn chữ kinh hắn có thể gánh vác sao? Ngươi này bà nương cả ngày bên trong loạn tưởng, công danh, muốn đọc sách phong quang, cũng phải nhìn chúng ta có hay không phúc phần kia. Triệu Tiến chỉ ở nơi đó cúi đầu ăn cơm, trận này hợp cũng không tới phiên hắn xen mồm. Từ trước cái kia Triệu Tiến bởi vì là dòng độc đinh, từ nhỏ được người trong nhà sủng lịch, nuôi thành cái nhu nhược tính tình, hay bởi vì trong nhà không có gì đọc sách bầu không khí, ở tư thục đọc sách cũng là rối tinh rối mù, không phải vậy Triệu Trấn Đường sẽ không cân nhắc để hắn kế thừa đao phủ thủ này nghề nghiệp. Chỉ lát nữa là phải ở Mỹ lên, vẫn mỉm cười lắng nghe thúc phụ Triệu Trấn Hưng mở miệng, hắn âm thanh rất nhẹ, nói rất chậm, đại ca đại tẩu, trước mắt cái này thế đạo, có tốt thân thể, học thân võ nghệ mới là quan trọng hơn, bất quá mấy ngày này Tiểu Tiến mới khôi phục như cũ, để hắn thêm ra đi hoạt động một chút, hảo hảo chơi mấy ngày đi. Học võ nghệ, ngươi đúng là học một thân tốt võ nghệ, ngươi xem một chút ngươi. Triệu Trấn Đường lời nói phân nửa, đã bị Hà Thúy Hoa dùng hung tợn ánh mắt chừng trở lại. Triệu Trấn Hưng trên mặt nụ cười như trước, đưa tay sờ sờ Triệu Tiến đầu, cười nói, Tiểu Tiến, thêm ra đi hoạt động, nhiều giao mấy cái bạn tốt, đối với tương lai ngươi mới có lợi, hiểu chưa? Triệu Tiến sở dĩ khổ não, cũng không phải là bởi vì cha mẹ cãi vã, trên thực tế loại này cãi vã Triệu Tiến cảm giác được rất thân thiết ôn hình, có người quan tâm tương lai của ngươi. Vì là tương lai của ngươi xuất ruột, từ trước Triệu Tiến có thể chưa từng có lĩnh hội quá. Để Triệu Tiến khổ não chính là chính mình tương lai phải làm gì, một cái 10 tuổi tiểu hài tử không hội thao tâm cái này, có thể Triệu Tiến không giống, hắn có rõ ràng nhận thức. Chính mình có lại bắt đầu lại từ đầu cơ hội này đương nhiên muốn hảo hảo quý trọng, đời kia từ so với người khác thấp rất nhiều khởi điểm bắt đầu khắc khổ phấn đấu, chính là vì chứng minh chính mình, đạt được thành tựu cùng vinh quang, nhưng cũng bỏ dở nửa chừng, vạn sự chung kết. Năm đó lịch sử học vô cùng viết ngoáy, Triệu Tiến biết Minh Triều, hoàng hốt nghe qua và lịch đoạn lịch sử này trước sau đến tột cùng đã xảy ra cái gì, cái thời đại này từ Châu Thành lại đã xảy ra cái gì, hắn một mực hồ đồ. Đời này phải làm gì? Triệu Tiến còn không biết, nhưng hắn không muốn giống như ở kiếp trước một đời bình phàm, nếu đi tới cái thời đại này, liền nhất định phải chứng minh chính mình đã tới, ở lịch sử trường hà bên trong lưu lại tên của chính mình. Nghĩ tới đây, Triệu Tiến trên mặt hiện ra ánh mắt kiên nghị, nho nhỏ nắm đấm nắm chặt, đúng lúc này hậu, nghe đến phía sau có người hô lớn, "Triệu Tiến, ngươi đi ra." Quay đầu nhìn lại, chính là buổi sáng nhìn thấy tiểu bản tử Trần Thăng, Trần Thăng mặt sau đi theo hắn đệ đệ Trần Hồng, tiểu huynh đệ hai cái bước nhanh đi tới, Trần Thăng tỏ rõ vẻ tò mò hỏi, "Triệu Tiến, nghe ông nội ta nói ngươi bị hù chết, ngươi sống thế nào tới được?" "Ta không chết, chính là dọa ngất rồi." Triệu Tiến tức giận trả lời nói rằng. Trần Thăng trong tay còn cầm cái kia dài ba thước đoạn côn, hắn căn bản không để ý Triệu Tiến trả lời, hứng thú bừng bừng tiếp tục nói, "Đi, chúng ta đi Vũ An Môn bên kia chơi." "Vũ An Môn?" Triệu Tiến sửng sốt một chút mới phản ứng được đây là từ châu cửa tây, bên kia nguyên lai có mấy người, cái cửa hàng nơi để hàng, hiện tại cửa hàng đóng cửa, nơi để hàng đất trống tiểu thành đám con nít trên đường. Chưa kịp Triệu Tiến trả lời, Trần Thăng lôi hắn cũng sắp đi lên, Trần Thăng cao hơn Triệu Tiến một điểm, khí lực có thể lớn hơn rất nhiều, như thế một túm, Triệu Tiến thân bất do kỳ theo đi, bên kia Trần Hồng cười hì hì đổi tới, Triệu Tiến lại không nhịn được cười khổ, xem trước mắt bộ dáng này, muốn công thành danh thoại, tựa hồ rất khó. Chương 4, ta và ngươi đánh. Triệu gia trạch viện tiểu tại Từ Châu thành tây, khoảng cách cái kia Vũ An Môn không xa, không bao lâu liền đến chỗ kia, mảnh này nơi để hàng trống rỗng, rất là rộng rãi, bọn họ tới thời điểm, đã có không ít hài tử ở đây chơi, phía đông mấy cái, phía tây mấy cái tụ tập chơi nháo. Trong ký ức Triệu Tiến không quá yêu thích nơi này, bởi vì nơi này mọi người luôn yêu thích đánh nhau hoặc là đấu sức, gây yếu Triệu Tiến thường thường rất chịu thiệt. Nhìn thấy Trần Thăng cùng Triệu Tiến đến, lập tức có mấy đứa trẻ chào hỏi, thẳng tiếp tiến tới, thật giống mọi người đều biết Triệu Tiến xem mất đầu thời điểm bị hù chết, vì lẽ đó nhìn Triệu Tiến sống sờ sờ lại đây, bọn nhỏ đều rất hưng phấn lại đây hỏi, còn có người cho rằng Triệu Tiến có thể là quỷ, khiến người ta dở khóc dở cười. Hành hạ như thế một hồi, bên kia Trần Thăng vung vẩy đoạn côn trong tay, nâng lên cổ họng nói rằng, ta vừa học chiêu thức mới, ai so với ta võ. Vây lại đây bảy hải tử, có ba đứa hải tử rõ ràng so với Trần Thăng tuổi lớn một chút, vóc dáng cũng phải cao, có thể nghe thế cái luận võ đều về phía sau lui, cái khác chớ đừng nói chi là. Điều này làm cho Triệu Tiến cảm thấy rất kỳ quái, con trai tranh cường háo thắng, luận võ chuyện đánh nhau từ không hạ xuống người sau, nói chuyện cái này hẳn là rất nhiều người tham dự mới là, làm sao không ai tiếp lời. Cái khác mấy chồng hài tử hướng về bên này nhìn một chút, rõ ràng đều đối với khởi tử hoàn sinh Triệu Tiến cảm thấy rất hứng thú, nhưng đối với Trần Thăng luận võ không tiếp lời. Ai đánh thắng ta, ta ngày mai cho hắn nắm bánh hạt vương ăn. Trần Thăng giơ đoạn côn dùng càng to lớn hơn thanh âm hét to, vẫn là không ai để ý tới. Mấy ngày nay Triệu Tiến đi ra đi bảo, dọc theo đường đi nhìn thấy thành nhân hài đồng, phần lớn đều là người gầy. Phần lớn mặt có xanh xao, Trần Thăng như vậy bản tự hiếm thấy vô cùng, kỳ thực liền Triệu Tiến chính mình thân thể gầy yếu, thả ở trong đám người cũng có vẻ rất khỏe mạnh, khí sắc rất tốt, phần lớn người đều ăn không đủ no, này bánh hạt vừng đã toán hiếm thấy thứ tốt, nơi để hàng trên đùa tiểu hài tử xanh xao vàng vọt không ít, ăn mặc y phục rách dưới cũng không thiếu, làm sao không? Ai trông mà thèm này bánh hạt vừng. Sau một khắc, Triệu Tiến liền tỉnh ngộ lại, không phải không ai trông mà thèm, mà là căn bản không lấy được, bởi vì còn không có người có thể đánh thắng này Trần Thăng, đừng xem này Trần Thăng béo trắng, lại hết sức có thể đánh. Từ khi 2 năm trước Trần Thăng ở đây luận võ tới nay, vẫn chưa có người nào thắng quá. Trong ký ức này Trần Thăng tổng cầm này cây bạc côn, nhưng hắn thắng lợi cũng không phải là bởi vì người khác tay không hắn nắm gậy, có hài tử cầm càng dài gậy, nhưng như trước bị Trần Thăng đánh bại, còn có 14, 15 tuổi bán đại tiểu tử, thân cao sức mạnh đều mạnh hơn Trần Thăng, lại không chiếm được lợi lộc gì, lâu dần, mọi người cũng không muốn đi tiếp tra, bị đánh đau quá, còn không lấy được điểm tốt, tội gì đến đây. Ta xoa bóp hắn, không phải quỷ, quỷ là hư. Có người đưa tay ở Triệu Tiến trên cánh tay ngắt một thoáng. Lại có hài tử thật giống phát hiện cái gì tân ngoạn ý như thế chỉ vào Triệu Tiến phía sau hô to, các ngươi xem, hắn có bóng dáng, quỷ không có bóng dáng. Không hiểu ra sao, không ai để ý tới Trần Thăng, một đám hài tử vây quanh Triệu Tiến bắt đầu nghiên cứu lên, Triệu Tiến bề ngoài là một gầy yếu hài đồng, nhưng trong lòng không phải, đối với xung quanh cử động rất phiền phức, Trần Hồng đã sớm tập hợp đã tới, cẩn thận từng ly từng tí một chạm Triệu Tiến, Trần Thăng cũng không kịp nhớ thét to luận võ, tỏ rõ vẻ hiếu kỳ nhìn chằm chằm Triệu Tiến, nhìn cũng phải tập hợp đã tới. Triệu Tiến cảm giác thật không tốt. Cảm giác mình thật giống trong phòng thí nghiệm động vật nhỏ, bị người lăn qua lăn lại nghiên cứu, hơn nữa bị người vây lại đến mức kín, muốn xông ra đi cũng khó khăn. Triệu Tiến buồn bực bên dưới, đơn giản nâng lên âm thanh hô, Trần Thăng, ta và ngươi luận võ. Vừa nghe đến cái này, vây quanh Triệu Tiến hài đồng nhóm trước tiên một thiên tĩnh, lập tức tản ra, đều dùng không thể tin tưởng vẻ mặt nhìn Triệu Tiến, còn có người nhỏ giọng nói rằng, Triệu Tiến, ngươi được không? Trần Thăng đánh người rất đau. Bên cạnh lại có người nhỏ giọng thầm thì, Triệu Tiến gật gù, mở miệng nói rằng, có được hay không, đánh qua mới biết. Hắn cũng không cùng tiểu hài tử đánh nhau, làm cái gì quá ra như thế luận võ, hơn nữa Triệu Tiến biết mình so với Trần Thăng gầy yếu, đánh thắng rất khó, nhưng Triệu Tiến thà rằng chịu đòn, cũng không muốn lại bị một đám hài tử vây ở bên người nghị luận là, vâng đúng, người là quỷ, khiến người ta buồn bực muốn chết. Triệu Tiến ngươi muốn cùng ta đánh? Trần Thăng khó mà tin nổi hỏi một câu, lập tức hưng phấn nói, nơi này liền ngươi không cùng ta đánh qua, ngươi muốn thắng ta lấy cho ngươi bánh hạt vừng, hoa quế đường cũng được. Triệu Tiến chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu, nghĩ thầm mau đánh xong sau đó chạy đến nơi khác đi chơi, hắn thật không có thẳng tiếp bỏ chạy hoặc là chống chế, hắn biết như vậy hội mất đi bằng hữu cùng bạn chơi. Triệu Tiến còn nhớ thúc phụ Triệu Trấn Hưng câu nói kia, muốn hắn nhiều giao chút bằng hữu, đi tới cái thời đại này, liền muốn thích ứng cái thời đại này, nhiều có mấy đứa cùng tuổi người bằng hữu đều là hảo. Đời kia ở cô nhi viện thời điểm, vì không bị bắt nạt, Triệu Tiến rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cũng vì vậy không giao cho bằng hữu gì, cái này để hắn vẫn thật đáng tiếc, Triệu Tiến cũng không muốn phạm đồng dạng sai lầm. Nhìn Triệu Tiến gật đầu, Trần Thăng hứng thú bừng bừng đối với đệ đệ hắn Trần Hồng nói rằng, nhị Hồng, cũng là ngươi gọi bắt đầu. Hai đồng nhóm đã tránh ra một vùng, cái khác mấy chồng thiếu niên cũng đều tập hợp sang đây xem náo nhiệt. Trần Thăng lùi về sau 5 bước cùng Triệu Tiến kéo dài khoảng cách, hai tay nắm chặt đoạn côn dưới đoan, chậm rãi giơ lên. Nhìn thấy cái này tư thế, Triệu Tiến lập tức cảm thấy không đúng. Trần Thăng hai cái tay nhỏ bé thật giống hai cái bạch bánh màn đầu, mập mạp phình, mặt tròn tru, cố gắng một cái nghiêm túc vẻ mặt, xem ra rất đáng yêu. Nhưng hiện tại Trần Thăng nhưng biến thành người khác, trong tay thật giống không phải cầm đoạn côn, mà là cầm một cây đao. Triệu Tiến nhất thời hiểu được, nay tiểu bàn tử khẳng định luyện qua, không trách như thế có thể đánh. Mới vừa nghĩ tới đây, bên kia Trần Hồng đã vô cùng phấn khởi hô bắt đầu. Trong lúc hoảng hốt, Triệu Tiến cảm giác mình về tới khi còn bé, khi đó chính mình ở cô nhi viện ở trường học thường xuyên cùng người khác đánh nhau, khi đó chính mình cũng rất gầy yếu, muốn không bị bắt nạt biện pháp chính là động thủ trước, so với phương càng ác hơn. Triệu Tiến đột nhiên xông về phía trước, vây xem bọn nhỏ một tràng thốt lên, bọn họ đều cho rằng nhu nhược Triệu Tiến sẽ bị làm cho khiếp sợ, xem trò vui hài tử bên trong rất nhiều người cùng Trần Thăng đánh qua, bọn họ cũng đều biết, Trần Thăng đứng lại, giơ lên trong tay đoạn côn thời điểm, cùng hắn luận võ đối thủ thường thường cảm giác được sợ sệt. Trần Thăng cũng thật bất ngờ, hắn dừng lại một chút mới cất bước đón nhận, Trần Thăng bước lên phía trước, chi trên eo lưng đồng thời phát lực, đoạn côn trong tay thẳng bổ xuống. Này một côn tốc độ rất nhanh, Triệu Tiến giơ lên cánh tay chặn lại, cái kia đoạn côn tầng tầng đánh vào cánh tay nhỏ trên, Triệu Tiến thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa văng ngã, cánh tay trái đau đớn sốt ruột, thật giống muốn đứt đoạn mất như thế, tầm thường hài đồng đánh nhau, lần này bắn chúng, thường thường không còn dám động thủ, có thể Trần Thăng động tác nhưng liên tục thông thuận, hắn song cổ tay một phen, đoạn côn trong tay thượng chiều liêu lên, nhưng nhắm ngay Triệu Tiến cằm. Quả nhiên lượt qua, Triệu Tiến trong lòng nghĩ như vậy, động tác cũng không dừng lại, nhịn đau không lưng tiếp tục hướng phía trước trùng, khoảng cách không xa, hai bước liền đến trước mặt, Triệu Tiến hữu quyền đột nhiên bắn trúng Trần Thăng cái bụng, cú đấm này thẳng tiếp lõm vào, này Trần Thăng vẫn đúng là mập, trong bụng nơi đó thật giống có một đoàn cây đông. Vây xem bọn nhỏ lại là kinh hô, bình thường cùng Trần Thăng đánh, Trần Thăng đệ nhất côn bổ xuống, rất nhiều người thẳng tiếp đã bị đánh ngã, không nghĩ tới Triệu Tiến lại còn có thể đứng vững, còn có thể bắn trúng cái kia Trần Thăng một quyền. Trần Thăng cái bụng đã trúng một quyền, đau kêu một tiếng, hai đồng động thủ, gọi đau sau thường thường liền muốn chịu thua hoặc là khóc lớn, nhưng này Trần Thăng lại có thể nhịn được, hai tay dựng thẳng nắm chặt đoạn côn, dùng phần cuối mạnh mẽ đập về phía Triệu Tiến áo lót. Chạm một tiếng, Triệu Tiến hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ phía sau lưng thật giống đều đã tê dần, nhưng hắn cũng đuổi rồi tính tình, đột nhiên nhào tới, ôm chặt lấy Trần Thăng thô eo, hai chân giống một cái, thẳng tiếp đem người hất tung ở mặt đất trên. Đến vào lúc này liền kinh hô cũng chưa, toàn bộ nơi để hàng bọn nhỏ đều trợn mắt ngoác mồm nhìn về hai người ngã xuống đất, chẳng ai nghĩ tới nhu nhược Triệu Tiến lại đem Trần Thăng hất tung ở mặt đất trên. Trở mình trên đất, Trần Thăng gậy cũng bị xuất của tay, hắn càng không có nghĩ tới Triệu Tiến có thể đem chính mình là tung, Trần Thăng cũng gấp, đưa tay liền muốn đem Triệu Tiến từ trên người kéo xuống đến. Trần Thăng tay vồ một cái trụ Triệu Tiến, Triệu Tiến liền biết không tốt, này tiểu bàn tử khí lực tuyệt đối so với bạn cùng lứa tuổi phải lớn hơn, muốn đem chính mình từ trên người xốc lên nhất định sẽ phiền phức, thời khắc này Triệu Tiến đã quên đi rồi, đối phương coi như đem chính mình từ trên người hiên xuống, cũng không có gì to tất cả, nhưng lúc này Triệu Tiến đã về tới từ trước khi còn bé đánh nhau trạng thái, nếu đấu võ, vậy thì nhất định phải thắng. Triệu Tiến vai đột nhiên hoảng, bỏ qua rồi Trần Thăng lôi kéo, hướng lên trên một tránh, dùng đầu mạnh mẽ đập xuống. Lại là chạm một tiếng, Trần Thăng động tác lập tức không khí lực, hai tay cũng không tiếp tục kế tục lôi kéo, mà là bưng kín mặt của mình. Triệu Tiến vừa nãy cái kia một thoáng đầu truy đập trúng Trần Thăng mũi, tuy nói khí lực không lớn, không có đập ra máu mũi, nhưng lại để Trần Thăng mũi cay cay, nước mắt nước mũi trào ra, cũng lại không có cách nào đánh. Chương 5, tập võ. Có phục hay không? Triệu Tiến suýt nữa nói ra câu nói này, vừa nãy tranh đấu tuy rằng cấp thấp, lại làm cho hắn thật giống trở lại đời kia khi còn bé. Phản ứng lại, Triệu Tiến thấy buồn cười, chiến đấu thời điểm căng thẳng cùng tàn nhẫn lập tức tàn đi, cả người thanh tĩnh lại, Triệu Tiến đại thở một hơi, muốn từ Trần Thăng trên người đẩy lên đến. Đánh nhau thời điểm còn không có cảm giác, chống đỡ lúc thức dậy cánh tay dùng sức, mới vừa rồi bị đoạn côn bắn trúng địa phương thật giống đứt đoạn mất như thế, đau đến đòi mạng, Triệu Tiến vội vàng thu tay lại, cả người lại nằm nhoài Trần Thăng trên người, cái kia tiểu bản tử nhưng không lo được Triệu Tiến, chỉ ở nơi đó bụ mặt nói rằng, ngươi chơi xấu, ngươi chơi xấu. Xung quanh xem trò vui hài tử vốn là lại là khen hay lại là kinh hô, hiện tại nhưng hoàn toàn yên tĩnh. Đám con nít này đều há to mồm nhìn, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi, dựa theo bọn nhỏ đánh nhau quy củ, hai người đều ngã sắp xuống, ở phía trên cái kia xem như là chiếm thượng phong, hơn nữa ai khóc ai thua, hiện tại Trần Thăng bụng mặt, Triệu Tiến ở phía trên, rõ ràng là Triệu Tiến thắng. Cái kia bình thường gầy yếu nhát gan Triệu gia tiểu tử lại đánh thắng chưa từng thua trôi qua Trần Thăng, hai đồng nhóm trong lúc nhất thời đều chuyển không tới, đều ngốc ngẩn người tại đó. Hoa một tiếng, Trần Thăng đệ đệ Trần Hồng khóc lớn lên, Trần Hồng chạy tới cầm lấy Triệu Tiến hướng ra phía ngoài túm, vừa khóc một bên hô, "Vương ca ca, Vương ca ca." Triệu Tiến cắn răng nhịn đau, cuối cùng cũng coi như bỏ lên, Trần Hồng nhìn thấy hắn đứng lên, vội vàng đi phủ ca ca của mình, Trần Thăng đã khôi phục như cũ, dùng tay áo ở trên mặt lung tung chùi mấy lần, trên mặt nước mắt mũi thủy hỗn hợp bụi bặm, biến thành cái diễn viên hí khúc, nhìn rất buồn cười. Trần Thăng sờ sờ Trần Hồng đầu, giọng ôm ôm nói, "Nhị Hồng, ta không sao." Nghe nói như thế, Trần Hồng mới đừng khóc, Trần Thăng lúc này mới tập trung Triệu Tiến, Triệu Tiến không nhịn được lùi về sau bước, nghĩ thầm này tiểu bản tử khí lực đại hội võ nghệ, chăm chú đánh nhau, chính mình hiện tại thân thể này căn bản không phải đối thủ của hắn, không nghĩ tới cái kia Trần Thăng xoa xoa mũi nói rằng, "Triệu Tiến ngươi chơi xấu, luận võ muốn ngươi một chiêu ta một chiêu đánh, bất quá ngươi vẫn là thắng, ta sẽ cho ngươi hoa quế đường cùng bánh hạt vừng, đến thời điểm chúng ta lại đánh." Triệu Tiến muốn cười, có thể một miết miệng, cánh tay cùng phía sau lưng đồng thời đau đớn, ngũ quan theo và mẹo, đã biến thành rất quái lạ vẻ mặt, ý nghĩ của tiểu hài tử rất ngây thơ rất buồn cười, thật muốn động thủ, còn quản chiêu thức gì động tác võ thuật, đánh thắng mới là thật, bất quá từ chuyện này cũng có thể nhìn ra Trần Thăng phẩm tính không sai, thật sự có thể kết bạn. Bên kia Trần Thăng nhặt lên đoạn côn, lôi lau nước mắt Trần Hồng thẳng tiếp về nhà, những hài đồng khác nhóm yên tĩnh một hồi, đều hướng về Triệu Tiến tập hợp lại đây, bàn ra tán vào thấy sang bắt quàng làm họ. Khung cảnh này Triệu Tiến cũng rõ ràng, đánh nhau thắng cái kia tổng hội bị những người khác lấy lòng, xem ra từ xưa đến nay đều là giống nhau, bất quá hắn không tâm tư để ý tới những hài đồng này, bởi vì cả người mấy nơi đều ở đau, trên người cũng tất cả đều là bùn đất, về nhà chắc là phải bị mẫu thân Hà Thúy Hoa nói đâu đâu răng dạy, ngẫm lại đều phiền lòng. Nếu như từ trước, Triệu Tiến ở nơi để hàng trên những hài tử này trung gian căn bản không dám lên tiếng, người khác không cho hắn đi cũng không dám đi, có thể hiện tại, cứ việc Triệu Tiến chính mình chú ý, mở miệng nói rằng, ta phải đi, nhưng xem ở những hài tử khác trong mắt, cũng rất có chủ kiến, rất thành thục dáng vẻ, hơn nữa vừa nãy đánh thắng Trần Thăng, ai cũng không dám nói gì, mắt tiến hắn rời đi. Khi đến ba người, trở lại một người, Triệu Tiến đau nhè răng niết miệng, hắn lại nghĩ tới thúc phụ Triệu Trấn Hưng nói cái kia nhiều kết bạn, này trải qua mấy ngày, từ các nơi Triệu Tiến đều có thể quan sát đi ra, cha mình Triệu Trấn Đường mẫu thân Hà Thúy Hoa tính khí đều không thế nào được, vạn sự cảm giác mình không sai, nhưng đối với thúc phụ Triệu Trấn Hưng ý kiến cũng rất nặng coi, hắn một nói cái gì, tất cả mọi người rất chăm chú nghe. Đời kia chính mình là người trưởng thành, cũng thấy rất nhiều hiểu được rất nhiều, có thể những kia kinh nghiệm cùng năng lực tuyệt đại đa số chưa dùng tới đại minh năm vạn lịch gian, chỉ có thể nhiều nghe nhìn thêm, thúc phụ Triệu Trấn Hưng ý kiến nếu bị coi trọng, khẳng định có đạo lý của hắn, Triệu Tiến rất chăm chú nghe theo nghe theo. Triệu gia chỉ có thể coi là cái giàu có phú hộ, quân hộ cùng đao phủ thủ thân phận rất hạ đẳng, quan nhà giàu tự nhiên không muốn cùng Triệu gia lui tới, có thể cùng nhau đùa cũng chính là nơi để hàng trên những hài đồng kia, có thể từ trước Triệu Tiến thân thể cùng tính cách đều thiên yếu, hơn nữa rất trầm mặc. Như vậy tác phong cùng những kia nơi để hàng trên điên đùa hài đồng căn bản không chơi được một khối, mỗi lần đi đều rất bị cô lập, cẩn thận hồi ức, còn chính là cái kia Trần Thăng mỗi lần đều chủ động bắt chuyện, cùng nhau chơi đùa chơi. Triệu Tiến lại không nhịn được cười khổ, mấy ngày nay cười khổ số lần nhiều quá rồi đấy, trước tiên không cần nói chính mình lại tính tình cùng đám con nít các bạn, coi như mình muốn đi, từ trước nơi quan hệ kém như vậy, muốn giao cho bằng hữu có thể thật không dễ dàng. Quải ra nơi để hàng, xuyên qua hai con đường, Triệu Tiến cánh tay cùng phía sau lưng cuối cùng cũng coi như khôi phục điểm, tuốt vụ tay áo vừa nhìn, trên cánh tay trái đã bị đánh xanh tím, còn tưởng rằng luận võ bất quá hài đồng nô đùa đánh lung tung, không từng muốn Trần Thăng tiểu tử này hội vũ nghệ, rõ ràng luyện qua, nhìn mình chiếm thượng phong, trên thực tế chính mình chịu thiệt. Triệu Tiến không muốn cân nhắc quá nhiều vừa nay đánh nhau, cứ việc đánh nhau thời điểm cũng rất kích động, hắn đang chuẩn bị mau chóng nghĩ rõ ràng đời này mục tiêu, sau đó nỗ lực, dù sao Triệu Tiến đã quyết định quyết tâm hăng hái, không tưởng tượng đời kia như vậy bỏ dở nửa chừng, cũng không muốn chỉ bằng cái này sao ngơ ngơ ngác ngác bình thản một đời. Đi về phía trước hai bước, Triệu Tiến đột nhiên dừng lại, cả người sống ở đó bên trong. Triệu Tiến đột nhiên nghĩ thông suốt một chuyện, mục tiêu cuộc sống là cái gì còn muốn cân nhắc, nhưng hiện tại phải làm gì hắn đã nghĩ rõ ràng. Muốn học võ, muốn tự mình cố gắng, trải qua mới vừa rồi cùng Trần Thăng đánh nhau, Triệu Tiến đột nhiên nghĩ rõ ràng, hiện tại cũng không phải hiện đại, nơi này không có lương hảo trị ăn, không có phong phú vật chất cung cấp, cũng không có hoàn bị xã hội quy tắc cùng đối lập công bằng pháp luật, mình không thể đem đời kia tất cả đến bộ nơi này, đối với mình chuyện gấp gáp nhất là muốn tự mình cố gắng, đầu tiên tự mình có thể bảo vệ mình, đã không có cái này, hết thảy đều không muốn để. Triệu Tiến lấy tay vỗ xuống trán của chính mình, sớm nên nghĩ thông suốt đạo lý này, học văn đi khoa cử con đường, chính mình ở kiếp trước thành tích học tập lại không được, chớ đừng nói chi là học này không giống hệ thống ở dưới tứ thư ngũ kinh bát cổ văn chương, còn từ thương làm ăn, chính mình cái gì cũng không biết, hai đồng Triệu Tiến đi qua nơi xa nhất cũng bất quá là nơi để hàng, kiến thức nông cạn, căn bản không có chỗ xuống tay, bây giờ có thể làm cũng phải làm nhất đúng là tập võ. Nghĩ tới đây, Triệu Tiến lại nghĩ tới bữa trước khi thúc phụ Triệu Trấn Hưng lời nói trước mắt cái này thế đạo, có tốt thân thể, học thân võ nghệ mới là quan trọng hơn. Câu nói này để Triệu Tiến càng cảm giác mình dòng suy nghĩ chính xác. Cái này thế đạo không tốt sao? Triệu Tiến biết vạn lịch không phải Minh Triều cái cuối cùng hoàng đế, Minh Triều mặt sau là Thanh Triều, cũng biết thay đổi triều đại thời điểm thiên đại đại loạn, nhưng lúc nào mới có thể thay đổi triều đại? Triệu Tiến bắt hết óc hồi ức, mơ hồ nhớ kỹ ý đồ, đời kia ở trên giường bệnh bị động nghe không ít thư, có thể không nhớ rõ. Cả người bẩn thỉu Triệu Tiến không có thẳng tiếp về nhà, mà là đi thúc phụ Triệu Trấn Hưng bên kia, nói đến cửa hàng coi như không chuyện làm ăn, trong cửa hàng trưởng quỹ người anh em tổng hẳn là ở, nhưng hắn thúc phụ vị trí chỗ đó căn bản không nhìn thấy người nào ra vào. Cửa hàng cửa hậu viện mở rộng, Triệu Tiến nhìn không ai, đi thẳng vào, trong sân cũng không thấy người, lạnh lạnh thanh thanh, Triệu Tiến cũng không biết chính mình thúc phụ ở nơi đó, vừa muốn mở miệng gọi, sân phương bắc một gian phòng nhỏ môn bị đẩy ra, Triệu Trấn Hưng từ bên trong đi ra, cười bắt chuyện nói rằng, Tiểu Tiến đã tới, tới làm gì? Nhị thúc, trong cửa hàng làm sao không ai a? Tiểu hài tử thân phận chính là có chỗ tốt này, muốn hỏi cái gì đều có thể mở miệng. Triệu Chấn Hưng nhìn hai bên một chút, cười giải thích nói rằng, từ khi mở ra hà, liền không có người nào đến chúng ta Từ Châu làm ăn, cửa hàng này cũng không làm tiếp được, ông chủ đi tệ chữ, lưu lại này gian trạch viện cho thúc thúc nhìn. Lời này Triệu Tiến nghe xong không chỉ một lần, tựa hồ Từ Châu thị trường quặng cu é cùng mở hà có quan hệ, nhưng hiện tại biết đến tin tức có hạn, Triệu Tiến không hiểu là chuyện gì xảy ra, mấy ngày nay cứ việc hoạt động phạm vi không lớn, hãy nhìn đến trên đường phố cửa hàng đại thể đóng cửa, một mảnh suy yếu cảnh tượng, cảm giác rồi cùng đời kia đi qua lão công nghiệp thành thị, không có gì tức giận. Triệu Chấn Hưng đã chú ý tới Triệu Tiến trên người tràn đầy bụi bặm, trên mặt còn có chút xanh lên, nhất thời cau mày hỏi, "Tiểu Tiến, ngươi làm sao vậy, có phải là bị người bắt nạt?" Câu hỏi bên trong quan tâm để Triệu Tiến cảm giác thật ấm áp, hắn cười hì hì trả lời nói rằng, "Không bị bắt nạt, ta cùng Trần Thăng luận võ, ta đánh thắng." Nghe được Triệu Tiến trả lời, thúc phụ Triệu Chấn Hưng sững sờ, lại hỏi tới, "Mở than xưởng, cái kia Trần gia sao?" "Cái gì than xưởng?" Triệu Tiến ngờ ngợ có chút ấn tượng, liền vội vàng gật đầu, đạt được hắn khẳng định đáp lại Triệu Chấn Hưng càng thêm kinh ngạc, tỏ rõ vẻ không tin nói rằng, "Tiểu Tiến, bị bắt nạt không có gì, thúc thúc giúp ngươi nói rõ lý lẽ đi, cũng không nên cùng đại nhân nói dối." Chương 6, treo trên tường hai thanh đao. "Ta thật sự đánh thắng rồi." Triệu Tiến vội vàng tranh luận, sự tình tuy nhỏ, có thể rõ ràng làm cũng không bị người tin tưởng, điều này làm cho hắn rất bất mãn. Phát hiện mình cháu trai không giống nói láo, Triệu Chấn Hưng trên mặt hiện lên nụ cười, sờ sờ Triệu Tiến sau đầu, ôn hòa hỏi, "Cùng thúc thúc nói một chút, ngươi đánh như thế nào thắng?" Hai tử đánh nhau có cái gì dễ bàn, Triệu Tiến phản ứng đầu tiên chính là nghĩ như vậy, nhưng hắn lập tức chú ý tới thúc phụ Triệu Chấn Hưng ánh mắt rất chăm chú, Triệu Tiến cảm thấy kỳ quái, bất quá vẫn là đem quá trình đều nói. Triệu Chấn Hưng nghe được rất cẩn thận, nghe được cuối cùng trên mặt lộ ra đương vẻ mặt, cười cợt nói rằng, "Trần gia đơn đao nhưng là thích ra quân con đường, Trần Thăng hẳn là từ 5 tuổi liền bắt đầu luyện, lại bị ngươi đánh đổ, vừa đến là hắn không có kinh nghiệm gì, thứ hai là Tiểu Tiến ngươi lại vọt tới hắn trước mặt gần người vật lộn, để trong tay hắn cái kia đoạn côn không triển khai được. Phòng trưng lần sau lại đánh, ngươi liền chiếm không được nhiều như vậy tiện nghi." Mặc dù lấy Triệu Tiến như vậy lịch sử trình độ, cũng đã từng nghe nói thích ra quân, đây chính là Minh Triệu tiếng tăm lừng lẫy quân thần thích kê quan quân đội, bất quá này thích kê quan cùng Từ Châu thành không có quan hệ gì, không biết Trần gia như thế nào cùng cái này có ngọn nguồn. Triệu Chấn Hưng cười tiếp tục nói, "Trần Thăng tổ phụ từng làm thích tướng quân thân vệ, mượn cái này quan hệ về Từ Châu đến tuần kiểm việc xấu, nhà hắn đao pháp là chiến trận xa trường con đường, dùng tốt vô cùng." Nói tới chỗ này, Triệu Chấn Hưng lắc đầu một cái, tự rêu nói rằng, "Giảng nhiều như vậy làm gì, ngươi cũng nghe không hiểu." Tự rêu một câu, Triệu Chấn Hưng lại hỏi Triệu Tiến nói rằng, "Tiểu Tiến, ngươi tới tìm thúc thúc làm cái gì, sợ đánh nhau trở lại bị cha mẹ ngươi trách tội sao?" "Không cần sợ, thúc thúc xin tha cho ngươi đi." Thích kế quang thân vệ, Từ Châu tuần kiểm việc xấu, những này Triệu Tiến xác thực nghe không hiểu, bất quá hắn có thể nhìn ra thúc phụ Triệu Chấn Hưng tâm tình rất tốt, vào lúc này lược thuật trọng điểm cầu thành công có thể sẽ lớn hơn nhiều. Triệu Tiến ngẩng đầu nhìn mình chằm chằm thúc phụ, làm hết sức làm ra nghiêm túc răng dấp, mở miệng nói rằng, "Nhị thúc, ta nghĩ học võ." Tiểu hài tử chung quy là tiểu hài tử, làm ra nghiêm túc răng dấp, xem ở trong mắt đại nhân, lại có vẻ rất đáng yêu, thúc phụ Triệu Chấn Hưng không nhịn được cười, vừa muốn đùa hai câu, nhưng phản ứng lại Triệu Tiến, nhất thời sững sờ, mở miệng hỏi, "Tiểu Tiến, ngươi muốn học võ?" Triệu Tiến dùng sức gật đầu, hắn biết người trưởng thành sẽ không chăm chú đối xử tiểu hài tử yêu cầu, bất quá hôm nay bữa trưa thời điểm, Triệu Chấn Hưng rất thành khẩn kiến nghị cha mẹ để cho mình học võ, hơn nữa ở trong ký ức, thúc phụ Triệu Chấn Hưng không ngừng nói rồi một lần, chỉ có điều cha mẹ đều không đồng ý, hơn nữa từ trước Triệu Tiến sợ phiền phức sợ mệnh, không muốn chịu khổ bị tội, vì lẽ đó cũng là từ chưa từng làm. Triệu Chấn Hưng nhìn chằm chằm Triệu Tiến nhìn biết, hắn phát hiện mình chất nhi biểu hiện rất chăm chú, Triệu Chấn Hưng biểu hiện biến nghiêm túc chút, trịnh trọng hỏi, "Tiểu Tiến, từ trước ngươi không muốn vũ đao lộng thường, ngày hôm nay nghĩ như thế nào muốn học võ?" "Tại sao?" "Ta nghĩ đánh thắng người khác." Triệu Tiến lớn tiếng nói, hắn phản ứng rất nhanh, hơn nữa lý do này cũng khá là có thể khiến người ta tiếp thu, cái gì muốn tự mình cố gắng, học văn từ thương hai con đường này chính mình rất khó đi loại hình đương nhiên không thể nói. Thúc phụ Triệu Chấn Hưng chậm rãi gật đầu, con trai đánh nhau đánh thắng sau, loại kia đắc thắng cảm giác không gì sánh kịp, chính mình chất nhi từ trước nhu nhược, lần này đánh nhau trùng hợp thắng, hay là liền nổi lên học võ tâm tư, Triệu Chấn Hưng trên mặt hiện ra nụ cười, hắn vẫn muốn để chính mình cây này dòng độc đinh học võ, nhưng vẫn không thành công, ca ca chị dâu đau lòng hài tử không nói, Triệu Tiến chính mình tính tình cũng nhu nhược, đối với chuyện này Triệu Chấn Hưng vẫn rất gấp. Hắn vào Nam ra Bắc, kiến thức bên bác, so với một mực Từ Châu không từng đi ra ngoài đại ca đại tẩu hiểu rõ hơn thói đời, biết thân là đàn ông nhất định phải có một thân võ nghệ, phải có năng lực tự vệ, Triệu Tiến từ nhỏ không thể nói được thông minh, ở tư thục đọc sách rất miễn cưỡng, cái khác càng không cần phải nói, lối thoát cũng chỉ có học võ, nhưng nói thế nào cũng chưa người nghe, hơn nữa hài tử càng lớn, học võ lại càng phiền phức, Triệu Chấn Hưng trong lòng vẫn mang theo việc này. Không từng muốn ngày hôm nay Triệu Tiến chính mình nói ra. Triệu Chấn Hưng nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, hắn vô vô Triệu Tiến đơn bạc vai, cười nói, "Ngươi chỉ cần theo thúc thúc hảo hảo học, nhất định có thể đánh thắng, nhưng ngươi cùng thúc thúc nói vô dụng, muốn cha mẹ ngươi đáp ứng mới được, đêm nay thúc thúc phải đi tìm cha mẹ nói, đến thời điểm hỏi Tiểu Tiến ngươi có nguyện ý hay không học võ, Tiểu Tiến ngươi nói thế nào?" Cái này động tác võ thuật, Triệu Tiến đương nhiên rõ ràng, lập tức lớn tiếng trả lời, "Ta nói ta đồng ý." Triệu Chấn Hưng cười gật gù, lại trên dưới nhìn Triệu Tiến, lắc đầu nói rằng, "Đi trước thúc thúc trong phòng, ta cho ngươi đem này bùn đất lau khô ráo, bằng không ngươi trở lại lại muốn bị mắng. Triệu Tiến trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lần này học võ mục đích đạt thành, ăn cơm buổi trưa thời điểm phụ thân Triệu Chấn Đường nói mình thúc phụ ngươi đúng là một thân tốt võ nghệ, câu nói này hắn nhớ tới rất rõ ràng, học võ đương nhiên muốn tìm có bản lĩnh thật sự, hơn nữa hội để tâm giáo sư người, chính hắn một trầm ổn thúc phụ chính là tối lựa chọn tốt. Từ trước Triệu Tiến tính tình nhát gan rụt rè, tới nơi này gọi thúc phụ Triệu Chấn Hưng ăn cơm thật nhiều thứ, nhưng xưa nay không dám vào đi, hiện tại Triệu Tiến nhưng không để ý, theo Triệu Chấn Hưng đi tới thiên viện trong phòng. Chỗ này không lớn, trong phòng có giường sưởi, trên giường bày ra da sói đệm giường, giấy dán cửa sổ ấu vàng, bất quá nhưng không có gì lỗ thủng, rất là ấm áp. Triệu Chấn Hưng để Triệu Tiến tỏa một hồi, hắn đi múc nước. Triệu Tiến nhìn một phía, có mấy thứ đồ hấp dẫn sự chú ý của hắn, một cái trường mâu treo ở trên nóc nhà, cây này trường mâu có tới dài hơn 9 thước, một cây cung đặt ở giường một bên giường gỗ trên, dây cung đã bị tháo xuống, hai cái mũi tên tùy tiện bày ở nơi đó, trên vách tường không có thiếp tranh tiết chẳng hạn, nhưng mang theo hai cái đao. Này hai cái đao cùng phòng này rất không phối hợp, một cây đao dài hơn một thước, thân đao có cái độ cong, màu đen mông ra vỏ đao. Vỏ đao trên có cái hình tròn huy chương đồ án là mặt trên một cái hoành giang, phía dưới hình tam giác phân bố ba cái điểm đen, ký hiệu màu đen, để sấn màu vàng mông ra cùng màu vàng huy chương đều rất ảm đạm, thân đao cũng rất cổ xưa, khác một cây đao lại không như thế tinh xảo, thậm chí ngay cả vỏ đao đều không có, thân đao hay dùng một cái túi che đậy, dài hơn 4 thước, hậu bối phương đầu, mục trôi trên dùng vải quấn quanh, vải trên có chút màu tím đen đầy vết bẩn. Nhìn thật giống nhiều năm vết máu. Cái kia trường mâu cùng cung tên đều là nhà Hán hình thức, từ trước Triệu Tiến ở các loại trường hợp cũng nhiều lần nhìn thấy, nhưng này thanh đoạn đao rõ ràng là hoa đao hình dạng và cấu tạo, là cái gì là kém, mà trôi này hậu bối phương đầu đao, Triệu Tiến cũng từng ở viện bảo tàng dân tộc thôn loại hình địa phương từng thấy, vậy hẳn là Tây Nam Miêu tộc giao tộc sử dụng đao. Chính mình thúc phụ tại sao có thể có hoa đao cùng dao đao, ở thời đại này, rất nhiều người cả đời cũng chưa rời khỏi quê hương, lại càng không muốn nói cái gì các nơi đặc sản lưu thông, những này cách xa nhau mấy ngàn dặm đao làm thế nào đạt được, chẳng lẽ là ra qua, có thể cái kia dao đao làm thế nào đạt được. Đang ở nơi đó nghĩ, Triệu Chấn Hưng bưng một chậu nước đi tới, tiểu hài tử thật là tốt nơi chính là không biết bất cứ lúc nào mở miệng hỏi, người khác cũng sẽ không trách tội cái gì, Triệu Tiến chỉ vào trên tường cái kia hai cái đao, tò mò hỏi, thúc thúc, đây là cái gì? Triệu Chấn Hưng liếc mắt một cái, hờ hững nói rằng, này thanh màu đen vỏ đao chính là hoa đao, là bên kia tướng quân gia đình chẳng hạn bên người đeo, một khắc đem là dao đao, là Quý Châu bên kia thổ tì bọn hộ vệ. Thúc thúc, này hai cái đao làm sao tới, mua sao? Triệu Tiến giả vờ ngây thơ hiểu rõ hỏi do, trên thực tế tiểu hài tử hẳn là hỏi Quý Châu cùng y rốt cuộc là nơi đó, thậm chí sẽ hỏi thổ tì là cái gì, nhưng sẽ không hỏi cái này. Nhưng Triệu Tiến cái vấn đề này rõ ràng dẫn ra Triệu Chấn Hưng tâm tư, Triệu Chấn Hưng vốn là khom lưng muốn đánh Triệu Tiến bụi đất trên người, nghe thế cái, thân thể cứng ngắc dưới, đến cuối cùng khẽ thở dài, trầm giọng nói rằng, năm đó đánh trận thu được. Thu được? Đơn thuần thu được như thế còn nói còn nghe được, nhưng hoa đao cùng dao đao không hội ra hiện tại một cái trên chiến trường, chính hắn một thúc phụ, không chỉ có một thân tốt võ nghệ, còn có rất nhiều cố sự. Chú ý tới Triệu Chấn Hưng cảm xúc trở nên trầm thấp, Triệu Tiến biết điều không có hỏi lại. Triệu Chấn Hưng cho Triệu Tiến đánh xong bụi bặm sau khi, đem dính nước khăn mặt bắt đầu lau chùi, Triệu Chấn Hưng động tác rất tỉ mỉ. Trưởng bối quan tâm Triệu Tiến vẫn là đời này mới cảm nhận được, mỗi khi gặp thời khắc thế này, hắn liền trở nên rất tiến tĩnh, nhưng Triệu Tiến cũng chú ý tới Triệu Chấn Hưng thân thể xác thực thật không tốt, lau chùi quần áo động tác này thật giống đều liên lụy đến nơi nào, để Triệu Chấn Hưng thỉnh thoảng cắn răng nhịn đau. Chờ thu thập gần đủ rồi, Triệu Chấn Hưng mới một lần nữa lộ ra nụ cười, nói với Triệu Tiến, "Tiểu Tiến ngươi về nhà trước, cùng mẹ ngươi nói đêm nay thúc thúc muốn qua đi ăn cơm." Triệu Tiến vội vã đáp ứng, Triệu Chấn Hưng vừa cười căn dặn một câu, "Chuyện học võ ngươi đừng nói trước, cùng thúc thúc quá khứ lại nói." Loại này làm việc thủ đoạn Triệu Tiến đương nhiên rõ ràng. Bất quá hay là dùng lực gật đầu đáp ứng. Chương 7, không chịu thiệt là tốt rồi. Nhìn Triệu Tiến sôi nổi ra ngoài, Triệu Chấn Hưng nụ cười trên mặt biến mất, xoay người đóng cửa về tới phòng mình, hắn đứng ở nơi đó nhìn vách tường, chậm rãi đưa tay, sờ sờ treo trên tường hai cái đao, phiền muộn một hồi, lại trưởng thở dài, sau đó đứng ở giường sưởi trên, đưa tay đem cái kia trường mâu lấy xuống, nhấc theo đi tới sân. Cửa hàng này hiện tại liền Triệu Chấn Hưng một người trông coi, lạnh lạnh thanh thanh, Triệu Chấn Hưng chống trường mâu, đứng ở nơi đó phát ra một hồi lâu đốc, mới lắc đầu một cái, đem trường mâu bình đoan mà lên. Triệu Tiến sau khi về đến nhà, khi thấy Hà Thúy Hoa ở trong sân rửa rau dưa muối, to nhỏ cái bình bày ra, chậu gỗ bên trong xếp đầy rau xanh, Hà Thúy Hoa ở nơi đó qua lại bận rộn liên tục, nhìn thấy Triệu Tiến trở về, Hà Thúy Hoa thuận miệng hỏi câu, có cảm giác hay không đến không thoải mái. Triệu Tiến lắc đầu, Hà Thúy Hoa tiếp tục nói, trong phòng ấm áp, người đi vào ở lại, nương còn muốn bận điệu. Nương, nhị thúc nói đêm nay muốn tới ra ăn cơm. Triệu Tiến nói tiếng, Hà Thúy Hoa gật gù, Triệu gia sinh hoạt giàu có, thêm một cái người tới dùng cơm đơn giản nhiều đôi đũa, lo liệu lên cũng rất đơn giản. Triệu Tiến nói xong cũng hướng về trong phòng đi đến, Hà Thúy Hoa cầm lấy một cái cải trắng vừa muốn bái đi bên ngoài Diệp Tử, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Triệu Tiến bóng lưng, buồn bực lầm bầm lầu bầu nói rằng, đứa nhỏ này ngược lại không chán ta. Từ trước Triệu Tiến nhát gan, cả ngày đi theo mẫu thân Hà Thúy Hoa phía sau, hắn hiện tại tuy rằng nỗ lực duy trì cùng từ trước như thế, nhưng rất nhiều nhỏ bé nơi cũng đã cải biến, cái này Triệu Tiến chính mình cảm giác không tới, nhưng biết tử chi bằng cha mẹ, Hà Thúy Hoa nhưng có rõ ràng cảm thụ. Hà Thúy Hoa đang ở nơi đó nghĩ, lại nghe được bên người có động tĩnh, quay đầu nhìn lại. Nhưng là cái kia chỉ hầu tử chính đang chậu gỗ bên trong hướng ra phía ngoài túm cây cải củ, Hà Thúy Hoa lập tức hét lớn, chết hồ tôn, không nên tới quấy rối, cho lão nương cút sang một bên. Cái kia hầu tử ôm cây cải cụ lập tức hướng về sân một bên khác chạy như bay, vừa chạy một bên lớn tiếng chít chít gọi, rất là dáng dấp đắc ý. Ở trong phòng ngồi Triệu Tiến nghe đến bên ngoài tất cả những thứ này, hắn không nhịn được bật cười, gia đình như vậy sinh hoạt để hắn cảm giác được ấm áp, bất quá Triệu Tiến rất nhanh sẽ đem nụ cười thu hồi đến, thời gian quý giá, mình không thể lãng phí một điểm, đời kia trên đường đình chỉ, hấp hối thời điểm hối hận chính mình đã từng hoang phí thời gian, đời này không thể lại làm như vậy. Hiện nay đến xem hết thảy đều dựa theo quyết định của chính mình tiến hành, thúc phụ Triệu Trấn Hưng đáp ứng dạy thụ chính mình võ nghệ, hơn nữa sẽ đến khuyên nói cha mẹ mình, bất quá Triệu Tiến cũng đã phát hiện những vấn đề khác, chính mình đối với bên người hiểu rõ quá thiếu, không chỉ có đối với cái thời đại này, đối với nơi ở, còn có người thân cùng bên người những người kia, chính mình cũng hiểu rõ quá ít. Triệu Tiến nghĩ đến một chuyện, đời kia từ cô nhi viện đến xã hội, chính mình học tập không giỏi, cũng không có đọc quá nhiều thư, ngược lại là nằm viện hấp hối thời điểm, vị bằng hữu kia lại đây bồi dưỡng, vì giảm bớt bệnh của hắn đau cùng thẻ nhạt, mỗi ngày đều cho hắn đọc sách, đoạn thời gian đó tuy rằng phiền lòng, bất quá cũng bị động đọc không ít thư. Bây giờ suy nghĩ một chút, những kia trong sách có vô dụng, có nhưng đối với hiện tại có tác dụng lớn, có thể để Triệu Tiến thống khổ chính là, có thể hồi ức lên quá ít. Triệu Tiến không dám chỉ bằng cái này sao bỏ mặc lãng quên, hắn bắt hết óc hồi ức, nhớ tới đến chút gì, liền muốn nhớ kỹ. Cũng may từ trước Triệu Tiến trên tư thục còn có giấy bút, có thể Triệu Tiến sẽ không viết bút lông chữ, dựa vào trong ký ức ấn tượng mài mực, sau đó dùng một cái tiểu mục côn trắng miêu tả nước viết, chữ thất bại bất hữu. Giang co đã lâu, mấy tờ giấy đều dùng xong, ghi nhớ gì đó nhưng rất có hạn, bất quá cầm đen tủi lùi giấy, Triệu Tiến tỏ rõ vẻ cười khổ, không từng muốn nhớ kỹ đều là chút Tây phương chiến tranh sử đoạn ngắn, lúc trước nghe thiếu kiên nhẫn, nhưng những này rất mới mẻ, không tự chủ liền nhớ kỹ. Ấn tượng cũng rất sâu, nhưng những này cái gì phương trận, trường kích, pháo loại hình gì đó có ích lợi gì? Hơn nữa đều là đoạn ngắn, căn bản không được hệ thống. Lúc này sắp trời đã trở tối, Hà Thúy Hoa đem món ăn chuẩn bị cho tốt bỏ vào trong bình, sau đó chính mình đi ra ngoài mua điểm huyết áp, đã ở nhà bếp bắt đầu bận túi bụi. Đông nghe đến cửa viện chạm một tiếng bị đẩy ra, trong sân gặm cây cải củ hầu tử kinh hô một tiếng, đã bay lên phòng, Hà Thúy Hoa ở tạp dề trên xoa một chút tay, đi ra cửa xem, còn chưa tới trong sân, liền nghe đến chồng của nàng Triệu Chấn Đường giọng nói lớn quát, "Triệu Tiến, cho lão tử đi ra!" Tiểu tử ngươi bất tỉnh một lần, lại còn trưởng bản lĩnh, lại còn dám ở bên ngoài đánh người, hôn tiểu tử, ngươi. Một bên giống, một vừa đi tới, Hà Thúy Hoa vốn là muốn ra ngoài đối với giống, vừa nghe Triệu Tiến ở bên ngoài đánh người, nhất thời sững sờ, quay đầu nhìn về phía phòng nhỏ, nghĩ thầm hai tử nhà mình khỏi bệnh rồi sau đó xác thực không đúng lắm, có thể cái kia liền nói chuyện lớn tiếng cũng không dám thành thật hài tử lại có thể đánh người, này chuyển biến không khỏi quá to lớn. Hà Thúy Hoa đang nghĩ ngợi tới, cửa phòng đã bị đẩy ra, thân hình mập đại Triệu Chấn Đường đi vào, trong tay mang theo hai bao đồ vật, hai bao đều là giấy dầu bọc lại. Triệu Chấn Đường vừa vào nhà trước tiên giật giật mũi, buồn bực nói, làm thịt thức ăn. Ngày hôm nay cũng không phải quan hệ. Chấn Hưng buổi tối muốn đi qua ăn. Hà Thúy Hoa trả lời câu, sau đó căng thẳng hỏi, Tiểu Tiến đánh người. Chuyện gì xảy ra? Ngươi đừng giống, đừng sợ hãi hải tử. Triệu Chấn Đường khoát tay chặn lại, mở miệng nói rằng, chờ dưới cùng ngươi nói. Nói xong câu này, lại lôi kéo cổ hạng quát, hôn tiểu tử, cho lão tử đi ra. Bên kia Triệu Tiến đã vẻ mặt đau khổ đi ra, nghĩ thầm tiểu hải tử đánh nhau chính là phiền phức, chẳng lẽ còn muốn bị cha mẹ dạy dỗ một trận? Trần gia đại tiểu tử bị ngươi đánh. Nghe được phụ thân vấn đề, Triệu Tiến túi đầu gật gù, hắn chỉ có thể dùng năm đó thủ đoạn đối phó với lao sư tới đối phó phụ thân rồi. Thật bị ngươi cho đánh. Không từng muốn Triệu Chấn Đường lại truy hỏi một câu như vậy, Triệu Tiến vội vã giải thích nói rằng, Trần Thăng nói muốn tìm người luận võ, ta nói ta đến, sau đó liền đem hắn đánh ngã. Hà Thúy Hoa tay đặt ở tạp dề trên, há to miệng, tỏ rõ vẻ mặt khó mà tin được, lúc này nhưng nhìn thấy chính mình nam nhân hướng về nhi tử đi tới, này mới phản ứng được, liền vội vàng nói, tiểu hài tử đánh nhau có cái gì? Lúc này Triệu Tiến theo bản năng thân thể co rụt lại, nghĩ thầm này muốn chịu đòn. Lòng bàn tay tầng tầng vỗ vào Triệu Tiến vai, để Triệu Tiến thân thể một lảo đảo, có thể theo dự đoán đánh đập không có đến, Triệu Tiến ngẩng đầu nhìn lên, Triệu Chấn Đường mặt tươi cười, dùng sức vỗ Triệu Tiến vai, cười lớn nói, Trần Vũ tiểu tử kia cả ngày cùng ta tuổi, nói nhà hắn nhi tử từ nhỏ tập võ, tương lai khẳng định có tiền đồ, còn không phải để con trai của ta thu thập, cùng ngày mai đi tới nha môn, ta muốn hảo hảo tao hắn, ngươi này hôn tiểu tử, đạt được cái bị bệnh là có con trai. Dạ rồi. Nhìn thấy này tấm tình cảnh, Hà Thúy Hoa cũng thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút sau trên mặt tươi cười, mở miệng nhưng là căn dặn lời nói, "Tiểu Tiến, thiếu cùng người đánh nhau, thương tổn được chính mình thương tổn được người khác cũng không tốt." Triệu Tiến liền vội vàng gật đầu đáp lại, Triệu Chấn Đường giơ lên cái kia hai cái giấy dầu bao, cười nói, "Lúc trở lại cố ý cho này hỗn tiểu tử mua điểm bánh đậu đoàn tử, cắt nửa cân khỉu tay hoa, hai mẹ hắn, ngươi nắm đi dọn dẹp một chút." Hà Thúy Hoa vui dạo dược tiếp nhận đồ vật, Triệu Tiến phản ứng lại, hóa ra cha mẹ bởi vì chính mình đánh nhau trong lòng cao hứng, từ trước Triệu Tiến tính tình nhu nhược, Triệu Chấn Đường cùng Hà Thúy Hoa một phương diện cảm thấy hài tử thành thật để người yên lòng, khác một phương diện lại cảm thấy con trai thành thật như thế không cái nam hài dáng vẻ cũng không được, hiện tại trời mới biết Triệu Tiến chuyện đánh nhau, hơn nữa còn đánh thắng, đều cảm thấy trong lòng cao hứng, ngược lại hài tử. Nhà mình không chịu thiệt. Chương 8, ta muốn học võ. Cái kêu bao điểm tâm thẳng tiếp mở ra cho Triệu Tiến ăn, Triệu Chấn Đường ngồi ở trên ghế cùng trong phòng bếp Hà Thúy Hoa nói chuyện phiếm, Triệu Tiến ở nơi đó vừa ăn một bên cẩn thận nghe. Trần Thăng ra Trần Bằng năm đó đi theo Thích Kế Quang Nam chinh Bắc chiến, Thích Kế Quang ở kế trấn làm tổng binh quan thời điểm, Trần Bằng cầu cái ân tình trở lại cố hương Từ Châu. Lúc đó Thích Kế Quang uy quyền chính thịnh, mặt mũi không nhỏ, giúp Trần Bằng mưu cái tuần kiểm xóa sự. Khi đó Từ Châu vẫn là kênh đảo chỗ then chốt, mỗi ngày đếm không hết người, tiền, hàng trải qua, Kim Sơn Bạc Hải giống như vậy, cái này tuần kiểm cũng là rất nhiều mỡ. Nếu là không có Thích đại soái như chỗ dựa vậy chỗ dựa, vị trí này căn bản làm không dài. Trần Bằng làm 4 năm, Thích Kế Quang thất thế, vị trí này cũng không làm tiếp được. Cũng may nhà hắn bản địa đại tộc, làm tuần kiểm những năm này lại nơi rơi xuống quan hệ, vì lẽ đó mặc dù không làm này tuần kiểm, cũng không còn người mưu đồ tài sản của hắn, Trần Bằng liền làm cái an ổn phú gia ông. Hắn có một nhi ba nữ, con gái đều gả không sai, nhi tử Trần Vũ chính mình mở ra cái than xưởng, Từ Châu trong thành ngoại thành gia đình giàu có, nhóm lửa làm cơm đều chú ý dùng than, Trần Vũ làm. Nay một khối chuyện làm ăn, cũng không có thiếu tiền thu. Có tiền không quan nhân ra thì phải là tảng mỡ dày, Trần gia hiểu lắm đạo lý này, rất sớm cho Trần Vũ lấy cái nha môn bộ đầu xoa sự. Bộ đầu vị trí đương nhiên so với đao phủ thủ môn cao, hơn nữa Trần gia đã toán bản địa cường hào, quyền thế địa vị tự nhiên là Triệu gia còn kém rất rất xa, bởi vậy tuy rằng đều ở Từ Châu Chi Châu trong nha môn người hầu, đương nhiên cùng Triệu Chấn Đường cũng sẽ không có đặc biệt gì gặp nhau, bất quá Triệu Chấn Đường còn có cái Từ Châu vệ bách hộ thân phận, nói đến cũng coi như lục phẩm võ quan, ở Trần Vũ trước mặt cũng không luống cuống, thường xuyên qua lại, hai người ngược lại có xuất lại. Cho đúng rồi bàn giao tình. Mấy ngày nay nghe nói, từ trước hồi ức, thêm vào Triệu Chấn Đường vừa nãy giải thích, Triệu Tiến trong đầu mới có cái hoàn chỉnh khái niệm. Trần Vũ một người cầm vỏ đao thả vượt qua 7-8 cái tao đinh, trong nhà có truyền thụ, nhà hắn đại tiểu tử đã luyện mấy năm, không nghĩ tới lại bị nhà chúng ta tiểu tiến đánh đổ. Triệu Chấn Đường ngồi ở chỗ đó, tràn đầy phấn khởi nói, Hà Thúy Hoa từ trong phòng bếp bưng ra một bàn xào rau đến, nghe thế cái cười mắng nói rằng, Trần gia cũng không còn cái gì ghê gớm, ngươi không phải đã ở Hà gia thôn một người đánh đi rồi 4 cái sao? Triệu Tiến lập tức ngẩng đầu, không từng muốn chính mình nhìn bình thường mập đại phụ thân lại còn có chuyện như thế tích, Triệu Chấn Đường khà khà cười rộ lên, xoa xoa trên cằm tròm râu nói rằng, không, cái kia bản lĩnh cũng cưới không được ngươi. Hai vợ chồng bèn nhìn nhau cười, lập tức phản ứng lại hài tử ở bên cạnh, Triệu Chấn Đường ho khan thanh, ngồi thẳng thân thể nói rằng, ta đây không tính là cái gì, Chấn Hưng đó mới là không bình thường, lần kia huynh đệ chúng ta cùng thôn bên cạnh người đánh nhau, hắn cầm cột thả trở mình mười mấy. Đang nói, nghe đi ra bên ngoài có gõ cửa tiếng vang lên, Triệu Chấn Đường vỗ tay một cái đứng lên nói rằng, Chấn Hưng đến rồi, ta đi mở cửa, thuận tiện này này cái kia hồ tôn. Hà Thúy Hoa xoa tay cũng phải về nhà bếp, xoay người trước nhìn Triệu Tiến một chút, Triệu Tiến ở nơi đó tiêu hóa cha mẹ vừa nãy đối thoại. Hà Thúy Hoa nhưng cho rằng hài tử bị dọa tới, cười an ủi câu, Tiểu Tiến không phải sợ, con trai nào có không đánh nhau, đừng đánh chịu thiệt là được. Lời này Triệu Tiến không nghe lọt tai, hắn chỉ là đang nghĩ, cha mình một người đã từng có thể đánh thắng 4 cái, chính mình thúc thúc lại một người có thể đánh mười mấy, có như vậy nội tình cùng bối cảnh, chính mình học võ vẫn đúng là đúng rồi. Triệu Chấn Hưng đi tới, cơm nước dọn xong, mọi người ngồi xuống, Triệu Tiến đánh thắng chuyện này để ba vị trưởng bối đều thật cao hứng, Triệu Chấn Đường còn cố ý cầm một tiểu cái bình rượu đi ra. Đại ca, ta vẫn cảm thấy Tiểu Tiến hẳn là học võ. Chuyện này với hắn mới có lợi. Triệu Chấn Hưng châm ngôn nhắc lại, nói chuyện cái này, trên bàn cơm liền có chút kẻ ngắt. Triệu Tiến nhìn thấy phụ thân Triệu Chấn Đường nụ cười lập tức biến mất, nâng cốc chung rượu lập tức làm, Hà Thúy Hoa nụ cười cũng có chút cứng ngắc, nói sang chuyện khác nói rằng, Chấn Hưng, bánh không ăn liền nguội, mau ăn điểm. Triệu Chấn Hưng để đũa xuống, rất nghiêm túc nói, đại ca, đại tẩu, từ châu trong thành ngoại thành 300 dặm phạm vi, khắp nơi vũ thương lộng động, muối trên sông, quang ra, trang tử trên. Tiểu Tiến tương lai mặc kệ làm cái gì, có một thân võ nghệ tổng sẽ không lỗ. Tối thiểu có thể bảo vệ chính mình. Đối với thúc phụ theo như lời nói, Triệu Tiến hết sức chăm chú nghe, e sợ cho đổ vào một câu, những thứ đồ này từ trước các trưởng bối căn bản không có ở Triệu Tiến trước mặt đã nói. Triệu Chấn Đường cầm trong tay chung rượu tầng tầng đặt lên bàn, tiếng trầm nói rằng, "Học võ, học có ích lợi gì, cường thân kiện thể sao? Ngươi xem một chút ngươi này một thân thương, cả ngày bên trong vũ đao lộng thường, hơi có cái sơ suất người sẽ không có, vũ thương lộng động cũng không ít, làm chính làm được đều là khổ ha ha, ngươi liền đồng ý Tiểu Tiến đi hoa đạo." Nghe hai huynh đệ cái khẩu khí đều trở nên vọt lên đến. Hà Thúy Hoa nhìn chung quanh, vội vã nói chen vào điều đình nói rằng, hai huynh đệ các ngươi nói nhiều như vậy có ích lợi gì, còn phải xem Tiểu Tiến chính mình có nguyện ý hay không. Theo Hà Thúy Hoa, chính mình nhi tử là một nhu nhược tính tình, cùng người nói chuyện lớn tiếng đều mặt đỏ, bình thường liền Triệu Chấn Đường chặt đầu này thanh quỷ đầu đao đều không dám nhìn tới, như vậy hài tử căn bản không dám học võ, hỏi một chút hắn, vừa vặn ngăn chặn tiểu thúc từ miệng. Tiểu Tiến, ngươi đồng ý học võ sao? Hà Thúy Hoa ôn nhu hỏi, Triệu Chấn Đường cùng Triệu Chấn Hưng hai người dừng tranh chấp, quay đầu nhìn về phía Triệu Tiến. Thúc phụ Triệu Chấn Hưng trong ánh mắt ẩn giấu đi một nụ cười, vốn định chính mình tới hỏi, không từng muốn đại tẩu bên này mở miệng trước. Triệu Tiến nhìn hai bên một chút, cố ý do dự dưới, làm cho cha mẹ cảm giác mình tối thiểu suy nghĩ một chút, sau đó vang dội nói, cha, mẹ, ta nghĩ học võ, ta nghĩ theo nhị thúc học võ. Hà Thúy Hoa căn bản không nghĩ tới Triệu Tiến trả lời như vậy, giật mình trợn tròn cả mắt, liền vội vàng nói, Tiểu Tiến chớ nói nhảm, học võ rất khổ, ngươi suy nghĩ thêm. Nương, ta nghĩ rõ ràng, ta nghĩ theo nhị thúc học võ. Triệu Tiến thẳng thắn trả lời, Triệu Chấn Hưng ho khan thanh, mở miệng lại nói. Đại ca, đại tẩu, Tiểu Tiến chính mình cũng nói như vậy, các ngươi thấy thế nào? Học cái gì học, học võ không kết quả gì tốt, Tiểu Tiến đọc không được thư, còn có thể kế thừa ta đây mất đầu nghề nghiệp, cũng có thể mỗi ngày ăn trắng mặt ăn thịt dê, không thể so địa chủ kém. Triệu Chấn Đường căn bản không tiếp tra, chỉ là thô vừa nói. Khung cảnh này Triệu Tiến căn bản không có cách nào xem mồm, bụng hắn bên trong cũng có đạo lý lớn, thế nhưng nếu như những này không phù hợp tuổi tác lại nói đi ra, không ai nghe không nói, còn có thể đem người dọa đến, gây nên một ít không cần thiết hậu quả. Triệu Tiến kỳ thực cũng cảm thấy kỳ quái, chính mình thúc phụ Triệu Chấn Hưng lý do đầy đủ có sức thuyết phục, cha mẹ Triệu Chấn Đường cùng Hà Thúy Hoa cũng không phải loại kiên luôn chiều hài tử không một bên, làm sao liền kiên trì như vậy. Triệu Chấn Hưng thân thể lao về đằng trước tập hợp, tỏ rõ vẻ khẩn thiết nói, đại ca, chúng ta Triệu gia gốc rễ ở Từ Châu Vệ, thân ở trong quân chúng quy phải có một thân võ nghệ, sớm muộn có thể sử dụng trên, không có tốt võ nghệ, chỉ mới nghĩ làm hành hình mất đầu nghề nghiệp, cái kia không dài xa, cũng không có gì phía trước. Nói còn chưa dứt lời, Triệu Chấn Đường tầng tầng vỗ xuống bàn, trong tay trung rượu đều ngã xuống ngã nát, dọa Triệu Tiến nhảy một cái. Triệu Chấn Đường giơ ngón tay lên Triệu Chấn Hưng, trừng mắt quát, gốc rễ ở Từ Châu Vệ, cái kia chó thật vệ sở có cái gì, bán nhi bán nữ ngươi chưa từng thấy, để cho mình bà nương đi ra bán ngươi chưa từng thấy, vào rừng làm cướp ngươi chưa từng thấy. Liên hỏi ba cái vấn đề, Hà Thúy Hoa vội vã đưa tay quên can, chủ nhà, đừng tìm hắn nhị thúc giống, để hàng xóm. Nay không chuyện của ngươi, lão nhị, ta biết ngươi xem thường ta đây mất đầu việc xấu, có thể ngươi về Từ Châu chờ chết, chính là này việc xấu tiền kiếm được cho ngươi bốc thuốc xem bệnh, cho ngươi sống tới ngày nay, chúng ta khi còn bé ăn no mấy đốn, hiện tại đốn đốn có thịt, dựa vào đúng là ca ca ngươi ta đi chặt đầu, một thân tốt võ nghệ, cái kia võ nghệ có cái điều dùng. Ta từ tiểu học, hiện tại lại dùng đúng là chặt bỏ đi chỗ đó một thoáng, ngươi học đúng là được, bỏ tới cái gì, sinh bên trong chết bên trong tiểu thập năm, đến cuối cùng mang theo một thân thương trở về, ngươi muốn cho Tiểu Tiến đi ngươi con đường kia, đừng có mơ. Triệu Chấn Đường chỉ mình đệ đệ mũi, gào thét nói xong lời nói này. Bên cạnh Triệu Tiến trợn mắt ngoác mồm, tâm muốn làm sao đột nhiên liền ầm ĩ lên, rất ít nhìn thấy cha mình có như vậy phẫn nộ dáng vẻ, nói nội dung bên trong càng khiến người ta cân nhắc, năm đó đã xảy ra thật là lắm chuyện. Đang nghĩ ngợi tới, bên kia thúc phụ Triệu Chấn Hưng chậm rãi đứng lên, Triệu Tiến trong lòng một trận thất vọng, nghĩ thầm song phương nói cứng, thúc phụ muốn rời khỏi, đêm nay quên bảo khủng sợ thất bại. Không từng muốn Triệu Chấn Hưng sau khi đứng dậy không có đi, ngược lại nhìn chằm chằm Triệu Chấn Đường nói rằng, đại ca, chúng ta cha mẹ chết sớm, ngươi lôi kéo ta lớn lên, ta sau khi trở lại là ngươi cùng đại tẩu chăm sóc ta, cái này ta nhớ ở trong lòng, đại ca, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi nếu là không cái này bách hộ thân phận, cái này mất đầu nghề nghiệp có thể làm lâu dài sao? Nghe thế cái, Triệu Tiến sững sờ, vấn đề này cùng mình học võ hoàn toàn không liên hệ, bất quá đạo lý hắn có thể nghĩ rõ ràng, đao phủ thủ này việc xấu không may mắn xối quẩy, nhưng là cái công việc béo bở, rất nhiều người muốn làm, coi như ngươi có can đảm dám làm, cũng phải nhìn ngươi có hay không làm tiếp bản lĩnh. Triệu Chấn Đường thân là Từ Châu Vệ bách hộ, như thế nào đi nữa văn quý vũ tiện, cũng là có xuất thân, có cấp bậc người, người khác không dám lộn xộn. Triệu Chấn Đường gật gù, Triệu Chấn Hưng tiếng trầm lại hỏi, đại ca, ngươi làm sao lên làm cái này bách hộ, ta còn muốn nói sao? Vốn đang phải tiếp tục rít gào, Triệu Chấn Đường nghe được câu này, lập tức không còn tinh khí, sắc mặt biến đổi một hồi, đến cuối cùng trường thở dài, Triệu Chấn Hưng kế tục truy hỏi, đại ca, đại tẩu, ta bộ dáng này, số một ngày chính là một ngày tạo hóa, ta để Tiểu Tiến học võ, chẳng lẽ còn là vì chính ta sao? Lần này Hà Thúy Hoa cũng không còn ngôn ngữ, Triệu Chấn Đường tiện tay tún quá một cái bát không, cầm lấy cái kia tiểu cái bình trong triệu đổ đầy, dơ lên uống một hớp sạch sẽ, túi đầu nhìn bàn nói rằng, học, để Tiểu Tiến theo ngươi học. Nghe được câu này, vừa trên Triệu Tiến thở phào nhẹ nhõm, Triệu Chấn Hưng gật gù, trên mặt lộ ra trấn an biểu hiện, mới vừa muốn nói chuyện, nhưng sặc một cái, lấy tay che miệng lại, kịch liệt ho khan lên. Triệu Chấn Hưng một khắc lên liền dừng không được, eo đều loan, trên mặt tất cả đều là thống khổ vẻ mặt. Triệu Chấn Đường ngẩng đầu thân thiết nhìn về hắn, Hà Thúy Hoa do dự dưới, vẫn là thịnh trên một chén canh, đoan quá khứ đặt lên bàn, Chấn Hưng, uống ngụm canh áp ép một chút. Ho khan cuối cùng cũng coi như ngừng, Triệu Chấn Hưng lấy tay ở bên mép lau đi, khàn khàn cổ họng mở miệng nói rằng, đại ca, đại tẩu, ta đi về trước, sáng mai cho Tiểu Tiến dự bị trên luyện võ trang phục, để hắn đi chỗ của ta. Nói xong rời đi chỗ ngồi, hắn muốn đưa tay sờ một cái Triệu Tiến sau đầu, có thể đưa tay ra sau khi lại rụt trở về, Triệu Tiến cả người ngẩn người tại đó, liền Triệu Chấn Hưng trùng hắn miễn cưỡng cười cận cũng không có chú ý đến. Triệu Tiến nhìn thấy thuốc phụ Triệu Chấn Hưng lòng bàn tay tất cả đều là huyết ô. Trong phòng rất thiết tĩnh, Triệu Chấn Hưng đi tới cửa thời điểm, Triệu Chấn Đường mới giọng ồm ồm mở miệng hỏi, cái kia dược ngươi bây giờ còn ăn sao? Ăn xong rồi ta lại cho ngươi cảo. Còn tại ăn, nhưng thuốc này cũng chính là áp ép một chút, chị không được căn bản, đại ca ngươi không muốn phí tiền. Triệu Chấn Hưng bay đầu lại nói xong, xoay người ra ngoài. Tiểu Tiến ngươi đi đưa tiễn ngươi thuốc. Hà Thúy Hoa cuối cùng cũng coi như phản ứng lại, bên kia Triệu Chấn Đường lại trường thở dài, nâng cốc bát đổ đầy, một hơi uống vào. Triệu Tiến theo Triệu Chấn Hưng xuyên qua sân, cái kia hầu tử đã tiến vào chính mình ổ bên trong ngủ, trong sân rất là yên tĩnh, lẽ ra thúc cháu hai người mục đích đã đạt đến, lúc này hẳn là vô cùng phấn khởi, có thể trải qua vừa mới trong phòng đôi kia nói, bầu không khí không tên rất nặng nề ngột ngạt, vẫn đưa tới cửa hai người đều rất trầm mặc. Tiểu Tiến, ngươi học võ chính là vì đánh thắng sao? Ở cửa Triệu Chấn Hưng lại hỏi một vấn đề. Triệu Tiến suy nghĩ một chút, vẫn là thận trọng đáp, hiện tại ta chính là vì đánh thắng tài học. Nghe thế cái lập lờ nước đôi trả lời, Triệu Chấn Hưng cười cợt, không có kế tục, xoay người trở về nhà. Chờ đến Triệu Tiến lại trở lại trong phòng, Triệu Chấn Đường đã uống đến đỏ cả mặt, nhìn thấy Triệu Tiến sau, Triệu Chấn Đường lớn đầu lưỡi mắng, như ngươi vậy loại nhát gan cũng có thể học võ, xem cái mất đầu đều phải hù chết hàng, sớm muộn muốn khóc lóc trở về. Hà Thúy Hoa không muốn kế tục cái đề tài này, dục Triệu Tiến mau mau đi ngủ, Triệu Tiến đáp ứng rồi thanh, hướng phòng của chính mình đi đến, chỉ nghe được phía sau truyền đến một tiếng thở dài, ta xin lỗi Trấn Hương a, sau đó ốp cửa đóng lại, thanh âm bên ngoài nghe không rõ ràng. Chương 9, đối thủ hiếm thấy. Vốn tưởng rằng rất đơn giản gia đình hội nghị, nhưng thành bộ dáng này, Triệu Tiến căn bản không có nghĩ đến, cái gia đình này bên trong rất nhiều gốc mắc, rất nhiều đầu đuôi câu chuyện chính mình cũng không biết, bất quá Triệu Tiến cũng không biện pháp gì, cái này cũng là Hoa Hạ mấy ngàn năm truyền thống, chuyện của người lớn chưa bao giờ cùng đứa nhỏ nói. Đến cùng phụ thân và thúc phụ năm đó có chuyện gì, bởi vì sao xin lỗi, Triệu Tiến ở này lăn qua lộn lại cân nhắc bên trong tiến nhập mộng đẹp. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, Triệu Tiến đã bị Hà Thúy Hoa gọi dậy đến, rửa mặt sau ăn điểm tâm, sau đó Hà Thúy Hoa cầm một bộ mùa đông ăn mặc giày bố ngắn bảo chụp vào Triệu Tiến trên người khoa tay, nắm thước đo tiêu chí, sau đó để hắn cởi ra cắt, Triệu Tiến nhất thời hiểu được, đây là cho mình đi làm luyện võ quần áo. Hà Thúy Hoa hiếm thấy rất trầm mặc, chỉ nói là câu ngươi muốn cảm thấy khổ sẽ trở lại. Triệu Tiến gật gù, lúc này nghe đi ra bên ngoài có chém vào gỗ thanh âm, Triệu gia tháng ngày sinh sống tốt, tuổi lốt đốt than đều là từ chợ trên mua, lúc này ai ở nhà bộ tuổi, Triệu Tiến hiếu kỳ đi ra ngoài xem. Mở ra cửa phòng, nhưng nhìn thấy Triệu Chấn Đường chính cầm một cây đại đao khảm có gỗ, cái kia đại đao thân đao dài 4 thước, sống dao chỉ tay hậu, chính là loại kia hành hình chặt đầu dùng là quỷ đầu đao. Triệu Chấn Đường biểu hiện rất chăm chú, Triệu Tiến nhìn thấy cái kia đường kính mấy tấc trên cọc gỗ tất cả đều là vết đao rất mới hơn, xem ra đều là sáng nay khảm. Triệu Chấn Đường liếc mắt Triệu Tiến nhưng không có lên tiếng, rồi cùng tối hôm qua trên chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế, Triệu Chấn Đường hướng đi một bên tìm cái băng ghế ngồi xuống, cái kia chỉ hầu tử tiểu tại bên cạnh, Triệu Chấn Đường dùng hữu tay sờ soạng hầu tử cổ, dùng sức rất nhẹ, động tác rất tỉ mỉ, bất quá con kia hoạt bát hầu tử nhưng thành thật vô cùng, ở nơi đó không núp ních. Liên như vậy sờ soạng một hồi, Triệu Chấn Đường lại đứng lên, song tay cầm lên quỷ đầu đao, đột nhiên bổ về phía cọc gỗ, vang trầm thanh, bàng quan Triệu Tiến nhưng ngây ngẩn cả người, trên cọc gỗ vết đao đều rất cạn, mấy phần sâu cạn mà thôi, mà một đao này thẳng tiếp phách tiến vào một nửa. Triệu Chấn Đường dừng lại một chút, cánh tay về bãi, đem đao mang ra, song cổ tay chuyển động, lại là chém tới, răng rác một tiếng, cọc gỗ đã bị chém nước. Bàng quan Triệu Tiến há to miệng, cha mình đao thứ hai chuẩn xác chém vào đao thứ nhất vết cắt bên trong, hơn nữa hai đao chém đứt như thế thô một cái cọc gỗ, cường độ, độ chính xác đều không phải chuyện nhỏ, không nghĩ tới cha mình lại còn có bản lĩnh này, này nhất định cũng là võ kỹ. Này hai đao khảm xong, Triệu Chấn Đường có chút mặt đỏ thở hổn hển, từ trong lòng lấy ra một khối trái cây làm ném cho cái kia hầu tử, đàng hoàng ngồi ở chỗ đó hầu tử lúc này mới hoạt bắt lên, tiếp nhận trái cây làm hướng về phía Triệu Tiến chít chít đều hai tiếng. Triệu Chấn Đường cùng hô hấp đều đặn, đi tới Triệu Tiến bên cạnh, Triệu Tiến trong lòng có chút lo sợ, nghĩ thầm cha mình có thể hay không bởi vì chuyện tối ngày hôm qua nổi nóng. Triệu Chấn Đường nhìn chằm chằm Triệu Tiến nhìn biết, đưa tay ở Triệu Tiến đỉnh đầu vuốt nhẹ mấy lần, mở miệng nói rằng, ngươi nếu đồng ý học võ, liền muốn dưới khí lực đi học, đừng sợ khổ cực, nếu như ngươi không chịu được chạy về đến, lao tử nắm roi quất ngươi trở lại, ngươi biết không? Triệu Tiến sững sờ, nghĩ thầm cha mẹ mình tối hôm qua trên thái độ cùng sáng nay thái độ đều có chút vi diệu, bất quá đối với vấn đề này, hắn ngẩng đầu lên lớn tiếng nói, cha ngươi yên tâm, ta sẽ kiên trì. Như chặt đinh chém sắt trả lời, tràn ngập quyết tâm biểu hiện, những này Triệu Chấn Đường chưa từng ở con trai của chính mình trên người phát hiện qua. Triệu Chấn Đường sửng sốt một chút, cười nói, tiểu tử ngươi nhìn thứ đạo trưởng, doa ngất về doa ngất, đúng là so với từ trước có chút nam hài dáng vẻ. Lại dặn một câu luyện thật giỏi, Triệu Chấn Đường vào nhà đơn giản thu thập, ra ngoài làm việc đi tới, Hà Thúy Hoa ở trong phòng đối với Triệu Tiến thét to nói rằng, chờ quần áo làm tốt ngươi phải đi người thúc nơi đó. Triệu Tiến ở bên ngoài nắm chặt nắm đấm vung về dưới, mặc kệ quá trình làm sao, chính mình chuyện học võ xong rồi. Làm xong động tác này sau khi, Triệu Tiến chính mình liệt liệt chùy, nghĩ thầm lúc này mới mấy ngày, chính mình càng ngày càng tính trẻ con. Quần áo trong thời gian ngắn sửa không được, Triệu Tiến kẻ nhạt trong ngoài chạy, điều này làm cho làm sống Hà Thúy Hoa rất kỳ quái, nguyên lai Triệu Tiến hỉ tĩnh không thích động, bị bệnh một hồi sau chẳng những không có suy yếu, ngược lại hăng hái rất nhiều, hơn nữa lượng cơm ăn cũng so với từ trước đánh, dũng khí cũng tráng không ít. Những chuyện này đều là bé nhỏ thay đổi, Triệu Tiến chính mình cho rằng rất hay chú ý, lại không nghĩ rằng cha mẹ quan tâm càng thêm cẩn thận, những này thay đổi đều bị bọn họ đặt ở trong mắt. Ở trong sân chạy biết, nhìn thấy cái kia chỉ hầu tử ngồi ở xài đống trên nhìn chung quanh, Triệu Tiến tụ hợp tới, muốn thử sờ sờ này hầu tử cổ, nhìn vậy rốt cuộc là cảm giác gì, làm sao cha mình sờ soạng sau đó liền vung ra như vậy mạnh mẽ chém bảo. Xem phụ thân Triệu Chấn Đường mò thời điểm, hầu tử rất tiến tĩnh, có thể Triệu Tiến mới vừa đưa tay, cái kia hầu tử đột nhiên nghe răng rít đảo, sợ đến Triệu Tiến về phía sau co rụt lại, cái kia hầu tử lại bay lên phòng. Tiểu Tiến ngươi không nên đi trêu chọc cái kia hầu tử. Hà Thúy Hoa thanh âm vang lên, Triệu Tiến phiền muộn đáp ứng, nghĩ thầm này hầu tử lại còn xem người dưới món ăn đĩa. Chính kẻ nhạt thời điểm, nghe được gõ cửa tiếng vang lên, còn có người đang gọi, Triệu Tiến có ở đây không? Triệu Tiến có ở đây không? Lại là Trần Thăng, Triệu Tiến buồn bực đi tới mở ra cửa viện, cửa đứng Trần Thăng hai huynh đệ cái, không biết vì sao, đệ đệ Trần Hồng có chút sợ Triệu Tiến, vừa nhìn hắn đi ra liền trốn đến ca ca của mình phía sau. Trần Thăng cầm trong tay một cái bọc giấy, bên trong tỏa ra điểm tâm đặc biệt vị ngọt vị, Trần Thăng nhìn thấy Triệu Tiến sau liền đem cái kia bọc giấy đưa tới, có chút ngượng ngùng nói, ngày hôm qua đánh thua trong nhà không nhường ra môn, đây là hoa quế đường cùng bánh hạt vừng, ngươi cầm ăn. Hai đồng tranh đấu tiền đặt cược không đảm đương nổi thật, Triệu Tiến sớm đem chuyện này bỏ vào sau đầu, không nghĩ tới Trần Thăng không chỉ nhớ rõ, còn làm theo, điều này làm cho Triệu Tiến đối với Trần Thăng ấn tượng biến khá hơn nhiều. Triệu Tiến tiếp nhận bọc giấy, nhưng nhìn thấy Trần Thăng phía sau Trần Hồng Chính nhìn chằm chằm cái kia bọc giấy, hơn nữa ở nơi đó nuốt nước miếng, Trần gia là phú hộ, không thiếu cái này điểm tâm, bất quá tiểu hài tử tóm lại thèm ăn, Triệu Tiến tâm tư hơi động, thẳng tiếp ở cửa mở ra bọc giấy, cười hi hi nói, ta một người cũng ăn không hết, ba người chúng ta đồng thời ăn. Nghe được Triệu Tiến, Trần Hồng lập tức đưa tay nắm tới, lại bị Trần Thăng tầng tầng đánh xuống, quát lớn nói rằng, đừng như thế không tiền đồ, nhà chúng ta cũng có, trở lại ăn, đây là bại bởi Triệu Tiến. Không sao, đồng thời ăn là được rồi. Triệu Tiến cười lại về phía trước đưa tiễn, nhìn thấy Triệu Tiến chân tâm thực lòng, Trần Thăng lúc này mới do dự lên, đệ đệ hắn Trần Hồng một bên túm hắn góc áo, một bên tha thiết mong chờ nhìn về hắn, mở ra bọc giấy sau, điểm tâm vị ngọt tràn ngập, hắn cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, Trần Thăng lúc này mới gật gù, nhìn thấy ca ca của mình đồng ý, Trần Hồng rất vui mừng bắt được một khối bánh hạt vừng, một khối hoa quế đường, liền như vậy gặm lấy gặm để. Trần Thăng cũng cầm lấy một khối, hoa quế đường cùng bánh hạt vừng gộp lại mới 5 khối, Triệu Tiến cũng cầm lấy một khối, bánh hạt vừng cùng hoa quế đường kỳ thực làm đều rất thô ráp, cùng đời kia công nghiệp chế tạo phẩm không so được, bất quá tinh khiết thiên nhiên vật liệu nhưng độc nhất một mùi thơm, Triệu Tiến cũng cảm thấy ăn ngon. 5 khối điểm tâm, ít nhất Trần Hồng ăn 3 khối, ở nơi đó mặt mày hớn hở, đối với Triệu Tiến cũng chẳng phải sợ, Trần Thăng xoa một chút miệng sau cười nói, Triệu Tiến ngươi bạn chí cốt, cũng thật lợi hại, ta ở bên kia luận võ, còn không có người có thể đánh thắng ta, không nghĩ bị ngươi đánh ngã, chúng ta ngày hôm nay lại đi so với đi, ngươi muốn thắng, ta cho ngươi thêm ăn ngon, ngươi thua rồi, ngươi cũng cầm cẩn thận ăn chúng đến, ngươi nói có được hay không? Tiểu bàng tử rất tha thiết nhìn về Triệu Tiến, nhìn thấy Triệu Tiến không phản ứng gì, Trần Thăng vội vàng lại nói, chúng ta luận võ là được, ta thua ta lấy cho ngươi ăn ngon, ngươi thua rồi ngươi không cần nắm, ngươi xem có được hay không? Triệu Tiến không nhịn được cười ra tiếng, Trần Thăng lại vội vàng nói, ông nội ta nói ta cả ngày cùng người đánh lung tung, căn bản không có tác dụng gì, liền ngày hôm qua bị ngươi đánh đổ còn có chút ý nghĩa, còn nói ca ca ngươi sau đó gặp phải so với cái này càng hiểm, vì lẽ đó muốn nhiều cùng đối thủ như vậy đánh. Bên cạnh Trần Hồng lớn tiếng bổ sung nói rằng, đúng, đúng, chính là nói như vậy, chỉ có cùng ngươi đánh, ta mới có thể trở nên lợi hại hơn. Trần Thăng hét lên. Chương 10, Thiên Phú. Trần Thăng gia gia đã từng là thích kế quang thích tướng quân thân binh, cái kia đơn đao thuật là chiến trận xa trường trên võ kỹ, thúc phụ Triệu Trấn Hưng lời nói để Triệu Tiến ấn tượng rất sâu, Trần Thăng tổ phụ như thế giảng, khẳng định là có đạo lý. Bất quá Triệu Tiến cũng có chuyện của chính mình muốn làm, hắn cười nói, ta ngày hôm nay liền muốn cùng thúc thúc ta học võ, không thời gian cùng ngươi đánh. Nghe thế cái, Trần Thăng ánh mắt sáng lên, tiến lên nắm lấy Triệu Tiến tay nói rằng, tốt tốt, chờ ngươi học võ, hai người chúng ta so ra càng có ý định hơn tư. Ta có thời gian nhất định quá khứ tìm ngươi. Triệu Tiến qua loa nói, Trần Thăng nhưng nói rất chân thành, nhất định phải tới luận võ, chỉ cần ngươi tới, ta liền lấy cho ngươi ăn ngon. Hai người từ trước gặp mặt thời điểm, Triệu Tiến sợ Trần Thăng, giữa hai người đều là Trần Thăng chủ đạo, có thể trải qua ngày hôm qua luận võ, trong lúc vô tình, Triệu Tiến chiếm cứ chủ đạo, hơn nữa hắn trong lúc lơ đãng loại kia người trưởng thành làm việc nói chuyện dáng vẻ, để Trần Thăng thấy được đối phương ghê gớm, đáng giá kết giao bằng hữu. Lúc này nghe trong sân Hà Thúy Hoa bắt chuyện, Trần Thăng cùng Trần Hồng hai huynh đệ cái tay trong tay rời đi, Triệu Tiến đóng cửa trở lại. Nhìn thấy Triệu Tiến trên mặt điểm tâm nát tan tra, Hà Thúy Hoa rất là kỳ quái, một bên cho Triệu Tiến đổi sửa hảo luyện võ ngắn bảo, một bên hỏi dò nguyên nhân, Triệu Tiến rõ ràng mười mươi giải thích, Hà Thúy Hoa cho Triệu Tiến buộc lên đai lưng, cười nói, người đứa nhỏ này nói sự tình cũng so với từ trước rõ ràng, bệnh này a vẫn đúng là cũng không phải chuyện xấu. Triệu Tiến trong lòng nhảy dưới, biết đây là cùng từ trước không giống thay đổi, bất quá mâu thân Hà Thúy Hoa không có xoắn suýt cái vấn đề này, cười tiếp tục nói, Trần gia đều là bưng cái giá, nhưng có một bộ lòng nhiệt tình, hàng xóm láng giềng giúp không ít, nhà hắn hài tử cũng sẽ không kém, các ngươi muốn nhiều lui tới mới tốt. Quần áo rất nhanh mặc, ống quần, ống tay cùng bên hông đều bị nắm chặt, còn cố ý làm mấy cây mảnh vải đến thời điểm cột, rất nhanh sẽ trang phục xong xuôi. Hà Thúy Hoa cuối cùng Triệu Tiến kéo quần áo, thỏa mãn cười nói, xem ra tinh thần không ít. Triệu Tiến không nói gì, hắn đang lặng lặng cảm thụ này chưa bao giờ cảm thụ trôi qua tình mẹ. Hà Thúy Hoa lại không chú ý tới chi tiết này, mở miệng hỏi, Tiểu Tiến, Tiểu Lan trở về rồi sao? Tiểu Lan. Danh tự này bị hỏi, Triệu Tiến sửng sốt một chút mới phản ứng được, mẫu thân Hà Thúy Hoa hỏi hẳn là chính mình bạn chơi Mộc Thục Lan, tuy nói Triệu Tiến từ nhỏ bị nuông chiều từ bé, có thể Triệu gia cũng không phải nhà giàu hào phú, Triệu Tiến cũng ở bên ngoài chơi, bất quá cùng Trần Thăng cái kia một đám không chơi được cùng nhau đi, bởi vì tính tình nhược ôn hòa, ngược lại cùng láng giềng một cái nữ hài mỗi ngày cùng nhau. Cô bé kia so với Triệu Tiến tiểu 2 tuổi, trải lên tóc sừng dê tử, bởi vì là nơi khác tới, vì lẽ đó không cái bạn chơi, thường xuyên qua lại cùng Triệu Tiến chơi cùng nhau, Triệu Tiến tính tình được, không giống đại đa số nam hải cả ngày bên trong loạn điên, cùng cái này Tiểu Lan có thể chơi đến cùng nhau đi, hai người quan hệ cũng thực không tồi, cả ngày không phải nàng tìm hắn chính là hắn tìm nàng. Rất nhiều chuyện rất nhiều người, gặp tiếp xúc qua mới có ấn tượng, mấy ngày nay cái kia Mộc Thục Lan theo đại nhân hồi hương, Triệu Tiến căn bản không để ở trong lòng. Bị mẫu thân nhắc lên, Triệu Tiến nhưng có gật đầu đau, đời kia từ cô nhi viện bắt đầu mãi cho đến cuối cùng, cũng không có gì cùng khác phái giao thiệp với kinh nghiệm, hắn biết nói sao cùng con trai giao du, cô gái, vẫn là lớn như vậy bé gái, thật không biết làm sao bây giờ. Không biết làm sao trả lời, Triệu Tiến đột nhiên nhớ tới một chuyện, hắn mở miệng nói rằng, nương, cha ta không phải nói, không nên cùng nhà nàng đi gần quá sao. Hắn nói như vậy, Hà Thúy Hoa nhưng hiểu lầm, cười đưa tay khắp Triệu Tiến gò má, cười mắng, tiểu tử ngươi ngã thẹn thùng, nhà nàng không tốt là nàng ra, ta ngược lại thật ra muốn cho Tiểu Lan cho ngươi khi người vợ. Tuy nói thời đại này kết hôn sớm, có thể 10 tuổi 8 tuổi cùng nhau chỉ có thể gọi là quá ra ra, Triệu Tiến tâm trí tuy rằng thành thục, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao nói tiếp, náo loạn cái mặt đỏ. Cũng may Hà Thúy Hoa không có hỏi tới, chỉ nói là nói, nhanh đi ngươi thúc nơi đó đi. Luyện võ thời điểm cẩn thận một chút, buổi trưa hâu ngươi thúc về tới dùng cơm. Triệu Tiến vội vã đáp ứng rồi thành, xoay người bước nhanh đi ra ngoài, Triệu gia ở lại mảnh này ở Từ Châu thành Bắc Quan phụ cận, khoảng cách Hộ Bộ Sơn khu vực này không xa, xem như là Từ Châu thành phú gia đình tụ tập địa, ở đây chạy thời điểm, các gia ra ngoài người không ít, làm việc ban sai, mỗi người có nơi đi, cùng ra khối khu vực này, tiến vào đông, cây kéo cỗ xung quanh, mặt đường trên liền quặng cuẻ rất nhiều, cửa hàng chú ý cái hừng đông khai trương, trời tối đóng cửa, nhưng lúc này rất nhiều dọc đường cửa hàng như trước đại cửa đóng chặt, cửa sổ khóa bế, thậm chí ở trước cửa đều không nhìn thấy quét tước vết tích, còn có rác rưởi cùng bụi bặm, thật nhiều ngày đều không có quét sạch trôi qua dáng vẻ. Từ Châu thị trường ở khó khăn, Triệu Tiến thật sự cảm nhận được, dựa theo chính mình thúc phụ lời giải thích, những thứ này đều là bởi vì mở Hà ảnh hưởng, Hà danh tự này Triệu Tiến đều là ở thời đại này lần đầu tiên nghe được, căn bản không làm rõ được, hắn chuẩn bị tìm cơ hội hỏi một chút. Một đường nhẹ chạy đến Triệu Trấn Hưng trông coi cái kia cửa hàng hậu viện, viện cửa mở ra, bất quá Triệu Tiến không vội vã vào cửa, mà là ở cửa hai tay đỡ lấy đầu gối, miệng lớn thở dốc. Triệu Tiến vẫn không làm sao rèn luyện, lại không giống cái khác con trai như vậy ở bên ngoài loạn điên chạy loạn, vì lẽ đó không có gì thể lực, chạy đoạn này đường không xa, tốc độ cũng không nhanh, nhưng đem hắn mệt quá chừng. Hắn bên này còn không có khôi phục như cũ, thúc phụ Triệu Trấn Hưng đã ra hiện tại trước cửa, cùng hôm qua không giống, ngày hôm nay Triệu Trấn Hưng cũng thay đổi một thân lưu loát đoạn đà phẫn, trong tay chống một cái trường côn, nhìn thấy Triệu Tiến ở cửa thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi dáng vẻ, Triệu Trấn Hưng nụ cười trên mặt biến mất, cau mày nói rằng, "Tiểu Tiến, thân thể của ngươi quá kém, muốn luyện a?" Triệu Tiến gật gù, "Nếu muốn học võ, liền muốn rèn luyện thân thể, tất cả bắt đầu từ hôm nay." Thúc cháu hai cái đi vào sân, ngày hôm qua còn có chút loạn sân hôm nay đã bị dọn dẹp sạch sẽ không ít, lưu ra tốt một khối to rộng rãi địa phương, Triệu Trấn Hưng đứng ở nơi đó cười nói, "Tối hôm qua trở về liền hô mấy người giúp đỡ thu thập, này thật là có điểm thiên nhất định ý tứ, viện tử này chính là trên hảo sân luyện công." Triệu Tiến nhìn một phía, tâm muốn làm sao không thấy mình thúc phụ đem binh khí lấy ra, đời kia hắn từ nhỏ rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cũng xưa làm nay bắt chước yêu thích các loại võ hiệp đề tài thư tịch truyền hình cho chút, luôn luôn ham muốn học võ, nhưng lúc nhỏ không có cơ hội, lớn lên không có thời gian, lần này có thể học võ, hơn nữa chính mình thúc phụ Triệu Trấn Hưng rõ ràng không phải tên soạn sĩnh, để hắn rất là chờ mong, từ tối hôm qua đã nghĩ ngày hôm nay muốn học cái gì. Trước tiên chắc trung bình tấn. Triệu Trấn Hưng câu nói này tới tắt Triệu Tiến ảo tưởng, Triệu Trấn Hưng trước tiên làm cái tư thế, sau đó Triệu Tiến nghe theo. Triệu Trấn Hưng cầm trong tay trường côn dựng thẳng thẳng sen vào trong đất bùn, chỉ vào một vị trí nói rằng, chờ bóng dáng tới nơi đó, ngươi mới có thể ngừng, không phải vậy liền tay chân tâm 20 lần. Nói lời này Triệu Trấn Hưng không phải hiền lành dạy rộng thúc phụ, mà là một tên nghiêm khắc sư phụ phó, nói xong, còn cầm lên bên cạnh đã sớm dự bị hảo một cái cây mây, hư tát hai cái, phát sinh tiếng rít, nghe được thanh âm này Triệu Tiến thân thể run lên, vật này đánh ở lòng bàn tay nhất định rất đau. Triệu Tiến vẻ mặt đau khổ chát xuống ngựa bước, hắn chú ý tới thúc phụ chỉ vị trí kia, phòng trừng muốn quá 2 giờ bóng dáng mới về tới đó, cũng chính là cả một canh giờ, vốn tưởng rằng có thể học chút đặc sắc võ kỹ, không từng muốn mới đầu như thế khô khan. Triệu Trấn Hưng chuyển một cái ghế ngồi ở bên cạnh, Triệu Tiến biết mình thúc thúc không phải tự cao tự đại, mà là thân thể suy yếu, có thể lúc nghỉ ngơi tận lực nghỉ ngơi nhiều. Một khắc, hai khắc, ba khắc, nửa canh giờ, thúc phụ Triệu Trấn Hưng kinh ngạc ngồi thẳng người, tiểu hai tử tính tình hóa bát, rất khó bình tĩnh lại, chắc trung bình tấn loại này khô khan huấn luyện rất khó tiếp tục kiên trì. Thường thường bắt đầu một nén nhang thời điểm còn có thể như cái dáng vẻ, lại trưởng một chút thời gian liền không chịu được, các loại thất thần, các loại biến tư thế, Triệu Trấn Hưng rõ ràng nhớ được bản thân cùng ca ca mới vừa học võ thời điểm là hình dáng gì, đầu mấy ngày tay cùng cái mông đều bị đánh sưng lên, ăn cơm dựa vào huy, ngủ nằm út sấp. Sở dĩ tuyển trạm trung bình tấn bắt đầu, một phương diện là tiến lên dần dần, khác một phương diện Triệu Trấn Hưng muốn cho Triệu Tiến lập xuống quy củ, bình thường chính mình cũng rất sủng ái cái này chất nhi, giáo sư võ nghệ cũng không thể hàm hồ, nhất định phải nghiêm túc nghiêm khắc, tiểu hài tử đã trúng đánh có thể nhớ kỹ quý củ. Nhưng không nghĩ tới chính là, Triệu Tiến lại tiếp tục kiên trì, hắn thân thể đã bắt đầu đong đưa, cái trán tất cả đều là mồ hôi, có thể đây không phải đang lười biếng, Triệu Tiến một mực kiên trì, chỉ có điều bởi vì thể lực không chịu được nữa mới xuất hiện bộ dáng này. Triệu Trấn Hưng khẽ gật đầu, có thể có phần này tâm tính cùng kiên trì, chính mình chất nhi quả nhiên có học võ năng khiếu. Chương 11, Mộc Thục Lan. Thúc phụ trong lòng tán thưởng Triệu Tiến không nghe được, hắn hiện tại con mắt đã bị mồ hôi hồ trụ, hai chân đau nhức tới cực điểm, Triệu Tiến vào lúc này không cảm giác được thân thể đang lay động, hắn gần như đến cực hạn. Bất quá Triệu Tiến còn tại cắn răng kiên trì, hắn đã sớm rõ ràng một cái đạo lý, mặc kệ làm cái gì đều phải chăm chỉ khắc khổ kéo dài mới hội có thành tựu. Triệu Tiến có một ưu điểm, hay là đời kia nhấp nhô trải qua nuôi thành ưu điểm, thì phải là có thể chịu được cực khổ, có thể bình tĩnh, những này đang luyện võ trên đều dùng tới. Bởi vì từ trước rất thích tàn nhẫn tranh đấu, muốn luyện được tốt thân thể, vì lẽ đó tiết thể dục thời điểm đặc biệt chuyên tâm, Triệu Tiến rõ ràng nhớ tới thầy giáo nói quá, người ở vận động thời điểm đều có một cực hạn trạng thái, ở cực hạn trạng thái thời điểm, cả người thật giống muốn tan vỡ, nhưng sống qua cái này trạng thái thân thể ngược lại hội ổn định. Triệu Tiến cũng không biết chính mình hiện tại rốt cuộc có phải là cực hạn, nhưng hắn hy vọng chịu đựng được là tốt rồi, là ở chỗ đó cắn răng thời điểm, liền nghe đến rụt rè thanh âm ở bên ngoài vang lên, "Tiểu Tiến, ca ca có ở đây không?" Triệu Gia Thúc cháu ánh mắt đều nhìn về cửa viện, một cái ăn mặc hồng áo bé gái đang hướng bên trong xem, nhìn thấy Triệu Tiến sau khi, hai con mắt nhất thời đã biến thành hình trăng lưỡi liềm. Cái này chính là Tiểu Lan, một Tục Lan, trải lên tóc sừng dê tử, ngũ quan đoan chính, da rẻ trắng nõn, trước ngực mang theo một cái bạc hóa, này mấy ngày trôi qua, Triệu Tiến càng ngày càng quen thuộc hoàn cảnh chung quanh, có thể từ rất nhiều chi tiết nhỏ phân tích ra đồ vật đến. Một Tục Lan gia cảnh hẳn là rất tốt, vào lúc này hài tử, bởi vì ăn không đủ no mặc không đủ ấm, phần lớn đều là đen gầy răng rớp, trắng nõn đoan chính, muốn người rất được ra mới có thể dưỡng đi ra, Mục Thục Lan gia cảnh hiển nhiên không sai, nơi khác đến từ Châu Kinh thương phú hộ con gái, cô gái như thế có thể có vấn đề gì, không biết vì sao, cha mình Triệu Chấn Đường muốn cùng nhà nàng giữ một khoảng cách. "Tiểu Tiến ca ca, ta ngày hôm nay mới trở về, Triệu Di nói ngươi ở đây." Nói rất đúng quan thoại, nhưng mang theo chút sơn đông khẩu âm, giòn tan rất thêm hay, Triệu Tiến còn không có trả lời, chỉ nghe được cây mây run run gào thét, thúc phụ Triệu Chấn Hưng nói rằng, "Không muốn phân thần." Triệu Tiến thân thể một giật mình, vội vã đoan chính tư thế, trải qua như thế hơi chân bảo, cực hạn của hắn trạng thái đã chịu nổi, vững vàng hô hấp, lại ở nơi đó đứng vững. Nhìn thấy Triệu Tiến dáng vẻ, Triệu Chấn Hưng khá là kinh ngạc, không nghĩ tới bình tĩnh cái này bước ngoặt chính mình chất nhi qua, đứng vững tối hề vài thời khắc, cái này cửa ải Triệu Tiến lại qua, cũng thật là học võ hạt giống tốt. Đứng ở cửa Tiểu Lan nhưng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, hơn nữa nơi này nàng từ trước cùng Triệu Tiến cũng đã tới, cũng cùng Triệu Chấn Hưng nói chuyện nhiều, Mục Thục Lan lại nói, "Thúc thúc, ta không nói lời nào, an vị ở bên cạnh xem, có được hay không?" Triệu Chấn Hưng cau mày mới vừa muốn cự tuyệt, liếc mắt một cái Triệu Tiến, nhưng đổi chủ ý, cười gật gù, Tiểu Lan hoan hô một tiếng, nhẹ chạy tiến vào sân, tìm một khối sạch sẽ tảng đá ngồi xuống, Triệu Chấn Hưng cười lại mở miệng nói rằng, "Tiểu Tiến, ngươi như phân thần, tay chân tâm 10 lần." Như thế một cái trắng non tú khí tiểu cô nương ở bên cạnh, coi như không nói lời nào cũng làm cho người thoải mái, có thể Triệu Chấn Hưng vừa nói như thế, nhưng thành thử thách, Triệu Tiến vội vã ngưng thần chăm chú. Mục Thục Lan so với Triệu Tiến còn nhỏ, chạm trung bình tấn thời điểm người hoàn toàn là bất động, vô cùng tẻ nhạt, vốn tưởng rằng tiểu cô nương này xem một hồi liền sẽ cảm thấy tẻ nhạt rời đi. Không nghĩ tới này Tiểu Lan cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó, không chút nào phải đi ý tứ, thật giống nhìn cái gì siết ảo thuật như thế tràn đầy phấn khởi nhìn về Triệu Tiến, vẫn đợi được hắn chạm xong trung bình tấn. Đầy đủ đứng một canh giờ, Triệu Tiến hai đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống, vừa trên quan sát Tiểu Lan vội vã đứng lên, thật giống muốn chạy tới nâng. Để hắn tự mình đứng lên đến. Thúc phụ Triệu Chấn Hưng hờ hững nói rằng, bình thường Triệu Chấn Hưng rất ôn hòa, nhưng lúc này lời nói bên trong lại có một loại không cho vi phạm mùi vị, nghe nói như thế Tiểu Lan thân thể co rụt lại ngồi trở xuống. Triệu Chấn Hưng ánh mắt ngưng lại, hắn bản coi chính mình chất nhi chờ một lúc mới có thể đứng vụ, không nghĩ tới câu nói này nói xong, Triệu Tiến cắn răng đứng lên, thật là có nghị lực, từ trước làm sao liền không nhìn ra hắn có phần này tâm tính. "Nhị thúc, ta nghĩ uống nước." Triệu Tiến suy yếu nói, vừa nãy chảy mồ hôi không ít, lượng nước trôi đi lợi hại. Triệu Chấn Hưng trên mặt có vẻ khen ngợi, chính mình chất nhi không có cầu xin tha thứ tố khổ, Triệu Chấn Hưng đưa tay chỉ sân góc, nơi đó dùng vỏ đông bọc lại một cái ấm nước, vừa trên bày đặt bát. Chưa kịp Triệu Tiến động tác, Tiểu Lan chạy đến bên kia rót một chén thủy, cẩn thận bưng tới, hai tay đưa tới nói rằng, "Tiểu Tiến ca ca, ngươi uống." Triệu Tiến còn thật không biết ứng đối như thế nào, chỉ có thể gật gù, tiếp nhận bát uống lên, khí trời dưới cho dù có giữ ấm vào đông, thủy cũng nguội, chỉ có điều không băng mà thôi. Tiểu cô nương cười híp mắt nhìn Triệu Tiến, giòn tan nói, "Tiểu Tiến ca ca thật là lợi hại, ta quê nhà bên kia ca ca đệ đệ, chạm một lúc đều không chịu nổi." Triệu Tiến uống xong thủy, Tiểu Lan tiếp nhận bát, từ trước cùng hiện tại, Triệu Tiến đều không có gì cùng nữ hài giao thiệp với kinh nghiệm, cái này Tiểu Lan sở dĩ cùng hắn thân cận, cũng là bởi vì Triệu Tiến tính tình dịu ngoan phúc hậu, biết săn sóc chăm sóc, hắn không biết làm sao nói tiếp. Nhưng chú ý tới Tiểu Lan trong lời nói nội dung. Mục Thục Lan trong nhà có không ít gần giống như hắn đại hải tử cũng đang luyện võ, Triệu Tiến thuận miệng hỏi câu, "Tiểu Lan, nhà ngươi là ở đâu?" Nói rồi thật nhiều thứ, Tiểu Tiến ca ca đều không nhớ được, Sơn Đông Tào Châu. Mục Thục Lan quệt mồm trả lời. Vẫn là không có gì ấn tượng, Triệu Tiến mới vừa muốn nói tiếp, liền nghe đến thuốc phụ Triệu Chấn Hưng mở miệng nói rằng, "Tiểu Tiến, bên kia nhỏ nhất cái dương kia, ngươi hai tay bắt được, bình bưng đến ngực 20 lần." Sân một bên bày khóa đá bên cạnh còn có mấy người, cái dương gỗ, từ lớn đến nhỏ. Dương gỗ nhìn đều rất cổ xưa, Triệu Tiến đã đoán được đây là làm cái gì, khóa đá mấy chục cân phân lượng hắn thừa không chịu được, chỉ có thể từ nhỏ làm lên, cái kia dương gỗ bên trong hẳn là đều chứa đầy thổ thạch. Triệu Tiến quá khứ nhấc lên, quả nhiên rất nặng, bên trong hẳn là bày đặt tảng đá, nhắc tới, nhấc lên không khó, bình bưng đến ngực cũng không khó, nhưng 20 lần liền tương đối khó khăn, cuối cùng mấy lần Triệu Tiến đỏ mặt tía tai mới coi như hoàn thành. Thúc phụ Triệu Chấn Hưng khẽ gật đầu, ngày hôm nay trung bình tấn cùng nâng cái dương, là chân thực huấn luyện, nhưng cũng là cho mình chất nhi ra nan đề, không từng muốn Triệu Tiến đều chống đỡ đã tới. Ai cũng có thể thấy sức mạnh không đủ, nhưng sức mạnh không đủ có thể lấy rèn luyện tăng mạnh, nghị lực cùng tâm tính cũng không phải ai cũng có thể có. Trong lòng hắn thỏa mãn, vẻ mặt nhưng vẫn là nhàn nhạt, bên kia tiểu cô nương nhìn thấy Triệu Tiến hoàn thành, cũng không cần người đi gọi, cứ thế đi rót nước cho Triệu Tiến uống. Triệu Chấn Hưng lắc đầu một cái, mở miệng nói rằng, trước tiên nghỉ một lát, sau đó sẽ chạm trung bình tấn. Triệu Tiến ngã không lo nổi kêu khổ, bởi vì tiểu cô nương ở bên cạnh hắn liễu ra liễu díu nói cái không để yên, cái gì tể chữ bên kia làm sao phồn hoa, ăn món gì ăn ngon. Hắn chỉ đau đầu nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này đối phó thế nào quá khứ. Vừa nay huấn luyện để Triệu Tiến đau nhức toàn thân, nghe được chờ chút còn phải tiếp tục, hắn không có tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, ngược lại ở nơi đó xoay cổ tay, nhấc chân áp chân, sau đó vây quanh sân chậm chạy. Từ trước tiết thể dục trên khá là chăm chú, công tác sau hiểu rõ một ít tập thể hình tri thức, biết ở vận động dữ dội trước sau không thể lập tức bất động, muốn làm chút thả lỏng vận động, chuẩn bị động tác rất then chốt. Thúc phụ Triệu Chấn Hưng vốn là muốn ngăn cản, hay nhìn biết, phát hiện những này nhìn động tác cổ quái rất có đạo lý, cũng là tùy theo Triệu Tiến đi tới. Mục Thục Lan lại cười hì hì bàng quan, không thể không biết khô khan kẻ nhạt. Thời gian nghỉ ngơi không dài, rất nhanh lại là khô khan chạm trung bình tấn, một buổi sáng đi qua rất nhanh. Tới bữa trưa thời điểm, lần này Triệu Chấn Hưng không cần Triệu Tiến mời, thẳng tiếp dẫn Triệu Tiến cùng Mục Thục Lan hướng về Triệu gia đi đến, từ trước tiểu cô nương cùng Triệu Tiến cùng nhau chơi đùa, cơ bản đều ở Triệu gia ăn cơm trưa, này đã thành thói quen. Đi trên đường, Triệu Tiến cảm giác được gân cốt bủn rủn, bước chân phù phiếm, thật sự là mệt muốn chết rồi, hắn hầu như là kéo hai chân về phía trước chùi, ngược lại tiểu cô nương sôi nổi thật cao hứng. Thật vất vả cọ đến nhà cửa, Triệu Tiến nghe thấy được một luồng pha tạp vào thiên vị nùng hương, trong nhà hẳn là ở đồn thịt dê, hắn lập tức cảm giác khẩu vị mở ra, buổi sáng thể lực tiêu hao coi là thật không nhỏ, cần gấp bổ sung. Hắn mới vừa vượt qua ngưỡng cửa, Tiểu Lan đã chạy tiến vào trong sân, giòn tan chào hỏi, "Thím, ta từ Sơn Đông đã trở lại, Tiểu Tiến ca ca bọn họ cũng quay về rồi." Nếu như không người biết nghe được, còn tưởng rằng Triệu Tiến cùng Mục Thục Lan hai người đồng thời từ Sơn Đông trở về, Hà Thúy Hoa giọng nói lớn cũng vang lên, "Nhanh đi rửa tay một cái, giúp thím cầm chén khoái bưng lên đi." Bên kia đáp ứng rồi thành, tiểu cô nương thật cao hứng đi làm. Lúc này Triệu Tiến bước chân bước lớn một chút đều cảm thấy bắp thịt xé rách, đau nhè răng niết miệng, chậm rãi đi ở phía sau hắn thúc phụ Triệu Chấn Hưng cười hỏi, "Tiểu Tiến, buổi sáng chỉ bằng cái này sao mệt, buổi chiều còn muốn luyện, ngày mai còn muốn luyện, ngươi còn muốn luyện võ sao?" Chương 12, kiên trì. Nam Hải đều đồng ý học võ, học trước đó tràn ngập ảo tưởng, có thể ăn khổ sau khi, liền không hẳn có thể tiếp tục kiên trì, Triệu Chấn Hưng hỏi như vậy cũng là cái thăm dò, nếu như Triệu Tiến lúc này đổi ý, Triệu Chấn Hưng sẽ giảng đạo lý cho hắn nghe, để hắn kế tục tiếp tục kiên trì. "Ta sẽ kiên trì luyện tiếp." Triệu Tiến như chặt đinh chém sắt trả lời, bởi vì âm thanh hơi lớn, lại hút vào khí lạnh, không biết đau ở nơi đó. Triệu Chấn Hưng sững sờ, đạo lý lớn đều giấu ở trong bụng, lập tức lộ ra mỉm cười. Có Tiểu Lan hỗ trợ, cơm nước rất nhanh đều bày ở trên bàn, một chậu thịt dê canh, một khay đan bánh nướng, còn có mấy thứ dưa muối, mùi thơm nước mũi, xem ra rất phong phú. "Không cần chờ cha ngươi, ngươi ăn trước chính là." Nhìn thấy con trai của chính mình rất mệt rất thảm dáng vẻ, Hà Thúy Hoa đau lòng nói. "Cũng là xảo, mới vừa nói câu nói này, nghe đi ra bên ngoài cửa phòng mở, Triệu Chấn Đường nhanh chân đi vào." Triệu Chấn Đường nhìn thấy Triệu Tiến nghe răng nết miệng ngồi ở chỗ đó, không nhịn được lắc đầu nở nụ cười, cùng nhìn thấy Mục Thục Lan thời điểm, vẻ mặt nhưng lạnh dưới, tiểu cô nương đúng là rất ngoan ngoãn tiến lên vấn an. Nếu như là tiểu hải tử, sẽ không chú ý tới đại nhân những này vi diệu cảm xúc biến hóa, có thể Triệu Tiến nhưng không giống nhau, hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang chăm chú xung quanh, quan sát xung quanh chi tiết nhỏ. Nhìn thấy cái này, Triệu Tiến nhớ tới từ trước chuyện tình, lúc gần lúc hiện nhớ tới, Mục Thục Lan trong nhà đi tới nơi này một bên, là Hà Thúy Hoa nhiệt tình hỗ trợ tìm phòng ở lại, hơn nữa Hà Thúy Hoa rất yêu thích tiểu cô nương. Thường thường chủ động để tiểu cô nương tới dùng cơm, Mục Thục Lan người trong nhà cả ngày bận bịu không nghỉ, thật giống cũng không còn công phu chăm sóc, biết thời biết thế giao phó Triệu gia chăm sóc, cơm phí loại hình mỗi tháng cho chút bạc hoặc là đưa điểm đặc. Sản, tất cả mọi người không thiệt thòi. Bất quá Triệu Chấn Đường đối với Mục Thục Lan trong nhà thật giống có ác cảm, trong âm thầm vẫn cùng Hà Thúy Hoa đã nói, còn bị Triệu Tiến nghe được ngươi cùng nhà hắn lui tới làm gì, sẽ không sợ bị dính răng đến. Một cái tiểu cô nương có cái gì kiên quan, hơn nữa, này trong ngoài bao nhiêu người có quan hệ, mặt trên nhiều như vậy đây, chúng ta tiểu môn tiểu hộ không đến lượt. Lúc đó nghe thế cái đối thoại không hiểu, hiện tại như trước không nghĩ ra, bất quá Triệu Tiến biết trong này tất nhiên hữu duyên do, nếu không mình phụ thân sẽ không như thế cẩn thận. Đối với Triệu Chấn Đường mặt lạnh sắc, Mục Thục Lan căn bản không có cảm giác, cùng Triệu Chấn Đường cùng Triệu Chấn Hưng, Hà Thúy Hoa lần lượt sau khi ngồi xuống, nàng cùng Triệu Tiến ngồi ở dưới thủ. "Đại ca, đại tẩu, Tiểu Tiến thật hẳn là luyện võ, là mầm mống tốt." Vừa ngồi xuống, Triệu Chấn Hưng liền mở miệng khích lệ, buổi sáng Triệu Tiến vô cùng nhiều biểu hiện để hắn cái này làm thúc phụ thật bất ngờ, thật sự là niềm vui bất ngờ. Triệu Chấn Đường xé ra khối bánh nướng, không vui nói, từng đợi một đều luyện, đương nhiên là mầm mống tốt, có thể luyện được rồi thì có ích lợi gì, ăn cơm ăn cơm. Triệu Chấn Hưng nở nụ cười, không có nói tiếp. Triệu Tiến nhưng nghĩ rõ ràng một chuyện, từ đao khảm cọc gô đến xem, cha mình có võ công nội tình, chính mình thúc phụ càng không cần phải nói, tại đây dạng quân hộ thế gia bên trong, nếu đời đời tập võ, di truyền lại tố chất thân thể khẳng định gần như, chính mình học thành khả năng cũng so với người bình thường gia lớn hơn rất nhiều, tuyển con đường này quả nhiên không sai. Tiểu cô nương ở Triệu gia cũng ngấp quen, không một chút nào sợ người lạ, thậm chí còn chủ động thay Triệu Tiến đĩa rau nằm bính, làm cho Triệu Tiến rất không quen, bất quá hành động này lại làm cho Triệu gia đại nhân thật cao hứng, liền Triệu Chấn Đường trên mặt đều dẫn theo nụ cười. "Chị dâu, Tiểu Tiến muốn luyện võ, ăn sẽ không có thể mất đi, phải được thưởng cho hắn đôn thị tăng canh, bằng không thân thể theo không kịp." Triệu Chấn Hưng trầm giọng nói rằng. Hà Thúy Hoa ở nơi đó nhìn miệng lớn ăn cơm Triệu Tiến, cười nói, "Đứa nhỏ này bình thường ăn chúng thiếu, luyện võ đúng là ăn cơm thơm. Nếu không ta làm hùng kém, chỉ sợ cũng bị tiểu tử này ăn nghèo." Triệu Chấn Đường trước sau đối với Triệu Tiến luyện võ không có lời gì tốt, bất quá cũng không nói nhiều. Sau khi ăn xong, cơm khí công tâm, thêm vào buổi sáng nguyệt ngoại, Triệu Tiến mí mắt bắt đầu đánh nhau, muốn thả ở từ trước, Hà Thúy Hoa nên thúc hắn giấc ngủ trưa, bất quá thúc phụ Triệu Chấn Hưng nhưng không đáp ứng, để Triệu Tiến ở trên đường chậm rãi đi tiêu cơm, không thể ngồi xuống. Hà Thúy Hoa tỏ rõ vẻ đau lòng, liền ngay cả Triệu Chấn Đường đều nhìn chằm chằm Triệu Tiến, xem cái kia vẻ mặt, e sợ Triệu Tiến phải gọi khổ, hắn lập tức có thể cản lại, Triệu Tiến lại không phản đối, đem cuối cùng một cái canh uống cạn, chống chính mình rời đi cái ghế, cùng tiểu cô nương cùng ra ngoài. Nếu muốn học võ, vậy thì tiếp tục kiên trì đi, Triệu Tiến trong lòng rất rõ ràng, đi tới sân, có thể nghe đến phía sau nghị luận. Lúc này mới bao lớn hài tử, ngươi còn thật sự cho rằng có thể làm cho người con dâu. Đặt ở chúng ta nhìn cũng tốt, nhà nàng đại nhân cả ngày không ở nhà, như thế hảo tiểu cô nương quá dễ dàng bị người quẻ nhóm theo dõi. Chính mình cha mẹ cũng thật là lòng nhiệt tình, Triệu Tiến vừa đi trong lòng vừa nghĩ, Mục Thục Lan không thể nói được mỹ nhân bại hoại, không thể nói được nghiêng nước nghiêng thành, nhưng như thế trắng non tú khí nữ hài cũng không thường thấy, trong nhà không ai quản, nhưng kia có ý xấu nhất định sẽ nhìn chằm chằm. Đời kia quải bán trẻ con chuyện tình không biết gieo vạ bao nhiêu gia đình, hiện tại cái thời đại này bọn buôn người là hợp pháp, quải bán trẻ con chuyện tình khẳng định càng thêm hung hăng ngang ngược hung hăng. Buổi sáng mới mẹ cảm vừa đi, buổi chiều huấn luyện càng thêm gian nan, buổi chiều chạm trung bình tấn thời gian ngắn chút, bất quá chuyển nâng dương gỗ thời gian dài hơn, Triệu Tiến mệt đầu đầy mồ hôi. Như thế khô khan huấn luyện, tiểu cô nương nhưng vẫn theo xem hạ xuống, nàng cũng chưa chắc thật sự cảm thấy hứng thú. Lúc xế chiều, Mục Thục Lan đánh mấy cái ngáp, dụi mắt liên tục. Triệu Chấn Hưng tuy rằng cảm giác mình chất nhi định lực không sai, có thể có cái người ngoài ở, tóm lại phân thần, hắn đã từng mở miệng nói rồi một lần, "Tiểu Lan, Tiểu Tiến còn muốn luyện thời gian rất lâu, ngươi đi về trước ngủ đi." Tiểu cô nương nghe nói như thế sau liều mạng lắc đầu, vội vàng nói, "Cha ta nói, nhất định phải theo Tiểu Tiến ca ca, không thể một người đi loạn." Nói tới chỗ này, mọi người cũng có thể nghe minh bạch rồi, phòng trường này Mục Thục Lan cha cũng là sợ hài tử ở nhà một mình bị quải hoặc là làm sao, đơn giản theo Triệu Tiến, Triệu Tiến cả ngày bên trong không rời nhà có đại nhân nhìn, tương đương với Mục Thục Lan cũng bị trông giữ. Nếu như vậy, Triệu Chấn Hưng cũng không kiên trì, thẳng tiếp để Mục Thục Lan vào nhà ngủ. Ngủ lại sau nửa canh giờ, Mục Thục Lan lại từ trong phòng đi ra, lần này tinh thần tốt hơn rất nhiều, cười hì hì nhìn về Triệu Tiến luyện. Giờ khắc này Triệu Tiến đã không lo nổi nhiều như vậy, chỉ ở nơi đó cắn răng chống, hy vọng ngày đó có thể kiên trì hoàn thành. Quyết tâm cùng nghị lực đầy đủ, vừa có thể trung quy có hạn, Thái Dương không vào thành tường sau, Triệu Tiến không thể kiên trì được nữa trung bình tấn, thẳng tiếp bò ở trên mặt đất, dọa bên cạnh Mục Thục Lan nhảy một cái, vội vã quá khứ nâng. Nhìn thấy này cảnh tượng, Triệu Chấn Hưng đứng lên trở lại trong phòng cầm một cái hồ lô, đưa cho Triệu Tiến nói rằng, uống đi, cái miệng nhỏ uống, không muốn uống quá gấp. Triệu Tiến nổ hồ lô trên nút lọ, uống một hớp nhỏ phát hiện là nước muối, không từng muốn thời đại này người luyện võ liền biết bổ sung muối phân. Ngày hôm nay trước tiên luyện tới đây, tối về cho ngươi cha cho ngươi tùng tùng gân cốt, ngày mai vào lúc này tới nữa. Triệu Chấn Hưng căn dặn vài câu. Ngày hôm nay Triệu Chấn Hưng vốn là chuẩn bị rất nói nhiều, chính mình chất nhi nếu như sợ khổ, nếu như không muốn kiên trì, nếu như khóc nhẹ, Triệu Chấn Hưng đều có biện pháp tương ứng cùng đạo lý lớn. Không từng muốn Triệu Tiến chỉ bằng cái này sao cắn răng kiên trì hạ xuống, điều này làm cho hắn khá là có lực không sử dụng ra được cảm giác. Triệu Tiến cùng Mục Thục Lan đi ra cửa lớn, Triệu Chấn Hưng đem trong sân gì đó thu thập, vừa muốn chuẩn bị cơm tối, nhưng nhớ tới vừa nãy Mục Thục Lan cái kia lời nói, vẫn là đi ra sân, rất xa đi theo hai cái hải đồng mặt sau. Một ngày luyện xong, thân thể không chỉ là chỗ đau, thẳng tiếp không có cảm giác, Triệu Tiến cảm giác cánh tay của chính mình cùng chân không phải là của mình, không có cách nào điều khiển, đi đường đều đông một cước tây một cước không chắc chắn. Nếu như không phải Mục Thục Lan ở bên cạnh nâng, đã sớm ngã sắp xuống, ở cảm giác như vậy dưới, bọn họ căn bản không phát hiện phía sau Triệu Chấn Hưng ở theo. Đi ra con đường này, người đi đường bắt đầu tăng lên, nhìn thấy Triệu Tiến trạng thái tất cả mọi người có chút kỳ quái, bất quá cũng không có người nào quản việc không đâu, ngược lại trắng nón đẹp đẽ Mục Thục Lan rất nhiều người nhìn thêm vài lần, Triệu Tiến còn nghe có người lén lút nghị luận đây là con cái nhà ai, như thế trắng non phát triển. Đúng lúc này hậu, nghe đường phố đầu kia có người thét to Triệu Tiến, lập tức hai tiểu hài tử hấp tấp chạy tới, nhưng là Trần Thăng Trần Hồng hai huynh đệ. Chương 13, ta dạy cho ngươi cái biện pháp. Nói là tiểu hài tử, trên thực tế Trần Thăng so với Triệu Tiến còn cao hơn tráng. Mục Thục Lan nhìn thấy Trần Hồng liền cười đi sờ đầu, nhị hồng, muốn tỉ tỉ sao? Trần Hồng ở nơi đó ngoan ngoãn gật đầu, Trần Thăng không để ý tới Mục Thục Lan, mà là tỏ rõ vẻ không cao hứng nói với Triệu Tiến, không phải nói ngày hôm nay luận võ sao? Ngươi một ngày cũng chưa đến, đi nhà ngươi hỏi mới biết ngươi ở chỗ này, đi, đi đánh một trận. Ngươi xem ta hiện tại bộ dáng này, như thế nào cùng ngươi đánh, ta hiện tại một chút khí lực cũng không có, đi đường đều không nhúc đích. Triệu Tiến cười khổ. Chính là, Tiểu Tiến ca ca luyện một ngày, mệt muốn chết rồi. Bên cạnh Mục Thục Lan phụ họa nói rằng, Triệu Tiến này suy yếu dáng vẻ vừa nhìn có thể nhìn ra, Trần Thăng mặt nhất thời sụ xuống, tỏ rõ vẻ không muốn nói, ta đều chờ ngươi một ngày, còn cố ý cầm một đao đi ra. Triệu Tiến lúc này mới chú ý tới Trần Thăng trong tay cái kia cây bằng côn, hình dạng và cấu tạo đã cùng ngày hôm qua không giống nhau, đoạn côn gần như là một hình dáng của đao, hơn nữa có cái độ cong, Triệu Tiến đột nhiên liên tưởng đến ở chính mình thúc phụ gia nhìn thấy này thanh hoa đao, to nhỏ không giống, hình dạng rất tương tự. Nhìn thấy cái này, Triệu Tiến càng không muốn đi luận võ, lại không nói không thể lực, phòng trừng coi như thể lực sung túc, Trần Thăng cầm tiện tay binh khí, cũng sẽ không kinh địch, lại đánh nhau, chính mình không hề có một chút phần thắng, khẳng định phải bị thiệt thòi. Hiện tại Triệu Tiến hề vài cực điểm, chỉ muốn về nhà ăn cơm ngủ, mới vừa đi một bước, nhìn thấy Trần Thăng tỏ rõ vẻ thất vọng túi đầu đủ rũ dáng vẻ, lại dừng lại, cười nói, ta không cùng ngươi đánh, ngươi có thể tìm đừng người cùng ngươi luận võ, ngày hôm qua những người kia bên trong mạnh hơn ta không ít đi. Ngày hôm qua nơi để hàng trên những hài đồng kia, cao hơn Trần Thăng trắng cũng có mấy người, cái coi như bất hòa Triệu Tiến như vậy thắng vì đánh bất ngờ, cùng Trần Thăng đánh nhau cũng chưa chắc chịu thiệt, Trần Thăng đều có thể lấy tìm bọn họ luận võ. Vừa nghe Triệu Tiến nói cái này, Trần Thăng tỏ rõ vẻ không thú vị, biện truy nói rằng bọn họ không cùng tôi đánh, vậy thì không có cách nào. Triệu Tiến lắc đầu một cái chuẩn bị về nhà. Trần Thăng ở nơi đó tiếp tục nói, vốn là ta nghĩ trước tiên thắng được lại đánh cường, không nghĩ tới thắng mấy người sau khi bọn họ liền không cùng tôi đánh, quỷ nhát gan, thật vô vị. Nghe Trần Thăng tức giận oán giận, Triệu Tiến nở nụ cười, hắn đã nghĩ rõ ràng nhân quả, dù sao hắn cũng là vào lúc này tới được. Triệu Tiến mở miệng nói rằng, Trần Thăng, ta dạy cho ngươi cái biện pháp, bảo đảm có người cùng ngươi luận võ. Câu nói này nói ra, Trần Thăng nhất thời ánh mắt sáng lên, không riêng gì hắn, liền bên cạnh Mục Thục Lan cùng Trần Hồng đều nhìn lại, tiểu cô nương cũng biết Trần Thăng chuyện tình, nghe nói Triệu Tiến có biện pháp giải quyết, nhất thời hiếu kỳ lên. Ngươi lấy ra bánh ngọt đến làm phần thưởng, tất cả mọi người nguyện ý cùng ngươi đánh, có thể vừa nhìn không thắng được ngươi, không có đồ vật ăn không nói, còn muốn bị ngươi đánh, ai cũng không muốn đi tới bị khổ, ngươi muốn cho bọn họ điểm ngon ngọt mới được. Triệu Tiến chậm rãi mà nói. Cái khác ba đứa hải tử cũng không nhịn được trận to hai mắt, cứ việc Triệu Tiến làm hết sức nói đơn giản, có thể Trần Thăng, Mục Thục Lan nghe xong vẫn cảm thấy rất đáng ngờ. Đời kia Triệu Tiến công tác chính là giao thiệp với người, giỏi về phỏng đoán lòng người, hai đồng nhóm đơn giản tâm tư tự nhiên không gạt được hắn. Nhưng Triệu Tiến này một bộ lý luận cùng phân tích nghe được cái khác hài đồng trong hai, liền cảm thấy rất có đạo lý, rất đáng ngờ. Triệu Tiến tiếp tục nói, ngươi nếu như cam lòng ra bánh ngọt, không nếu như để cho bọn họ trước tiên so với, ai thắng phải một phần bánh ngọt, sau đó ngươi cùng người thắng đánh, nếu như có thể thắng ngươi là có thể đến hai phần bánh ngọt. Những người kia coi như đánh không lại ngươi cũng có bánh ngọt ăn, đương nhiên đồng ý đánh. Trần Thăng lắc đầu ở nơi đó nghĩ đến biết, trong tay này thanh mục đao đột nhiên hướng phía dưới vung lên, nắm chặt quả đấm nhỏ nói rằng, ngươi nói đúng, ta ngày mai liền làm như thế, khẳng định có rất nhiều người nguyện ý cùng ta đánh. Nhìn Trần Thăng tỏ rõ vẻ phát sáng dáng vẻ, Triệu Tiến cũng cảm thấy trong lòng cao hứng, đơn giản nhiều nói vài lời, nếu như như vậy còn không nhân hòa ngươi đánh, ngươi cứ làm như vậy, nói ai có thể bắn trúng ngươi hoặc là cho ngươi lùi về sau, ngươi cũng cho khen thưởng, lớn như vậy ra đều cảm thấy bắt được bánh ngọt rất dễ dàng. Khẳng định có người cùng ngươi luận võ. Trần Thăng trọng trọng gật đầu, lôi Trần Hồng tay vừa muốn đi, nhưng lại nghĩ tới đến một chuyện, cười hỏi, Triệu Tiến nghe nói ngươi cũng đi học võ, ngươi có thể đánh đổ ta, học vũ hậu khẳng định lợi hại hơn, lúc nào chúng ta lại so với. Chờ ta không như thế mệt mỏi, ta nhất định cùng ngươi so với. Triệu Tiến cười trả lời. Trần Thăng lôi đệ đệ hứng thú bừng bừng rời đi, đứng như thế một hồi, Triệu Tiến đúng là khôi phục chút, cùng Mục Thục Lan chậm rãi quay trở về. Đi qua con đường này, Mục Thục Lan nhìn chằm chằm Triệu Tiến nói rằng, trước đây chưa từng phát hiện Tiểu Tiến ca ca như thế ghê gớm. Triệu Tiến cảm thấy thú vị, mở miệng nói rằng, trước đây cảm thấy ta rất kém cỏi sao? Mục Thục Lan theo bản năng gật đầu, lập tức phản ứng lại, cầm lấy Triệu Tiến cánh tay loạn hoảng, tỏ rõ vẻ oán giận vẻ mặt. Triệu Tiến ở nơi đó cười ha ha, một ngày vẻ vải đều xuống không ít. Phát sinh tất cả những thứ này đều bị theo ở phía sau Triệu Trấn Hưng thu vào trong mắt, trong lòng hắn khá là kinh ngạc, chính mình chất nhi từ trước ở Mục Thục Lan trước mặt rút tay rút chân, hiện tại nhưng tự nhiên chủ động, hơn nữa có thể cùng những hài tử khác chậm rãi mà nói, trước đây chính mình chất nhi ở trước mặt người ngoài rất ngại ngùng câu nệ, hiện tại nhưng rất lạc quan. Còn có ngày hôm nay luyện võ phát hiện, này cơn bệnh nặng, chính mình chất nhi vẫn đúng là nhân họa đắc phúc. Theo đi tới Triệu gia cái kia đường phố trước, mắt thấy Triệu Tiến sắp đi tới trước cửa, Triệu Trấn Hưng quay đầu quay lại. Triệu gia trước cửa đứng một người trung niên, trên người mặc tạo sắc trường bào, tóc đơn giản buộc lên, xem ra cùng mặt đường người trên rất không giống nhau, nhưng này cái trang phục cũng không phải người đọc sách, người trung niên khá là tuấn lãng, dưới hàm râu dài, rất là tiêu sái. Nhìn thấy người trung niên này, Mục Thục Lan bỏ qua Triệu Tiến, cao hứng tiếng hô cha, sôi nổi chạy tới, Triệu Tiến lễ phép hỏi thăm một chút. Có thể người trung niên kiệt nhưng lãnh đạm gật đầu, dẫn Mục Thục Lan rời đi. Đến lúc này, Triệu Tiến mới mơ hồ nhớ lại đến, Mục Thục Lan thật giống sớm sẽ không có nương. Sau khi về nhà, cơm cũng đã làm tốt, nhìn thấy Triệu Tiến cả người đều phải tan vỡ dáng vẻ, Hà Thúy Hoa lại là một hồi lâu đau lòng, buổi trưa còn sót lại bánh nướng, Hà Thúy Hoa lại nấu một bát thịt. Cơm tối đúng là không có gì sự, Triệu Chấn Đường sau khi trở lại cùng nhau ăn cơm, nhìn thấy Triệu Tiến hề hoài dáng vẻ, cười gần câu tự tìm khổ ăn, ngoài ra cũng không nói gì những khác. Trước khi ngủ, Triệu Chấn Đường lại đây cho Triệu Tiến tùng gân cốt. Triệu Chấn Đường dùng sức không nhỏ, đem Triệu Tiến đè xuống đến mức hô to gọi nhỏ, có thể làm xong sau khi, Triệu Tiến cảm giác được chua đau yếu bớt rất nhiều, xem ra chính mình phụ thân bên này cũng không chỉ có thể mất đầu. Làm xong sau, Triệu Chấn Đường hướng về Triệu Tiến cái mông trên mạnh mẽ một cái tát, đánh Triệu Tiến đau kêu một tiếng, Triệu Chấn Đường hừ một tiếng nói rằng, không, cái tiền đồ, đọc sách 2 năm không nhận ra vài chữ, một học võ ngược lại có tinh thần, đời này cũng chính là cái số khổ. Xem ra từ trước đã xảy ra rất nhiều chuyện, Triệu Tiến buồn ngủ dâng lên, mí mắt không ngừng được đánh nhau, trên cái mông một cái tát kia cũng không cảm giác được. Lúc này Hà Thúy Hoa lại vào phòng, thổi tắt đăng, cho Triệu Tiến đem chăn nắp đến trên người. Triệu Tiến mơ mơ màng màng hỏi, nương, nhị thúc nói Tiểu Lan đến chúng ta chơi là sợ người què, cái gì là người què? Hà Thúy Hoa sững sờ, ngồi ở Triệu Tiến bên cạnh, một bên lấy tay vỗ nhẹ Triệu Tiến, một bên giải thích nói rằng, Tiểu Tiến, người què đều là chút giết ngàn đao rất rưỡi, bọn họ đem Tiểu Hải tử lừa gạt đi, bán cho người khác. Triệu Tiến nói cái này, trên thực tế thuần túy chuyện phiếm, không từng muốn nhưng đem Hà Thúy Hoa lời nói câu đi lên. Quài hai tử, ngươi nếu như bán được người trong sạch đi làm nhi nữ cũng được. Có bán được hố lửa bên trong, có thẳng tiếp bị bán cho người làm trâu làm ngựa, còn có bán cho người khác khi dược, phía nam có chút xuất sinh. ở nơi đó ồn ào cái gì, hài tử đều ngủ. Úc bên ngoài cửa vang lên Triệu Chấn Đường quá khẽ, Hà Thúy Hoa lúc này mới cho Triệu Tiến nhét vào nhét góc chăn đi ra khỏi phòng. Chương 14, huyết kỹ. Lại còn bán cho người khác làm thuốc. Đến cùng làm cái gì dược, Triệu Tiến chỉ cảm thấy rất kinh sợ, có thể trong ký ức cũng không tìm được đáp án, lúc này buồn ngủ không được dâng lên, ý thức càng ngày càng mơ hồ, vẫn là đang ngủ. Ngày hôm trước Triệu Tiến mệt thảm dáng vẻ đều bị Hà Thúy Hoa nhìn ở trong mắt, đau lòng vô cùng, một buổi tối thấy không ngủ chân thật, ngày thứ hai dậy rất sớm, muốn nhìn một chút hài tử nghỉ ngơi như thế nào, vừa rời giường phát hiện chính mình nam nhân ổ chăn cũng không. Hà Thúy Hoa biết Triệu Chấn Đường thói quen dậy sớm rèn luyện thân thể, ngã không có gì kỳ quái. Hà Thúy Hoa rón rén đi tới Triệu Tiến gian nhà, vén rèm lên vừa nhìn, phát hiện Triệu Tiến ổ chăn cũng không, đặt ở cái dương trên quần áo cũng không thấy. Hà Thúy Hoa sững sờ, trong đầu không nhịn được nhớ tới tối hôm qua nói người quẻ đề tài, không tên trong lòng liền hoảng rồi, vội vội vàng vàng hướng về trong sân đi. Mới đi đến cổng sân khẩu lại là sững sờ, bởi vì Triệu Chấn Đường chính đứng ở trước cửa. Chủ nhà, hài tử. Hà Thúy Hoa mới vừa mở miệng, Triệu Chấn Đường liền không vui nói, chính đang trên đường phố chạy đây, bị bệnh một hồi, đầu óc tốt như cháy hỏng. Đang nói đến đó bên trong, Triệu Tiến thở hổn hển không kịp thở chạy tới, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Chủ nhà, hài tử vì sao muốn chạy? Rèn luyện thân thể, chính mình thêm luyện. Triệu Chấn Đường lạnh lùng nói. Hà Thúy Hoa lắc đầu một cái, thân đầu nhìn Triệu Tiến bóng lưng biến mất ở đường phố chỗ ngặt, thấp giọng nói rằng, chẳng lẽ chúng ta hài tử cũng thật là luyện võ vật liệu? Triệu Chấn Đường không có xoay người, hừ lạnh một tiếng nói rằng, luyện võ có cái mau dùng, đời đời luyện võ, đời đời bẩn cùng. Hà Thúy Hoa cười cợt, quay đầu trở về nhà đi làm sống điểm tâm. Triệu Chấn Đường đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhìn Triệu Tiến từ đường phố đầu kia lại chạy trở về. Từ châu ngày mùa thu buổi sáng hàn ý rất nặng, Triệu Tiến nhưng chạy mồ hôi nhễ nhại, từ đời kia đến đời này, ngày hôm qua Triệu Tiến vẫn là lần thứ nhất luyện võ, cứ việc ngày hôm qua luyện hạng mục rất khó khăn, có thể Triệu Tiến lại nhạy cảm ý thức đến chính mình sức mạnh không đủ. Học võ luyện võ không tốt thân thể tất cả đừng nói, Triệu Tiến từ trước bị cha mẹ cưng chiều, thân thể rất suy yếu, cũng không có cái gì học cấp tốc biện pháp có thể thay đổi, chỉ có thể gia tăng lượng vận động cường hóa thân thể, chạy bộ có thể toàn bộ phương vị cường tráng thân thể. Triệu Tiến đối với cái này nhớ tới vẫn tính rõ ràng. Triệu Tiến dậy rất sớm chạy bộ, chạy vòng thứ nhất sau khi phụ thân Triệu Chấn Đường liền đứng ở trước cửa. Triệu Tiến vẫn an sau Triệu Chấn Đường cũng không còn lên tiếng, chỉ là gật gù. Triệu Tiến túi đầu ở nơi đó chạy vây, cắn răng chạy gần nửa canh giờ. Triệu Chấn Đường một mực nơi đó xem, rửa mặt xong xuôi, điểm tâm đã dự bị được, thân thể đạt được sau khi rèn luyện, khẩu vị cũng biến thành đặc biệt được. Triệu Tiến ăn nhiều một trận, sau khi ăn xong, tiểu cô nương Mộc Thục Lan cười hì hì đi vào. Tiểu Lan, ngươi đừng một người ở trên đường đi. Thím yên tâm, đều là cha ta đưa ta tiếp của ta. Tối hôm qua Triệu Tiến nói người quẻ cái kia lời nói, Hà Thúy Hoa thẳng tiếp ghi vào trong lòng. Triệu Tiến ngoài miệng không nói gì, trong lòng nhưng có thể đoán được, chính mình mẫu thân hẳn là nhìn thấy nghe được rất nhiều ví dụ tương tự, vì lẽ đó nói chuyện liền khẩn trương lên. Cơm nước xong, Triệu Tiến liền muốn đi học võ. Lần này Hà Thúy Hoa không có để hai người bọn họ đứa nhỏ quá khứ, mà là thẳng tiếp để Triệu Chấn Đường đưa bọn họ tới. Triệu Chấn Đường như trước không có gì hay tính khí, bất quá cũng không còn phản đối, nhưng bọn họ bên này còn không có khi xuất phát, bên kia Triệu Chấn Hưng nhưng tới cửa tới đón. Thúc phụ Triệu Chấn Hưng đi ở phía trước, Triệu Tiến cùng Mộc Thục Lan đi ở phía sau. Triệu Tiến nhìn mình thúc phụ eo có chút lọn gọn, trên đầu màu trắng cũng rất nhiều, xem ra so với số tuổi thật sự đại hơn 10 tuổi. Tiểu Tiến ca ca, ngươi có phải là ăn hành? Chính đi tới, Mộc Thục Lan nhỏ giọng hỏi. Triệu Tiến sững sờ, dậy sớm đến Hà Thúy Hoa dùng hành kia phan dương muối, rất khai vị ăn sáng, chính mình ăn vài miếng, nhưng sau khi ăn xong xúc miệng mới đi ra, làm sao tiểu cô nương mũi như thế linh? Mộc Thục Lan cau mày nói rằng, thật là khó ngửi, nhà ta chưa bao giờ ăn hành. Đi ở phía trước Triệu Chấn Hưng quay đầu lại liếc nhìn, tiểu cô nương hì hì nở nụ cười, rời đi chỗ khác đề tài. Ngày đó hạng mục cùng ngày hôm qua không khác nhau gì cả, vẫn là trung bình tấn, đoan nâng dương gỗ, Triệu Tiến bắt tay vào làm so với hôm qua ung dung điểm. Người thân thể rất yếu đuối, nhưng người thân thể cũng rất cường nhận, thích ứng tính mạnh phi thường, hôm qua cảm giác khổ cực như vậy, ngày hôm nay thì có chút thói quen. Ngày hôm qua Mộc Thục Lan ở bên cạnh xem cẩn thận, ngày hôm nay nhưng vẫn sôi nổi, Triệu Tiến nhìn mấy lần, phát hiện Mộc Thục Lan học hình như là vũ đạo loại hình gì đó, chưa kịp nhìn kỹ đã bị Triệu Chấn Hưng cầm cây mây giật dưới. Triệu Tiến đoan chính tư thế thời điểm không nhịn được buồn bực, nghĩ thầm đời kia hải tử học vũ đạo rất bình thường, có thể ở thời đại này, nghệ thuật đều là sướng ưu gây nên, địa vị rất đê tiện, làm sao còn để hải tử học cái này, hơn nữa nhìn phụ thân của Mộc Thục Lan, cùng ca vũ loại hình không có gì liên lụy dáng vẻ. Bất quá lúc xế chiều, Triệu Tiến thấy được thúc phụ Triệu Chấn Hưng võ kỹ, Triệu Chấn Hưng ở trên tường điểm ba cái điểm, mỗi cái điểm đều là ngón tay bụng to nhỏ, ba cái điểm hiện một cái tuyến, thượng trung hạ sắp xếp, khoảng cách mấy tấc dáng vẻ. Triệu Chấn Hưng trong tay bình đoàn trường mâu đứng vững sau khi hai tay cấp tốc đong đưa, mũi mâu liên tục đâm trúng ba người kia điểm, không có một người nào thất bại. Triệu Tiến cùng Mộc Thục Lan đều nhìn sức sở, phản ứng lại sau, tiểu cô nương liều mạng vỗ tay, Triệu Tiến lại vội vã khôi phục trạng tư, miễn cho bị cây mây đánh vào. Đời kia Triệu Tiến cũng xem qua người khác dùng trường mâu, dài mấy mét mềm mại cây gỗ, ở trong tay run thật là tốt như máy xay gió như thế, vô cùng đặc sắc. Có thể trước mắt chỗ đã thấy nhưng không như thế, Triệu Chấn Hưng trong tay trường mâu cây gỗ cứng rắn thẳng, một thoáng dưới đâm ra cơ bản không nhìn thấy cái gì run run. Triệu Chấn Hưng nắm mâu đâm tới thời điểm vô cùng chăm chú, căn bản không để ý tới Triệu Tiến tiêu sái thần, chỉ nhìn thấy hắn lùi về sau vài bước, nhanh chân xông lên, hắn cất bước ra tốc tăng lực, tới tường trước mặt, phát lực đâm ra, mũi mâu chuẩn xác cực kỳ đâm vào trên cao nhất cái kia điểm, mũi mâu đâm vào một nửa. Triệu Tiến đột nhiên rõ ràng ba người kia điểm đắc ý nghĩa, đây rõ ràng là người trên người hết hầu lồng ngực bụng dưới vị trí, bị đâm bên trong hẳn phải chết. Triệu Chấn Hưng lùi về sau khoảng cách càng ngày càng xa, người chạy khoảng cách càng dài, thân thể lại càng không ổn định, lại càng khó đâm trúng mục tiêu, có thể Triệu Chấn Hưng mỗi một dưới đều không có thất bại, mũi mâu đi vào mặt tường cũng càng ngày càng sâu. Xem người diễn võ, nếu như là tiểu hài tử, khẳng định yêu thích loại kia đẹp đẽ, nhảy bắn xoay tròn, càng như khiêu vũ càng đặc sắc, nhưng Triệu Tiến không giống nhau, hắn từ Triệu Chấn Hưng động tác bên trong nhìn ra tùm sát khí, mỗi một dưới đều không có dư thừa động tác, đều là dùng để giết người kỹ xảo. Bất chi bất giác, vỗ tay ủng hộ tiểu cô nương đã trốn đến Triệu Tiến phía sau, tiểu không lên tiếng, nàng đã có chút bị này diễn võ dọa tới. Đây chính là giết người võ kỹ sao? Triệu Tiến nhìn ra hoa mắt mê mẩn, đúng lúc này hậu, Triệu Chấn Hưng đột nhiên dừng lại, một tay cầm trường mâu đột nhiên hướng về Triệu Tiến đập tới đến. Trường mâu ở giữa không trung bức tranh khoe khoang tài giỏi lợi gào thét, Triệu Tiến cả người đều kinh ngạc sững sờ, kỳ thực cái kia mũi mâu khoảng cách Triệu Tiến có tới 3 thước, có thể giữa lúc mặt Triệu Tiến nhưng cảm giác cả người cũng bị chém thành hai khúc, tim mật đều đứt. Mũi mâu còn không có đụng tới mặt đất đã bị sát trụ, Triệu Tiến theo bản năng lùi về sau, gót chân lảo đảo, thẳng tiếp ngồi trên mặt đất, cả người tất cả đều là mồ hôi lạnh, Mục Thục Lan cũng bị dọa đến hét lên một tiếng, bất quá thật không có chạy, còn nhớ đi nâng Triệu Tiến. Luyện võ thời điểm không cho thất thần, lần sau còn như vậy, ta hay dùng cán mâu quất ngươi. Triệu Chấn Hưng trên mặt mang theo mỉm cười nói. Triệu Tiến lau mồ hôi lạnh đứng lên, cũng không biết nói thế nào, nghĩ thầm chuyện như vậy trở lại mấy lần, thân thể không hẳn trở nên mạnh mẽ, tinh thần nhất định sẽ bị dọa sợ. Triệu Chấn Hưng mới vừa muốn nói tiếp, trên mặt đột nhiên xuất hiện đau đớn vẻ mặt, đưa tay che sườn trái, hô hấp cũng gấp xúc lên, Triệu Tiến vừa muốn tiến lên hỏi dò, Triệu Chấn Hưng hít sâu một hơi, cố nén khôi phục bình thường, cười nói, "Tiểu Tiến ngươi chỉ cần như thế luyện tiếp, sớm muộn có thể cùng thúc thúc như thế, thậm chí so với thúc thúc mạnh hơn." Nghe thế cái, Triệu Tiến mới hiểu được, hóa ra chính mình thúc phụ là muốn cho mình lập cái tấm gương, cảm thấy tiểu hài tử khả năng không chịu được như thế khô khan huấn luyện, mới diễn võ cho mình xem, hấp dẫn chính mình kế tục luyện tiếp. Triệu Tiến thầm cười khổ, nếu như không phải là mình, mà là từ trước cái kia Triệu Tiến, nhìn thấy vừa nay cái kia phiên diễn võ chỉ sợ cũng không có hứng thú kế tục luyện tiếp, loại kia đơn điệu ám sát căn bản không có lực hấp dẫn gì, chỉ là thuần túy kỹ xảo giết người mà thôi. Trong lòng nghĩ về nghĩ, Triệu Tiến vẫn là quan tâm hỏi, "Nhị thúc, ngươi không sao chứ? Nhìn ngươi rất đau dáng vẻ." Triệu Chấn Hưng lắc đầu một cái, nhưng lại không biết nơi nào lại đau dưới, khẽ cắn răng ôn hòa nói rằng, "Không có chuyện gì, vết thương cũ rồi." Chương 15, nơi để hàng trên. Nghĩ đến Triệu Chấn Hưng trong phòng cái kia hai cái đao, suy nghĩ thêm trưởng bối trò chuyện toát ra manh mối, Triệu Tiến không có kế tục hỏi thăm đi, mà là biết điều định hót nói rằng, "Nhị thúc, bản lĩnh của ngươi ở chúng ta Từ Châu là đệ nhất chứ?" Ngàn mặc vạn mặc định nói không xuôi, Triệu Chấn Hưng nghe nói như thế cũng không nhịn được vẻ mặt tươi cười, nhưng vẫn là lắc đầu nói rằng, "Cái gì số 1, nói ra để người chê cười, những này trong quân kỹ năng, ngươi để tâm luyện qua, ra trận chém giết quá, dĩ nhiên là quen, muốn nói thứ tự, Từ Châu trong thành ngoại thành, ba cái vệ sở bên trong, so với ngươi thúc cường không biết có bao nhiêu, không muốn lười biếng, đứng vững trung bình tấn." Triệu Tiến vội vã đứng thẳng người, hắn có thể thấy, vừa nãy Triệu Chấn Hưng cũng không phải ở khiêm tốn, cường bên trong càng có cường bên trong tay, này Từ Châu thành vẫn đúng là ghê gớm. Diễn võ nhạc đệm qua đi, học võ lại trở nên kẻ nhạt cùng khô khan, sắp tới bữa trưa thời điểm, Hà Thúy Hoa tới cửa tới đón, vẫn cùng Triệu Chấn Hưng hỏi thăm một chút, sau đó buổi trưa buổi tối đều đi trong nhà ăn cơm, thuận tiện đưa đón Triệu Tiến cùng Mục Tục Lan. Buổi trưa ăn chúng rất tốt, Triệu Chấn Đường lại thở phì phò nói câu không có ta đi làm cái kia nghề nghiệp, các ngươi làm sao có thể ăn chúng tốt như vậy, dựa theo Triệu Tiến ấn tượng, rất nhiều người ra sinh hoạt kém xa tít tắp nhà bọn họ, mỗi ngày ăn hai bữa đều có không ít, chớ nói chi là đốn đốn nhìn thấy thức ăn mặn, xem ra này nha dịch cùng đao phụ thủ đủ loại tiền thu sát thực phong phú. Để Triệu Tiến cảm giác được có chút kỳ quái chính là, buổi trưa Triệu Chấn Đường ở bên ngoài mang về một bao nãi tô điểm tâm, Mục Thục Lan nếu theo ăn cơm, tự nhiên cũng phải cho nàng, không từng muốn tiểu cô nương nhìn chằm chằm cái kia bao điểm tâm do dự nửa ngày vẫn là từ chối, nói nhà chúng ta không cho ăn. Triệu Tiến còn chú ý tới ba vị trưởng bối đối diện, lẫn nhau lộ ra đương vẻ mặt, Triệu Tiến chính mình nghĩ không rõ lắm, chỉ cảm thấy trong nhà không cho ăn hành, không cho ăn hàm nhũ món đồ, này quá kỳ quái, nào có cô gái không thích ăn điểm tâm mà tâm. Đơn điệu mà có quy luật sinh hoạt đều là rất nhanh, dậy sớm chạy bộ, học võ một ngày, sau đó nghỉ ngơi, trong nháy mắt chính là 5 ngày quá khứ. Trong 5 ngày này, Triệu Chấn Hưng cũng không tiếp tục biểu diễn hắn võ kỹ, mỗi ngày như trước thật là đơn điệu trung bình tấn cùng rèn luyện sức mạnh. Cứ việc mới luyện không tới 10 ngày, có thể Triệu Tiến có thể cảm giác được trên thân thể biến hóa, sự chịu đựng càng ngày càng mạnh, tinh thần cũng càng ngày càng đủ. Luyện đến ngày thứ 8 thời điểm, Triệu Tiến có thể dùng nhẹ nhất khóa đá rèn luyện sức mạnh, để nâng 20 lần sau khi, cánh tay cũng không phải như vậy chỗ đau. Buổi trưa ở nhà cơm nước xong, Triệu Chấn Hưng lại mang theo hai đứa bé trở về, đi qua hai con đường đạo, lại phát hiện Trần Thăng hai huynh đệ cái chính đang chỗ ngập đứng, vừa nhìn thấy Triệu Tiến, Trần Thăng lập tức đi tới, lớn tiếng ồn ào nói rằng, "Triệu Tiến, ngươi cái kia biện pháp khó dùng." Nói phân nửa, nhìn thấy Triệu Chấn Hưng đứng ở bên cạnh, vội vã rụt đầu không dám nói, Triệu Chấn Hưng biết mình một cái đại nhân đang bên cạnh, bọn nhỏ cảm giác không dễ chịu, cười nói với Triệu Tiến câu buổi chiều sớm chút về đi luyện võ, liền chính mình đi trở về. "Ngươi cái kia biện pháp khó dùng, bọn họ đánh thắng một hồi, ăn đồ vật của ta nhưng không chăm chú cùng ta đánh, vừa động thủ liền ngã xuống, như vậy hảo điểm tâm, đây không phải uổng phí sao?" Trần Thăng tỏ rõ vẻ bất mãn nhắc tới. Bên cạnh Trần Hồng dùng sức gật đầu, Trần Thăng tiếp tục nói, ngươi biện pháp này khó dùng, lại nghĩ một biện pháp cho ta đi. Mới bắt đầu mấy ngày đó có phải là hữu dụng? Triệu Tiến đột nhiên hỏi, Trần Thăng sững sờ, theo bản năng gật đầu, sau đó lại nói, có thể hiện tại vô dụng, ngươi muốn bắt cái chủ ý, không phải vậy ngươi liền muốn đem những kia điểm tâm đưa ta. Mục Thục Lan ở bên cạnh nghe, lấy tay chỉ tạm mặt, không được nói rằng, chơi xấu, thật mất mặt. Liên bên cạnh Trần Hồng đều có điểm mặt đỏ, né tránh hai bước, Triệu Tiến nhưng cảm thấy thú vị, hắn đương nhiên sẽ không theo sốt ruột, mở miệng nói rằng, ta đi theo ngươi nhìn, xem bọn họ vì sao bất hòa ngươi đánh. Mỗi sáng sớm từ trong nhà xuất phát, buổi tối từ nhị thúc ra trở lại, liên tục nhiều ngày như vậy hai điểm một đường, mỗi ngày luyện khô khan hàng ngục, để Triệu Tiến hờn dỗi vô cùng, đi chỗ đó cái tất cả đều là hài tử nơi để hàng tán giải sầu cũng tốt. Đi trên đường Triệu Tiến liền biết rồi cái kia biện pháp khó dùng duyên cớ, lúc mới bắt đầu, Trần Thăng qua bên kia nói rồi cái quy củ kia sau khi, rất nhiều hài tử đều đồng ý đánh, bọn họ cảm thấy đánh không lại Trần Thăng, nhưng không hẳn đánh không lại người khác, chỉ cần đánh thắng thì có ăn, hơn nữa còn là rất ăn ít đến loại kia tinh tế điểm tâm, lúc đó cũng rất nhiều người vào lên. Có thể ban đầu mấy ngày nhiệt độ qua đi, mọi người phát hiện, Trần Thăng trong tay điểm tâm quá ít, có thể ăn được người cũng chính là như vậy mấy cái, hơn nữa thắng xong cùng Trần Thăng luận võ, hay là muốn bị đánh rất thảm, ăn được hy vọng không lớn, rất nhiều hài tử cũng liền cảm thấy vô vị. Hơn nữa mấy người kia có thể thắng, đã chúng Trần Thăng đánh sau khi, đơn giản nằm ngã trên mặt đất chơi xấu chịu thua, để Trần Thăng cũng cảm thấy hết cách rồi, mỗi ngày lấy ra điểm tâm chính mình ăn không được, còn không tìm được người cùng mình luận võ, Trần Thăng có chút cũng lên, lúc này mới hôm nay tới tìm Triệu Tiến. Nghe thế tình huống Triệu Tiến rất kinh ngạc, lúc đó hắn cho rằng rất nhiều hài tử bất hòa Trần Thăng đánh, là bởi vì không có lợi, nghĩ thầm nếu như cùng Trần Thăng đánh nhiều người, Trần Thăng tất nhiên không thể trăm trận trăm thắng, không nghĩ tới Trần Thăng mạnh như vậy. Kỳ thực nơi để hàng khoảng cách Triệu Tiến bọn họ nơi này cũng không xa, không bao lâu liền đến. Mảnh này nơi để hàng sợ là đã hoang phế, căn bản không ai quản, thành bọn nhỏ thiên đường. Có người nhìn thấy Trần Thăng lại đây, ở nơi đó bắt chuyện thành, nhất thời một đám hải tử vây quanh, ở nơi đó tràn đầy phấn khởi hỏi do nói rằng, ngày hôm nay vẫn còn so sánh không thể so. Ngày hôm nay có cái gì điểm tâm? Nhìn thấy như thế một nhóm lớn người dâng lên đến, tiểu cô nương lập tức trốn ở Triệu Tiến phía sau, Trần Hồng cũng nắm chặt ca ca hắn tay. So cái gì so với, mỗi lần các ngươi đều lừa gạt ta. Trần Thăng không vui nói. Vừa nghe cái này, những hải tử kia liền đột trí, bất quá còn không chịu giảng hòa. Vây quanh Trần Thăng nói rằng, mau đánh đi, chúng ta cũng chờ cùng ngươi đánh đây. Trần Thăng giơ tay lên bên trong mục đao ở trước người vây vây, đem người đổi mở, những hài tử kia còn không chịu tán, cập nhà vây quanh. Đứng ở Trần Thăng bên cạnh Triệu Tiến chân mày cau lại, bởi vì hắn nhìn ra tình huống này không đúng, vây ở chỗ này hài tử tuổi đều thiên lớn, so với Triệu Tiến cùng Trần Thăng đại cái 2, 3 tuổi, hơn nữa lưu lý lưu khí, này thập mấy đứa trẻ lẫn nhau không ngừng mà trao đổi ánh mắt, xa xa cái khác hài đồng trên mặt hoặc là có căm ghét hoặc là có sợ hãi, đều tách ra không tới. Ngươi ngày hôm nay không đánh, mỗi ngày liền không nhân hòa người đánh a. Một cái đen nhánh thiếu niên nói rằng, này lời đã có chút uy hiếp ngữ khí, Triệu Tiến nhất thời rõ ràng, này một đám lưu lý lưu khí hải tử là một nhóm, bọn họ muốn kết phường độc chiếm Trần Thăng những kia điểm tâm, chính bọn hắn người giả đánh, sau đó cùng Trần Thăng chơi xấu, làm sao cũng có thể hạ xuống vài phần điểm tâm. Triệu Tiến lúc này nghĩ tới, cái này hắc đen thui khỏe mạnh thiếu niên tên là Lưu Dũng, là nam quan tới được bọn nhỏ đầu mục. Không có gọi hay không? Trần Thăng con mắt cũng trừng lên. Bang này vây quanh hải tử đối với Trần Thăng còn có mấy phần sợ hãi, lập tức không còn dám tiến lên dây dưa, bất quá cái kia đen gầy thiếu niên bên cạnh có cái vóc dáng thấp, nhìn tuổi cùng Trần Thăng gần như, cái đầu nhưng cùng Trần Hồng gần như, so với một thục lan đều phải hơi hơi hải điểm, này tiểu hải tử chỉ tay Triệu Tiến, cười hi hi nói, xem, Triệu cô nương tìm cái tiểu nương tử. Này Triệu cô nương tên gọi là Triệu Tiến từ trước bí danh, một nam hải tử rất tiến tĩnh, rất sợ người lạ, cả ngày đi theo cha mẹ bên người, đã bị đám con nít này như thế tê ơ. Triệu Tiến không lên tiếng. Bất quá một thục lan nghe được cái kia tiểu nương tử ba chữ, nhất thời về phía trước tối khẩu, trốn ở Triệu Tiến phía sau, khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ chót. Những hài tử kia một trận cười vang, cái kia đen nhánh thiếu niên Lưu Dũng đi tới Triệu Tiến trước mặt, cười toe toét nói, giả cô nương có cái gì hảo, cho ta khi người vợ đi. Vậy ở chỗ này bọn nhỏ càng thêm hưng phấn, có người cười hô to, Dũng ca, ngày hôm nay liền bãi đường thành thân đi. Lưu Dũng cười ha ha nói rằng, tốt, người vợ đến đây đi. Nói đưa tay liền muốn nắm một thục lan, tay mới duỗi ra đến, lại bị người một cái mở ra. Này đen nhánh thiếu niên nhất thời sức sở, hắn không nghĩ tới Triệu Tiến dám đánh mở tay của hắn. Này Dũng ca cao hơn Triệu Tiến ra nửa cái đầu, rất là khỏe mạnh, phía sau lại có mười mấy tiểu đệ huynh, mà Triệu Tiến bình thường liền sợ hãi rụt rè, người nhát gan rất, Lưu Dũng căn bản không đem Triệu Tiến để ở trong lòng. Triệu Tiến như thế vừa động thủ, Lưu Dũng phía sau những thiếu niên kia cũng đều sức sở, Lưu Dũng còn chưa nói, liền nghe đến Triệu Tiến lạnh giọng nói rằng, cút. Tình cảnh lại một thiết tĩnh, liền tránh ra thật xa bên này hài đồng thiếu niên đều chú ý tới dị dạng, dồn dập nhìn lại. Chương 16, đánh liên tục. Tình cảnh lại một thiết tĩnh, liền tránh ra thật xa bên này hài đồng thiếu niên đều chú ý tới dị dạng, dồn dập nhìn lại. Gọi mình biệt hiệu, chê bừa mình và một thục lan là hai cái miệng nhỏ, này bất quá là bọn nhỏ chuyện cười, có thể đón lấy cái kia Lưu Dũng lời nói cùng hành động cũng đã là hạ lưu, cùng đùa giỡn nữ tử không khác nhau gì cả, Triệu Tiến đương nhiên sẽ không để hắn được voi đòi tiên. Lưu Dũng phản ứng lại sau, nhất thời nổi giận, nghĩ thầm bị như thế một cái tiểu tử xem thường quá mắng, thực sự quá mất mặt, hắn cắn răng nói rằng, tiểu tử, Ngươi nói ai? Lời còn chưa nói hết, nhưng nhìn thấy trước mắt chỉ còn dư lại phẫn nộ tiểu cô nương, Triệu Tiến người nơi nào đây, mới vừa nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy bụng dưới bị tầng tầng đục vào, đột nhiên không kịp chuẩn bị, một hơi không lên được, đau thấu tim gan, liền cứ gọi cũng chưa gọi, thẳng tiếp bị va ngã trên mặt đất. Nằm xuống vẫn không tính là xong, Triệu Tiến đã cười ở Lưu Dũng trên người, giơ quả đấm lên liền đập xuống, chạm chạm mười mấy quyền. Bên này thập mấy đứa trẻ, bao quát Trần Thăng huynh đệ cùng Mục Thục Lan ở bên trong đều ngây dại, chẳng ai nghĩ tới cái này đấu võ, hơn nữa động thủ trước vẫn là Triệu Tiến. Cứ việc mới rèn luyện 10 ngày, nhưng vẫn có hiệu quả, Triệu Tiến nắm đấm tuy rằng đau, nhưng Lưu Dũng mũi ở quyền thứ 3 thời điểm liền bắt đầu chảy máu, mười mấy quyền tiếp tục đánh, Lưu Dũng máu me đầy mặt. Hạ Lưu về Hạ Lưu, Lưu Dũng cũng bất quá 12 tuổi, bị đánh như thế đau, máu me đầy mặt, bị đánh tới thứ 10 quyền thời điểm liền bắt đầu oa oa khóc lớn. Lần sau còn dám nói lung tung, ta đánh chết ngươi. Triệu Tiến mạnh mẽ uy hiếp một câu, từ trên người Lưu Dũng đứng lên. Lưu Dũng vốn là ở bưng mũi khóc, bị Triệu Tiến vừa nói như thế, nằm trên đất thân thể run rẩy, ở nơi đó liều mạng gật đầu. Cho đến lúc này hậu theo Lưu Dũng những thiếu niên kia mới phản ứng được, lúc đầu nói chuyện cái kia vóc dáng thấp nhìn hai bên một chút, đột nhiên thét to nói rằng, chúng ta cùng tiến lên. Nói đồng dạng nói phân nửa, Triệu Tiến đã sắp chạy đến hắn trước mặt, nhảy dựng lên chính là một cước, cái kia vóc dáng thấp theo bản năng hướng về bên cạnh né tránh, nhưng vẫn bị Triệu Tiến một cước đá trúng lồng ngực, lập tức bị đạp lăn trên đất. Toàn bộ nơi để hàng triệt để yên tĩnh lại, mặc kệ vây ở chỗ này vẫn là xa xa quan sát, đều triệt để ngây người. Trên đất cái kia Lưu Dũng còn tại bưng mũi, cái kia vóc dáng thấp vừa muốn bò lên, Triệu Tiến một cước càng làm hắn đạp xuống. Triệu Tiến thân thể rất yếu, không tới 10 ngày rèn luyện cũng không còn để hắn cường bao nhiêu, nhưng hắn đánh nhau cùng kéo bè kéo lũ đánh nhau kinh nghiệm cũng rất phong phú. Triệu Tiến biết quả bất địch chúng, một người bị vây công thời điểm, phải bắt được đối phương một cái tàn nhẫn đánh, phá tan một cái, có thể đem đối phương dọa đi, coi như dọa không đi, chính mình cũng không mất mắt gì, dù sao cũng hơn bị vây đánh không trả nổi tay cường. Bực này đánh nhau vì thể diện, nhiều người bắt nạt ít người, căn bản không có gì huyết chiến chết đánh giác ngộ, chỉ cần một phương lộ tàn nhẫn, một phương khác thường thường chỉ sợ. Hơn nữa bang này thiếu niên lấy cái kia Lưu Dũng dẫn đầu, phá tan sảng khoái đầu. Đánh ngã không phục, những người khác cũng là rụt. Mặt đối mặt một mình đấu, Triệu Tiến đánh không lại cái kia Lưu Dũng, khả năng liền cái kia vóc dáng thấp đều đánh không lại, có thể không ai từng nghĩ tới hắn ác như vậy, dám xuất thủ trước, lập tức kinh sợ toàn trường. Triệu Tiến đứng ở nơi đó nhìn quét xung quanh, hắn vóc dáng không cao, tính trẻ con 10 phần, có thể bị ánh mắt của hắn quét đến người đều không nhịn được về phía sau lui một thoáng. Có thể Triệu Tiến dù sao một người, những Lưu Dũng đó phía sau thiếu niên, hơi co lại sau khi, lại dục giả dục dịch, ngay vào lúc này, Trần Thăng đã phản ứng lại, trong tay hắn một đao đột nhiên bổ về đằng trước. Gào thét một tiếng, Trần Thăng lớn tiếng nói, ai dám đối với Triệu Tiến động thủ, ta liền đánh ai. Trần Thăng lợi hại nơi để hàng trên các thiếu niên đều rất rõ ràng, lập tức không còn dám động. Tình cảnh tuy rằng tạm thời yên tĩnh, nhưng mỗi người đều ở nhìn chằm chằm bên này, Trần Thăng nhìn thấy toàn trường thiếu niên đều bị phát sợ, hắn quay đầu nhìn Triệu Tiến, trong ánh mắt đã tràn ngập nóng rực, cười nói, Triệu Tiến ngươi thật là lợi hại, hai người chúng ta so một trận đi. Triệu Tiến lắc đầu một cái, hắn ở bên ngoài trì hoãn quá lâu, sắp khi đến ngọ luyện võ thời gian, Triệu Tiến nhìn một chút toàn bộ nơi để hàng trên thiếu niên, mở miệng nói rằng, ta không cùng ngươi đánh, bất quá ngày mai ta sẽ tìm rất nhiều người cùng ngươi luận võ, ngươi có thể lấy ra bao nhiêu điểm tâm. Trần Thăng sững sờ, nhìn một chút đứng ở hắn bên cạnh Trần Hồng nói rằng, ta có thể lấy ra 8 khối, tính cả nhị hồng, có thể có 14 khối. Vừa nghe lời này, Trần Hồng lập tức căng thẳng theo dõi hắn ca ca, nghĩ thầm chính mình cái kia phân chính mình còn muốn ăn. Triệu Tiến gật gù, lại mở miệng nói rằng, ngày hôm nay liền đừng đánh, ngày mai ngươi chuẩn bị cho ta 32 cái hắc mục nhãn hiệu, 32 cái bạch mục bài tử, một bài tận lực nhỏ hơn một chút. Mặt trên biết đến vừa đến 32 con số còn muốn chuẩn bị một cái đại bình ngói, những này một bài muốn tất cả đều có thể cất vào bình ngói bên trong. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Trần Thăng trợn to mắt nhìn Triệu Tiến, tỏ rõ vẻ mê hoặc, giờ khắc này không riêng gì hắn, liền trên đất nằm Lưu Dũng cũng bưng mũi lắng nghe, tất cả mọi người tỏ rõ vẻ hiếu kỳ. Triệu Tiến không công phu giải thích, chưa hôm nay nhị thúc Triệu Trấn Hưng hư đánh cho cái kia một thoáng nhưng làm hắn hồ à người vô cùng, tối nay trở lại, nhất định phải ai giáo huấn. Nghe ta không sai, nếu như làm như vậy rồi còn không nhân hòa ngươi luận võ, ta và ngươi đánh. Nói xong câu này, Triệu Tiến xoay người rời đi, Mục Thục Lan theo thật sát. Trần Thăng còn phải lại hỏi, vừa nghe câu nói này, lập tức cười hì hì gật đầu liên tục. Nhìn Triệu Tiến đi xa, Trần Thăng lôi đem bên người Trần Hồng, mở miệng nói rằng, chúng ta trở lại kiếm tảng đá đi. Bất quá không ai quan tâm Trần Thăng hướng đi của, nơi để hàng trên các thiếu niên đều ở nhìn chằm chằm Triệu Tiến bóng lưng, trong ánh mắt đều mang theo kinh ngạc cùng sợ hãi. Triệu Tiến đi ra nơi để hàng, ngẩng đầu nhìn một chút thái dương, cảm thấy làm lỡ thời gian quá nhiều, trong lòng sốt ruột, không nhịn được nhanh chạy đi, lúc này cũng có một chút không được. Tính giờ chỉ có thể nhìn thiên, không cái chuẩn xác phòng trường. Hai tiểu hài tử nhanh chạy đi, nam hải dù sao cũng hơn nữ hải mau mau, Mục Thục Lan theo không kịp, do dự dưới, thân tay nắm lấy Triệu Tiến tay, Triệu Tiến cũng không nghĩ nhiều, lại không chú ý tới, đây là tiểu cô nương lần thứ nhất khiên tay của hắn. Nắm tay nhau chạy trốn, tốc độ chậm lại, Triệu Tiến quay đầu lại nhìn xuống, tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng, khỏe miệng mang theo cười, thật là đẹp mắt, Triệu Tiến trong lòng đột nhiên có ý nghĩ này. Nửa đường liền gặp Triệu Trấn Hưng, thúc phụ Triệu Trấn Hưng bước chân vội vã, trên mặt có chút bận tâm. Nhìn thấy hai đứa bé dắt tay chạy tới mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc. Làm sao muộn như vậy mới trở về, luyện võ không thể lười biếng. Triệu Trấn Hưng nghiêm túc nói rồi hai câu, lập tức vẻ mặt trở nên nghiêm túc, đưa tay ở Triệu Tiến trên y phục vân vê, sau đó đặt ở chóp mũi người một cái, nghiêm khắc hỏi, những này huyết chuyện gì xảy ra? Triệu Tiến túi đầu vừa nhìn, trên người bính dính không ít giọt máu, nghĩ đến là mới vừa rồi cùng cái kia Lưu Dung đánh nhau thời điểm, đánh ra đối phương máu mũi bắn lên đi, nhìn thấy Triệu Chấn Hưng vẻ mặt nghiêm khắc, Triệu Tiến không nhịn được có chút hốt hoảng, mấy ngày nay học võ hắn đã rất kính nể chính mình thúc phụ. Nhìn thấy Triệu Tiến ngáp úng, Triệu Chấn Hưng cau mày, lúc này bên cạnh Mộc Thục Lan đi lên trước nói rằng, nhị thúc, là như thế này. Triệu Tiến từ không nghĩ tới Mộc Thục Lan khẩu tài tốt như vậy, ngôn ngữ cũng rất có trật tự, 7, 8 tuổi cô gái có thể làm được điểm này nhưng là hiếm có, yêu thích, đặc biệt ở thời đại này. Tiểu cô nương đem sự tình từ đầu tới đuôi đều nói rất rõ ràng, bất quá dù sao tuổi còn nhỏ, không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, liền giúp đỡ Trần Thăng chủ bị luận võ chuyện tình cũng đều nói rồi. Triệu Chấn Hưng bắt đầu sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi, biểu hiện trở nên hòa hoãn, nhìn Triệu Tiến ánh mắt tất cả đều là kinh ngạc, đến cuối cùng trên mặt thậm chí dẫn theo điểm ý cười cùng tán thưởng. Tiểu Tiến ca ca là vì giúp ta, nhị thúc ngươi không nên trách hắn. Tiểu cô nương giòn tan đã xong lời của mình. Triệu Chấn Hưng cười lắc đầu một cái, đưa tay sờ mỏ Triệu Tiến sau đầu, chậm rãi nói, đứa ngốc, lần sau gặp phải nhiều người như vậy, chạy mới là khẩn thiết nhất. Chương 17, cha mẹ trong mắt hài tử. Triệu Tiến sững sờ, coi là thật không quen, đời kia đánh nhau sau khi, chăm sóc Gazi cùng lão sư đều là nghiêm khắc phê bình, nói đánh nhau là không đúng, hiện tại lại la ó, lại tự nói với mình gặp phải nhiều người thời điểm bỏ chạy, này không phải là bình luận, rõ ràng ở truyền thụ đánh nhau bí quyết. Bất quá không ai huấn đều là hảo, Triệu Tiến trong lòng cảm giác rất dễ dàng, theo Triệu Chấn Hưng đồng thời trở lại, đi chưa được mấy bước, Triệu Chấn Hưng cười quay đầu lại nói rằng, mỗi ngày buổi trưa ở nơi đó nhiều chơi một hồi, cả ngày tới nơi này luyện võ cũng quá nín thở. Thúc phụ bên này chỉ bằng cái này sao quá khứ, buổi chiều kế tục luyện võ, buổi tối khi về nhà nhưng có phiền phức, vừa vào sân, cái kia chỉ hầu tử liền chít chít kêu to, bình thường ra vào sân, này chỉ hầu tử căn bản không để ý tới Triệu Tiến, không nghĩ tới hôm nay phản ứng lớn như vậy. Chính đang chuẩn bị cơm tối Hà Thúy Hoa buồn bực đi ra, tiếp theo nhà bếp ánh lửa tử nhìn kỹ một lúc, lập tức đã phát hiện Triệu Tiến trên người huyết điểm, Hà Thúy Hoa phản ứng cùng hết thảy mẫu thân như thế, lập tức hoang mang lên. Làm sao có thể cùng người khác đánh nhau? Thương tổn được chính mình không có. Đều là học võ chỗ hỏng. Nguyên lai ngươi nhiều thành thật đứa bé. Triệu Tiến chỉ cảm thấy lung túng cực kỳ, nhưng trong lòng lại có cảm động, loại này tình mẹ cùng quan tâm, hắn từ trước chưa từng cảm thụ, có thể nhìn mình mẫu thân lo lắng, Triệu Tiến cảm thấy hổ thẹn, ngoài ra còn có chút sợ sệt, nghiêm phụ từ mẫu thân thái độ này, chờ sau đó cha mình Triệu Chấn Đường trở về, có thể hay không đại nổi nóng. Cũng không lâu lắm, Triệu Chấn Đường đã trở lại, cái kia chỉ hầu tử đối với này chủ nhân một gia đình vô cùng nịnh bợ, vừa nhìn thấy chủ nhân trở về, liền từ trên giá gỗ nhảy xuống lấy lòng. Hà Thúy Hoa vội vàng cùng Triệu Chấn Đường nói Triệu Tiến trên người dính máu chuyện tình. Triệu Tiến ở nơi đó túi đầu chuẩn bị nên tiếp răng dạy, khả năng còn muốn chịu đòn, lại không nghĩ rằng Triệu Chấn Đường từ tôn nói, ta đã nghe Chấn Hưng đã nói, con trai đánh nhau không có gì, đánh người dù sao cũng hơn chịu đòn cường. Hắn vừa nói như thế, Hà Thúy Hoa cũng không thể nói gì được, lấy tay ở tạp dề trên xoa xoa, vào nhà đoàn cơm mang món ăn, trong miệng còn không ngừng nhắc tới, thực sự là gia phong, hai huynh đệ các ngươi lúc trước liền gây sự đánh nhau, vốn tưởng rằng nuôi cái thành thật hải tử, không nghĩ tới còn điều này cũng dáng vẻ. Đánh nhau còn không bị hấn, thậm chí còn có mơ hồ khích lệ cùng tán thưởng, như vậy cảm giác chân được. Vốn là rất hồi hộp Triệu Tiến nhất thời ung dung lên. Tâm tình một được, muốn ăn mở ra, Triệu Tiến ở trên bàn cơm ăn chúng rất vui vẻ, bất quá Triệu Chấn Đường cùng Hà Thúy Hoa tâm tư lại không ở cơm tối trên, Triệu Chấn Đường từ trong lòng lấy ra một cái to bằng nắm tay túi láo ném ở trên bàn, vang trầm thanh, nói rõ túi láo rất nặng nghề. Hà Thúy Hoa nắm quá cái này cái túi nhỏ mở ra, rất vô cùng kinh ngạc nói, tháng này làm sao ít như vậy, còn có tiền đồng. Mỗi ngày cơm tối Hà Thúy Hoa đều là cho Triệu Chấn Đường ôn một bình rượu, Triệu Chấn Đường uống một chén sau mới tiếng trầm nói rằng, trong thành cửa hàng càng ngày càng ít, thu không ra đây tiền. Thái gia lại muốn rời trước, mọi người muốn đem trong tay phần tử nhường lại điểm. Ngoài thành những kia không phải đầu to sao? Hà vừa mở, đều đi Bi Châu rồi. Những câu nói này Triệu Tiến nghe được như hiểu mà không hiểu, cái kia thái gia nói hẳn là từ Châu Chi Châu, trong thành ngoài thành chẳng hạn, nói vậy nói đúng là bọn nha dịch màu xám thu nhập rồi. Triệu Tiến chính đang gặm một khối dương xương, cảm thấy rất thỏa mãn, căn bản không tâm tư cố đại nhân đề tài, hắn hiện tại cảm giác mình rất vui vẻ, chuyên tâm luyện võ, vui sướng chơi. Triệu Chấn Đường cùng Hà Thúy Hoa tâm tình cũng không quá được, bất quá không có quan hệ gì với Triệu Tiến. Ăn cơm tối xong, Triệu Tiến chính mình ở trong phòng lại làm hít đất cùng ngưỡng nằm bụ tọa, thay đổi quần áo đơn giản rửa mặt, lên giường ngủ. Cứ việc Triệu Tiến đã dần dần thích ứng học võ đại lượng vận động, nhưng không có nghĩa là không mệt, mỗi ngày đầu một hai gối, buồn ngủ liền không thể ngăn cản. Ngày hôm nay thật không tệ, đánh Lưu Dũng, từ trước cái kia hỏa nam quan tới hải tử liền hoành hành bá đạo, còn không ngừng cười nhạo mình, thật là sảng khoái, mà hay quay trở lại cha mình và thúc thúc đều không có răn dạy, lúc gần lúc hiện còn có chút khích lệ, cảm giác rất tốt, đêm nay thịt dê canh cũng tốt ăn, ngày mai có thể đi nơi để hàng bên kia chơi. Đến thời điểm cho Trần Thăng ra cái chủ ý, nhất định rất làm náo động. Mơ mơ màng màng liền muốn ngủ, Triệu Tiến đột nhiên tỉnh lại, liền như vậy ngồi ở trên giường, trừng lớn hai mắt, đầu đầy mồ hôi lạnh. Trong phòng đen kịt một mảnh, chỉ có khe cửa lộ ra chính đường ánh đến, Triệu Chấn Đường cùng Hà Thúy Hoa ở nơi đó thấp giọng nghị luận cái gì, không ai phát hiện Triệu Tiến không thích hợp. Triệu Tiến không có gọi cha mẹ đi vào, hắn liền như vậy ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, Triệu Tiến cũng không phải làm ác mộng, cũng chưa từng xuất hiện cái gì đáng sợ ảo giác, sở dĩ đột nhiên chấn động tới, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đi tới cái thời đại này không tới 20 ngày, có thể Triệu Tiến cảm giác chính là cái thời đại này người, đời kia rất nhiều Đông Tây Đô đang chậm chậm quên lãng, thậm chí không nghĩ nữa vụ. Lẽ nào chỉ bằng cái này sao cả đời qua xuống? Mặc dù đang ở học vũ cường thân, có thể dựa theo hiện nay xu thế tiếp tục phát triển, chính mình cũng bất quá sẽ biến thành một cái khỏe mạnh nam nhân, có thể kế thừa cha mình đao phủ thủ cùng nha dịch thân phận, sau đó quá khá giả sinh hoạt. Sau đó thì sao? Triệu Tiến chính mình hỏi mình một câu, chỉ bằng cái này sao thanh thanh thản thản cả đời quá khứ? Đời kia chính mình từ cơ sở đánh đến trung tầng, thậm chí có rất lớn hy vọng trở thành phó tổng, như vậy tràn ngập phấn đấu cùng phấn đấu nhân sinh bởi vì bệnh nặng im bặt đi. Có thể cuộc sống như thế phấn đấu quá, phát sinh quá chính mình hào quang, mà đời này đây, chỉ bằng cái này sao thanh thanh thản thản trưởng thành thành ra, làm một người thân thủ khá một chút nha dịch. Nhân sinh một đời, không thể như thế thanh thanh thản thản quá khứ. Ngồi ở trên giường Triệu Tiến nắm chặt nắm đấm, có làm lại cơ hội, không có thể tùy ý từ bỏ, cần phải nắm chắc vận mệnh của mình, để cho mình trở nên mạnh mẽ, để cho mình phát sáng, để cho mình ở trong lịch sử lưu lại tên. Triệu Tiến thở dài một cái, trước đây chính mình quá mệt mỏi, chưa bao giờ nghỉ ngơi quá, chợt một lần ngộ tỉnh thân ấm áp, không kìm lòng được thanh tĩnh lại, hầu như cũng bị đồng hóa, có thể cuộc sống như thế không phải Triệu Tiến muốn. Nam ở gối trên, Triệu Tiến cảm giác tâm tư rất ổn, hắn biết mình muốn làm gì, định ra nhân sinh mục tiêu, đáy lòng mơ hồ hoảng sợ tan thành mây khói. Đời kia kiến thức cùng kinh nghiệm đều là quý giá của cải, ở trên giường bệnh bằng hữu đọc chậm những kia thư đều rất quý quý, hiện tại phải cẩn thận nhớ lại đến, vương vàng nhớ kỹ. Nghĩ tới đây, Triệu Tiến chính mình mắng chính mình một câu, bất chi bất giác đã quên không ít, tương đương với không công mức bỏ một số lớn của cải. Một đêm quá khứ, người Triệu gia đã quen Triệu Tiến dậy sớm chạy bộ, Triệu Chấn Đường điều chỉnh chính mình làm việc và nghỉ ngơi, mỗi ngày cùng Triệu Tiến đồng thời lên, Triệu Chấn Đường cầm lái cửa viện, có lúc cầm quỷ đầu đao khảm khảm có gỗ, có lúc đứng ở cửa xem Triệu Tiến chạy vây. Bất quá sáng nay Triệu Tiến ra ngoài cho Triệu Chấn Đường vân an, nhưng dọa Triệu Chấn Đường nhảy một cái, bởi vì Triệu Tiến trong đôi mắt tất cả đều là tơ máu, nhìn không ngủ hảo dáng vẻ, nhưng Triệu Tiến không lên tiếng, Triệu Chấn Đường cũng là lười quản. Điểm tâm thời điểm, Triệu Tiến không ngủ hảo dáng vẻ lại bị Hà Thúy Hoa nhìn thấy, bị đau lòng giáo huấn một trận, nói bởi vì đánh nhau gây sự cho nên mới không ngủ ngon, đàng hoàng ăn đủ no ngủ cho ngon, Triệu Tiến cũng chỉ có thể vừa ăn một bên nghe, hắn tối hôm qua bởi vì vắt hết óc hồi ức căn bản ngủ không ngon. Ăn xong điểm tâm, Triệu Tiến thả xuống bát, Hà Thúy Hoa đã ở nơi đó thu thập, Triệu Tiến do dự dưới, mở miệng nói rằng, nương, ta nghĩ đem trong nhà nãi tô điểm tâm mang đi ra ngoài. Điểm ấy tâm cũng là Hà Thúy Hoa cho Triệu Tiến mua được bù thân thể, sợ hắn ở học võ thời điểm đói bụng đến, bây giờ còn lại bốn khối, nghe nói như thế, Hà Thúy Hoa gật gù, tùy ý nói rằng, muốn ăn thì lấy đi, nhớ tới cho Tiểu Lan ăn, đừng chính mình ăn một mình. Nương, ta còn muốn nhiều hơn nữa mua điểm lấy ra đi. Triệu Tiến tiếp tục nói, lấy điểm tâm đi ra ngoài ăn rất bình thường, có thể còn nhiều hơn mua điểm liền để cha mẹ không hiểu. Hà Thúy Hoa dừng lại thu thập động tác hỏi, ngươi muốn ăn cái gì nương mua cho ngươi, Tiểu Lan ăn chúng thiếu, thúc thúc ngươi cũng không ăn cái này, ngươi nắm nhiều như vậy làm gì. Lúc này liền muốn ra ngoài Triệu Chấn Đường đều xoay người, có chút ngạc nhiên nhìn về Triệu Tiến, muốn nghe lý do của hắn. Thân là hài đồng, muốn làm chút chuyện thật khó, thuyết phục cha mẹ cũng rất không dễ dàng, trong lòng oán giận vài câu sau, Triệu Tiến tiếp tục nói, ta không phải cho mình ăn chúng, ta nghĩ cầm cho người khác ăn. Chương 18, phá gia chi tử. Nghe thế cái, Hà Thúy Hoa cùng Triệu Chấn Đường đều là sức sở. Hà Thúy Hoa cầm chén một lần nữa thả lại trên bàn, nghiêm mặt răn dạy nói rằng, người đứa bé này càng ngày càng kỳ cục, trước tiên cùng người khác đánh nhau, hiện tại lại muốn bắt chúng ta đổ vật cho người khác ăn, như thế phá sản, ngươi khi chúng ta tiền là trên trời rơi xuống sao. Triệu Tiến bị huấn không biết nói cái gì, chỉ ở nơi đó gãi đầu một cái, hạ thấp giọng nói rằng, nếu không nắm 10 cái bánh nướng cũng được. Chạm một tiếng, Hà Thúy Hoa tầng tầng vỗ xuống bàn, âm thanh đột nhiên cất cao, từ trước huấn ngươi hai câu, ngươi lập tức nhận sai, hiện tại ngược lại tốt, còn biết trả giá, 10 cái bánh nướng sẽ không dùng tiền. Phát hỏa sau khi lại cảm thấy không đúng, Hà Thúy Hoa chậm lại ngựa khí nói rằng, Tiểu Tiến, không phải sợ, có phải là ở bên ngoài bị bắt nạt, có phải là có xấu hài tử cho ngươi làm như vậy, không phải sợ, ai dám bắt nạt ngươi, nương đi tìm hắn. Nghe được mẫu thân nói như vậy, một phương diện cảm giác được quan tâm, khác một phương diện nhưng dở khóc dở cười, Triệu Tiến ở nơi đó lắc đầu một cái, nói thật, không ai bắt nạt ta, ta muốn xuất ra đi dùng là. Hà Thúy Hoa con mắt trừng lên, sắc mặt càng ngày càng nghiêm khắc, nhìn liền muốn phát hỏa, Triệu Tiến theo bản năng về phía sau hơi co lại, tuy rằng không sợ, nhưng mặt đối với mẫu thân lửa giận. Theo bản năng còn có thể căng thẳng. Mắt thấy Hà Thúy Hoa liền muốn nổi giận, vừa trên Triệu Chấn Đường trầm giọng nói rằng, ngươi nắm những này ăn chúng làm được việc gì? Cho ai đi ăn? Hà Thúy Hoa quay đầu lại liếc nhìn, tựa hồ muốn nói gì, lại bị Triệu Chấn Đường dùng ánh mắt ngăn lại. Triệu Tiến ngồi ở trên cái băng vốn định biên cái lý do, dựa vào năm đó ở xí nghiệp hôn trôi qua trải qua, tùy tiện tìm cái hợp tình hợp lý lời giải thích thực sự quá đơn giản. Nhưng chần chừ một lúc, Triệu Tiến đang chuẩn bị ăn ngay nói thật, cùng cha mẹ mình không tất muốn nói gì lời nói dối, coi như dựa vào nói dối có thể lừa gạt một lần hai lần. Lâu dài nhưng không thể, chính mình chuyện cần làm muốn kéo dài thời gian rất lâu. Cha, mẹ, ta ngày hôm qua theo Trần Thăng đi nơi để hàng bên kia. Triệu Tiến tỉ mỉ đem ngày hôm qua trải qua nói một lần, sau đó lại đem quyết định của chính mình cẩn thận nói xong. Vốn là chuẩn bị ra ngoài Triệu Chấn Đường nghe Triệu Tiến nói xong, xoay người đi trở về đến bên bàn cơm ngồi xuống, đưa tay nặn nặn Triệu Tiến mặt, cười nói, cái kia một hồi bệnh sau khi lại trở nên lớn như vậy, ngươi miệng lưỡi trên bản lĩnh không thể so sư gia trích lệnh, nói tới như thế rõ ràng. Một miệng rõ ràng, logic rõ ràng, có thể đem một chuyện đầu đuôi câu chuyện nói tới người khác có thể nghe hiểu, cái này cũng là năng lực, từ trước Triệu Tiến gặp người ngoài đều sợ hãi, chớ đừng nói chi là có như vậy khẩu tài. Triệu Chấn Đường tỏ thái độ để Triệu Tiến tâm tình ung dung không ít, Triệu Chấn Đường kế tục cười nói, ngươi mới vừa nói cái kia một bộ đạo lý lớn lao tử ta nghe không hiểu, ngươi liền nói ngươi muốn lấy điểm tâm cái ăn đi làm gì? Ta thấy bên kia hải tử nhiều như vậy, muốn dùng cái biện pháp đem bọn họ tụ lên, nhiều kết bạn. Triệu Tiến khẽ cắn răng, nói ra mục đích của chính mình. Nghe được Triệu Tiến rõ ràng nói ra ý nghĩ, Triệu Chấn Đường không nhịn được sững sờ, Triệu Tiến trong lòng nhảy dưới, nghĩ thầm tự mình nói lời này có phải là quá vượt mức quy định, có thể hay không để đại nhân coi chính mình đầu óc không bình thường. Triệu Chấn Đường quay đầu lại nhìn Hà Thúy Hoa, Hà Thúy Hoa cũng là tỏ rõ vẻ mê hoặc, Triệu Chấn Đường nghiêm mặt lại hỏi, những câu nói này là thúc thúc ngươi giáo đưa cho ngươi sao? Không phải, là chính ta nghĩ tới. Triệu Tiến trả lời, Triệu Chấn Đường con mắt bị dưới, muốn nhìn một chút Triệu Tiến có phải là đang nói láo, tiểu hài tử trên mặt một mảnh bằng phẳng. Triệu Chấn Đường nhìn chăm chú Triệu Tiến một lúc, chậm rãi lắc đầu, nụ cười trên mặt chậm rãi mở rộng, đến cuối cùng trêu tức nói, lại là học võ, lại muốn kết bạn, người đứa nhỏ này phạm cái gì cử chỉ điên rồ. Sau khi nói xong, Triệu Chấn Đường đứng lên, Triệu Tiến lập tức trở nên túi đầu đủ rũ, tâm nghĩ sợ rằng nếu muốn biện pháp khác, đáng trách từ trước gật liên tục tiền tiêu vặt đều không có. Không từng muốn Triệu Chấn Đường sau khi đứng dậy lại mở miệng nói rằng, ngươi đi trước thúc thúc ngươi nơi đó học võ, điểm tâm bánh nướng chẳng hạn có người đưa tới. Triệu Tiến bỗng nhiên ngẩng đầu, lại đáp ứng rồi, cứ việc hắn không có gì cùng cha mẹ ở chung kinh nghiệm, có thể cũng biết yêu cầu như thế ở đại nhân trong lòng có cỡ nào hoang đường. Triệu Tiến sáng nay nói ra, cũng chỉ là muốn thử xem, không nghĩ tới thật bị đáp ứng rồi. Hiện tại buồn bực chính là Triệu Tiến chính mình, hắn không biết Triệu Chấn Đường làm sao cân nhắc, không riêng Triệu Tiến không nghĩ ra, đứng ở một bên Hà Thúy Hoa này mới phản ứng được, lập tức trừng mắt dựng thẳng, trừng mắt Triệu Chấn Đường nói rằng, chủ nhà, hài tử hồ đồ, ngươi cũng theo hồ đồ, không như thế quán hài tử, mỗi ngày điểm tâm bánh nướng phải hao phí bao nhiêu tiền, vẫn là cho người khác ăn chúng. Triệu Chấn Đường ở nơi đó nắm thật chặt chính mình ngay lưng, hắn ăn mặc một thân tạo sắc sai dịch trang phục, nghe nói như thế ngẩng đầu cười nhạo thanh, lại không cần chúng ta dùng tiền, ngươi thao lòng này làm gì, một nam hải tử nên nhiều giao điểm bằng hữu, theo trước như thế cả ngày theo ngươi đảo quanh là tốt rồi. Vừa nghe không tốn tiền ba chữ, Hà Thúy Hoa tức giận lập tức tiêu không ít, bất quá chính ở chỗ này nhắc tới nói rằng, lúc trước nhiều thành thật đứa bé, hiện tại nhưng biến thành như vậy, thực sự là. Triệu Tiến ở nơi đó buồn bực, những kia điểm tâm cái ăn tại sao không cần nhà mình dùng tiền mua, đang nghĩ ngợi tới, Triệu Chấn Đường đã ra sân. Nương, vì sao cha nói không cần bỏ ra chính mình tiền? Triệu Tiến tò mò hỏi, hiện tại hắn cũng thăm dò cái cửa này đạo, ở cha mẹ mình trước mặt, có sao nói vậy, có cái gì hỏi cái gì, không cần cân nhắc quá nhiều. Hà Thúy Hoa chừng Triệu Tiến một chút, không vui nói, cha ngươi ở trong nha môn người hầu, mua món đồ gì phải bỏ tiền, đó là cho bọn họ mặt mũi. Triệu Tiến nghe thế cái đầu tiên là sức sở, lập tức nhịn không được cười, chính mình phạm vi hoạt động quá nhỏ, đối với cái thời đại này hiểu rõ không đủ, lại không nghĩ tới ý thế hiếp người này một cha trên, phụ thân Triệu Chấn Đường thân là nha dịch, lại có đao phủ thủ việc xấu, vẫn là từ châu vệ bách hộ xuất thân, mặc dù không nói được cái gì đại nhân vật, nhưng ở mặt đường trên chỉ sợ cũng chắn làm được. Còn có mặt mũi cười, đối với ngươi cha lo liệu, nhà chúng ta tháng ngày làm sao có thể tốt như vậy, tiểu Lan đến rồi, đi mau, đi mau. Hà Thúy Hoa răn dạy một câu, không khách khí bắt đầu đổi người. Tiểu cô nương tiến vào sân sau khi, trước tiên đối với cái kia hầu tử làm cái mặt quỷ, nói cũng kỳ quái, cái kia chỉ hầu tử thái độ đối với Mộc Thục Lan tương đối khá. Mộc Thục Lan ngọt ngào cho Hà Thúy Hoa vân an, sau đó hô Triệu Tiến cùng đi, Hà Thúy Hoa đứng ở cửa phòng nói rằng, buổi trưa có chút âm, tiểu Lan ngươi ăn nhiều một chút, đừng làm cho tiểu tử kia tiện nghi người ngoài. Mới ra cửa viện, Triệu Tiến cùng Mộc Thục Lan liền nhìn thấy Triệu Chấn Hưng đứng ở giao lộ, hướng về phía bọn họ gật gù, xoay người đi ở phía trước. Triệu Tiến không có chú ý tới ngày hôm nay Mộc Thục Lan cười đặc biệt chân thành, hơn nữa vừa lên đến đã bắt tay của hắn, nắm tay nhau cùng đi. Đối với những này chi tiết nhỏ Triệu Tiến không có quan tâm, mới quải xuất ra trước cái kia đường phố, Mộc Thục Lan vùng thoát khỏi Triệu Tiến tay, bĩu môi nói rằng, "Tiểu Tiến ca ca, ngươi không nên cùng nhà ta những kia thúc bá như thế có được hay không? Đi đường còn muốn niệm nhắc tới lẩm bẩm." Triệu Tiến này mới phản ứng được, quay về tiểu cô nương cười cợt, cũng không còn giải thích, tiếp tục đi đến phía trước. Sở dĩ đi đường thời điểm còn đang thấp giọng nhắc tới, là bởi vì Triệu Tiến ở độc thẩm, hắn ở hồi ức, dùng tất cả có thể sâu sắc thêm ký ức thủ đoạn, bao quát độc thẩm. Nhìn Triệu Tiến chính ở chỗ này cứ thế nhắc tới độc thẩm, tiểu cô nương tức giận đến bỏ qua Triệu Tiến tay, đi ở Triệu Tiến phía trước, đi chưa được mấy bước, tiểu cô nương chính mình lại chậm lại bước chân, bắt được Triệu Tiến tay. Học võ hạng mục có chút biến hóa, nguyên bản đơn điệu chắc trung bình tấn, hiện tại chắc trung bình tấn thời điểm còn muốn bình đoan một cái dài 4 thước cây gỗ bản thân không nặng, bất quá thời gian dài duy trì một cái tư thế, sẽ làm hai tay chua đau cực kỳ. Thúc phụ Triệu Chấn Hưng so với hôm qua nghiêm ngặt rất nhiều, Triệu Tiến cánh tay buông xuống dưới, hắn cây mây sẽ kéo xuống. Buổi trưa về đi ăn cơm, bên bàn cơm trên bày một cái giấy dầu bao, vừa trên còn có một bao bố nhỏ phục, đều tỏa ra mùi thơm, giấy dầu bao hẳn là bọc lại đào tô loại hình điểm tâm, bố trong bao quần áo chính là bánh nướng loại hình gì đó. Trên bàn đã dọn xong cơm nước, Hà Thúy Hoa một bên bắt chuyện hai đứa bé ăn cơm, một bên nhắc tới nói rằng, thật là một phá gia chi tử, hảo hảo gì đó, lưu lại chính mình ăn nhiều được, còn muốn cầm đưa cho người khác. Chương 19, Lũy Tiến và Mỹ Thực mê hoặc. Bữa trưa mới ăn được một nửa, liền nhìn thấy Trần Thăng hai huynh đệ cái ở bức tường mặt sau ngó giáo giác, Triệu Tiến luyện võ làm lỡ thời gian, lúc ăn cơm tương đối trễ, có thể Trần gia hai huynh đệ cái liền không luyện võ sao? Hai người bọn họ phòng trừng cũng là ở buổi trưa trước sau được thả ra chơi, còn lại thời điểm cũng phải luyện võ. Thúc phụ Triệu Trấn Hưng trả lời cái nghi vấn này. Nhìn thấy hai người bọn họ lại đây, Triệu Tiến cũng có chút ngồi không yên, cứ việc hắn xác định mục tiêu, vừa ý tính vẫn là càng ngày càng giống thiếu niên. Nhanh chóng ăn xong, Thiếu Kiên nhẫn đợi Mục Thục Lan một hồi, Triệu Tiến cầm cái kia bao quần áo cùng điểm tâm ra ngoài, còn có thể nghe được phía sau phụ thân Triệu Trấn Đường nói rằng, này bốn đứa bé đồng thời không cần lo lắng cái gì, tập nhân người quẻ không như vậy không có mắt. Trần gia tới không chỉ là hai huynh đệ cái, ngoài cửa còn có cái hơn 40 tuổi người làm chờ, người hầu này tay trái mang theo hai cái bao quần áo, tay phải mang theo một cái bình ngói, xem ra đều theo chiếu ngày hôm qua Triệu Tiến lời giải thích bắt được. Nhìn thấy Triệu Tiến đi ra, người hầu kia rất khách khí gật đầu hỏi thăm một chút, tiếp nhận Triệu Tiến trong tay ba lô. Nhìn thấy Trần Thăng hai huynh đệ cái đem đông tây đô chuẩn bị đầy đủ, Triệu Tiến trong lòng có chút tiếc nuối, bất quá vẫn là cười hì hì nói, chúng ta đi nhanh một chút. Trần Thăng hai huynh đệ cái cũng tỏ rõ vẻ hưng phấn, mọi người không kìm lòng được tăng nhanh bước chân, Mục Thục Lan cùng Trần Hồng cười hì hì theo. Đi rồi một nửa lộ trình, Mục Thục Lan đột nhiên mở miệng hỏi, hiện tại vào lúc này đi có phải là không tốt lắm, tất cả mọi người ăn cơm chưa xong, những này mặt điểm câu không được bọn họ. Tiểu cô nương thông minh lanh lợi, vẫn đúng là muốn đến điểm mấu chốt trên, nàng hỏi lên như vậy, Triệu Tiến dừng bước, Trần Thăng ngẩn người cũng nghĩ rõ ràng, Trần Hồng ở phía sau trận to hai mắt không biết phát sinh cái gì, Triệu Tiến ảo não vô vô sau đầu, còn coi chính mình diệu kế, không từng muốn còn không có cái nữ hải nghĩ tới rõ ràng. Triệu Tiến cùng Trần Thăng sắc mặt đều có điểm do dự, nghĩ thầm có phải là thay cái thời gian, không từng muốn theo ở phía sau vị kia người làm cười nói, hai vị tiểu gia không cần lo lắng, từ châu trong thành bao nhiêu người ra một ngày chỉ ăn hai bữa cơm, có người thậm chí chỉ ăn một bữa, bọn họ hiện tại đều bị đói đây. Chỉ ăn hai bữa, ăn một bữa. Không đều là ăn ba bữa cơm sao? Trần Thăng giật mình hỏi. Người làm kia cười kế tục giải thích nói rằng, buổi sáng ăn no, đi ra ngoài làm sống, cơm tối ăn nữa, một ngày chỉ bằng cái này sao quá khứ, không ít người ra chỉ có đang bận bịu thời điểm mới có thể ăn ba đốn, chớ đừng nói chi là rất nhiều người trong nhà liền ăn no đều không làm được, rất nhiều người một ngày có thể có bữa cơm ăn là tốt lắm rồi. Nói rồi vài câu, người làm nụ cười biến mất, lắc đầu một cái không có tiếp tục nói hết, Trần Thăng lại tỏ rõ vẻ giận mình, hắn khả năng lần đầu tiên nghe được hiện thực nghiêm khắc cùng cực khổ, kinh ngạc trong lòng, Triệu Tiến vẻ mặt rất bình thường. Cứ việc hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, nhưng Triệu Tiến từ trước thông qua rất nhiều con đường có hiểu biết. Mặc kệ vào lúc nào, người nghèo sinh hoạt đều tràn ngập cực khổ, ở cái này không hề bảo đảm thời đại đặc biệt là như vậy. Liên yên tĩnh như vậy biết, rốt cuộc là tiểu hài tử khôi phục nhanh, Trần Thăng vô cùng phấn khởi nói, vậy chúng ta nhanh đi, nhất định sẽ có người so với ta võ. Bầu không khí một lần nữa sinh động lên, mọi người lại hướng về nơi để hàng bên kia đi đến. Nơi để hàng như trước rất náo nhiệt, xem ra hẳn là rất nhiều người cũng chưa ăn cơm trưa, mọi người tựa hồ cũng tập mãi thành quen, ở nơi đó như cũ đùa cao hứng. Đến rồi mấy lần, bao quát từ trước ký ức, Triệu Tiến đều không nhìn ra cái gì, có thể có vừa mới cái kia lời nói, Triệu Tiến liền chú ý tới rất nhiều chi tiết nhỏ. Rất nhiều hài tử mặc trên người vô cùng phá, hiện tại đã cuối mùa thu thời tiết, có thể tất cả mọi người ăn mặc rất đơn bạc, nam quan Lưu Dung cái nhóm này thiếu niên đều là áo mỏng, lộ ra lồng ngực khẳng định không phải là bởi vì nhanh nhẹn, mà là không có nhiều như vậy áo dày phủ. Mọi người tuy rằng đông một đống tây một đống chơi, nhưng chân chính nhảy nhót tưng bừng không nhiều, rất nhiều người là ở chỗ đó ngồi đứng, sống động thiếu tiêu hao thiếu, thì sẽ không quá sớm cảm giác được đói bụng. Cũng có như vậy mười mấy ăn mặc áo đông ra bảo hài tử tinh thần tốt cực kỳ, khắp nơi tán loạn, những hài tử này khí sắc không tệ, mỗi người đều có mấy người, cái bẩn cùng hài tử theo. Hơn nữa Triệu Tiến còn chú ý tới một chuyện, tại đây nơi để hàng trên, lớn tuổi nhất hài tử cũng sẽ không vượt quá 14 tuổi, ngầm nghĩ cũng rất nhanh đến mức ra nguyên nhân, đại hài tử cũng phải đi làm sống trợ giúp gia dụng nuôi sống chính mình, vậy có tới nơi này trung trạ thời gian. Mọi người cũng đều nhìn thấy Triệu Tiến cùng Trần Thăng xuất hiện, đặt ở ngày hôm qua, còn có thể có một đám người vây quanh, có thể ngày hôm qua cái kia chàng ẩu đả sau khi nhìn máu me đầy mặt Lưu Dũng, còn có lăn lộn trên mặt đất vóc dáng thấp, tất cả mọi người sợ, thêm vào Trần Thăng ở đây vai phong lẫm liệt, hiện tại cũng không ai dám khá cao đến. Theo tới được cái kia Trần gia người làm rất là biết điều, đem đồ vật trong tay thả xuống, hỏi thăm một chút sau khi, chính mình xoay người lì khai. Ngươi ở bên cạnh nhìn là được, để ta làm. Triệu Tiến nói với Trần Thăng câu, Trần Thăng không để ý lắm gật đầu. Đem đồ vật chuyển tới bên kia cao điểm. Triệu Tiến dẫn mấy người bọn hắn đi tới nơi để hàng phía tây một cái thổ trên này, phía trên kia đùa mấy đứa trẻ hoảng không ngừng tránh ra. Bất quá nơi để hàng trên những hài đồng này thiếu niên lòng hiếu kỳ đều bị Triệu Tiến cùng Trần Thăng hấp dẫn, rất bao nhiêu năm đã vây quanh, liền ngay cả ngày hôm qua chịu thiệt Lưu Dũng một đám người cũng xa xa nhìn chằm chằm bên này. Đem chứa điểm tâm bao quần áo mở ra. Triệu Tiến cùng Trần Thăng nói rằng, trong lúc vô tình, Trần Thăng theo bản năng nghe theo Triệu Tiến lời nói. Hai người đem bao quần áo mở ra, mai tô bính, bánh đậu cao, hạt vương bánh nướng, hoa quế đường đều ra hiện tại mọi người trước mắt. Trần Thăng mỗi ngày đều hội mang điểm ăn ngon lại đây, có thể những linh đó gõ nát tan đánh rất không đáng chú ý. Nhưng hiện tại Triệu Tiến cùng Trần Thăng gộp lại có tới hơn 30, tốt đại nhất chồng. Vây xem các thiếu niên theo bản năng đi về phía trước một bước, Triệu Tiến thấy rõ ràng rất nhiều người hầu kết di động, đều ở nuốt nước miếng. Sau khi làm xong những việc này, không chỉ có thiếu niên giữa sân nhóm nhìn Triệu Tiến, liền Trần Thăng huynh đệ cùng Mục Thục Lan đều ở nhìn chằm chằm Triệu Tiến, cùng đợi hắn đón lấy động tác, bọn họ cũng không biết Triệu Tiến muốn làm gì. Triệu Tiến nắm qua cái kia bình ngói, lại mở ra cái kia chứa một bài nhỏ từ bao quần áo, đen bạch mỗi người có 32 cái, không khác nhau lắm về độ lớn như thế, bán tấp to nhỏ, cũng may nhờ Trần gia là phú hộ, không phải vậy trong một đêm cũng biết không tới nhiều như vậy nhãn hiệu. Triệu Tiến đem những này một bài đổ vào bình ngói, lại cầm bình ngói lay động dưới. Mỗi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn về, e sợ cho lậu quá một bước, thật giống như xem người khác ảo thuật dường như. Đem những này đều làm xong, Triệu Tiến đứng lên, lôi kéo cổ họng lớn tiếng nói, ta cùng Trần Thăng ở đây chuẩn bị làm một cái luận võ. Nghe được luận võ hai chữ, phía dưới các thiếu niên lập tức mất đi hứng thú, rất nhiều người thẳng tiếp xoay người, lập tức liền muốn tản đi. Tám người đứng đầu mỗi người một cái điểm tâm, bốn người đứng đầu mỗi người còn có thể nắm một cái, trước hai tên mỗi người hai cái, người thứ nhất nắm 16 cái. Triệu Tiến la lớn. Rất nhiều hài đồng thiếu niên như trước xoay người đi ra phía ngoài, một bên Trần Thăng đều có chút nóng nảy, mới vừa muốn nói chuyện, nơi để hàng trên những hài đồng này vào lúc này đều phản ứng lại, mỗi cái xoay người, hướng về đài đất bên này tập hợp lại đây. Một người có thể nắm 16 cái. Này đầy đủ ăn 2-3 ngày, hơn nữa này điểm tâm vẫn là thêm đường thả dầu tinh tế điểm tâm, rất nhiều hài tử Tết đến đều ăn không được, nếu như có thể thắng loại kém nhất tên, đây chính là tốt đại nhất phân, mấy cái khỏe mạnh hài tử càng ở nơi đó nóng lòng muốn thử. Triệu Tiến, ta muốn là tiến vào 8 vị trí đầu bắt được một cái, ta muốn là còn có thể tiến vào 4 vị trí đầu, có phải là còn có thể nắm một cái, chính là 2 cái. Có người ở dưới đấy hô. Triệu Tiến hướng phía dưới vừa nhìn, phát hiện là một ăn mặc áo đông bàn tử, cả người xem ra thật giống cái rõ ràng bánh màn tàu như thế. Vóc dáng so với Trần Thăng còn cao hơn điểm, trong trí nhớ này bản tử họ Tôn, trong nhà mở bộ trang, nghe thế cái câu hỏi, Triệu Tiến trong lòng vui vẻ, mình muốn nói lại bị người khác hỏi lên, như vậy hiệu quả càng tốt hơn, Triệu Tiến cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thật là có người có thể toán quá món nợ này. Không sai, ngươi ở phía trước 8 bắt được cùng ngươi ở phía trước 4 bắt được chính là hai chuyện khác nhau, ngươi nếu có thể tiến vào 4 vị trí đầu, ít nhất có thể bắt được 2 cái. Triệu Tiến lớn tiếng trả lời. Cái kia họ Tôn mập hải tử con ngươi chuyển động, tỏ rõ vẻ kinh ngạc hô, cái kia. Nếu có thể bắt được số 1, tổng cộng có thể bắt được 20. Hắn nói chuyện có chút cả lăm, xung quanh thiếu niên đầu tiên là cười vang, lập tức vẻ mặt càng nóng bỏng. Trần Thăng đem ra hạt vừng bánh nướng còn bốc hơi nóng, bị gió vừa thổi, cái kia hương vị tung bay, có mấy người, cái tuổi còn nhỏ hài tử cũng không nhịn được lưu xuất khẩu thủy. Đến lúc này, Lưu Dung cái nhóm này thiếu niên lại chạy tới, hung tợn trừng mắt những kia không cho địa phương người, rất nhiều hài tử đều sợ hai né tránh, ngoại trừ nam quan này một đám, cũng có cái khác khỏe mạnh chút, kết bè kết đảng vây lại đây. Chương 20, chào hào đấu võ. Nhìn thấy cục diện này, Trần Thăng lại có chút sốt ruột, hắn cũng không đốc, biết nếu như bị Lưu Dung đám người này chơi tay chân, những này điểm tâm lại bị hãm hại, nhưng hiện tại Trần Thăng chờ Triệu Tiến lên tiếng, hắn theo bản năng cảm thấy Triệu Tiến khẳng định có chủ ý. Mọi người đến cái này bình ngói bên trong mỏ nhãn hiệu, hắc nhãn hiệu cùng bạch nhãn hiệu đều là từ vừa đến 32, mỏ sau khi xong, con số như thế người đánh nhau, đánh xong có 32 cái thắng lợi, lại từ đầu mỏ nhãn hiệu, trắng đen đánh nhau, mãi cho đến so với người thứ nhất. Triệu Tiến ở nơi đó kế tục la lớn. Triệu Tiến nói kỳ thực có chút phức tạp. Rất bao nhiêu năm đầu góc trong lúc nhất thời không xoay chuyển được đến, thổ chung quanh đài lại có chút tiến tĩnh, Triệu Tiến cũng không để ý tới, lại ở nơi đó la lớn, tay không đánh nhau, đem đối phương đánh ngã trên mặt đất coi như thắng, ngã xuống đất sau không thể đuổi đánh, không thể đánh sau não, không thể đâm con mắt, không thể đá xuống mặt, đánh này mấy nơi coi như thua. Phía dưới thiếu niên bên trong bắt đầu có nhẹ nhàng gây rối, mấy người khe khẽ bàn luận, sau đó nghị luận người càng ngày càng nhiều, mỗi tên thiếu niên ánh mắt đều trở nên rất tha thiết. Triệu Tiến nhìn một chút phía dưới, trên mặt tươi cười, dự đoán hiệu quả đạt đến, hắn tận dụng mọi thời cơ hô một cổ họng. Đồng ý đến luận võ liền giơ tay lên. Không có gì dừng lại, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn giơ lên tay của chính mình, Triệu Tiến đem cái kia bình ngói về phía trước một thả, la lớn, muốn tham gia luận võ liền đến mỏ nhãn hiệu. Âm ầm một tiếng, thiếu niên đều dũng lại đây, đứng ở Triệu Tiến bên người Mộc Thục Lan cùng Trần Hồng cuống quýt về phía sau thiểm, Trần Thăng trước tiên bị bọn này tỉnh sục sôi tình cảnh sợ hết hồn, lập tức buồn bực hỏi Triệu Tiến nói rằng, ngươi làm sao chưa nói ai so với ta võ? Ngươi cũng tới chào nhãn hiệu, ngươi muốn có bản lĩnh mượn cái số 1. Triệu Tiến đối với Trần Hồng hô, không gọi không được. Bởi vì này một bên đã âm thanh ầm ĩ. Tốt xấu ngày hôm qua Triệu Tiến đánh Lưu Dũng đạp hải tử vì phong vẫn còn, Trần Thăng trong tay cái kia mộc đao cũng không phải ngồi không, trật tự vẫn không có triệt để loạn đi, bất quá khoảng cách đài đất phía trước vài bước địa phương lẫn nhau chen chúc thậm chí lẫn nhau đánh nhau là khó tránh khỏi. Trần Thăng nhìn thấy cái này, cũng biết tại đây bình ngói bên trong sờ soạn một khối nhãn hiệu đi ra, Triệu Tiến đã ở bình ngói bên trong lấy ra đến một khối, hai người lấy ra tới nhãn hiệu đều là màu đen. Có Triệu Tiến cùng Trần Thăng hai người nhìn chằm chằm, mọi bài tử Tiến làm được vẫn tính thuận lợi, hàng trong sân hải tử nhìn mặc dù nhiều nhưng là không đủ trăm cái, cũng không phải người nào đều đồng ý đi luận võ, có tuổi con nhỏ, có gia cảnh không sai, có nhìn về nhu nhược. Lưu Dũng một đám người vốn là không dám lên trước, nhìn thấy Triệu Tiến không có ngăn cản ý tứ, cũng đều chen qua khứ, mỗi người sờ soạn một tấm bảng, cái kia nói chuyện cả làm Tôn bản tử cũng chen tới lấy khối nhãn hiệu. Vốn là tất cả mọi người rất lo lắng những kia thành giúp kết phái các thiếu niên khống chế luận võ, thành trong bọn họ bộ trò chơi, có thể tại nơi bình ngói bên trong mỏ một bài làm không được giả, một nhóm tìm thấy không cần màu sắc nhãn hiệu, lúc trước vẫn là bằng hữu huynh đệ, vừa nhìn nhãn hiệu màu sắc không giống nhau. Ánh mắt liền không giống, không chừng sẽ trở thành đối thủ. Nhìn phía dưới nhiệt liệt bầu không khí, Trần Thăng cả người đều sợ ngây người, từ trước hắn cũng giơ điểm tâm hết to, nhưng là không có mấy người nguyện ý cùng hắn luận võ, làm sao ngày hôm nay hiệu quả tốt như vậy? Triệu Tiến, chuyện gì thế này? Trần Thăng hiếu kỳ cực kỳ hỏi. muốn cho mỗi người đều cảm giác mình có cơ hội thắng, sau đó muốn đem giải nhất thiết trí cực kỳ phong phú. Triệu Tiến cười giải thích hai câu. Trần Thăng nghe được như hiểu mà không hiểu, kỳ thực Triệu Tiến đi mượn giám gì đó chính là hậu thế vẽ sổ số, ngưỡng cửa thấp, rất ít tiền liền có thể tham dự, giải nhất phong dày vô cùng, chỉ cần bên trong rồi là có thể thay đổi sinh hoạt, quy tắc thiết trí để mỗi người cũng cảm giác mình có trúng thưởng khả năng, trên thực tế trúng thưởng phi thường khó. Lần này luận võ cũng dùng tương tự biện pháp, cứ việc không bỏ ra nổi cái gì giải thưởng lớn, có thể nhiều như vậy điểm tâm đối với các thiếu niên là đầy đủ mê hoặc, mỏ nhãn hiệu phương pháp để mỗi người đều cảm giác mình có cơ hội, hơn nữa Triệu Tiến còn cố ý nói dùng tay không đánh, rất nhiều hài tử đều cảm thấy Trần Thăng cầm trong tay một đao đoạn côn mới lợi hại, không còn tay, cơ hội càng to lớn hơn. Còn có một chút, trên thực tế sờ soạng bạch nhãn hiệu đánh nhau luận võ, chuyện này bản thân liền rất thú vị, tất cả mọi người sẽ có tham dự dục vọng. Bộ này đạo lý nói ra Trần Thăng cũng chưa chắc hiểu, hiện tại Trần Thăng vô cùng phấn khởi nhìn về thổ đám người dưới đài, đang suy nghĩ chính mình đối thủ là ai. Ta niệm đến một, bắt được này tấm bảng hai người liền đứng ra. Triệu Tiến ở trên đài đất hô. Hai đứa bé đứng dậy, tuy nhiên xảo, vừa vặn là Lưu Dung cái kia hỏa hai cái, hai người này đối lập cao trắng, đều rất tin tưởng dáng vẻ, lúc trước không mỏ nhãn hiệu thời điểm hai người cười vui vẻ, sờ soạn nhãn hiệu lẫn nhau cũng chưa khuôn mặt tươi cười. Từng cái con số đọc tiếp, để Triệu Tiến dở khóc dở cười chính là, một, hai tam đại gia đều có thể nhận thức, còn lại con số nhận ra người sẽ không hơn nhiều, Triệu Tiến còn muốn ở đài đất mặt bên đem những chữ số này viết ra, để các thiếu niên đối chiếu. Hắn cảm thấy nhận thức những chữ số này rất bình thường, đời kia, 10 tuổi hài tử cũng gần như có thể nhận thức, nhưng Triệu Tiến không nghĩ tới ở thời đại này, đại đa số người cả một đời đều là mù chữ, nhận thức con số là vô cùng ghê gớm chuyện tình. Triệu Tiến chính mình ở nơi đó bận rộn vô cùng tập trung vào, lại không chú ý tới ở nơi để hàng một đầu khác, có hai cái đại nhân đang nhìn bên này, một cái là Trần gia cái kia người làm, một cái khác lại là của hắn thúc phụ Triệu Trấn Hưng. Không nghĩ tới quý phủ tiểu thiếu gia thông minh như vậy lanh lợi, những này biện pháp nếu như không phải tận mắt thấy, nghĩ như thế nào không tới một đứa bé có thể nghĩ đến ra. Người làm kia rất khách khí nói. Triệu Trấn Hưng cũng đang nhìn nơi để hàng bên kia, nghe nói như thế cười trả lời nói rằng, cái gì quý phủ, chúng ta Triệu gia ngày thật tốt mới qua không tới 8 năm. Người làm kia cười hì hì, Triệu Trấn Hưng lại chậm rãi nói, ta biết ngươi ý tứ trong lời nói, bất quá Tiểu Tiến những này chủ ý đều là chính hắn, không nhân giáo hắn, ca ca ta chị dâu cũng không lòng nảy cơ, còn ta hiện tại so với ngươi còn kinh ngạc. Ngày hôm qua Tôn thiếu gia trở lại nói rồi này mấy cái biện pháp, trong nhà bận bịu đến rất muộn mới làm ra đến, hiện tại Thiên lão gia liền dặn dò tiểu nhân lại đây theo nhìn, vẫn đúng là không uổng công. Người làm kia cười nói, Triệu Trấn Hưng biết nhà này phó là Trần Thăng tổ phụ Trần Bằng người hầu cận, hiện tại cũng là Trần gia quản gia, trong miệng hắn lao ra là Trần Thăng tổ phụ, làm ra trắng đen một bài tử đến, còn muốn nắm nhiều như vậy điểm tâm đi ra, đại nhân nhất định phải quan tâm dưới, xem rốt cục muốn làm gì. Đấu võ. Triệu Trấn Hưng mở miệng nói rằng, người làm kia hướng về bên kia nhìn sang, cười nói, Tiến thiếu gia vận may không tốt lắm, đối đầu cái to con. Triệu Tiến trong tay hảo bài là màu đen số 5, thét lên cái này hảo bài thời điểm, phía dưới một người thiếu niên cũng giơ tay lên bên trong nhãn hiệu, màu trắng số 5, Triệu Tiến không biết đối thủ này tên, bất quá cũng có chút ấn tượng, thiếu niên này đều là cùng ở tại cây kéo cô đám con nít kia hôn cùng nhau. Thiếu niên này cao hơn Triệu Tiến một điểm, khỏe mạnh rất nhiều, tựa hồ đại nhất tuổi, nhìn thấy chính mình đối thủ là Triệu Tiến, oán hận hướng về trên đất nổ bãi nước bọn, mấy ngày này, Triệu Tiến ở đây đánh đổ Trần Thăng, đánh đổ Lưu Dũng, uy phong cực kỳ, đối với phản ứng của hắn, những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Trần Thăng đánh vào đối thủ là một cái khá là gầy yếu tiểu cá tử, cái kia tiểu cá tử khóc tang cái mặt, Trần Thăng sắc mặt cũng khó nhìn, hắn là muốn tìm cái ra dáng đối thủ sảng khoái đánh một trận. Cái kia họ Tôn bản tử cũng cầm nhãn hiệu, đối thủ của hắn nhưng là Lưu Dũng, hai người cái đầu gần như, chỉ có điều Lưu Dũng dài đến sốc vác, hơn nữa bình thường liền rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tất cả mọi người cảm thấy Tôn bản tử đánh bất qua đối phương. Nơi để hàng tuy lớn, cần phải bảo đảm công bằng tranh tài, Triệu Tiến bây giờ còn không có cách nào để 32 chàng luận võ đồng thời bắt đầu, chỉ có thể từng cuộc một đánh. Tiểu tại đài đất bên cạnh vẽ một vòng tròn làm sân bãi, tất cả mọi người ở nơi đó nhìn, muốn quay rối dở trò cũng không làm được. Triệu Tiến không được ngẩng đầu nhìn thiên, trong lòng hắn có chút sốt ruột, luyện võ học võ mới là của hắn đệ nhất đại sự, hiện tại làm lỡ thời gian đã nhiều lắm. Tiểu Tiến ca ca, bây giờ còn sớm đây, ngày hôm qua chúng ta đi so với vào lúc này muộn hơn nhiều. Mục Thục Lan ở bên cạnh giòn tan nói. Chương 21, vô cùng phấn khởi. Tiểu cô nương nhìn bầu trời sắp phán đoán thời gian có thể so với Triệu Tiến chuẩn xác hơn nhiều, Triệu Tiến cười gật đầu, lại phát hiện Mục Thục Lan tỏ rõ vẻ đều là sùng kính biểu hiện, mắt cũng không chắc nhìn mình chằm chằm. Triệu Tiến bị ánh mắt này xem dùng mình, vội vã quay đầu. Hai tử các thiếu niên một đối một chiến đấu mỗi một chàng đều rất nhanh phân ra thắng bại, không nói những kia mạnh yếu cách xa, coi như lẫn nhau gần như cũng sẽ không rằng có quá nhiều thời gian. Rất nhanh sẽ đến phiên đệ ngũ hảo, Triệu Tiến cùng cái kia khỏe mạnh thiếu niên đi vào trong vòng, thiếu niên kia tỏ rõ vẻ đều là cảnh giác, thân thể đã hơi cong lên, Triệu Tiến miết dưới miệng, từ trước hắn đánh nhau có thêm kinh nghiệm phong phú, nhìn thấy đối phương dáng dấp như vậy liền biết đối phương không phải người hiền lành, chỉ có thường thường đánh nhau nhân tài có loại này theo bản năng động tác. Tiến vào vây bên trong sau khi, đứng ở bên cạnh Trần Hồng hỏi, chuẩn bị xong chưa? Triệu Tiến cùng cái kia khỏe mạnh thiếu niên đều gật gù, Trần Hồng giơ lên một cái tay, la lớn, bắt đầu. Trần Hồng rất hưng phấn, âm thanh cũng lớn, từ trước hắn theo ca ca của mình tới bên này chơi, chính là cái tùy tùng, mọi chuyện ở bên cạnh nhìn, không nghĩ tới bây giờ còn có thể tham dự trong đó, gọi bắt đầu, điều này làm cho Trần Hồng cảm giác mình rất trọng yếu, lại kích động lại hưng phấn. Một gọi bắt đầu, cái kia khỏe mạnh thiếu niên hướng về Triệu Tiến liền nhào tới, từ hình thể mà nói, hắn so với Triệu Tiến lớn không ít, thẳng tiếp liền có thể đem người đánh gục, người một nằm vật xuống, hắn liền thắng. Nhìn đối phương đập tới, Triệu Tiến trong lòng nhảy vụt, thân thể lại không động, lại chát xuống ngựa bước. Triệu Chấn Hưng cùng Trần Gia người làm đã đến gần rất nhiều, muốn nhìn một chút hải tử nhà mình nhóm chiến đấu, nhìn thấy Triệu Tiến chát trung bình tấn, Triệu Chấn Hưng cao mày lắc đầu nói rằng, đầu óc hỏng rồi, lúc này lại chát trung bình tấn, chắc là phải bị đánh bay. Vòng tròn không lớn, tấn công lại đây bất quá là trong nháy mắt, thiếu niên kia mắt thấy được trước mặt, Triệu Tiến chát mã vung quyền, một quyền đón nhận, thẳng tiếp bắn trúng thiếu niên này hết hầu phía dưới ngực. Thấy cảnh này Triệu Chấn Hưng sững sờ, Triệu Tiến này quyền rõ ràng chính là thương thuật của chính mình, trường mâu đâm nhanh trên người ba cái chỗ yếu. Có thể đánh ra cú đấm này bình không gì lạ, không thèm khát, nhưng tài năng ở đối phương tấn công tới được căng thẳng thời khắc chuẩn xác đánh ra cú đấm này hiếm khi thấy. Triệu Tiến cú đấm này xuyên qua thiếu niên kia tấn công hai tay đón đỡ, ở giữa yết hầu phía dưới ngực, thiếu niên kia ngực đau nhức, động tác nhất thời liền rối loạn, Triệu Tiến quyền thứ hai lại là vùng ra, lần này nhưng là bãi quyền, ở giữa thiếu niên kia mặt trái, thẳng tiếp đem người đánh ngã trên mặt đất, còn này quyền thứ hai chính là hắn năm đó đánh nhau tâm đắc. Hai người đánh nhau, bình tĩnh, hướng về đối phương trên mặt đánh, tối thiểu không chịu thiệt, Triệu Tiến cũng coi như tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Chớ đừng nói chi là đời này còn có quá chuyên nghiệp huấn luyện. Tiến thiếu gia ghê gớm a. Người làm kia tỏ rõ vẻ kinh ngạc khen nói rằng, Triệu Chấn Hưng cũng bị chấn kinh rồi dưới, lập tức mặt tươi cười nói, thật không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, cũng thật là cái luyện võ tài liệu tốt. Thiếu niên kia ngã trên mặt đất không hề nhúc nhích, ngược lại không là bị cái gì trọng thương, mà là cảm giác được rất thất vọng nản lòng, trong miệng lầm bầm mắng hai câu cũng không có kế tụ, quang minh chính đại luận võ thua, cũng không có gì có thể oán giận. Vây xem một đám thiếu niên đều đang thán phục, nghĩ thầm Triệu Tiến còn thật là lợi hại, chính đang cảm khái. Nhưng nhìn thấy Triệu Tiến hướng thiếu niên kia đi tới, tất cả mọi người không nhịn được sửng sở, nghĩ thầm không phải nói ngã xuống đất coi như thua sao? Lẽ nào Triệu Tiến còn muốn đuổi đánh? Không từng muốn Triệu Tiến đi tới thiếu niên kia bên người, đưa tay ra nói rằng, ta tên Triệu Tiến, ngươi tên là gì? Triệu Tiến đưa tay, thiếu niên kia không kìm lòng được về phía sau hơi co lại, còn tưởng rằng Triệu Tiến muốn động thủ đuổi đánh, không từng muốn Triệu Tiến mặt tươi cười ôn hòa đặt câu hỏi, ngựa khi đã tràn ngập thân mật, thiếu niên kia chần chừ một lúc, tiếng trầm hồi đáp, ta họ Cát, gọi Cát Hương. Sau khi trả lời thân tay nắm lấy Triệu Tiến tay, thẳng tiếp bị túm lên. Cát Tường. Triệu Tiến sững sờ, nghĩ thầm danh tự này tức dậy rất có trình độ, vừa trên nhưng có người cao giọng ồn ào nói, gà quay gà, ăn hương hương. May mắn Cát, hương chính là cái kia hương. Cát Hương cuống quýt giải thích, quay đầu hung tợn hướng âm thanh phát sinh địa phương chừng quá khứ. Bên ngoài người người cười vang, nhưng không nhìn ra ai nói, vốn là luận võ đánh nhau, nơi để hàng trên các thiếu niên trong lúc đó bầu không khí có chút sốt sáng, Triệu Tiến hành động này lại làm cho toàn trường hòa hoãn đi. Một gọi gà quay, Triệu Tiến nhưng nhớ tới đến, theo chính mình hướng nam đi ra ngoài. Khoảng cách Bành Thành thư viện chỗ không xa có một nhà mua quen thuộc thịt quán cơm, mở cửa tiệm người liền họ Cát, chính mình cha mẹ vừa nhắc tới đến, đều là lao gà quay lão gà quay, này Cát Hương hắn chỉnh là gia hải tử. Hắc năm tháng. Trần Hồng ở nơi đó hô to, Mục Thục Lan ở một bên hưng phấn vỗ tay. Bên này hai người đem nhãn hiệu ném về bình ngói bên trong, đón lấy lại có tiến vào trong vòng đánh. Sau đó tranh đấu đều không có ý gì, đơn giản là khí lực to con đại thắng, bằng không chính là có đánh nhau kinh nghiệm thắng, các thiếu niên cả ngày bên trong ở chỗ này nơi để hàng, cũng không có gì võ đấu trải qua. Vì lẽ đó đánh rất đơn giản, Triệu Tiến cùng Trần Thăng xem đều rất kẻ nhạt, có thể những thiếu niên khác đều xem vô cùng phấn khởi, con trai vốn là yêu thích đánh nhau, loại này nhìn như đánh lôi đài như thế luận võ, lại có nhiều như vậy phần thưởng có thể nắm, tham dự độ xác thực rất cao. Chờ đến Tôn Bản Tử cùng Lưu Dũng lúc mới bắt đầu, Triệu Tiến cùng Trần Thăng mới có điểm hứng thú. Tôn Bản Tử vừa nãy cho Triệu Tiến tương đối sâu ấn tượng, Lưu Dũng lại là ngày hôm qua đánh nhau rất đúng tượng, tự nhiên sẽ chú ý tới. Trần Hồng bên này mới vừa hô một tiếng bắt đầu, Lưu Dũng đã vọt tới, hướng về Tôn Bản Tử hạ thể đạp qua khứ. Đầu đường ẩu đả, đây là con đường duy nhất, bất quá rôi ra chân lại vội vàng thu lại rồi, trước đó đã nói này xấu quý củ. Mặc dù lâm thời biến hóa động tác, Lưu Dũng như trước so với Tôn Bản Tử phải nhanh, một cước suy ở Tôn Bản Tử trên đùi, Tôn Bản Tử đau kêu một tiếng, lảo đảo hai bước, Lưu Dũng nắm đấm đã phất lên, tầng tầng đánh vào Tôn Bản Tử trước ngực trên. Lưu Dũng cái kia hỏa tiểu huynh đệ ở bên ngoài lớn tiếng khen hay, Triệu Tiến cùng Trần Thăng hai người ở nơi đó lắc đầu, Tôn Bản Tử tuy rằng vóc dáng so với Lưu Dũng lớn hơn nhiều, nhưng động tác chậm, như thế tiếp tục đánh khẳng định chịu thiệt. Có thể hiện tại Lưu Dũng muốn đem Tôn Bản Tử đánh ngã cũng không dễ dàng, nằm vật xuống hoặc chịu thua mới coi như thua, như vậy liền phải tiếp tục đánh tới. Lúc này Lưu Dũng ở các bằng hữu trước mặt làm náo động, cao hứng vô cùng, hú lên quái dị, xông lên liền phải tiếp tục đánh, trường số một hưng, động tác liền hơi lớn, Tôn Bản Tử nhìn chuẩn cơ hội này, đón đầu chính là một quyền đánh vào Lưu Dũng ngực. Chạm vang trầm một tiếng, hai người tách ra, Lưu Dũng động tác dừng lại, lấy tay bưng bị bắn trúng địa phương, ngũ quan có chút vặn mèo, xung quanh tiếng ủng hộ cũng ngừng. Triệu Tiến cùng Trần Thăng nhất thời tinh thần tỉnh táo. Còn tưởng rằng sau đó phải đánh phân khích, không từng muốn Lưu Dũng trên mặt vẻ mặt càng ngày càng khó coi, thở hổn hển mấy ngụm lớn, xua tay nói rằng, đừng đánh, ta thua. Tôn Bản Tử lấy tay ở mình bị bắn trúng địa phương xoa xoa, hưng phấn vung dưới năm đấm. Tôn Đại Lôi khẳng đánh, hắn năm đấm vừa nặng, hắn ai mấy quyền không có chuyện gì, đánh người khác một quyền người khác có thể không chịu được. Trần Thăng ở bên cạnh giả vờ thâm trầm phân tích nói. Triệu Tiến lúc này mới nhớ lại đến, này bàn tử gọi là Tôn Đại Lôi. Tiểu Tiến ca ca, không quay lại đi luyện võ liền chậm. Đúng lúc này hậu, Mục Thục Lan nhỏ giọng nhắc nhở câu, Triệu Tiến cả kinh, cây mây đánh vào người nhưng là rất đau. Triệu Tiến vô vô sau đầu, nói với Trần Thăng, ta phải đi về luyện võ, cùng 32 chàng so với xong, ngươi nắm 16 cái hắc nhãn hiệu, 16 cái bạch nhãn hiệu bỏ vào bình ngói bên trong, để ngươi thắng một lần nữa đánh, một lần nữa ghép thành đôi đá thi đấu, chỉ bằng cái này sao mãi cho đến cuối cùng hai người. Trần Thăng ở nơi đó sững sờ gật đầu, Triệu Tiến cảm thấy không yên lòng, âm thanh trở nên nghiêm khắc, nhìn chằm chằm Trần Thăng nói rằng, nhất định phải dựa theo ta nói đến, luận võ thời điểm ai phạm vào quy củ coi như thua, ngươi cũng như thế, điểm tâm nhất định phải cho người thắng, muốn hay không muốn cho, ngươi hiểu chưa? Ngươi nếu không nghe theo, người khác sẽ không với ngươi so với. Ngươi đã nghe chưa? Triệu Tiến nâng lên âm thanh, nghiêm khắc cực kỳ lại hỏi câu, Trần Thăng sợ hết hồn, hắn đã có chút sợ Triệu Tiến, liền vội vàng nói, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Triệu Tiến xoay người liền muốn rời khỏi, Trần Thăng đột nhiên nhớ tới đến một chuyện, đuổi theo mặt sau hô, Triệu Tiến, ngươi không phải thắng sao? Đón lấy đối thủ của ngươi làm sao bây giờ? Vừa nãy cái kia chàng liền coi như ta thua, để cắt hương tiến lên. Triệu Tiến hô một cổ họng, lôi một thục lan bước nhanh chạy đi. Vốn là đứng ở trong đám người cắt hương túi đầu đủ rũ, vừa nghe cái này, tinh thần lập tức tỉnh lại, mang điểm cảm kích nhìn về Triệu Tiến bóng lưng. Đúng là một thục lan còn muốn tiếp tục xem tiếp, vừa chạy một bên quay đầu lại xem sân bãi đón lấy rất đúng đánh. Mới chạy ra nơi để hàng, vừa tới giao lộ, liền nhìn thấy thuốc phụ Triệu Trấn Hưng cười chờ ở nơi đó. Triệu Tiến nhất thời dừng bước, nghĩ thầm chính mình trở lại chậm, chắc là phải bị thuốc phụ giáo huấn, ai cây mây đánh đều có khả năng. Chương 22, đệ một không phải Trần Thăng. Chưa kịp hắn giải thích, Triệu Trấn Hưng cười híp mắt hỏi, ngươi làm sao không kế tục sò không bằng? Nhìn thuốc phụ tâm tình rất tốt, Triệu Tiến gãi đầu một cái nói rằng, vội vã về đi luyện võ, sợ làm lỡ thời gian. Triệu Trấn Hưng cười gật gù, mở miệng nói rằng, chờ ngày mai ngươi có thể so với xong lại trở về, điều này cũng lãng phí không được quá nhiều thời gian. Không nghĩ tới chính mình thuốc phụ sẽ nói như vậy, Triệu Tiến sững sờ, liền vội vàng gật đầu. Triệu Tiến mặc dù là thành niên tâm tính của người ta, cũng cảm thấy vừa nãy luận võ rất thú vị, không nhịn được quay đầu lại nhìn sang, nhưng vừa vặn là Trần Thăng mới vừa đấu võ, chỉ một chút, cái kia gầy yếu đối thủ đã bị đánh bay ra ngoài. So với buổi trưa khi muôn màu muôn vẻ, buổi chiều luyện võ như trước khô khan, Triệu Trấn Hưng nhưng lấy ra trường mâu ở trong sân khiến cho một trận, so với cái kia đâm nhanh, lần này nhiều hơn không ít đón đỡ cùng quật động tác, như trước rất đơn giản thực dụng. Bất quá này diễn võ không có nghĩa là hội giáo sư, thúc phụ Triệu Trấn Hưng buổi chiều đối với Triệu Tiến nhìn chăm chú càng chặt hơn, động tác hơi có gì bất bình thường, chính là một cây mây quất tới. Cũng may Triệu Tiến có vượt xa bạn cùng lứa tuổi chăm chú, rất nhanh sẽ điều chỉnh lại đây, bởi vì trở về làm lỡ chút thời gian, vì lẽ đó luyện được so với bình thường muốn chế một chút. Triệu Trấn Hưng đưa hai đứa bé lúc trở về, ở trên đường cố ý nói với Triệu Tiến một câu, Nguyệt Côn năm đao cả đời thường, ngươi muốn học võ sẽ không có thể nóng ruột, muốn ở trường thường trên có thành tựu, nhưng là cả đời chuyện tình. Triệu Tiến ở nơi đó gật đầu, trong đầu nhưng có ký ức tốc biến, tựa hồ đang đại minh năm vạn lịch gian, Âu Châu hỏa khí đã bắt đầu đại phát triển, bất quá cái thời đại này Tây Phương quân đội thật giống cũng đang sử dụng trường mâu. Lúc đó ở trên giường bệnh căn bản không tâm tư nghe, hiện tại liều mạng hồi ức cũng chỉ có một ít rời ra phá nát đoạn ngắn, đúng là bằng hữu kia yêu thích đọc chút quân sự chính trị loại gì đó, những kiến thức này đặt ở bây giờ còn không tính đồ long thuận, còn có tác dụng địa phương. Đưa đến Triệu Tiến trước cửa nhà cái kia đường phố, Triệu Trấn Hưng sẽ không đi vào trong, những ngày qua vẫn như vậy, bắt đầu Triệu Tiến coi chính mình thúc phụ không muốn tổng đi chính mình ăn cơm, sau đó mới phát hiện mình thúc phụ không muốn cùng phụ thân của Mộc Thục Lan đối mặt. Bên người từng cái người nhìn bình thường, kỳ thực đều có chuyện xưa của chính mình, Triệu Tiến thường xuyên nghĩ như vậy, bất quá hắn cũng biết, khả năng cái thời đại này một ít chuyện thường xảy ra chuyện tình đối với mình mà nói rất mới mẻ, cho nên mới có như vậy cảm thụ. Bất quá hôm nay có chút kỳ quái, tiểu cô nương phụ thân nhưng ở giao lộ chờ, Triệu Trấn Hưng lạnh nhạt gật đầu, dẫn Triệu Tiến chỉ bằng cái này sao sượt qua người. Đối với chính mình trưởng bối lạnh nhạt thái độ, Triệu Tiến đối với phụ thân của Mộc Thục Lan thật tò mò, hơn nữa ấn tượng không kém, cái thời đại này đại đa số bình dân bách tính đều không thế nào sạch sẽ, râu tóc tùm la tùm lum, điều này làm cho Triệu Tiến rất không quen, nhưng phụ thân của Mộc Thục Lan cũng rất chú ý tân trang, quần áo xưa nay đều là sạch sành xanh, râu tóc chỉnh tề, đi đường nói chuyện cũng đều là phong độ phi phiên. Đi mau đến cửa nhà thời điểm, liền biết tại sao phụ thân của Mộc Thục Lan đi tới giao lộ bên này đám người, bởi vì tự trước cửa nhà có người ở nơi đó chờ, một cái đại nhân một người thiếu niên. Thái Dương đã xuống núi, đường phố có chút tối tăm, Triệu Tiến vẫn có thể thấy rõ hai người kia, thiếu niên kia nhận ra, thiếu niên này là nơi để hàng trên khỏe mạnh nhất hài đồng một trong, màu da ngăm đen, từ trước Triệu Tiến thật không dám cùng người như vậy tiếp xúc, mơ hồ nhớ tới họ Thạch. Thạch ra thiếu niên trong tay mang theo cái bao quần áo, tỏ rõ vẻ vẻ khư phục, nhìn trên mặt còn có nước mắt, tựa hồ vừa nay đã khóc, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Triệu Tiến tùy tiện liếc nhìn, lập tức sững sờ, xoa một chút con mắt lại nhìn, phát hiện cái kia bao quần áo chính là mình trang điểm tâm bao quần áo. Nhìn thấy cái này, Triệu Tiến mới từ luyện võ hề vải mơ hồ bên trong phản ứng lại, luận võ thứ tự chính mình còn không biết đây. Thạch sư phụ, ngày hôm nay trong lò rèn có nhàn, tới bên này có chuyện gì? Triệu Trấn Hưng mở miệng bắt chuyện nói rằng, bị gọi là Thạch sư phụ vị kia người trưởng thành vóc người cũng rất khôi ngô, cùng bên cạnh thiếu niên tướng mạo tương tự, hai người đều là hậu môi, mắt nhỏ, mắt hít chân, đại mũi, vừa nhìn chính là phụ tử quan hệ, dâu quai nón khá là dễ thấy. Như thế uy manh tính cách, nói chuyện cũng rất khách khí, Triệu Chấn Hưng mở miệng bắt chuyện, này Thạch sư phụ ôm quyền nói rằng, nhị gia, ngày hôm nay nhà ta tiểu tử trong họa, còn nói là Triệu đại gia thiếu gia làm, ta không thể quán hắn tật xấu này, hỏi rõ, hảo hảo giáo huấn. Hàng xóm láng giềng, nói cái gì nhị gia đại gia, tiểu tiến liền ở ngay đây, Thạch sư phụ trực tiếp hỏi là được. Đại ca, ngươi đã trở lại. Triệu Chấn Hưng sắp nói cho tới khi nào xong, nhìn thấy Triệu Chấn Đường chậm rãi từ một bên khác trở về. Cái kia họ Thạch Thiết Tượng sư phó thái độ đối với Triệu Chấn Đường càng có thể khí, vội vã chắp tay xuống, mở miệng nói rằng, Triệu đại gia đã trở lại, ngày gần đây khỏe không? Thấy cảnh này Triệu Tiến bị chấn động dưới, hắn đối với gia đình mình địa vị trước sau không khái niệm gì, Triệu Tiến vẫn cảm thấy cha mình là trong nha môn sai dịch, có cái đao phủ thủ nghề nghiệp, từ châu vệ bách hộ thân phận bình thường căn bản chưa dùng tới, chính mình nhị thúc làm cho người ta xem cửa hàng, Triệu gia cũng chính là người bình thường gia. Ngày hôm nay vị này Thiết Tượng sư phó thái độ, để Triệu Tiến hiểu được, ở bách tính trong mắt, Triệu gia đã toán cao cao tại thượng, ngẫm lại sáng nay mua điểm tâm không cần bỏ ra tiền câu nói kia, đời này cùng đời kia cũng thật là không giống. Đối với Thạch sư phụ thăm hỏi, Triệu Chấn Đường thái độ rất lạnh nhạt, chỉ là gật gù, mở miệng thẳng tiếp nói với Triệu Chấn Hưng, lão nhị, buổi trưa buổi tối thẳng tiếp liền tới nhà ăn cơm, làm như vậy xa lạ làm gì, vẫn đúng là muốn chị dâu ngươi quá khứ gọi a. Triệu Chấn Hưng cười cợt, mở miệng đối với cái kia Thạch sư phụ nói rằng, tiểu tiến đã ở, có cái gì trực tiếp hỏi đi. Thạch sư phụ có chút gò bó gật đầu, đưa tay tản nhẫn vô thiếu niên bên cạnh một thoáng, mở miệng nói rằng, đêm nay tiểu tử này ôm một bao điểm tâm trở về. Sự tính rất đơn giản, Thạch sư phụ con lớn nhất Thạch Mãn Cường còn chưa tới đi hàng rèn làm sống tuổi, hiện tại hàng rèn không có bao nhiêu sống, cũng không cần hắn hỗ trợ, mỗi ngày phải đi nơi để hàng bên kia chơi, ngày hôm nay luận võ, Thạch Mãn Cường cầm cái số 1, thắng hơn 20 khối điểm tâm trở về. Thạch Mãn Cường ở nơi để hàng bên kia không cam lòng ăn, hứng thú bừng bừng cầm lại ra, cho mình đệ đệ cùng hai cái muội muội ăn, ngai tô điểm tâm, hoa quế cao, bánh đậu cao chẳng hạn, đều là người bình thường ra hiếm thấy ăn được tinh tế ngoạn ý. Liền ngay cả cái kia hạt vừng bánh nướng Thạch gia đều phải ngày Tết mới cam lòng cho hài tử mua một điểm, phải biết, Thạch gia cái kia hàng rèn tử là cùng người khác hợp mở, có tài sản sự nghiệp của chính mình đã tính là không tồi rồi. Thạch gia lão nhân đi sớm, Thạch Mãn Cường mẫu thân cũng ở trong cửa hàng hỗ trợ, trong nhà bình thường khóa lại môn, bọn nhỏ liền quan ở trong sân, Thạch Mãn Cường leo tường đi ra ngoài sẽ không người quản. Phu thê hai cái về nhà thăm đến mấy đứa trẻ ở nơi đó rất vui mừng ăn tinh tế điểm tâm, hơn nữa số lượng không ít, những kia điểm tâm chính mình quá niên quá tiết đều không nỡ lòng bỏ nhiều mua, hiện tại nhưng có nhiều như vậy, Thạch gia vợ chồng ngay lập tức sẽ lo lắng đi lên. Thạch Mãn Cường nói mình luận võ thắng được, Thạch gia vợ chồng đương nhiên không tin, một đám hài tử ở nơi đó hỗn, cái gì luận võ, cái gì phần thưởng, rõ ràng đi quán trà nghe trộm bình thoại sau biên đi ra cố sự. Thạch gia vợ chồng quát hỏi Thạch Mãn Cường từ nơi nào trộm nắm điểm tâm, đồng thời đem không ăn vài miếng điểm tâm một lần nữa bao lên. Nghe cha mẹ nói mình trộm nắm, còn nói cái gì bẩn cùng không quan trọng lắm, muốn có chí khí, Thạch Mãn Cường nhất thời liền cũng lên, đệ muội muội sợ đến oa oa khóc lớn, để Thạch Mãn Cường càng ức đến đầy bụng hỏa, kết quả bị Thạch sư phụ mạnh mẽ đánh cho một trận. Thạch gia vợ chồng cũng không nghĩ tới bình thường thành thật hài tử như thế mạnh miệng, ai sau khi đánh như trước cắn răng kiên trì lúc trước lời giải thích, hơn nữa kéo tới Triệu lao ra ra, Thạch sư phụ cũng bị bức cuống lên, quyết định đánh bạc mặt mũi, mang theo nhi tử đi để hỏi cho rõ, để chính mình nhi tử không lời nào để nói, đến thời điểm về nhà đánh gây một chân, hảo hảo giáo huấn một chút. Lại là ngươi cầm số 1. Nhất làm cho Triệu Tiến kinh ngạc chính là cái này, không nhịn được mở miệng hỏi dò, vốn tưởng rằng Trần Thăng không có gì hồi hộp có thể đoạt giải nhất, không nghĩ tới không lộ ra ngoài Thạch Mãn Cường cầm đệ nhất. Nay vừa nói cái kia Thạch sư phụ cũng há to miệng, như thế nào đi nữa nói, từ Triệu Tiến cái nghi vấn này cũng có thể nghe được, chính mình nhi tử thật cầm số 1, này điểm tâm đúng là phần thưởng. Thạch Mãn Cường hầm hừ nhìn cha mình một chút, hai đồng rốt cuộc là hai đồng, tâm tình biến hóa rất nhanh, nói tới đắc ý chuyện tình, trên mặt lại có nụ cười hiện lên. Thạch Mãn Cường đắc ý nói, Trần tiểu bản tử cầm gậy lợi hại, không nắm gậy hắn không thể được, muốn xuất ta không xuất thành, bị ta thẳng tiếp ôm lấy đến ném đi ra ngoài. Chương 23, truyền thụ. Trần Thăng luyện mấy năm đao thuật, tay không võ kỹ cũng sẽ không kém, hắn cái kia cái bản tử răng rắc sức mạnh cũng rất lớn, vấn đề là ở độ tuổi này, hắn võ kỹ cùng sức mạnh không hẳn theo kịp Thạch Mãn Cường bản năng cùng khí lực. M. Thạch Mãn Cường ở hàng rèn hỗ trợ, khí lực cũng nấu đi ra, hơn nữa Thạch gia so với Trần gia Triệu gia kém rất nhiều, nhưng là có thể làm cho hải tử ăn cơm no, cũng ăn 3 bữa cơm, cái này để Thạch Mãn Cường sức mạnh cùng phản ứng cũng không thiệt thòi, tinh thần cũng đủ, hắn cùng Trần Thăng đều tiến nhập trận chung kết, quá trình cũng rất đơn giản, gánh vác Trần Thăng mấy quyền, Trần Thăng muốn ôm suất hắn, Thạch Mãn Cường vẫn cứ đem Trần Thăng hoành ôm lấy đến ném đi ra ngoài. Triệu Tiến nghe được gật đầu liên tục. Liền một bên Triệu Chấn Đường cùng Triệu Chấn Hưng đều nghe được rất nhập thần, Triệu Chấn Hưng theo nhìn quá trình, cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này, tỏ rõ vẻ cũng có kinh ngạc. Vị kia Thạch sư phụ nghe được chố mắt ngoác mồm, hiện tại coi như không ai nói cái gì, xem vẻ mặt của mọi người cũng có thể biết, con trai của chính mình không nói dối. Thạch thúc thúc, Thạch Mãn Cường không nói dối, ta cùng Trần Thăng ra phần thưởng, nói tới người thứ nhất có thể bắt được những kia điểm tâm. Triệu Tiến cuối cùng nói rằng. Thạch sư phụ sững sờ, liên tục xua tay nói rằng, chuyện này làm sao làm cho, những này điểm tâm cần phải không ít tiền. Một bên Triệu Chấn Đường nhưng có điểm thiếu kiên nhẫn, thuận miệng nói rằng, chuyện nhỏ, cũng không phải trộm đến cướp tới. Cái kia Thạch sư phụ liền vội vàng gật đầu, lại khách khí được rồi lễ, mới mang theo Thạch Mãn Cường rời đi. Triệu Chấn Đường mới vừa bước vào ngưỡng cửa, nhưng nhớ tới đến một chuyện, quay đầu lại hô, này điểm tâm là hài tử thắng, thẳng tiếp cho bọn nhỏ ăn, không muốn ổ tồn, đến thời điểm thả hỏng rồi. Thốt ra lời này, Triệu Tiến suýt chút nữa bật cười, cha mình vẫn đúng là rõ ràng trong đó đạo đạo, nếu như không nói, những này điểm tâm rất khả năng đã bị tổn hạ xuống lưu đến hữu dụng thời điểm, bọn nhỏ ngược lại ăn không được. Bên kia Thạch sư phụ thân thể dừng lại, ho khan lên, cười gượng quay đầu lại nói rằng, hiểu được, hiểu được. Triệu gia ba cái đàn ông đi vào sân, còn có thể nghe đi ra bên ngoài truyền đến Thạch gia phụ tử thanh âm, tiểu tử ngươi gây sự sằng bậy, lại còn nghĩ đệ đệ ngươi muội muội. Triệu Chấn Đường cười cười một tiếng, trêu chọc nói rằng, Trần Vũ Xế chiều hôm nay rồi cùng ta khoác lác, nói con trai của hắn nhất định sẽ ở luận võ trên đoạt giải nhất, không chỉ sẽ không bồi điểm tâm đi vào, còn muốn cho nhà lấy về điểm, còn nói sẽ đem Tiểu Tiến đánh bại, ngày mai thượng sai, hảo hảo chuyện cười hắn một thoáng. Triệu Chấn Hưng cười sờ sờ Triệu Tiến đầu nói rằng, Trần gia tiểu tử kia cũng là khinh địch bất cẩn, hơn nữa bọn họ tuổi tác đánh nhau, học võ tác dụng không lớn. Hai huynh đệ cái đi về phía trước, Triệu Chấn Đường cũng bị nói tới hứng thú, ha ha cười nói, không sai, then chốt muốn xem có hay không tâm, huynh đệ chúng ta hai cái lúc đó đánh đổ bao nhiêu cái, những tên phế vật này có mấy người, cái vẫn là từ nhỏ luyện võ. Không nghĩ tới cha mình và thúc phụ năm đó còn có chuyện như thế tích, Triệu Tiến nghe mặt mày hớn hở. Trên bàn cơm Hà Thúy Hoa lại nhắc tới vài câu, nói Triệu Tiến phá sản lãng phí thứ tốt, bất quá Triệu Chấn Đường chừng nàng một chút, Triệu Chấn Hưng cười nói Tiểu Tiến nhiều kết bạn cũng tốt, cũng liền không có tiếp tục nói hết. Cơm tối thời điểm không có nói quá nhiều Triệu Tiến luận võ chuyện tình. Bất luận thắng thua ở trong mắt đại nhân chính là bọn nhỏ trò chơi mà thôi. Triệu Chấn Đường theo thường lệ ôn một tiểu bầu rượu, uống mấy chén nói sau liền bắt đầu nhiều lên. Hiện tại Bi Châu bên kia tháng ngày dễ chịu không ít, Hà vừa mở, xuôi nam bắc người trên cùng hàng đều đi bên kia, chúng ta Tử Châu càng ngày càng tệ, phần tử tiền càng ngày càng ít, nếu ta không có cái chặt đầu việc xấu, tháng ngày khi thật sự không cách nào qua, mỗi ngày bận bịu kiếm ăn không nói, chuyện phiền toái còn nhiều, hiện tại thiên sư gia còn phân công việc xấu, nói kinh sư có cái đại nhân vật không làm quan trở về trụ, để mọi người đi thanh tịnh xuống mặt đất, thực sự là nghĩ. Không ra nếu không liền ở lại kinh sư, muốn không đến liền giang nam ở, về Từ Châu cái chỗ chết tiệt này làm gì, ba ngày hai con bị Hoàng Hà yêm. Buổi tối lúc ngủ, Triệu Tiến kết hợp chính mình hồi ức, cùng những ngày qua hiểu biết, cuối cùng cũng coi như đại khái hiểu rõ Mở Hà đối với Từ Châu đắc ý nghĩa. Từ trước kinh hàng đại vận Hà quá cảnh Từ Châu là chỗ then chốt nơi, liên tiếp Hoàng Hà cùng kênh đảo, lại là Nam Bắc tiết điểm, người hàng tụ tập, phồn thịnh cực kỳ, nhưng bởi vì Hoàng Hà tràn lan, ảnh hưởng kênh đảo vận tải đường thủy, những năm trước đây liền bắt đầu ở khoảng cách Từ Châu hơn trăm dặm địa phương tu Tân Hà, đem Hà cùng kênh đảo liên tiếp. Sau khi hoàn thành kênh đảo một lần nữa khai thông, không từ Từ Châu trải qua, không còn từ Nam Chí Bắc lữ nhân thương nhân cùng tiền hàng, Từ Châu tự nhiên trở nên suy yếu, đây chính là đại nhân thường treo ở bên mép chuyện tình mở ra Hà, Từ Châu thị trường liền xong. Hơn nữa bởi vì Hoàng Hà ở Từ Châu bên cạnh, Hoàng Hà lũ lụt vẫn là vấn đề khó khăn không nhỏ, cái thời đại này gần như khó giải, cách mấy năm thì có hội đê vỡ chuyện tình phát sinh, Từ Châu trong thành ngoại thành thường thường bị thủy yêm đi, từ trước bị yêm sau, bởi vì là chỗ then chốt phồn hoa địa phương, rất nhanh sẽ có thể khôi phục, sau đó liền khó nói. Từ khi bắt đầu hồi ức sau khi, Triệu Tiến mỗi ngày buổi tối đều ngủ đến không thế nào được, lúc này ức để hắn hết sức thống khổ, trong đầu thiên đầu vạn tự đều trở mình đi ra, phiền toái hơn chính là, hiện tại chỉ có thể ghi vào trong đầu, không có cách nào dùng văn tự ghi chép, bởi vì Triệu Tiến đã từng trên tư thủ, Triệu gia đúng là có văn phòng tứ bảo, có thể Triệu Tiến căn bản không dám đem văn tự ghi chép để ở nhà, sợ bị phát hiện sau gây phiền toái. Hai ngày nay hạ xuống, Triệu Tiến cuối cùng cũng coi như có cái dòng suy nghĩ, chính mình thúc phụ Triệu Chấn Hưng xem cửa hàng có mấy người, cái gian nhà quanh năm không người, thượng vàng hạ cám gì đó không ít. Nơi đó đúng là có thể đặt. Sáng sớm ngày thứ hai lên, Triệu Tiến như trước mắt có tơ máu, Hà Thúy Hoa tưởng mỗi ngày vụ quá sớm duyên cớ, không nhịn được oán giận vài câu, nhưng cũng không có nói quá nhiều. Vừa ra đến trước cửa, nhìn thấy sắc trời âm trầm, Hà Thúy Hoa lại cho Triệu Tiến cầm bộ quần áo, thuận tiện tìm kiện bố sam cho Mục Thục Lan, nói hạ tuyết thời điểm trước tiên đừng có gấp ra ngoài, ở trong phòng chờ đại nhân đi đón. Triệu Tiến có chút buồn bực, nghĩ thầm mới đầu tháng 10, đổi công lịch cũng bất quá cuối tháng 10 hoặc là đầu tháng 11, Từ Châu vào lúc này lại muốn hạ tuyết, có thể khí trời sắc thực thật giống Bắc Phương đầu mùa đông dáng vẻ. Rất lạnh. Trên đường Mộc Thục Lan so với từ trước nói nhiều cực kỳ, liễu ra liễu diễu cực kỳ hoạt bát, tiểu cô nương vẫn chăm chú nhìn Triệu Tiến vẻ mặt, mỗi khi lời của mình để Triệu Tiến trên mặt có nụ cười, nàng cũng theo vui vẻ ra mặt. Triệu Tiến cùng nàng nói rồi ngày hôm qua bắt được người thứ nhất chính là Thạch Mãn Cường, để tiểu cô nương cũng rất kinh ngạc, Mộc Thục Lan cũng cho rằng Trần Thăng hội nắm đệ nhất. Ngày hôm nay luyện võ cuối cùng cũng coi như có biến hóa, ở chắc trung bình tấn trước đó, Triệu Chấn Hưng đem Triệu Tiến gọi vào trước mặt, để hắn vung quyền đánh chính mình. Ngươi muốn xem bả vai của đối phương, kiên động đại biểu tay động. Đi đứng trên ngươi muốn xem hông của hắn, ngươi còn muốn nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, hắn bước kế tiếp muốn làm gì, con mắt liền sẽ thấy ngươi nơi đó. Nắm đấm muốn hạ bình, bốn ngón tay muốn bình, ngón cái không muốn đột xuất, đặt xuống ba, đánh ngực, đánh lật bộ. Triệu Chấn Hưng biên hòa Triệu Tiến qua tay, vừa mở miệng chỉ điểm, gần như lại sau nửa canh giờ, Triệu Tiến mới bị chạy trở về một lần nữa chắt trung bình tấn. Vừa mới lần này chỉ điểm để Triệu Tiến thu hoạch lớn vô cùng, Triệu Chấn Hưng nói tới không có gì cho mèo, đều là võ đấu kinh nghiệm cùng tâm đắc, có chút kỹ xảo Triệu Tiến kỳ thực một mực dùng. Từ trước một mình đấu quần đầu cũng tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, bồi dưỡng bản năng phản ứng, nhưng những kinh nghiệm này tri thức bị người một nói ra, lập tức liền rõ ràng, nắm giữ càng thêm đấu triệt, ứng dụng càng hữu hiệu dẫn. Triệu Tiến trong lòng rõ ràng, đây là thuốc phụ truyền thụ chính mình đánh nhau bản lĩnh, điều này làm cho hắn thật cao hứng, bởi vì nơi để hàng luận võ chuyện này bị thuốc phụ Triệu Chấn Hưng nhìn thấy sau khi, không không những không cho rằng là hồ đồ, phản cảm thấy đối với học võ mới có lợi. Nếu không, lấy chính mình thúc phụ Triệu Chấn Hưng như vậy tính cách, nhất định sẽ để hắn chuyên tâm học võ, không muốn hoang đường hồ đồ. Tới bữa trưa thời điểm, thiên không như vậy âm, bất quá phong biến lớn hơn không ít, khí trời lại lạnh chút, ngày hôm nay Triệu Chấn Hưng thẳng tiếp cùng Triệu Tiến hai người bọn họ đồng thời về đi ăn cơm. Triệu Tiến ăn được rất nhanh, cứ việc trong lòng hắn rất thành thục, có thể Triệu Tiến vừa nghĩ tới cái kia nơi để hàng luận võ cũng cảm giác rất hưng phấn, đây là thiếu niên thậm chí là nam tính bản năng, lẫn nhau tranh tài chiến đấu phân ra thứ tự. Cơm còn không ăn xong, Trần Thăng hai huynh đệ cái đã tới rồi, ngày hôm qua lấy điểm tâm vị kia người làm cũng theo, trong tay lần này nói ra cái hộp đựng thức ăn. Nhìn thấy vị này người làm, Triệu Chấn Đường, Triệu Chấn Hưng huynh đệ đều hỏi thăm một chút, người làm kia ở bên ngoài tìm cái địa phương ngồi xuống, khoảng cách cái kia hầu tử giá gỗ rất gần, Triệu Tiến vốn tưởng rằng chính mình cái kia hầu tử hội kêu loạn thậm chí đi tới bắt người, không từng muốn cái kia hầu tử rất thiên tĩnh. Lúc trước hắn Trần Chiêu Tài nếu như đồng ý, cũng có thể ở trong nha môn tìm cái việc xấu, bất quá hắn hầu hạ Trần Bằng lâu, không muốn đi ra ngoài, cho nên trực tiếp làm cái quản gia. Triệu Chấn Đường thấp giọng nói rằng, đây là nói cho Hà Thúy Hoa nghe. Chương 24, chỉ là trò đùa. Trước đây Trần Thăng đều là ăn mặc đoạn đả phẫn, nhưng đều là bảo phục chẳng hạn chát eo buộc tay áo, ngày hôm nay Trần Thăng lại không đau, một thân luyện võ trang phục, sắp xếp chụp áo đôi ngắn, bên hông ống tay ống quần đều nắm chặt, trên bắp chân có băng vải gói, trên cổ tay còn có bằng da bao cổ tay. Triệu Tiến càng nhìn thấy Trần Thăng mắt đục đỏ ngầu, đã nhạt không ít, bất quá còn có thể nhìn ra đã khóc vết tích, cười hì hì vẻ mặt đã không gặp, khá là nghiêm túc. Không cần phải nói Triệu Tiến cũng có thể đoán được đã xảy ra cái gì, Trần Thăng khẳng định bởi vì không nắm người thứ nhất, trở lại bị người răn dạy, ngày hôm nay chuẩn bị kỹ càng trở lại đánh. Triệu Tiến trong lòng cười thầm, không nghĩ tới Trần gia đối với Trần Thăng kỳ vọng cao như vậy. Triệu Tiến ba thanh hai cái ăn cơm chưa xong, nhưng không nhìn thấy điểm tâm bao, vừa muốn hỏi liền nghe phía ngoài có người bắt chuyện, Triệu Chấn Đường về đáp lời, một tên hỏa kế trang phục người đi vào, trong tay mang theo cái bọc nhỏ phục, cái kia bao quần áo còn hướng ra phía ngoài tản ra nhiệt khí. Triệu đại gia, đây là tiểu hảo điểm tâm, có muốn hay không mở bao nhìn? Cái kia hỏa kế ở ngoài phòng liền chắp tay nói chuyện. Không cần, cho con trai của ta là được. Triệu Chấn Đường đơn giản trả lời câu. Triệu Tiến tiếp nhận cái kia bao điểm tâm, cùng trong phòng trưởng bối hỏi thăm một chút, liền muốn cùng Mộc Thục Lan xuất phát, nghe được phía sau Triệu Chấn Đường nói rằng, điểm tâm nóng hổi điểm ăn lên ăn ngon, so ra cũng có kính. Hóa ra là cái này dụ ý, xem ra chính mình phụ thân cũng muốn này luận võ hiệu quả càng tốt hơn một chút, Triệu Tiến xoay người lại đáp ứng rồi, mới vừa bước ra ngưỡng cửa, lại nghe được phía sau nói rằng, hảo hảo đánh. Lại là Triệu Chấn Đường, Triệu Tiến suýt nữa vấp ngã, thầm cười khổ, hóa ra cha mình đối với mình kỳ vọng đồng dạng không thấp. Trần gia quản gia Trần Chiêu Tài cầm giả vờ một bài bình ngói theo ở phía sau, Triệu Tiến cùng Trần Thăng từng người cầm mặt điểm cùng đi quá khứ. Mặt sau Mộc Thục Lan ngã hoạt bát vô cùng, cười hì hì hỏi Trần Hồng nói rằng, ca ca ngươi tối hôm qua có phải là khóc? Trần Hồng rụt rè nhìn Trần Thăng một chút, cẩn thận một chút gật đầu, Trần Thăng mặt đỏ dần, nghiến răng nghiến lợi nói, ngày hôm qua chân trượt, không phải vậy ta liền thắng. Đi một chút lâu liền đến nơi để hàng bên kia, rất xa có thể nhìn thấy nơi để hàng trên các thiếu niên, còn có thể nhìn thấy các thiếu niên vẫn hướng bọn họ nhìn bên này. Đến rồi, đến rồi. Loan thoang có thể nghe được bên kia có người hô, xem ra những thiếu niên này đã chờ bọn hắn thật. Tới nơi để hàng bên cạnh, Triệu Tiến hô một cổ họng, ai tới giúp Trần Bá nắm đồ vật. Lập tức có mấy người, cái thiếu niên chạy tới cướp tiếp nhận cái kia bình ngói, Trần Tiến vào tài khá hơi kinh ngạc nhìn xem Triệu Tiến, không nghĩ tới đứa nhỏ này như thế hiểu chuyện. Nhìn mấy người bọn hắn lại đây, các thiếu niên tự động tách ra một con đường, mặc kệ là Triệu Tiến nắm vẫn là Trần Thăng nắm, lần này đều có ý nắm nhiệt thực, hương vị tỏa ra đặc biệt lợi hại, các thiếu niên nhún mũi thở, đều là hai mắt phát sáng. Các hương ngày hôm qua tên thứ mấy? Triệu Tiến đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Tiến vào 8 vị trí đầu. Trần Thăng trả lời nói rằng, hắn đã bắt đầu hít một hơi thật sâu, rất nghiêm túc trả lời, xem ra đã căng thẳng chuẩn bị. Đang nói đến đó cái, Cát Hương đang đứng ở cách đó không xa địa phương, nhìn thấy Triệu Tiến sau gãi đầu một cái có chút eo hẹp tiến lên hỏi, "Triệu Tiến, muốn ta giúp ngươi nắm đồ vật sao?" "Không cần, liền một bao quần áo." Triệu Tiến cười trả lời, hắn cảm thấy rất cao hứng, tiếp tục như thế, Cát Hương nhất định sẽ trở thành bằng hữu. Cùng so với hôm qua luống cuống tay chân, ngày hôm nay liền thuận tiện không ít, Triệu Tiến lại đi tới cái kia trên đài đất, cao giọng hô, "Mọi người có còn muốn hay không luận võ?" Nghĩ tới giơ tay lên. Phía dưới đồng loạt giơ lên một loạt, Triệu Tiến đại khái quét mắt vây, lại phát hiện so với từ trước người muốn nhiều, có mười mấy tấm khuôn mặt xa lạ, sáu cái không kém đều tuổi, còn có mười cái tuổi còn nhỏ, nói vậy tin tức truyền ra, có người cũng nghĩ tới đến thử xem, tối thiểu muốn nhìn một chút náo nhiệt. Triệu Tiến thấy được so với Trần Thăng càng mập Tôn Đại Lôi, ngày hôm nay hắn cũng thay đổi thân thích hợp hơn tranh đấu ngắn bảo, còn chứng kiến chính cầm khối bánh nướng ở nơi đó ăn chúng Thạch Mãn Cường. Hắn rõ ràng nhớ tới từ trước Thạch Mãn Cường ở nơi để hàng đùa thời điểm đều là một người, ngày hôm nay nhưng có mấy đứa trẻ vây quanh ở bên cạnh hắn. Thạch Mãn Cường, tới nơi này. Triệu Tiến ở trên đài đất la lớn. Đang ở nơi đó ăn chúng Thạch Mãn Cường sức sở, nhìn thấy Triệu Tiến bắt chuyện, Thạch Mãn Cường cũng không biết gọi hắn quá khứ làm gì, hãy nhìn xem ăn gì đó, ngẫm lại ngày hôm qua Triệu Tiến nói lời công đạo, đem bánh nướng ôm vào trong lòng, hướng về đài đất đi tới. Trần Thăng đối với Thạch Mãn Cường có thể vẻ mặt không hề dễ chịu, một mực nơi đó chết nhìn chằm chằm, Thạch Mãn Cường tính tình cũng rất cứng, ở nơi đó một bước cũng không nhường nhìn trở lại. Đi tới trên đài đất, Triệu Tiến lại ở nơi đó hô to nói rằng, đây chính là chúng ta ngày hôm qua luận võ người thứ nhất Thạch Mãn Cường, đoàn người theo ta gọi, Thạch Mãn Cường, Uy Vũ. Thạch Mãn Cường, Uy Vũ. Phía dưới lất pha lất phất tiếng la, Triệu Tiến đã giơ lên Thạch Mãn Cường cánh tay, lại ở nơi đó gọi, thét lên tiếng thứ ba thời điểm, toàn trường thiếu niên thanh âm bước đi đã nhất trí, Thạch Mãn Cường bắt đầu có chút lúng túng, có thể lập tức liền đã tràn ngập tự hào cảm, lồng ngực cũng không kìm lòng được giơ cao đến. Nơi để hàng trên các thiếu niên nhìn Thạch Mãn Cường ánh mắt đều đã tràn ngập ước ao, bắt được nhiều như vậy ăn ngon, hơn nữa còn như thế phong quang, quả thực chính là con trai giấc mơ. Mọi người hô xong, có người đã không nhịn được cao giọng hô, nhanh chia bài tử, bắt đầu luận võ. Triệu Tiến không để ý tới cái thanh âm này, chỉ là cười vô vô Thạch Mãn Cường phía sau lưng, mở miệng nói rằng, hy vọng ngươi ngày hôm nay cũng có thể được đệ nhất. Vốn là Thạch Mãn Cường tràn ngập cảnh giác, hắn đối với những này nhà giàu hài tử cũng có mâu thuẫn, bất quá vừa nãy ló mặt, lại có cái này mong ước, trên mặt hắn cũng xuất hiện nụ cười, trịnh trọng gật đầu. Thạch Mãn Cường vừa đi dưới cái này tiểu đài đất, các thiếu niên cũng tự động tránh ra một con đường, có mấy người, cái cùng hắn thân cận lên một lượt trước đập vai, Thạch Mãn Cường khà khà cười, từ trong lòng móc ra bánh nướng kế tục ăn. Bên này tiếp tục đi, trên đài đất Trần Thăng sắc mặt nhưng rất khó nhìn, đâm dưới Triệu Tiến lạnh giọng nói rằng, ngươi vì sao như thế làm? Như vậy sẽ có nhiều người hơn đến luận võ, ngươi muốn thắng, ngươi cũng có thể giống như hắn phong quang. Đối với như vậy tiểu hài tử tinh khí, Triệu Tiến đương nhiên biết nói sao đối phó. Hành hạ như thế xong, phía dưới các thiếu niên đều có điểm cũng lên. Bọn họ nghĩ sớm một chút mỏ nhãn hiệu bắt đầu luận võ, khi người thứ nhất quá mê người, cái kia Thạch Mãn Cường cũng chưa chắc lợi hại cỡ nào. Bất quá Triệu Tiến động viên xong Trần Thăng sau, nhưng đem bao quần áo mở ra, hộp cơm mở ra, ngày hôm nay cùng ngày hôm qua không giống nhau, Triệu Tiến bên này là bỏ thêm trái cây làm ra bánh suốt, Trần Thăng bên kia nhưng là bánh bao thịt, hai thứ đồ này so với hôm qua còn muốn mê người, mọi người con mắt đều đi theo trợn tròn. Triệu Tiến, nhanh lên một chút đi. Có người phía dưới dục nói rằng. Triệu Tiến biết loại điều động này tâm tình chuyện tình nhất định phải làm đủ, hiệu quả mới sẽ đạt tới tốt nhất. Đến hiện tại gần đủ rồi, hắn đem cái kia bình ngói hướng về phía trước đẩy một cái, mở miệng nói rằng, mò nhãn hiệu, ngày hôm qua 8 người đứng đầu đi tới nắm. Ngày hôm nay thiếu niên so với hôm qua nhiều, chen chúc so với hôm qua còn lợi hại hơn, những kia gầy yếu tuổi còn nhỏ thẳng tiếp liền chen không tới phía trước đến, bất quá Triệu Tiến câu nói này có nói hay không kỳ thực gần như, bởi vì này 8 người thiếu niên một cách tự nhiên đứng ở hàng trước nhất, không nhân hòa bọn họ tranh, bọn họ đã chứng minh rồi chính mình mạnh hơn người khác. Thạch Mãn Cường cầm cái thứ nhất, Trần Thăng cầm thứ hai, Tôn Đại Lôi cùng Cát Hương cũng ở mặt trước 8 người bên trong. Còn lại 4 cái không phải thân cao thể trắng, chính là sốc vác linh động. Chờ này 8 người thiếu niên nắm xong, mặt sau thiếu niên chen chúc tới, có thể cái thứ nhất tới bình ngói trước mặt thiếu niên nhìn Triệu Tiến, cẩn thận từng ly từng tí một nói, "Triệu Tiến, ngươi không nắm một cái sao?" Thiếu niên này vừa nói như thế, người phía sau cũng đều phản ứng lại, cứ việc Triệu Tiến ngày hôm qua không có luận võ xong xuôi, có thể mấy ngày nay thực lực của hắn đã chiếm được chứng minh, thêm vào công việc này động là Triệu Tiến đến lo liệu, trong lúc bất chi bất giác, Triệu Tiến đã ở những thiếu niên này trong lòng có uy tín, so với Triệu Tiến cứ việc Trần Thăng đem ra điểm tâm khả năng còn nhiều hơn, nhưng không có người nào nhớ tới chuyện này. Các ngươi trước tiên nắm, ta lấy sau cùng. Triệu Tiến cười nói. Nghe hắn nói như vậy sau khi, các thiếu niên mới xông lại nắm nhãn hiệu. Tất cả quy trình đều cùng hôm qua như thế, ngày hôm nay trắng đen nhãn hiệu phân bố còn rất đều đều, không xuất hiện lưu dung đối với Tôn Đại Lôi loại này sớm cường cường đối kháng. Chương 25, thiếu niên tâm kế. Triệu Tiến vòng thứ nhất đối mặt đối thủ rất yếu, vóc dáng gần giống như hắn, nhưng không có gì đánh nhau kỹ xảo, chỉ biết giơ quả đấm kêu xông lên. Triệu Tiến hướng bên cạnh lóe lên, một cước thẳng tiếp đem người gần ngã. Tiến vào vòng thứ hai một lần nữa mò nhãn hiệu, Triệu Tiến đối thủ lần này là người quen, nhưng là cùng Lưu Dũng một đám cái kia vóc dáng thấp, này vóc dáng thấp vốn là vì chính mình tiến vào vòng thứ hai mà đắc ý, lại không nghĩ rằng cùng Triệu Tiến đối đầu. Ta chịu thua. Cái kia vóc dáng thấp tính toán dưới, túi đầu đủ rũ chịu thua. Thập lục cường chiến thời điểm cũng rất đơn giản, đối thủ so với Triệu Tiến tráng một điểm, bất quá hai người gần người, lại bị Triệu Tiến một quyền bắn trúng mũi, nước mắt nước mũi ràn rụa, bụng mặt nói chịu thua. Cái khác mấy cái cường thủ chiến đấu cũng không so với Triệu Tiến khó khăn bao nhiêu, Trần Thăng ngày hôm nay ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, trên căn bản lập tức kết thúc chiến đấu, đối thủ của hắn không phải đau chịu thua, chính là ngã trên mặt đất bò không đứng lên, Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương không có hắn đánh xinh đẹp như vậy, bất quá cũng là 2-3 lần kết thúc luận võ. Tôn Đại Lôi đánh khó coi nhất, ai với hắn đối đầu đều có thể chiếm thượng phong, quyền anh chân đá luôn có thể bắn trúng Tôn Đại Lôi, hắn lại mập động tác lại chậm, chịu thiệt vô cùng, bất quá chỉ cần khoảng cách rút ngắn, Tôn Đại Lôi thì có phần thắng, bị Tôn Đại Lôi đánh tới một thoáng, thường thường thắng bại liệt vân. Tiến vào đệ tứ luân thời điểm đã là bắt cường chiến, Triệu Tiến, Trần Thăng, Thạch Mãn Cường, Tôn Đại Lôi, Cát Hương, Lưu Dũng, còn có hai người thiếu niên, cái kia hai người thiếu niên ngày hôm qua liền bắt cường đều không có tiến vào, điều này làm cho Triệu Tiến thật bất ngờ, vốn cho là tiến vào bắt cường người tuyển không có biến hóa lớn. Nơi để hàng các thiếu niên tụ lại một cái đại quyển, sân đấu võ địa đang ở bên trong, bình ngói bên trong chỉ còn dư lại 8 khối một bài, Trần Hồng vất vả ôm bình ngói quơ quơ, sau đó để dưới đất, tất cả mọi người đưa tay đi mò. Vây xem các thiếu niên thần thái khác nhau, có chút mới vừa đánh thua biểu hiện ảo não, nhìn trên đài đất điểm tâm cắn răng bất chấp, bất quá trên mặt tất cả mọi người đều có hưng phấn cùng chờ mong vẻ mặt, tám người này đều là từng tầng đánh tới tới, cường thủ đối kháng đẹp đẽ vô cùng, tất cả mọi người còn có cái chờ mong, ngày hôm nay ai là lợi hại nhất. Nhắc tới cũng xảo, lần này Triệu Tiến cùng Lưu Dũng đụng tới, Trần Thăng cùng Thạch Mãn Cường đụng với, này hai đôi đều xem như là lão ăn ra. Cứ việc Tạc Thiên thuốc phụ Triệu Trấn Hưng nói đánh xong lại trở về, có thể Triệu Tiến vẫn là muốn về sớm một chút luyện võ, hắn tổ chức nơi để hàng trên thi đấu cũng không phải vì đánh nhau, cũng không phải vì cho Trần Thăng tìm luận võ đối thủ, mà là muốn nhiều kết bạn, ngưng tụ nhân khí. Muốn là nghĩ như vậy, bất quá Triệu Tiến sẽ không lâm trận bỏ chạy, bên kia Trần Thăng nhưng là cùng uy, yêu cầu cùng Thạch Mãn Cường trước tiên chiến. Hai người đối đầu, Thạch Mãn Cường tự tin tràn đầy nhào tới, Trần Thăng đón nhận, dựa theo ngày hôm qua kinh nghiệm, hai người dây dưa trên, Thạch Mãn Cường là có thể dựa vào sức mạnh thắng lợi, không từng muốn hôm nay có biến hóa, hai người liền muốn đấu sức thời điểm, Trần Thăng hướng về bên cạnh lóe lên, cánh tay trái treo lại Thạch Mãn Cường cánh tay phải, hữu quyền hướng về Thạch Mãn Cường đập tới, một quyền đập tới bên thai nơi. Thạch Mãn Cường vốn là muốn cứng rắn ai một quyền, có thể lần này ai đến, lập tức hoa mắt váng đầu, thân thể như nhũn ra, thẳng tiếp ngã trên mặt đất. Toàn trường yên tĩnh, vốn tưởng rằng sẽ là đặc sắc rất đúng đánh, không nghĩ tới Trần Thăng một quyền chí thắng, vây xem các thiếu niên đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng lập tức nghĩ đến, từ trước Trần Thăng cầm đoạn côn ở nơi để hàng trên hô luận võ, ngoại trừ bại bởi Triệu Tiến một lần ở ngoài, chưa bao giờ thua quá. Trần Thăng run lên cánh tay, trên mặt không hề có một chút thắng lợi vui sướng, quay đầu nhìn một chút còn lại 6 người, biểu hiện nghiêm túc dị thường, như đang nhìn ai là đón lấy đối thủ. Lần này quá nhanh, mọi người cũng không kịp phản ứng, chỉ có Trần Hồng Liều mạng vỗ tay bảo hay, Triệu Tiến chú ý tới Trần Thăng biểu hiện thái độ, nghĩ thầm ngày hôm qua không nắm số 1, Trần gia trưởng bối đến cùng cho Trần Thăng như thế nào áp lực. Trận thứ 2 chính là Triệu Tiến cùng Lưu Dũng, Lưu Dũng trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, có loại tiểu tử ngươi cuối cùng cũng coi như rơi vào trên tay ta cảm giác. Ngươi ngày đó trêu đùa quỷ kế đánh ta, ngày hôm nay ta liền muốn tìm trở về, để mọi người xem ai lợi hại hơn. Các thiếu niên luận võ đều là bắt đầu liền đánh, Lưu Dũng nhưng đắc ý phí lời vài câu. Lưu Dũng ngày hôm qua nhìn Triệu Tiến cùng Cát Hương giao đấu, cảm thấy Triệu Tiến sức mạnh cũng không lớn, tốc độ cũng không nhanh, chỉ cần mình cẩn thận một chút thì sẽ không thua. Triệu Tiến lắc đầu một cái, hắn lười phí lời, vừa trên Trần Hồng đã hô to bắt đầu, tiếng la vừa ra, Lưu Dũng liền vọt tới, lần này Lưu Dũng không có hổ trùng đánh lung tung, tốc độ không nhanh, trên người cũng đã căng thẳng, có thể Triệu Tiến nhưng không có động. Bên ngoài người vây xem đều ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm Triệu Tiến chẳng lẽ không muốn đánh. Hắn bất động, Lưu Dũng có thể sẽ không bỏ qua cơ hội này, phủ đầu một quyền chính là đánh tới. Một quyền đánh tới, Triệu Tiến phất tay ngăn, Lưu Dũng quyền thứ 2 lại đánh tới, lại bị Triệu Tiến đẩy ra, Lưu Dũng nhấc chân liền đá, có thể Triệu Tiến đã hướng về bên cạnh bước ra một bước tránh ra. Thiếu niên hài đồng đánh nhau, ngươi một quyền ta một cước, đều là cứng đối cứng, cũng có bản năng né tránh phản ứng, nhưng Triệu Tiến loại này có ý thức đón đỡ cực kỳ hiếm thấy, hai quyền một cước đánh tới đều bị đỡ, Lưu Dũng cái kia cố khí đã tiết, ở nơi đó không nhịn được có chút sững sờ. Triệu Tiến một quyền liền muốn vung tới, bất quá đến đánh tới nhưng đổi chủ ý, tiến lên một cái ôm suất, Lưu Dũng chỉ bằng cái này sao ngã trên mặt đất. Bên cạnh các thiếu niên đều nhìn ra trận mắt ngất ngụm, nằm ngã trên mặt đất Lưu Dũng cũng nản lòng vô cùng, lười bò lên, chỉ ở nơi đó vù vù thở mạnh, nghĩ thầm ngày mai vẫn là không nên tới, tới nơi này cũng không ngóc đầu lên được. Lưu Dũng đang ở nơi đó suy nghĩ lung tung, nhưng cảm thấy quần áo và táo trước căng thẳng, phản ứng lại nhìn sang, nhưng là Triệu Tiến cầm lấy hắn cổ áo thẳng tiếp đem hắn trên người túm đi lên. Ta phải đi về luyện võ, ta cái kia phân điểm tâm cho ngươi, hảo hảo đánh, thứ tự quá kém ta liền thiệt thòi. Triệu Tiến cười hì hì vô vô Lưu Dũng bay, đứng dậy hô một thục lan một tiếng, hai người hướng ra phía ngoài chạy đi. Đến vào lúc này, Lưu Dũng còn không có phản ứng lại, chỉ là ngồi ở chỗ đó sững sờ, Trần Thăng ở một bên không muốn, ở nơi đó hô, Triệu Tiến, ngươi đi như thế nào sớm như vậy, ta còn chờ cùng ngươi đánh đây. Vừa nãy nhìn Triệu Tiến ngăn trở Lưu Dũng quyền cước, Trần Thăng thẳng nhìn ra hai mắt phát sáng, nơi để hàng trên thiếu niên rất nhiều, rất có thể đánh cũng có, nhưng chân chính hiểu được võ kỹ chỉ có Triệu Tiến một cái, Trần Thăng luôn cảm giác mình cùng Triệu Tiến đánh mới coi như kỳ phùng địch thủ. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, ngày hôm qua Triệu Tiến liền giữa đường rời đi, ngày hôm nay Triệu Tiến vẫn như thế làm, Trần Thăng lòng tràn đầy thất vọng. Học võ quan trọng hơn, cùng chúng ta đụng với lại nói. Triệu Tiến cũng không quay đầu lại hô. Mọi người cho Triệu Tiến tránh ra một con đường, nơi để hàng trên hài đồng các thiếu niên đều theo bản năng rất đúng Triệu Tiến sản sinh kính sợ, toàn bộ này luận võ đều là Triệu Tiến một người sắp xếp, mọi người dựa theo hắn định quy củ quyết ra thứ tự, cái này nguyên lai rụt rè gầy yếu Triệu Tiến bây giờ trở nên rất mạnh, mấy ngày nay đánh nhau đều không có thua quá, hơn nữa như vậy phong phú phần thưởng, nhiều như vậy ăn ngon điểm tâm hắn không để ở trong lòng, đều là hào phóng để cho người. Khắc. Này mấy phương diện tính gộp lại, để những hài tử này cảm thấy Triệu Tiến khác với tất cả mọi người, tự từ trọng bệnh tần sau khi chết, Triệu Tiến lời nói cử chỉ sắc thực so với bạn cùng lứa tuổi thành thục rất nhiều, này càng làm cho những thiếu niên này mang trong lòng kính nể. Mới vừa chạy ra nơi để hàng, thúc phụ Trương Chấn Hưng nhưng từ giao lộ tránh ra đến, còn có thể nhìn thấy Trần gia quản gia Trần Tiến vào tài ở một bên khác nhìn xung quanh, Triệu Chấn Hưng trên mặt có cảm thấy lẫn lộn, mở miệng hỏi, "Tiểu Tiến, ta không phải nói ngươi có thể so với xong lại đi luyện võ sao? Ngươi tại sao trên đường rời đi?" Triệu Tiến chần chừ một lúc, ngẩng đầu cười trả lời nói rằng, "Nhị thúc, ta làm cái này luận võ là vì các bạn, cũng không phải vì luận võ nắm đệ nhất." Triệu Chấn Hưng sững sờ, hắn không nghĩ tới Triệu Tiến lại là câu trả lời này, loại ý nghĩ này chỉ có thành niên nhân tài có, hơn nữa là tâm cơ rất sâu người trưởng thành mới có, chính mình chất nhi thế nào nghĩ tới. Vào lúc này Mục Thục Lan đã biết điều đứng ở một bên, không quấy rầy bọn họ thúc cháu. Kỳ thực mỗi ngày đánh nhau luận võ, đối với ngươi học võ rất mới có lợi, mỗi ngày ở chỗ của ta khổ luyện, đó là nhắm mắt làm liều. Triệu Chấn Hưng lại mở miệng khuyên nhủ. Triệu Tiến dừng một chút, cười nhỏ giọng nói rằng, "Nhị thúc, ta hiện tại không nắm số 1, vì lẽ đó không thể so với đến cuối cùng." Chương 26,
thủ xảo.
Triệu Chấn Hưng lại ngây ngẩn cả người, câu nói này vốn là hài đồng thiếu niên ngây thơ lời nói thật, có thể Triệu Chấn Hưng hơi một cân nhắc liền cảm thấy trong đó còn có ý tứ gì khác, mà trước mắt chất nhi Triệu Tiến tâm tư linh hoạt, đã không thể đem hắn xem là bình thường thiếu niên. Em mở Triệu Chấn Hưng trên mặt tươi cười, không người không lưng để sát vào hỏi, "Tiểu Tiến, nói cho thúc thúc những việc này ai dạy ngươi?"
"Cha ngươi sao?"
Triệu Tiến lắc đầu một cái, "Này dối không thể tát, bởi vì đối chứng liền lòi không nhân giáo cho ta, là chính ta nghĩ tới."
"Chính ngươi?"
"Ân, khỏi bệnh rồi sau khi, đầu óc liền trở nên tỉnh táo, nghĩ rõ ràng rất nhiều việc." Triệu Tiến trả lời để Triệu Chấn Hưng lần thứ hai sửng sốt, lập tức gật đầu, chậm rãi nói, "Thật không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, đây là chúng ta Triệu gia phúc phận a." Trong bệnh sau não gần rõ ràng, cái này dường như thần thoại, vô cùng hoang đường, có thể từ cổ chí kim như vậy nghe đồn sự tích chỗ nào cũng có, lý do này rất dễ dàng bị tiếp thu. Đương nhiên, giải thích như vậy, trên thực tế Triệu Tiến mơ hồ nói xảy ra chuyện thực. Quả nhiên không tới Triệu Tiến sở liệu, Triệu Chấn Hưng tiếp nhận rồi lý do của hắn, trên thực tế, có nơi này do trọng bệnh trước sau dường như hai người biến hóa đều có thể giải thích. Triệu Chấn Hưng liếc mắt một cái bên cạnh tiểu cô nương, trịnh trọng việc nói với Triệu Tiến, vừa nãy những câu nói kia không muốn cùng người ngoài giảng, quản chi bằng hữu của ngươi cũng không thể, hiểu chưa?
Triệu Tiến cười hì hì gật đầu.
Ngày thứ hai ăn cơm chưa xong, Trần Thăng hai huynh đệ cái cùng thường ngày đến Triệu gia cùng Triệu Tiến hội hợp, nhìn thấy Trần Thăng hăng hái dáng vẻ, Triệu Tiến biết ngày hôm qua người thứ nhất là Trần Thăng. Ở trên đài đất giơ lên Trần Thăng cánh tay, Triệu Tiến hô to Trần Thăng là người thứ nhất, phía dưới hài đồng các thiếu niên hô to Trần Thăng, uy vũ. Trần Thăng khuôn mặt kích động đỏ chót, hắn ở chỗ này luận võ nhiều lần như vậy, lần thứ nhất cảm giác được uy phong như vậy. Ngày đó tham gia luận võ hải tử so với hôm qua lại nhiều mười mấy, chuyên miệng, các thiếu niên đều biết nơi để hàng nơi này chơi vui, luận võ còn có thể thắng đến đồ ăn. Triệu Tiến lần này đánh tới bắt cường, gặp phải đối thủ rất xa lạ, gần như so với Triệu Tiến đại 2 tuổi, động tác nhanh, sức mạnh lớn, Triệu Tiến cứ việc nhanh chóng đón đỡ, vẫn bị thiếu niên này đá trúng bắt đùi, hành động đều không lưu loát, bất quá Triệu Tiến nắm đấm cũng mạnh mẽ đập trúng đối phương cằm, một quyền đánh đổ thắng lợi. Lần này Triệu Tiến không có thẳng tiếp rời đi, ngược lại tiến nhập tứ cường chiến bên trong gặp Tôn Đại Lôi. Chỉ có cách gần rồi xem, mới biết Tôn Đại Lôi có bao nhiêu mập, so với nơi để hàng trên phần lớn hơi gầy thiếu niên mà nói, Tôn Đại Lôi vóc người càng thêm dễ thấy, một người có tới Triệu Tiến 3 cái thô. Hắn một thân thịt mỡ, ngươi nắm đấm đánh tới đi hắn có thể chống đỡ được, hắn một quyền bắn trúng người khác nhưng kinh không chịu được. Triệu Tiến bắp đuổi vẫn là đau đớn, nhưng hắn biết không có thể từ bỏ, đối phó Tôn Đại Lôi Triệu Tiến nhưng dùng tới từ trước đánh nhau biện pháp, cùng Tôn Đại Lôi đi vòng mấy cái vây, sau đó khom lưng xông lên ôm lấy đối phương chân, va đầu vào đối phương trên bụng, Tôn Đại Lôi theo bản năng co về sau, Triệu Tiến ban chân hất lên, thẳng tiếp đem người đẩy ngã. Đánh tới vào lúc này, Triệu Tiến đem Tôn Đại Lôi gọi dậy đến, nói mình về đi luyện võ, này mới rời khỏi, bên kia Trần Thăng đánh ngã Cát Hương. Còn chưa đi ra đi, Triệu Tiến lại xoay chuyển trở về, tiến vào bốn người đứng đầu đã có thể bắt được 2 khối điểm tâm, Triệu Tiến cầm 2 khối, cho Trần Hồng Bài 1 khối, sau đó càng làm mười mấy tuổi còn nhỏ không có cách nào luận võ hải tử gọi vào một chỗ, đem điểm tâm bài thành tiểu khối, phân cho bọn hắn, cười hì hì nói, "Này luận võ thiếu người hỗ trợ, các ngươi ngày mai giúp đỡ thu nhãn hiệu làm trọng tài có được hay không?" Những đứa bé này từ một bên đem điểm tâm bỏ vào trong miệng, một bên gật đầu đáp ứng, mỗi ngày nhìn lại bọn nhỏ luận võ thắng điểm tâm, bọn họ rất hâm mộ, những đứa bé này từ liền đẩy ra phía trước nắm nhãn hiệu đều không làm được, chỉ có thể làm nhìn. Hiện tại nhưng có tham dự vào cơ hội, đương nhiên mừng rỡ. Các ngươi ai đạt được số 1, đều lưu lại mấy khối điểm tâm, phân cho những hài tử này nhóm, chúng ta cần người hỗ trợ. Làm xong những này, Triệu Tiến quay đầu lại hô câu. Đang chuẩn bị đấu võ Trần Thăng cùng Tôn Đại Lôi không làm sao chần chờ liền đồng ý, người thứ nhất trong tay hơn 20 khối điểm tâm, phân ra mấy khối không tính là gì.
Thật nhân nghĩa.
Thiếu niên bên trong không biết ai nói một câu, những tiểu hài tử kêu mỗi cái vui vẻ ra mặt. Từ hôm qua Triệu Tiến cùng Triệu Chấn Hưng nói rồi cái kia lời nói sau khi, Triệu Chấn Hưng sẽ không đến nơi để hàng nhìn bên này hắn luận võ, mỗi ngày học võ truyền thụ cũng một lần nữa trở nên khô khan lên. Ngày thứ hai, cũng chính là đại minh vạn lịch 38 năm ngày mùng ngày 6 tháng 10, từ châu rơi xuống trận tuyết rơi đầu tiên, Triệu Tiến theo phụ mẫu nơi đó nghe nói, năm nay hạ tuyết dưới chậm, năm ngoái đầu tháng 9 thì có tiểu tuyết. Hưng đông khi tuyết liền ngừng, Triệu Tiến cùng Mộc Thục Lan đều bỏ thêm quần áo, buổi trưa bữa trưa sau khi ăn xong biết, ngày hôm qua Trần Thăng lại cầm người thứ nhất. Đi tới nơi để hàng trên, nơi để hàng người trên lại nhiều mười mấy, tuyết ở mọi người giẫm đạp dưới đã hóa đi, đầy đất lầy lội. Chúng ta đoàn người đừng nóng vội luận võ, trước tiên lót ra một khối sạch sẽ địa phương đến, không phải vậy cả người là nê, tối về còn muốn bị mắng. Triệu Tiến mở miệng hiệu Triệu nói rằng, các thiếu niên không có gì chần chờ dồn dập đáp ứng, bọn họ càng ngày càng thói quen Triệu Tiến phát hiệu lệnh. Người qua bên kia mượn cái khuôn ngươi đi đem trên đài đất tuyết làm sạch sẽ, phía dưới có đất khô. Triệu Tiến từng cái mệnh lệnh phát sinh, các thiếu niên dựa theo hắn sai khiến từng người bận rộn. Từng làm qua bộ ngành trung tầng, chỉ huy chủ tính trung chuyện tình thường thường làm, nơi để hàng trên to to nhỏ nhỏ hài đồng thiếu niên lại không cái năng lực này, bị Triệu Tiến ngay ngắn rõ ràng sắp xếp, mọi người tín phục bội phục. Mới tới những thiếu niên kia nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức suy đoán ra ai ở đây nói chuyện giữ lời. Ngày đó, Triệu Tiến đánh tới bắt cường liền trở về, giữa trưa ngày thứ hai biết, Trần Thăng lại cầm người thứ nhất. Tháng ngày chỉ bằng cái này sao quá khứ 15 ngày, từ châu lại rơi xuống 2 tràng tuyết, khí trời càng lạnh giá, ở trong mấy ngày nay, nơi để hàng trên thiếu niên số lượng vọt lên gấp đôi. Tại đây trong 15 ngày, Trần Thăng cầm 10 lần số 1, Thạch Mãn Cường cầm 3 lần, Tôn Đại Lôi cầm hai lần. Luận võ thời gian so với từ trước rút ngắn rất nhiều, bởi vì hơn 20 cái tuổi còn nhỏ hài đồng giúp làm trọng tài, rất nhiều luận võ có thể đồng thời cử hành. Triệu Tiến mỗi lần đều là đến bắt cường liền rời đi, nhắc tới cũng xảo, Triệu Tiến cùng Trần Thăng từ đầu đến cuối không có đối với, mỏ nhãn hiệu tùy ý tính quá. Luận võ đã tiến hành rồi nhanh có một nguyện, tới tham gia các thiếu niên đấu cờ mặt cũng có chừng cái phán đoán, đệ nhất đệ nhị chính là như vậy mấy người, mọi người tranh chấp là 8 vị trí đầu cùng 4 vị trí đầu. Từ Châu Bắc Quan Tây nơi để hàng thiếu niên luận võ, hiện tại đã có chút tiếng tăm, trong thành tranh cường háo thăng thiếu niên đều muốn tới đây thử xem, Trần Bản Tử quá mạnh, Tiểu Thiết Tượng quá trắng, Tôn Bản Tử quá béo, này đã là mọi người công nhận. Cũng không chỉ là Trần Thăng cùng Triệu Tiến học võ hội vũ, Từ Châu bên này võ phong hưng thịnh, học võ thiếu niên không ít, có thể đi tới nơi này một bên cũng không còn chiếm được tiện nghi gì. Trần Thăng từ nhỏ luyện võ, một tháng này kinh nghiệm thực chiến đại đại phong phú, hơn nữa một tháng này hắn vùi đầu khổ luyện, sợ bị người vượt quá, từ trước vì chơi vui, bây giờ làm giành thắng lợi, tâm thái hoàn toàn khác nhau. Triệu Tiến thúc phụ Triệu Trấn Hưng đã từng lời bình một câu Trần Thăng có thể coi là tăng nhanh như gió. Tôn Đại Lôi trong nhà giàu có, ở nửa tháng trước cũng mời cái quyền sư giáo sư, hiện tại động tác tuy rằng vẫn là chậm, nhưng càng ngày càng có kết cấu, thường thường bán cái hở, đem người dẫn tới trước mặt, sau đó động thủ. Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương, Lưu Dung những này khá mạnh thiếu niên, gia cảnh đều thật không tốt, mời nhân giáo thụ không cái điều kiện kia, không biết người nào mở đầu. Mỗi khi Triệu Tiến, Trần Thăng hai người luận võ thời điểm, bọn họ liền tập trung tinh thần nhìn về, đánh xong còn rất thành khẩn hỏi dò thỉnh giáo. Trần Thăng cảm thấy có thể truyền thụ cho người khác thật là có mặt mũi chuyện tình, Triệu Tiến lại nhiệt tình hỗ trợ, hai người đều rất cẩn thận rất kiên trì giảng giải. Triệu Tiến tâm trí thành thục, học võ thời gian nhưng ngắn, mặc dù thêm vào năm đó đánh nhau kinh nghiệm, có khả năng giảng giải cũng có hạn, Trần Thăng luyện võ thời gian không ngắn, bất quá người thiếu niên không có quá sâu sắc lý giải, vì lẽ đó giảng giải gì đó cùng Triệu Tiến cũng gần như có thể giáo thụ gì đó thiếu, có thể Thạch Mãn Cường bọn họ học tập vô cùng để tâm, bình thường luyện như thế khắc khổ. Không có thả lỏng người, mỗi người đều đang cố gắng đề cao mình, vì lẽ đó cử hành một tháng không ngừng có người ngoài gia nhập, mấy người này trước sau ở 8 người đứng đầu bên trong ở lại. Dần dần, ở nơi để hàng thiếu niên trong lòng cũng có một quyền anh hùng phổ, các thiếu niên đều lấy có thể xếp hạng trước vài tên làm vinh. Bất quá, ai mạnh ai yếu mỗi người có tranh luận, mọi người có một chút nhận thức chung, tại đây nơi để hàng trên giữ lời nói chính là Triệu Tiến, hắn sắp xếp cái gì tất cả mọi người muốn nghe theo, hơn nữa mọi người trước sau không cho là Trần Thăng là mạnh nhất, bởi vì Triệu Tiến chưa từng thua quá, chỉ có điều Triệu Tiến phải đi về luyện võ, không đánh tới cuối cùng mà thôi. Chương 27, giấy ký ức. Triệu Tiến sinh hoạt như trước rất đơn điệu, Triệu Trấn Hưng trông coi cửa tiệm kia phô bên trong có không ít không lấy đi gì đó, nói thí dụ như sổ sách cùng bút lông, Triệu Tiến đem những này thu thập lên, lại đem trong nhà trên tư thuộc dùng là mặc cùng nghiên mực lấy ra, dùng siêu siêu vẹo vẹo bút lông chữ ghi chép xuống một ít hắn cho rằng then chốt hồi ức, sau đó đem trang giấy tồn tại cửa hàng góc. Tại đây dạng đơn điệu khô khan trong cuộc sống, Triệu Tiến có thể rõ ràng cảm giác được thân thể mình biến hóa, so với từ trước càng rắn chắc, sức mạnh càng đủ, tinh thần càng tốt hơn. Trước đây từ trong nhà chạy đến học võ địa phương, hội thở mạnh mạo đổ mồ hôi, hiện tại trên căn bản cùng bình thường như thế, ở nơi để hàng trên cùng những thiếu niên khác võ đấu, đánh bại người khác thời gian càng lúc càng nhanh. Tuy rằng Triệu Tiến bắt đầu luyện võ cũng mới một tháng không tới, bất quá người thiếu niên thân thể thấy hiệu quả nhanh, chỉ cần luyện thành có thể tăng cường. Hơn nữa Triệu Tiến chính mình mỗi ngày buổi sáng chạy bộ, mỗi ngày buổi tối ở trong phòng hít đất cùng ngưỡng nằm vụ tọa, thêm vào ẩm thực cùng được với, tố chất thân thể nhanh chóng tăng cường. Bởi vì trung bình tấn cùng cái khác huấn luyện, thân thể động tác ổn định tính cùng với sức mạnh cùng tốc độ đều sắp tốc tăng lên. Trước đó vài ngày là thu quyết, Triệu Trấn Đường mỗi ngày tinh thần chấn hương ra ngoài. Buổi tối say thức về nhà, đưa cho Hà Thúy Hoa bạc cũng bắt đầu tăng lên, đao phủ thủ tự nhiên ở mất đầu thời điểm bận rộn nhất, bất quá cũng bận bịu phải cao hứng, bởi vì các đường chỗ tốt quần quần mà tới. Khí trời càng ngày càng lạnh, gần như giữa tháng thời điểm, Triệu Tiến đã đổi áo đông, hắn chú ý tới một chuyện, trên đường nha dịch bộ khoái càng ngày càng nhiều, tuy nói trong nha môn công người cũng ở trên đường luân quanh, có thể khí trời lạnh như thế, ai cũng không muốn bị khổ ai đông, đều ở nha môn sưởi ấm, hoặc là quán trà đánh cược trong phường tiêu khiển, như thế nhiều lần luân quanh tuần tra thực sự hiếm thấy. Có mấy lần Triệu Tiến còn chứng kiến cha của chính mình Triệu Trấn Đường. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, lại còn có thể nhìn thấy ăn mặc rách nát chiến áo tên lính dò xét. Triệu Tiến biết không dùng hỏi thăm, từ trong nhà nói chuyện bên trong liền có thể biết đáp án, cha mẹ mình thân cảm tình rất sâu, Hà Thúy Hoa cũng không phải loại kia không có kiến thức phụ nhân, Triệu Trấn Đường thường xuyên cùng Hà Thúy Hoa tán gẫu chuyện bên ngoài, từ những này nói chuyện bên trong Triệu Tiến có thể biết rất nhiều tin tức, Triệu Trấn Đường cũng không kiêng kỵ hắn cái gì, hay là cho rằng tiểu hài tử nghe không hiểu, chính là bởi vì như vậy, Triệu Tiến nghe được cẩn thận hơn. Trên đường sai dịch bộ khoái sở dĩ nhiều là bởi vì một vị từ châu kinh quan trí sĩ phản hương, Triệu Tiến bắt đầu không hiểu cái từ này, sau khi nghe đến mới biết là về hưu ý tứ của từ châu võ phong hưng thịnh, văn phong so với so sánh suy nhược, năm vạn lịch tiểu ra như thế một vị tiến sĩ, vị này 12 năm trước trúng tuyển trở thành từ châu quan linh, vốn tưởng rằng vị này sẽ ở quan trường triển khai kế hoạch lớn, không nghĩ tới mới làm 12 năm quan liền trở về hương chức vị thời gian không lâu, nhưng tiến sĩ xuất thân, kinh viên chức phân, đây đối với từ châu mà nói đã là không bình thường đại nhân vật. Người bậc này ở kinh thành thời điểm, ở quê hương đã có lớn lao sức ảnh hưởng, hồi hương nhàn cư, tương đương với ở Từ Châu bỗng dưng dựng thẳng lên một cây kỳ, Từ Châu chi châu nào dám thất lễ, mấy ngày nay trên dưới xử lý, phải cho này vị đại nhân một cái ấn tượng tốt. Triệu Tiến nghe được kỳ quái, nghĩ thầm quan ở tại vị thời điểm, người chung quanh định hót định bợ ngã cũng bình thường, này chí sĩ hồi hương, đã là một không vị trí người không phận sự, từ châu chi châu tốt xấu cũng là đại châu quá tôn, làm sao cũng phải cẩn thận như vậy xu định. Bất quá Triệu Chấn Đường cùng Hà Thúy Hoa đều nói chuyện đương nhiên, Triệu Tiến cũng không tìm được cơ hội xen mồm hỏi dò. Chuyện này nói một chút quá khứ, Triệu Tiến cũng không có để ở trong lòng, sáng sớm ngày thứ hai lên, vòng quanh đường phố chạy bộ thời điểm thấy có người nghiêng dựa vào bên tường, tựa hồ là đang ngủ. Khí trời đã rất lạnh, muốn chạy đến đệ tam vây trên người mới nóng hổi, người này lại liền như vậy đang ngủ. Chờ Triệu Tiến chạy xong về nhà, phụ thân Triệu Chấn Đường cũng đã lên, ở trong sân vung một lúc đao, đang ở nơi đó xoa xoa hầu tử. Loại này xoa xoa cũng không phải ô hiếm, mà là lấy tay chỉ nắm bắt hầu tử sau cổ, Triệu Chấn Đường con mắt khép hờ, động tác vô cùng mềm nhẹ, có thể con kia bình thường là gan rất lớn hầu tử nhưng lọn khổng ở nơi đó, nhìn kỹ cái kia hầu tử còn tại khẽ run. Cha, trên đường có người đang ngủ, lạnh như thế trời cũng thiệt thòi hắn ngủ được. Triệu Tiến thuận miệng nói ra một câu. Qua hơn một tháng, hắn càng ngày càng thích ứng thân phận này, cùng cha mẹ cảm tình càng ngày càng sâu. Triệu Chấn Đường mở mắt ra, ở này cái trong nháy mắt, Triệu Tiến chỉ cảm thấy nóng hổi thân thể trở nên lạnh lẽo. Triệu Chấn Đường ở nơi đó lắc đầu, ngón tay rời đi hầu tử cổ, cái kia hầu tử như gặp đại xá, hét lên thanh, thẳng tiếp xông vào trong sương phòng. Trên đường có người ngủ. Triệu Chấn Đường trước tiên vô cùng kinh ngạc hỏi ngược lại, lập tức nhíu mày đứng lên, trong miệng thấp giọng mắng vài câu, nhanh chân đi ra sân. Điểm tâm thời điểm Triệu Tiến mới biết nguyên nhân, Hà Thúy Hoa bởi vì chính mình nam nhân ăn cơm chậm hỏi câu. Triệu Chấn Đường phi khẩu nói rằng, lại có cái đường ngã, vừa kêu người mang ra thành, đại buổi sáng thực sự là suối quẩy. Cái nào một năm không phải như vậy, hạ tuyết trời lạnh, đã có người không chịu được. Hà Thúy Hoa cũng bình thản nói câu. Triệu Chấn Đường thuận miệng răn dạy Triệu Tiến nói rằng, ngươi có biết hay không mỗi ngày này từ châu thành đều có người bị đông cứng chết chết đói, ngươi mỗi ngày cầm mười mấy khối điểm tâm đi phá sản, còn từ không chăm chú đánh, giày xéo đồ vật, còn đứng ngây ra đó làm gì, ăn cơm. Sau khi nói xong, Triệu Chấn Đường vợ chồng vẻ mặt bình thản bắt đầu ăn cơm, Triệu Tiến ở nơi đó lại bị sợ ngây người. Hắn đến hiện tại mới phản ứng được, trên đường người kia không phải uống say đang ngủ, mà là đông chết. Càng làm cho Triệu Tiến khiếp sợ chính là cha mẹ biểu hiện ngữ khí, bọn họ căn bản không kinh sợ, nói vậy ở trong lòng bọn họ, khí trời lạnh như vậy trên đường đông chết người rất bình thường, phỏng chừng nếu như không có vị kia kinh quan chí sĩ, cái kia bị đông cứng người chết căn bản không ai để ý tới. Triệu Tiến đối với cái thời đại này tàn khốc nhận thức càng sâu một điểm. Theo trời lạnh, nơi để hàng trên các thiếu niên lại có biến hóa, cứ việc không ngừng có ngoại lai người gia nhập, nhưng số lượng nhưng ở biến thiếu, khí trời lạnh như vậy, ra ngoài nhất định phải ăn no mặc ấm. Rất nhiều người ra không làm được đến mức này, tới bên này tối thiểu ra cảnh giàu có. Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương như vậy so với Triệu gia cùng Trần gia thì không bằng, có thể so với những người khác, cũng coi như có sản nghiệp nhân gia, có áo đông, có thể ăn no. Lại có một loại chính là Lưu Dũng loại này, bọn họ không hẳn có thể ăn no mà cấm, có thể thắng một khối điểm tâm cũng rất then chốt, có người chính mình ăn, có người nhưng là mang về nhà cùng đệ đệ muội muội chia hết, càng là lạnh giá mùa đông, ăn no lại càng then chốt, trong nhà không có tiền đi mua, duy nhất con đường chính là ở nơi để hàng trên. Bởi vì biến hóa như thế, các thiếu niên đánh nhau kịch liệt, Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương, Tôn Đại Lôi bắt đầu không thể mỗi lần đều tiến vào 8 vị trí đầu, bất quá thực lực chung quy là thực lực, Trần Thăng nắm đệ nhất thời điểm vẫn là nhiều nhất. 10 tháng 20 ngày ấy, học võ nội dung rốt cục phát sinh ra biến hóa, ngoại trừ chắc trung bình tấn bình đoan một cái ở ngoài, lại nhiều rảnh tay nắm cây gỗ đâm tới hạng mục. Triệu Chấn Hưng cực kỳ nghiêm ngặt yêu cầu động tác chuẩn xác, dựa theo Triệu Chấn Hưng lại nói, chỉ có tư thế đối nghịch, có thể phát ra sức mạnh lớn nhất, mới có thể đâm chuẩn. Nhìn như động tác đơn giản trên thực tế cũng rất khó làm được, cất bước bãi cánh tay, cả người liên động, làm sai một chỗ liền hiệu quả giảm nhiều, bởi vì làm sai, Triệu Tiến đã trúng vô số lần tây mây quật. Nguyên lai Triệu Chấn Hưng còn lo lắng Triệu Tiến chịu đòn sau không muốn học võ, này hơn một tháng quá khứ, giao huấn Triệu Tiến đã sẽ không lưu thủ, chân chính coi Triệu Tiến là thành một cái đồ đệ tới đối xử. Cứ việc ăn mặc ra dê áo, có thể cây mây tổng đánh ở phòng hộ bạc nhược địa phương, Triệu Tiến đau cắn răng, nhưng đều có thể nhịn được. Hắn chú ý tới thúc phụ Triệu Chấn Hưng ở bắt đầu mùa đông sau khi, sắc mặt trở nên rất kém cỏi, ho khan cũng liên hồi, trời đông giá rét đối với thân thể của hắn tựa hồ ảnh hưởng rất lớn. Triệu Tiến nuôi thành một cái thói quen, chính là đang luyện võ nhàn hạ thời điểm, đi cửa hàng này nhà kho cùng cửa hàng chuyển loạn, ngược lại đã bỏ đi, không có ảnh hưởng gì. Bên trong đều là chút ồ ồ gì đó, Triệu Tiến ở bên trong chui tới chui lui, cùng muốn luyện võ thời điểm Triệu Chấn Hưng liền gọi hắn đi ra. Tiểu hài tử đều yêu thích thăm dò không biết không gian, cửa hàng này nhà kho cửa hàng đối ngoại lên một lực khóa, an toàn vô cùng, Triệu Chấn Hưng cũng tùy theo chính mình chất nhi đi chơi, dù sao cũng hơn đi mặt đường trên điên chạy mạnh, nhưng hắn không nghĩ tới Triệu Tiến ở bên trong làm gì. Triệu Tiến mỗi lần đi vào đều sẽ ở cửa hàng quầy hàng nơi đó ngốc rất lâu. Hắn cầm ẩn ở chỗ kia giấy bút, đem chính mình cảm thấy trọng yếu gì đó nhớ kỹ. Hắn ở trên tờ giấy trắng dùng bút lông vất vả bức tranh ra một cái khung vuông, sau đó hình vuông bốn góc vẽ bốn cái tiểu phương vuông, cắn cán bút trầm ngâm dưới, lại siêu siêu vẹo vẹo ở hào phóng khung bên trong viết trường mâu binh, ở tiểu phương khung bên trong viết hỏa thương binh. Lúc đó ở trước giường bệnh đọc sách vị bằng hữu kia đối với quân sự lịch sử rất yêu thích, đọc được cao hứng thời điểm, còn thường thường giơ lên thư cho Triệu Tiến xem lời ghi chú trên bản đồ. Hình như là Bồ Đào Nha. Không đúng, là Tây Ban Nha hào phóng trận. Chương 28. Tất cả mọi người ở tiến bộ. Triệu Tiến vất vả viết xong mấy chữ này, bút lông cùng bút đầu cứng hoàn toàn khác nhau, nếu như không có tiểu học thời điểm giáo dục, có thể viết ra chữ đến đều rất khó. Lại lấy ra một tờ giấy, cũng may nhờ cửa hàng này còn lại mấy quyển sổ sách,
bằng không đi nơi nào tìm tỏi giấy cũng là một vấn đề khó khăn. Triệu Tiến dùng bút lông vẽ mấy cái hoành tuyến, lại đang bên cạnh đánh dấu ăn mặc khôi giáp trưởng mâu binh kích binh chẳng hạn, đến cuối cùng ở phía dưới viết đến Thụy Sĩ phương trận. Hồi ức đi ra nội dung rất nhiều, nói thí dụ như đôn thịt bò thời điểm thả cái trà diệp bao có thể đôn nát tiểu tri thức, còn có lãnh đạo yêu thích đánh Thượng Hải đại tiền môn loại này, những này tự nhiên không có tác dụng gì. Triệu Tiến phát hiện trên giường bệnh đoạn thời gian kia, sở nghe được nhìn thấy nội dung trợ giúp to lớn nhất. Bởi vì vào lúc ấy là bằng hữu ở đọc hắn mình thích thư, vì lẽ đó hiểu rõ rất nhiều Triệu Tiến yêu thích cùng chuyên nghiệp ở ngoài tri thức. Những này có quan hệ chiến trận tri thức hẳn là rất trọng yếu, Triệu Tiến mặc dù đối với lịch sử cũng không hiểu gì, có thể cũng biết chính là ở Minh Thanh thời đại, Tây Phương thực lực quân sự bắt đầu vượt quá Đông Phương, hơn nữa hắn người bạn kia còn tràn đầy phấn khởi nói, mặc dù không cần hỏa khí, Âu Châu cái kia vài con tinh nhuệ bộ binh cũng cực kỳ cường hãn. Chính mình muốn học võ, bực này chiến trận tri thức nhất định phải bảo lưu được. Triệu Tiến còn chú ý tới một điểm, mặc kệ cái gì Tây Ban Nha vẫn là Thụy Sĩ, những này cái gọi là tinh nhuệ bộ binh đều chú ý dùng trường mâu, nói như vậy, chính mình hiện tại học võ học trường mâu chẳng phải là đi đúng rồi con đường. Lúc đó bằng hưu kia cho hắn xem lời ghi chú trên bản đồ thời điểm, mặt trên cũng có bộ binh nắm mâu động tác thí dụ mẫu, những này không có cách nào dùng bút lông bức tranh đi ra, chỉ có thể tìm căn cái đinh ở trên quầy khắc họa. Nhìn tấm ván gỗ trên từng cái đồ án, Triệu Tiến không nhịn được cười, này xem ra rất giống trong tiểu thuyết võ hiệp những kia khắc vào phiến đá trên bí tịch. Ngoài ra, Triệu Tiến ở chỗ này không có một bóng người nhà kho cùng cửa hàng bên trong cảm thấy rất tự tại, đây là hắn không gian của mình, có thể tùy ý suy nghĩ, tùy ý đi làm, khá là thú vị chính là, Mục Thục Lan rất không thích đi vào, tiểu cô nương cảm thấy bên trong âm trầm, hơn nữa bụi bặm quá nhiều rất không sạch sẽ. 10 tháng 2 13 ngày đó buổi sáng đi ra, Triệu Tiến nhìn thấy liền nhau cái kia phố một cái trong trạch viện có thật nhiều người ra vào, thật giống có người ở quét tước, còn có từng chiếc trâu ngựa xe ngựa trở tới đây các loại dụng cụ. Ở trên bàn cơm hắn nghe được nguyên nhân người đọc sách này muốn cái gì thật không làm rõ được, Vân Long Sơn bên kia không đi, nhất định phải đến Bắc Quan nơi này trụ hắn cái kia thân phận, đi Dương Châu, đi Giang Nam đều có thể sống được thư thư phục phục, hội từ châu này rách nát địa phương làm gì? Hóa ra cái kia trạch viện chính là vị kia kinh quan lão gia muốn trụ, tin tức này để Triệu Tiến sắc thực thật bất ngờ, hắn biết từ châu trong thành có dân giao bẩn cùng Nam Quan phú Bắc Quan, làm quan đều trụ hộ bộ sơn. Từ châu thành dựa vào Hoàng Hà, nhiều lần bởi vì Hoàng Hà tràn lan bị yêm, vì lẽ đó không dễ dàng bị yêm tiểu thành địa phương tốt, từ châu thành theo Vân Long Sơn xây lên, bắc cao nam thấp, trong thành Vân Long Sơn một bên chính là hộ bộ sơn, vì lẽ đó có thuyết pháp này. Cha mẹ chuyện phiếm đến lúc sau, Triệu Tiến mới hiểu được vị kia kinh quan lao ra tại sao làm như thế, bởi vì này vị lao ra từ nhỏ đã là bác con người, cũng có chút tưởng niệm cố hương ý tứ của. Từ này chuyện phiếm bên trong, Triệu Tiến rốt cuộc biết vị này kinh quan họ Vương, ở Từ Châu không có gì họ hàng gần, trong tộc nhân số cũng không thế nào thịnh vượng. 10 tháng 25 ngày đó buổi trưa, Triệu Tiến cùng thường ngày, cùng thúc phụ cùng nhau về nhà ăn cơm, Mục Thục Lan đúng là chưa cùng, tiểu cô nương ở ngày hôm qua rất không tình nguyện cùng hắn giảng, nói sau đó mỗi ngày muốn học đồ vật, không thể thường thường đi ra chơi. Triệu Tiến bắt đầu cảm thấy rất bình thường, 7, 8 tuổi nữ hài cũng tới học tri thức niên kỷ, có thể ngẫm nghĩ mới cảm thấy không đúng, thời đại này cô gái không tài đó là đức, giúp chồng dạy con học thủ công nghiệp mới là bình thường, bất quá nghe Mục Thục Lan ngựa khí học cũng không phải những thứ này. Không còn tiểu cô nương ở bên người, Triệu Tiến đúng là cảm giác rất dễ dàng, mỗi ngày bồi tiếp một cái 8 tuổi nữ hài, hơn nữa cô bé này rất thân cận người, đối với hắn mà nói rất khó chịu. Thúc cháu hai cái đi tới giao lộ thời điểm, nhưng nhìn thấy phía trước đã phi thường náo nhiệt, bên ngoài xe ngựa cùng cố kiệu xếp thành hàng dài. Còn có thể nhìn thấy ăn mặc hồng một bên áo đen Phương Mũ Nha Dịch ở nơi đó kiểm tra dò xét, Triệu Tiến càng là thấy được cha mình Triệu Chấn Đường, Triệu Chấn Đường ấn lại yêu đao trôi đao, ưỡn ngược điệp bụng đứng ở giao lộ. Triệu Tiến ở nơi đó xua tay chào hỏi, Triệu Chấn Đường cũng chú ý tới mình người nhà, vội vã phất tay một cái, ra hiệu bọn họ đường vòng về nhà. Nhìn thấy những này, Triệu Tiến rốt cục phản ứng lại, vị kia chí sĩ kinh quan lão gia đã trở lại. Cơm tối thời điểm, có 3 ngày nguyên cớ, Triệu Tiến cuối cùng cũng coi như có thể hỏi dò, nói đến nhà này người cũng coi như hàng xóm láng giềng, Hà Thúy Hoa cũng cảm thấy rất hứng thú. Cũng ở đó hỏi không ngừng. Vương Hữu Sơn, Hào Vọng Sơn lão nhân, ở kinh sư chức quan là ngự sử, có người nói là cùng người tranh một cái nào đó quan chức không được, từ quan hồi hương, Vương Hữu Sơn kết tóc thê tử đi sớm, cũng không có tái giá, có một đứa con trai, phụ tử hai cái sống nương tựa lẫn nhau. Triệu Chấn Đường làm ở bên ngoài Tĩnh phố trị thủ nha dịch, cũng đã biết những tin tức này, Hà Thúy Hoa than thở vài câu đáng thương, hết thảy phụ nhân đều là đối với loại này thê tử qua đời không cưới vợ bé nam nhân ấn tượng không sai, còn chính mình phát huy nói rằng, vị này Vương lão gia nhất định là thành quan đi. Tóc dài kiến thức ngắn, người gặp thanh quan dọn nhà mấy trăm cái dương lớn, trong nhà nha hoàn tôi tớ sai khiến người mười mấy, phần này gia nghiệp dựa vào đồng lộc làm sao có thể đặt mua lên. Triệu Chấn Đường đối với lời của nàng khịt mũi con thường. Ngày thứ hai dậy sớm chạy bộ thời điểm, Triệu Tiến từ này Vương ra trước cửa trải qua, nhìn thấy trước đó vài ngày còn rách nát cổ xưa cửa lớn đã rực rỡ hẳn lên, trước cửa còn chọc lấy đèn lồng, mặt trên viết Vương chữ. Khả năng nghe đi ra bên ngoài tiếng bước chân, phòng gác cổng còn mở cửa hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Bữa trưa lúc trở lại, như trước muốn đường vòng, dựa theo Triệu Chấn Đường lại nói, không riêng Từ Châu. Từ Châu dưới hạt đầy đủ tiêu thương bốn huyện, Hoài An phủ, Dương Châu phủ, thậm chí Phượng Dương phủ đều có người lại đây, mặt mũi này coi là thật không nhỏ, Triệu Chấn Đường rất có lời oán hận, bởi vì quý khách càng nhiều, bọn họ những này sai dịch càng bận điệu, hắn này đao phủ thủ không có hồng không kém nói, liền mò đồng lộc cơ hội đều không có. Triệu Tiến nhưng là thán phục vị này về hưu kinh quan giao thiệp, như vậy giao du khí thế cũng thật là ghê gớm. Thán phục về thán phục, sinh hoạt còn phải tiếp tục, buổi trưa luận võ thời điểm, tới thiếu niên mất đi mấy cái. Lần này luận võ Triệu Tiến ở bát cường chiến bên trong lại một lần đánh ngã các hương, nói đến ở những thiếu niên này bên trong, Triệu Tiến sức mạnh cùng kỹ xảo tăng cao nhanh nhất, nhưng tiến vào trận chung kết chính là Tôn Đại Lôi cùng Trần Thăng, Triệu Tiến trên mặt lộ ra không tên nụ cười, vừa trên mấy người thiếu niên đều cảm thấy có chút kỳ quái, bọn họ dĩ nhiên muốn không tới Triệu Tiến nghĩ tới hợp phỉ cái này địa danh. Trần Thăng cùng Tôn Đại Lôi là thiếu niên bên trong sức mạnh to lớn nhất hai cái, Tôn Đại Lôi bởi vì thể trọng nguyên nhân, sức mạnh còn muốn vượt qua, bất quá cũng không có vượt qua quá nhiều, sức mạnh không kém bao nhiêu, Trần Thăng tốc độ không thể so những kia thon gầy thiếu niên kém, võ kỹ càng không cần phải nói, tất cả mọi người cho rằng thắng bại đã rõ ràng. Không từng muốn hai người đánh nhau, Tôn Đại Lôi chậm rãi đã trúng mấy lần nắm lấy cơ hội cùng Trần Thăng dây dưa kéo lại, từ trước Trần Thăng có thể cấp tốc thoát ra được phản công, không từng muốn lần này lại bị Tôn Đại Lôi đừng ở cánh tay, Trần Thăng vừa muốn vung quyền, Tôn Đại Lôi chen chân vào đi bắn. Vai va về phía Trần Thăng. Nay một bộ tổ hợp lên động tác, để Trần Thăng không có cách nào bảo trì lại cân bằng, cả người về phía sau ngã xuống, rơi xuống đất chịu thua. Tôn Đại Lôi, ngươi học đô vật té ngã. Trần Thăng từ dưới đất ngồi dậy, lập tức ồn ào nói rằng, hiện tại Trần Thăng đã đối với thắng bại khá là nhìn thoáng được. Tôn Đại Lôi cười đắc ý, vừa trên thiếu niên đã đối với Trần Thăng thắng lợi cảm giác mất hứng, vừa nhìn thấy bình thường ôn hòa Tôn Đại Lôi đạt được số 1, nhất thời ầm ầm khen hay. Tiếng ủng hộ vang lên, Tôn Đại Lôi càng thêm hưng phấn, từ trước bắt được đệ nhất còn nói được. Gần nhất tất cả mọi người đang nói Trần Thăng không thể chiến thắng, e sợ chỉ có Triệu Tiến mới có thể đánh thắng, chính mình chàng thắng lợi này thật là có mặt mũi. Đắc ý qua đi, Tôn Đại Lôi học Triệu Tiến bình thường cách làm, tiến lên đem Trần Thăng túm lên. Ngày hôm nay Triệu Tiến đúng là không có đi, hắn rất muốn nhìn xem Trần Thăng cùng Tôn Đại Lôi trong lúc đó tranh đấu, nhìn thấy kết quả cũng nho nhỏ giật mình dưới, mới vừa muốn rời khỏi, liền nghe đến Tôn Đại Lôi hào khí can vân nói, ngày mai ta cũng lấy điểm tâm lại đây, tổng cho ngươi cùng Triệu Tiến nắm đồ vật cũng không thích hợp. Chương 29, ngẫu nhiên gặp. Nếu như trước đó vài ngày Tôn Đại Lôi như thế làm Triệu Tiến nhất định sẽ ngăn cản, bất quá hiện tại nhưng không có quan hệ gì, vừa vặn có thể chia sẻ một chút, để mục đích của chính mình tính không mạnh như vậy, Triệu Tiến trong lòng nghĩ như vậy, cười hỏi thăm một chút, xoay người chuẩn bị rời đi. Xoay người nhưng đúng dịp thấy một nam một nữ đưa Mộc Thục Lan lại đây, đôi kia nam nữ đều hơn 40 tuổi tuổi, ăn mặc mập mạp áo đông, khí sắc tốt nhất, nhìn như là trong thành một loại thiên thượng nhân gia, bất quá đôi trai gái này hẳn không phải là Mộc Thục Lan trường bối, bởi vì bọn họ đối với tiểu cô nương thái độ rất cung kính, mà tiểu cô nương lại khí thế rất đủ, vẻ mặt không hề dễ chịu. Ở Triệu Tiến trong ấn tượng, Mộc Thục Lan là một ngoan ngoãn cô gái hiểu chuyện, không nghĩ tới có thể đã gặp nàng vênh mặt hất hàm sai khiến răng dấp, chính xứng sở thời điểm, Mộc Thục Lan hướng về phía hai người kia vung vung tay, đôi kia nam nữ không người cười bồi rời đi, tiểu cô nương quay người sang, Mộc Thục Lan vừa nhìn thấy Triệu Tiến, trên mặt lập tức hiện ra mỉm cười ngọt ngào, bước nhanh chạy tới nói rằng, "Tiểu Tiến ca ca, mấy ngày nay học đồ vật thật vô vị, vẫn là xem luận võ chơi." "Vui." Thực sự là tính tình trẻ con, mới vừa cảm khái một câu, Triệu Tiến đột nhiên phản ứng lại một chuyện, tiểu cô nương mỗi ngày bị phụ thân đưa đón, xem cả nhà bọn họ trang điểm và khí sắc, vốn tưởng rằng là một trung đẳng nhà, hãy nhìn ngày hôm nay tình cảnh này, chỉ sợ cũng không đơn giản, có thể có tôi tớ nhân ra làm sao cũng sẽ không quá kém, suy nghĩ thêm cha mình và thúc phụ thái độ, tiểu cô nương bên kia không đơn giản. Mộc Thục Lan đương nhiên không biết trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Tiến trong đầu chuyển qua nhiều như vậy, nàng cười hì hì dắt Triệu Tiến tay, theo Triệu Tiến đồng thời hướng luyện võ địa phương đi đến, Triệu Tiến dần dần thói quen loại này thân mật, tiểu cô nương lại cảm thấy cực kỳ tự nhiên. Nam nữ thụ thụ bất thân, nam nữ lại phòng, tuy nói Triệu Tiến cùng Mộc Thục Lan tuổi đều rất nhỏ, nhưng bọn họ hai thân mật vẫn là rất chói mắt, có mới tới thiếu niên đùa cười nói, hai cái miệng nhỏ, xinh đẹp như vậy cô dâu nhỏ. Lời còn chưa nói hết, đã bị những thiếu niên khác hung tợn ánh mắt chặn lại trở lại, Triệu Tiến ở các thiếu niên trong lòng uy vọng rất cao, mọi người cũng đều nhớ rõ lúc đó Lưu Dũng nói câu nói này sau, miệng mũi chảy máu thảm trạng. Triệu Chấn Hưng ở mùa đông thân thể không được, ở Triệu gia sau khi ăn cơm trưa xong một loại đều đi phòng nhỏ nghỉ ngơi, như vậy buổi trưa cho Triệu Tiến thời gian dư giả rất nhiều, hai người không cần phải gấp gáp quĩnh lên chạy đi trở về. Tiểu cô nương Liễu gia Liễu Dữu nói chuyện thiếm. Bất quá để Triệu Tiến cảm giác được thú vị chính là, Mộc Thục Lan miệng rất nghiêm, không đề cập tới mấy ngày nay đến cùng học cái gì, chỉ nói mình khóc náo khẩn cầu, mới đem một ngày đổi thành nửa ngày. Chính đi tới, nhưng nhìn thấy phía trước hai cái áo xanh mũ quả dưa người trung niên bồi tiếp một tên thiếu niên đâm đầu đi tới, áo xanh mũ quả dưa là tôi tớ trang phục, này hai tên tôi tớ ăn mặc rất thỏa đáng đông bảo, dưới chân lại là ủng ra, thu thập rất sạch sẽ, thiếu niên kia càng làm cho Triệu Tiến nhìn nhiều mấy lần, bạc quan vấn tóc, xanh ngọc sắc rất đúng khâm trường bảo. Không từ mà biệt, đang từ lúc phấn trên liền có thể biết thiếu niên này xuất thân bất phàm. Chớ đừng nói chi là thiếu niên này trong lúc vung tay nhấc chân tiết lộ tu dưỡng và khí thế, nhân vật như vậy Triệu Tiến đời này chưa từng xem qua, cũng là đời kia từng gặp mấy cái. Thiếu niên này tướng mạo đẹp trai, mặt đỏ xì bạch, mắt như lăng tinh, chân tâm có chút người trong bức họa ý tứ của Cổ Bảo Ngọc. Chẳng biết vì sao, Triệu Tiến trong đầu hiện ra danh tự này, thiếu niên này công tử hình tượng và Hồng Lâu Mộng truyền hình cùng với thư tịch tranh minh họa dáng dấp khá là tương tự. Càng hiếm thấy hơn chính là, vị thiếu niên này cứ việc tân trang tinh nhã, tướng mạo đẹp trai, nhưng không có một tia công tử bột khí cùng son phấn khí. Ngược lại khí khai anh hùng hứng hực, hai mắt cực kỳ hữu thần. Tiểu Tiến ca ca, hắn thật xinh đẹp. Mộc Thục Lan nhỏ giọng nói với Triệu Tiến, song phương lúc này chính sượt qua người, lời nói tuy nhỏ, thiếu niên kia lại nghe được, quay đầu nhìn về bên này liếc mắt, tiểu cô nương nhất thời xấu hổ đỏ mặt, trốn sau lưng Triệu Tiến không dám ra đây. Thiếu niên kia mỉm cười gật đầu một cái, Triệu Tiến theo bản năng đáp lại dưới, thời đại này cái tuổi này thiếu niên có thể thong dong bình tĩnh cùng người xa lạ giao thiệp với cũng hiếm thấy vô cùng. Không nghĩ tới Từ Châu cũng có nhân vật như vậy. Nghe được thiếu niên cùng người làm nói chuyện, Triệu Tiến sửng sốt một chút mới phản ứng được là ở nói mình cùng Mộc Thục Lan. So với lôi thôi không sạch sẽ thiếu niên, Triệu Tiến đều là rất chỉnh tề sạch sẽ, Mộc Thục Lan càng là trang phục rất tinh tế, cùng bạn cùng lứa tuổi không giống chính là, Triệu Tiến trên người có một luồng trầm ổn, Mộc Thục Lan nhưng là ngây thơ rực rỡ, này hai loại khí chất cũng hiếm thấy vô cùng, thiếu niên kia nói như vậy cũng không kỳ quái. Đúng là câu nói này để Triệu Tiến thả lòng một chút, loại này giả vờ đại nhân khẩu khí nói rõ đối phương vẫn còn con nít, mặc kệ ai đối mặt quá hoàn mỹ tồn tại luôn có áp lực. Thiếu gia, chỗ kia khoảng cách không xa, liền muốn sắp đến rồi. Tiếng nói đi xa, người cũng đi xa. Triệu Tiến cùng Mộc Thục Lan vẫn quay đầu lại nhìn, đám người đi xa, tiểu cô nương mới tốt kỳ hỏi dò, "Tiểu Tiến ca ca, người kia là ai?" "Không biết, không giống chúng ta từ châu bên này." Triệu Tiến trả lời, hắn đột nhiên nghĩ đến vừa nãy những người kia nói rất đúng quan thoại, chưa từng gặp, nói tới lại là quan thoại, hắn có cái đại khái phán đoán. Tháng ngày lại qua hai ngày, vương gia trước cửa khách mời chẳng những không có giảm thiểu, ngược lại càng hơn nhiều, điều này cũng không kỳ quái, cái thời đại này ở trên đường thời gian muốn dùng ngày tới tính toán, bốn phía phủ huyện nhân tài mới vừa đổi tới. Triệu Tiến đã không ở vương gia cửa con đường kia chạy bộ sáng sớm, hắn rời giường chạy bộ thời điểm trời còn chưa sáng, có thể mặc dù sớm như vậy điểm thời gian, bên kia trước cửa đều có người cầm bái thiếp chờ đợi, khác một phương diện, Triệu Tiến đã quyết định muốn thêm lượng, nguyên lai buổi sáng sở chạy khoảng cách có thể rất dễ dàng hoàn thành, vũ phu thế gia thân thể quả nhiên được, từ trước tuy rằng suy yếu, nhưng tăng mạnh rèn luyện, dinh dưỡng đổi tới, thân thể tăng cao cũng rất nhanh. Sáng sớm hôm nay Mộc Thục Lan chưa có tới, hẳn là ở nhà học cái gì, Triệu Chấn Hưng tới đón Triệu Tiến cùng đi, học võ vẫn là rất khó khăn. Mấy ngày trước tân hạng mục một khi bị lượng lớn lặp lại cũng là không như vậy thú vị. Để Triệu Tiến cảm giác được có chút vô cùng kinh ngạc chính là, chính mình trầm mặc ít lời thúc phụ Triệu Chấn Hưng đột nhiên nói hơn nhiều, hắn đang luyện võ thời điểm, Triệu Chấn Hưng tiểu tại bên cạnh lại nhảy nói chuyện. Nhạc gia gia nói, ra trận nắm được thương, trong miệng có nước bọn, thì phải là tốt binh, Thích Thiếu Bảo còn nói, ra trận chém giết, lại hảo võ nghệ cũng vô dụng, ngươi người ở đội bên trong, chỉ có chỉnh tề như một, trận hình bất loạn, mới có thể về phía trước sát thương, này đều nói không sai. Thật muốn ra trận chém giết, khôi giáp muốn làm một thân. Nhớ tới coi như vay tiền cũng cần mua bộ bằng lụa tiểu y y, có bộ này tơ lụa tiểu y y, bị cung tên bắn trúng, rút mũi tên thời điểm có thể thuận tiện điểm, tơ lụa có tính dai, số may mũi tên bắn không mặc, rút lúc đi ra người cũng ít bị tội, bằng không liền muốn đào một miếng thịt đi ra. Triệu Tiến nghe được rất chăm chú, chính mình thúc phụ nói tới đều là chiến trận bên trên trận điển hình cùng thực dụng tri thức, hơn nữa những kiến thức này có thể cùng hắn hồi ức cùng xác minh, trước giường bệnh thông qua bằng hữu đọc sách hiểu biết đến kiến thức quân sự không ít, nhớ lại tới cũng không thiếu, nhưng đối với không hề cơ sở Triệu Tiến mà nói, đa số là biết bề ngoài mà không biết bề trong, hiện tại có chính mình thuốc phụ nói những kia chân thực ví dụ, Triệu Tiến phát hiện mình. Bắt đầu lý giải. Khô khan luyện võ trong quá trình có người kể cho ngươi trận điển hình cùng trải qua, để quá trình này trở nên thú vị lên, Triệu Tiến còn phát hiện một cái khác thú vị địa phương, cái gì Thụy Sĩ cùng Tây Ban Nha phương trận, cái gì nở đỡ lẹn mỏ gì sở vương tử quân sự lý niệm, cùng thích kế quang binh pháp tướng dường như địa phương nhiều vô cùng. Nhưng ở nghe trong quá trình cũng không thể mất tập trung, có mấy lần nghe được quá chăm chú, động tác biến đến dạng, thuốc phụ Triệu Chấn Hưng cây mây không chút lưu tình đánh đi. Bởi vì giảng quá đặc sắc, Triệu Tiến nghe đến mê mẩn, thực tại bị rút chúng mười mấy lần, Triệu Tiến có chút oan ức nghĩ, chẳng lẽ thuốc phụ giảng giải cái này chính là vì thử thách sự chú ý của mình. Triệu Chấn Hưng giảng giải những việc này trung gian, kịch liệt ho khan mấy lần, Triệu Tiến thấy rõ ràng thuốc phụ trên bàn tay vết máu, bệnh đến rất nặng. Thuốc phụ ngươi không quan trọng làm sao? Hiện tại Triệu Tiến đã dung hợp vô cùng triệt để, cha mẹ chính là cha mẹ, thuốc phụ chính là thuốc phụ, bọn họ vốn là đều là chính mình chí thân. Không có chuyện gì, từ trước hạ xuống vết thương cũ, thiên lạnh lẽo liền bộ dáng này, động tác lại sai lệch, không cần đi thần. Thật muốn đang chém giết lẫn nhau trên sân, ngươi liền hết nợ rồi. Triệu Chấn Hưng trả lời vài câu liền giống lên. Cái này cũng là Triệu Tiến cảm thấy kỳ quái địa phương, chính mình thúc phụ đột nhiên liền trở nên nghiêm lệ. Bất quá này vừa giữa chưa thu hoạch coi là thật không nhỏ, Triệu Tiến nghĩ thầm tìm cái thời gian muốn đi bỏ đi cửa hàng một chuyến, đem những này thứ hữu dụng ở trên quầy ghi chép xuống. Chương 30, quý công tử. Bữa trưa thời điểm Triệu Chấn Đường hỏa khí rất lớn, Chi Châu nha môn từ trên xuống dưới tinh thần trạng thái đều gần giống như hắn, hiện tại láng giềng phủ huyện quan lại quyền quý đều đến từ Châu bái phỏng vương đại nhân. Từ Châu Chi Châu đồng đại nhân hạ lệnh người thủ hạ giống nhau trên đường phố dò xét, đem ăn mày du dân đuổi ra thành đi, có đóng cửa bần dân cũng phải nhanh một chút xử lý, nha môn nha dịch cùng những kia tô vẽ vật che chắn hôi tay tất cả đều phái đi ra ngoài. Công việc này kế không chỗ tốt lắm, Lãnh Thiên lại ở trên đường khổ cực, bang này nha dịch bình thường nơi đó tao quá cái này tội, tự nhiên đoán khí tràn đầy. Vừa giữa chưa căng thẳng huấn luyện, còn có trên chiến trường ví dụ thực tế truyền vào, Triệu Tiến cả người đều nằm ở căng thẳng trạng thái, buổi trưa nghe cha mẹ chuyện nhà oán giận cũng là một loại thả lỏng. Cơm ăn đến một nửa thời điểm, Mộc Thục Lan tiến vào sân, Hà Thúy Hoa bắt chuyện tiểu cô nương ăn cơm, Mộc Thục Lan ngọt ngào cảm tạ câu, thím không cần quan tâm, ta ăn qua. Sau đó rồi hướng Triệu Tiến đoán giận nói rằng, nhà đó làm quan thật phiền phức, khách mời đem đường đều tắt lại. Mọi người thời gian thẻ đều rất chuẩn, cơm sắp ăn cho tới khi nào xong, Trần Thăng lại tới nữa rồi, ngày hôm qua luận võ, Trần Thăng lại là người thứ nhất, Tôn Đại Lôi nhưng là thứ hai, hai người dây dưa một trận mới phân ra thắng bại. Từ khi có ra dáng đối thủ sau khi, Trần Thăng đối với cái này người thứ nhất cũng phi thường trọng thị, tháng sau hứng thú rất cao. Mọi người xuất phát đi luận võ nơi để hàng, các loại quy củ đi xong, hiện tại đi tới nơi để hàng thiếu niên không đủ 70 cái, nhưng này 70 cái không phải gia cảnh giàu có, chính là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, gia cảnh giàu có cũng thuộc về loại kia có thể đánh có sức lực, những kia rất thích tàn nhẫn tranh đấu nhưng là chắc chắn bắt được điểm tâm, không phải vậy ở đây không chịu nổi đông, sống chịu tội sống. Tôn Đại Lôi cũng không phải hàm hồ, mỗi ngày từ trong nhà lấy ra 3 cái thịt bánh màn thầu, cứ việc là lạnh, nhưng này loại mỡ 10 phần đồ ăn đối với người có rất lớn sức hấp dẫn. Mỗi ngày đến, Triệu Tiến đều là theo thói quen sắp xếp các thiếu niên trừng trị sân bãi, có một lần có thiếu niên ngã tại trên tảng đá, mấy thiên hành động đều không tiện. Chờ ở trên đài đất dơ Trần Thăng cánh tay hô lớn, đây là ngày hôm qua người thứ nhất, phía dưới ủng hộ Huy Vũ. Thời điểm, Triệu Tiến thấy được một cái khuôn mặt mới, không tính xa lạ khuôn mặt mới. Trên thực tế không chỉ là hắn chú ý tới, Huy Vũ hô qua, Trần Thăng để cánh tay xuống nhỏ giọng hỏi Triệu Tiến nói rằng, người công tử kia ca là ai? Nơi để hàng trên thiếu niên không ít người đều quay đầu nhìn sang, một cái ăn mặc xanh ngọc sắc áo choàng thiếu niên đứng ở bên cạnh, chính tràn đầy phấn khởi nhìn về trong sân. Thiếu niên này một thân phú quý trang phục của người ta, phía sau theo một người trung niên tôi tớ. Thiếu niên này Triệu Tiến có ấn tượng, chính là ngày đó cùng Mục Thục Lan nhìn thấy cái kia anh tuấn công tử, ngày hôm nay thiếu niên này đúng là không có bạc quan vân tóc, mà là dùng khăn đội đầu bao vây lại. Hẳn là tân đưa đến cái kia kinh quan vương gia hải tử. Ngươi nhận ra? Ta đoán. Trần gia cứ việc xem như là người giàu có, nhưng Trần Thăng tổ phụ là cựu phẩm tuần kiểm, phụ thân là nha môn sai dịch, không tư cách đi cùng vị kia kinh quan giao thiệp với, vì lẽ đó chuyện này vẹn vẹn biết, nhưng không nhận ra là ai. Chào nhãn hiệu rồi. Triệu Tiến hô một cổ họng. Các thiếu niên đều không lo nổi chú ý cái kia mới tới công tử, cùng nhau tiến lên đi bắt nhãn hiệu, nhiều sư ít đến, chen không đi lên liền không bắt được. Lần này Triệu Tiến đánh hai vòng liền đừng đánh, nhưng hắn cũng không hề rời đi, lưu lại xem những người khác luận võ, nhưng Triệu Tiến chân thực dụng ý không phải cái này, hắn muốn biết cái kia vương gia con cháu đến cùng muốn làm gì. Cái kia vương gia con cháu chưa có tới mỏ nhãn hiệu, nhưng cũng không hề rời đi, hiện tại đã đi ở trong đám người cùng các thiếu niên tiếp lời. Triệu Tiến làm bộ quan tâm luận võ, thay đổi mấy cái vị trí, đến gần rồi cái kia vương gia con cháu. Hắn đang cùng một tên thiếu niên tán gẫu, nơi để hàng trên thiếu niên ra cảnh tối hảo cũng chính là Triệu Tiến cùng Trần Thăng như vậy, mỗi ngày hôn cùng nhau, cũng cảm giác không tới cái gì cao thấp giá cả thế nào, nhưng này vị ăn mặc khảo cứu, tướng mạo đẹp trai công tử nhà giàu xuất hiện, liền để rất nhiều người cảm thấy mới mẻ, khi này vị vương gia con cháu rất khách khí hỏi dò tán gẫu thời. Điểm, bị hỏi thiếu niên đều cảm thấy thụ sủng nhược kinh, lúc này biết gì nói nấy. Các ngươi ở đây làm cái gì? Chúng ta ở luận võ. Bị hỏi người kết cả lăm ba đem luận võ quy tắc giới thiệu một trận, câu hỏi vị kia vương gia con cháu ngữ khí hơi kinh ngạc. Lại hỏi, đây là người nào nghĩ ra được? Chính là vị kia Triệu tiểu ca. Cứ việc Triệu Tiến không quay đầu lại, cũng biết phía sau đang hướng chính mình chỉ trò trò, hắn làm bộ không nghe thấy dáng vẻ, kế tục xem luận võ. Vừa nay đứng ở trên đài đất gọi là tại sao? Thiếu niên kia quan thoại tiêu chuẩn, âm thanh cũng rất réo rắt. Nghe xong sau khi giải thích, thiếu niên này không nhịn được nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo chút khinh bỉ, mở miệng nói rằng, cái này người thứ nhất có ý gì, các ngươi luận võ bất quá chính là đánh lung tung đi. Loại này xem thường ai cũng có thể nghe được. Nơi để hàng trên các thiếu niên đều vì có thể tham gia cái này luận võ mà tự hào, nghe thế cái nhất thời không muốn, nhưng đối phương loại kia phú quý khí phái cũng rất ép người, hắn cũng không dám phát tác, chỉ là vội vã phân bua nói, ai nói đánh lung tung, cùng ngươi thấy bắt cường, tứ cường thời điểm, đều là một thân tốt võ nghệ, cái kia đến đệ nhất Trần Thăng tiểu ca càng là không bình thường. Dừng một chút, thiếu niên kia lại tiếp tục giải thích nói rằng, vị kia Triệu tiểu ca cũng ghê gớm, không chỉ riêng này luận võ là hắn làm, luận võ cũng chưa từng thua quá. Không biết ai chen lời miệng, chúng ta nơi để hàng đánh thắng. Tại đây Tử Châu trong thành cũng coi như mạnh nhất rồi. Lúc này người phía sau hẳn là nhìn sang, Triệu Tiến quay đầu lại liếc nhìn, vừa vặn cùng thiếu niên kia ánh mắt đối đầu, thiếu niên kia sững sờ, hay là nhớ tới Triệu Tiến cùng đối mặt mình mặt từng đụng phải, lập tức cười gật gù. Triệu Tiến cũng quay đầu, nơi này toán là địa bàn của hắn, mặc kệ cái kia vương gia tiểu công tử muốn làm gì, rồi sẽ tìm được chính mình không cần thiết chủ động bắt chuyện. Phía trước mấy vòng luận võ sát thực nhìn như đánh lung tung, nhưng kết thúc rất nhanh, ở đây sờ soạn lần mò hơn một tháng, tất cả mọi người có kinh nghiệm. Coi như không hội vũ kỹ cũng đều có thể suy nghĩ ra kỹ xảo, thường thường 3-5 dưới có thể phân ra thắng bại. Triệu Tiến chuyển động phương hướng, nhìn thấy vị kia vương gia tiểu công tử chắp tay sau lưng mỉm cười quan sát, trên mặt có chút không phản đối vẻ mặt. Người kia thật đáng ghét, tỏ rõ vẻ xem thường người dáng vẻ. Không biết lúc nào, Mục Thục Lan đi tới Triệu Tiến bên người, nhỏ giọng nhắc tới vài câu. Triệu Tiến cười không lên tiếng, người quả nhiên muốn tiếp xúc hơn mới tốt dưới phán đoán, ngày ấy lần đầu gặp gỡ, còn tưởng rằng người công tử này hoàn mỹ không có khuyết điểm. Bây giờ nhìn còn tới không được cái mức kia, chính là cái trưởng thành sớm chút xuất sắc chút thiếu niên. Mấy vòng đánh tới, rất nhanh sẽ tới bắt cường, chảo nhãn hiệu tùy ý tính quá mạnh, hội dẫn đến rất nhiều người sớm gặp gỡ, nói thí dụ như lần này, Trần Thăng cùng Thạch Mãn Cường đụng vào nhau. Hiện tại Thạch Mãn Cường đã không phải dựa vào man lực vọt mạnh dồn sức đánh, hắn cũng sẽ thăm dò, còn có thể thấy chiêu sách chiêu, nhưng Trần Thăng càng hơn một bậc, cũng không dùng quá thời gian dài, Thạch Mãn Cường đã bị đánh đổ trên đất. Bắt cường sau đó mỗi chàng luận võ đều có hay nhìn chỗ, các thiếu niên hoặc là mãnh liệt hô công, hoặc là thủ vệ sâm nghiêm. Cũng có lẫn nhau lộ ra kẽ hở đập bẫy. Triệu Tiến chú ý tới cái kia vương gia công tử vẻ mặt trở nên chẳng phải xem thường, bắt đầu xem tập trung vào lên. Hiểu rõ tới đây đã đầy đủ, Triệu Tiến cười cợt, mang theo Mục Thục Lan trở lại, trước khi đi còn chứng kiến cái kia vương gia công tử chính chủ động cùng thiếu niên bên cạnh đánh nghe cái gì. Đi tới giữa đường, ngày đó đưa Mục Thục Lan trung niên nam nữ lại xuất hiện, tiểu cô nương vừa nhìn thấy hai người bọn họ lập tức đánh miệng, đến gần sau đại nổi nóng nói rằng, các ngươi tới làm gì? Mục tiên sinh nói tiểu thư chơi nhất trung ngọ đầy đủ, buổi chiều còn muốn đi học đồ vật. Phụ nhân kia cười làm lành giải thích, thái độ rất kính cẩn. Tiểu thư, vẫn là trở về đi thôi, không phải vậy liền này nhất trung buổi trưa cũng chưa. Bên cạnh người trung niên kia nói cũng rất khách khí, bất quá vẫn có chút sướng mặt đen ý tứ, Mục Thục Lan vừa nghe cái này liền mân mê miệng đến, tuy nhiên hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là cùng Triệu Tiến xua tay cáo biệt. Đôi kia nam nữ đối với Triệu Tiến rất khách khí, trước khi đi còn gật đầu hỏi thăm, tiểu cô nương còn là cái gì tiểu thư. Triệu Tiến cảm thấy rất thú vị. Chương 31, tiểu tử này luyện qua. Trở lại thuốc phụ Triệu Chấn Hưng bên kia, bởi vì trời lạnh Triệu Chấn Hưng thân thể không chịu được, thời gian nghỉ trưa so với từ trước trưởng, như vậy nhưng cho Triệu Tiến đầy đủ thời gian, để hắn tiến vào cửa hàng bên trong ghi chép buổi sáng nói những thứ đó. Hà khí mày xong mặc, dùng bút lông siêu siêu vẹo vẹo ghi chép xuống văn tự, Triệu Tiến đứng ở trước quầy, quầy hàng mặt bên bị hắn khắc không ít đồ án, nói thí dụ như trong ký ức trưởng mưu binh tư thế, còn có chút phân giải động tác, mang đời kia phúc, quân sự thư tịch đều rất tỉ mỉ xác thực, phiên dịch không hẳn được, lời ghi chú trên bản đồ nhất định đầy đủ hết. Khắc những này đồ án thời điểm, Triệu Tiến chỉ là sợ quên, có thể trải qua buổi sáng chính mình thúc phụ giảng giải, những này nhìn kỳ quái động tác đều có ý của hắn nghĩa, Triệu Tiến có chút lý giải. Ngày đó chuyện tình Triệu Tiến đều cảm thấy rất bình thường, tận tới đêm khuya về nhà mới phát hiện không đúng, Triệu Chấn Đường cùng Hà Thúy Hoa lúc ăn cơm nói chuyện phiếm, không biết làm sao liền nói tới Triệu Tiến bên này. Luyện võ có thể có cái gì tiên đồ, ngươi xem một chút vương gia, cha thi đậu tiến sĩ, nhi tử khẳng định cũng là đọc sách hẳn giống, tương lai một đường thi đậu. Nghe được câu này Triệu Tiến mới phản ứng được, cái kia kinh quan vương gia không nên là thư hương môn đệ sao? Trong nhà con cháu hẳn là đọc sách khoa cử, ở thời đại này trọng văn kinh võ, người như vậy ra đối với Vũ Phu hội khinh bị cực điểm, làm sao sẽ làm trong nhà con cháu luyện võ, coi như cái kia vương công tử không phải vương gia công tử, cháu trai loại hình chỉ sợ cũng không thể, nào sẽ bị cho rằng hữu nhục môn phong. Đối với cái này Triệu Tiến lười suy nghĩ nhiều, ngược lại phải biết đều biết đến, hắn suy nghĩ chính là, buổi tối sức mạnh huấn luyện cũng phải chất lượng. Ngày thứ hai học võ thời điểm, thúc phụ Triệu Chấn Hưng đốc xúc như trước nghiêm ngặt, nhưng giảng giải chuyện lệ càng ngày càng rộng nhẹ ra, rõ ràng chen lẫn rất nhiều hồi ức ở trong đó, nói vẻ mặt thì có chút hoảng hốt. Đang giảng giải bên trong, Triệu Chấn Hưng đối với trường mâu cực kỳ tôn sùng, nói đại quân chém giết, cái gì đao phủ cũng vô dụng, chỉ có trường mâu hữu hiệu, ngoài ra chính là pháo cùng cung tên, bị pháo tử đập trúng tất nhiên sẽ có tử thương, bị cung tên bắn trúng coi như không chết cũng không có cách nào tiếp tục đánh. Triệu Tiến theo bản năng coi chính mình thúc phụ lậu nói xuống kiếp, đánh bạo nói ra một câu, Triệu Chấn Hưng lập tức biểu thị xem thường chỉ cần che khuất con mắt, xui xẻo. Nhất cũng chính là trên mặt lạc cái mặt rỗ, đồ chơi kia có cái điều dùng, liền áo đông đều đánh không ra. Cái này nhận định nghe được Triệu Tiến trố mắt ngoác mồm, hắn không biết súng kiếp lợi hại, có thể hiện đại súng ống uy lực hắn là biết đến, hơn nữa trong ký ức Tây Ban Nha phương trận bên trong súng kiếp rất trọng yếu, lực sát thương không thấp, không biết tại sao thuốc phụ sẽ có cái này đánh giá. Triệu Tiến cũng không cho là thuốc phụ Triệu Chấn Hưng nói lung tung, từ các phương diện đều có thể nhìn ra chính mình thuốc phụ đang chém giết lẫn nhau trên sân trải qua, hơn nữa còn đã trải qua rất nhiều năm. Giữa trưa ngày thứ hai ở sân đấu võ trên, Triệu Tiến lại thấy được vương gia công tử, cùng ngày hôm qua so với, vị thiếu niên này thay đổi một thân màu đen bó sát người ngắn bảo, bên hông khoan dây lưng bao cổ tay xà cạp một cái không thiếu, tóc dùng chú mang trói lại, nhìn thấy bộ dáng này tất cả mọi người rõ ràng, vị này cũng là muốn tham gia luận võ. Này vương gia công tử như trước có tôi tớ theo, người làm kia là một hơn 30 tuổi tráng hán, ở góc đường đứng xa xa nhìn. Người thứ nhất, Trần Thăng. Triệu Tiến hô lớn đạo, phía dưới một trận ủng hộ, hiện tại mọi người đối với này một bộ cũng quen, không giống như trước như vậy nhiệt huyết sôi trào, đúng là cái kia vương gia thiếu niên mắt thần biến đến có chút nóng rực. Các người đám tiểu tử này quá kém, đệ ta mỗi ngày ăn điểm tâm đều ăn ghét. Trần Thăng giống lên một tiếng. Phía dưới người người cười vang, nếu như từ trước Trần Thăng như thế gọi, mọi người khẳng định tan vỡ không chơi, hiện tại nói như vậy mọi người cười ha ha, các thiếu niên tham gia luận võ càng còn nhiều mà vì tranh cường hào thắng, bắt được cái kia đệ nhất tên tuổi hữu hiệu hơn tất cả. Mọi người mò nhãn hiệu rồi. Triệu Tiến thét to thành, các thiếu niên cùng nhau tiến lên, nhiều người nhãn hiệu thiếu, tổng là có người không lấy được nhãn hiệu, Trần Thăng vốn là muốn làm thêm mấy cái, Triệu Tiến lại nói không cần thiết, có thể hay không đẩy ra trước mặt bản thân cũng là một loại tranh tài, chen chúc khí lực đều không có, vẫn còn so sánh cái gì võ. Mọi người kỳ thực đều có kinh nghiệm, trước thời gian đến làm hết sức tới gần đài đất là một cái biện pháp, dựa vào thân thể cường tráng chen vào là một cái biện pháp, bất quá có một chút rất then chốt, chính là ở trên đài đất nói ai là người thứ nhất thời điểm, nhất định phải cướp được khá cao vị trí, không phải vậy cùng mỏ nhãn hiệu bắt đầu, mặt sau liền không chen vào được. Mới tới vị kia vương gia thiếu niên hiển nhiên không biết quy củ này, bắt đầu không muốn cùng mọi người tụ lại cùng nhau, đợi được nắm nhãn hiệu thời điểm mới phát hiện không đúng. Để Triệu Tiến kinh ngạc chính là, này vương gia vị này phú quý công tử lại chui vào, chen chúc bên trong không ai có thể cân nhắc thân phận gì địa vị. Không người quan tâm này người ta cảnh, thậm chí âm thầm mấy chuyện xấu đánh nhau cũng có, nhưng vị này tiểu công tử liền thoải mái như vậy đi vào, mấy cái cản hắn ngược lại bị hắn đẩy ra, này khí lực cùng nhanh nhẹn coi là thật không kém. Thiếu niên kia mò nhãn hiệu thời điểm, Triệu Tiến nhìn thấy hắn cóng lấy một cây bạc côn, nghĩ thầm này có thể cùng Trần Thăng gần như, đơn giản nhắc nhở câu, chúng ta bên này tay không luật võ, có thể không cho phép núp nhích khí giới. Thiếu niên sững sờ, mỉm cười gật gù. Kỳ thực ngày hôm nay mới tới thiếu niên không ngừng một cái, bất quá sự chú ý của mọi người đều đặt ở này phú quý công tử trên người, thứ bảy chàng chính là này người của vương gia đấu võ. Hai người dựa theo quy củ tiến vào vòng tròn, ngày hôm qua người công tử này hỏi thăm vô cùng tỉ mỉ, các loại quy củ không cần giáo cũng làm đến sắp xỉ. Chưa kịp động thủ, Triệu Tiến cười nói, vị này chính là mới tới, không biết tôn tính đại danh, từ nơi nào lại đây.